Một trường này nội lực thâm hậu tràn trề, Dương Minh trường kiếm kiếm thế bị lệnh, từ Hắc Bạch Tử trên bờ vai trượt đi qua. Xoẹt một tiếng, Hắc Bạch Tử trên vai quần áo bị đâm phá, trên bờ vai xuất hiện một đầu vết thương. Dương Minh nguyên vốn cũng không phải là thật muốn giết Hắc Bạch Tử, vừa rồi một kiếm kia hiện lộ võ công của mình chấn nhiếp Giang Nam Tứ Hữu về sau, liền một lần nữa thu kiếm mà đứng. Cứu Hắc Bạch Tử về sau, Hoàng Trung Công lập tức hướng Dương Minh không người bồi tội nói ra. Nhị đệ vô ý mạo phạm tổng quản, mong rằng tổng quản đại nhân có đại lượng, chúng ta bốn huynh đệ lập tức hướng tổng quản dâng lên một phần hậu lễ bồi tội. Bồi tội thì miễn đi. Các ngươi hoài nghi bản tọa, liền chờ tại đối với Đông Phương giáo chủ bất kính, về sau nhớ lấy không thể tái phạm. Dương Minh khoát khoát tay nói ra. Bây giờ phái Hoa Sơn một lần nữa quật khởi, tất nhiên muốn cùng phái Tung Sơn tranh đoạt Ngũ Nhạc Minh chủ bảo tọa. Đông Phương giáo chủ mệnh các ngươi bốn người gia nhập phái Hoa Sơn, chính là phải tăng cường phái Hoa Sơn thực lực, để Ngũ Nhạc kiếm phái nội đấu càng thêm kịch liệt. Nhìn thấy Giang Nam Tứ Hữu xem thường, không có chút nào động tâm bộ dáng, Dương Minh nói tiếp: "Hơn nữa giáo chủ để cho ta chuyển cáo các ngươi, chỉ cần các ngươi gia nhập phái Hoa Sơn, lớn mạnh phái Hoa Sơn uy danh, về sau các ngươi liền cùng thần giáo lại không bất luận cái gì liên quan." Thoáng một cái, Giang Nam Tứ Hữu rốt cục động lòng. Bọn hắn bốn huynh đệ sơ nhập giang hồ thời điểm, nghĩ chính là hành hiệp trượng nghĩa, hảo hảo làm một phen sự nghiệp. Kết quả ngộ nhập lạc lối gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, bốn huynh đệ không muốn làm sàng làm bậy, liền trên giang hồ không nổi danh, ở bên trong Nhật Nguyệt thần giáo bộ phận cũng là thân phận thấp kém phổ thông giáo chúng. Bây giờ bọn hắn bốn huynh đệ tuổi đã ra bước, gia nhập phái Hoa Sơn dạng này đang đạo môn phái bọn hắn cũng không phải là cỡ nào coi trọng, chân chính để bọn hắn động tâm lại là triệt để đoạn tuyệt cùng Nhật Nguyệt thần giáo quan hệ. Chương 39, Đồng Hóa Kim cùng Phong Nhị Trung. Dương Minh mặc dù nghĩ mãi mà không rõ một lòng muốn hành hiệp trượng nghĩa Giang Nam Tứ Hữu, năm đó là như thế nào bị người lừa gạt gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo ở trong. Nhưng ở hắn hứa hẹn có thể thoát ly Nhật Nguyệt thần giáo dưới điều kiện, Giang Nam Tứ Hữu sảng khoái đáp ứng gia nhập phái Hoa Sơn mệnh lệnh, ngày thứ hai liền tại Dương Minh dưới sự thúc dục mang theo một chữ điện kiếm đinh kiên cùng ngũ lộ thần thi lệnh uy rời đi Mai Trang hướng về Hoa Sơn tiến đến. Về phần cái này lớn như vậy Mai Trang cùng trông coi nhậm ngã hành nhiệm vụ, tự nhiên là để lại cho Dương Minh vị này hắc mộc nhai đại tổng quản. Dương Minh trở thành Mai Trang tân chủ nhân về sau, Đông Phương Bạch sau đó cũng đi vào ở. Trên thực tế, Mai Trang làm Nhật Nguyệt thần giáo cứ điểm một trong, Đông Phương Bạch mới tính là chủ nhân chân chính, Dương Minh bất quá là tức chiếm cựu xảo mà thôi. Chỉ là lấy Đông Phương Bạch cao ngạo, tự nhiên lười đi so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Trăng sáng treo cao, ánh trăng vẩy xuống đầy sân. Ngồi ở giả sơn cái khác trong lương đình, thưởng thức Giang Nam Tứ Hữu cất giữ nhiều năm rượu ngon, quả nhiên là có một phen đặc biệt khoái hoạt tư vị. Đông Phương Bạch mặc dù là nữ nhi, nhưng lại phóng khoáng không thua nam tử. Mặc dù nàng uống rượu cùng Dương Minh nhiều, trên gương mặt lại không có chút nào men say. Cái này Giang Nam Tứ Hữu quả nhiên là bốn cái quái nhân. Rõ ràng là bốn cái nhất lưu cao thủ, lại ẩn cư ở nơi này Tây Hồ Mai Trang trải qua cuộc sống của địa chủ lão tài, gửi gắm tình cảm tại Cẩm Kỳ thư họa ở trong. Ha ha, Dương Minh ngươi không phải cũng là quái nhân một cái sao? Biết rõ bọn họ là ta Nhật Nguyệt thần giáo người, còn giả truyền giáo chủ chi mệnh để bọn hắn gia nhập các ngươi phái Hoa Sơn. Giang Nam Tứ Hữu đã sớm cùng Nhật Nguyệt thần giáo nội bộ lục đục, cùng chờ bọn hắn chết ở nhậm ngã hành trên tay, còn không bằng để bọn hắn giữ lại hữu dụng chi thân, lớn mạnh chúng ta phái Hoa Sơn uy danh đây. Nếu như không tính quy thuận phái Tung Sơn những đen đó, đạo cao thủ, ngoại trừ trưởng môn Tả Lãnh Tiền bên ngoài, phái Tung Sơn bên ngoài cũng chỉ có thập tam thái bảo những thứ này nhất lưu cao thủ. Phái Hoa Sơn bây giờ có Phong Bất Bình sư huynh đệ ba người cùng Nhạc Bất Quần vợ chồng, có Giang Nam Tứ Hữu cùng Đinh Kiên, thi lệnh uy gia nhập, lại thêm Phong Thanh Dương cùng Dương Minh hai người mà nói. Chí ít tại cao thủ trên đội hình, phái Hoa Sơn đã so phái Tung Sơn chỉ có hơn chứ không kém. Lần kế Ngũ Nhạc hội minh thời điểm, trừ phi Tả Lãnh Tiền võ công tăng vọt đến rồi Phong Thanh Dương cùng Đông Phương bất bại cảnh giới, Ngũ Nhạc Minh chủ bảo tọa hơn phân nửa có thể trở lại trong tay phái Hoa Sơn. Hắc Mộc Nhai đại tổng quản, Dương Liên Đình. Rõ ràng không có uống say, Đông Phương Bạch lại lộ ra say mê ánh mắt nhìn Dương Minh. Đã ngươi từ ta Nhật Nguyệt thần giáo lừa gạt 6 vị nhất lưu cao thủ. Vậy cái này Hắc Mộc Nhai đại tổng quản, ngươi nếu là không làm. Đông Phương cô nương, ngươi uống say. Nghe được Đông Phương Bạch trong giọng nói ý uy hiếp, Dương Minh đứng dậy, quay người nói ra. Hôm nay sắp trời đã tối, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Nhìn lấy Dương Minh rời đi bóng lưng, Đông Phương Bạch mỉm cười lắc đầu. Ta đây là thế nào? Vậy mà 3 lần 5 lần buộc hắn gia nhập ta Nhật Nguyệt thần giáo. Hỏi thế gian, tình là vật chi? Dù cho là Phong Thanh Dương cùng Đông Phương bất bại bực này tuyệt thế người, tại tình mặt chữ trước cũng sẽ biến thành người tầm thường một cái. Cũng chỉ có tự cung tu luyện Quý Hoa Bảo Điện cùng Tịch Tà kiếm pháp kỳ nam tử mới có thể đoạn tình tuyệt yêu, không bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Dương Minh cùng Đông Phương Bạch tại Mai Trang ở 2 ngày sau, trưa ngày thứ 3 liền có gia đình báo lại, bên ngoài có 2 vị tự xưng gọi Đồng Hóa Kim cùng Phong Nhị Trung Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử cầu kiến Mai Trang chủ người. Dương Minh cùng Đông Phương Bạch dịch dung cách ăn mặc một phen về sau, liền để gia đình đem 2 người kia đưa đến đại sảnh gặp nhau. Chờ 2 người tới đại sảnh về sau, liền nhìn thấy cái này Đồng Hóa Kim cùng Phong Nhị Trung 2 người, một cái là hói đầu mập mạp lão nhân, một cái là giữ lại râu dài mặt vàng trung niên. Ha ha ha. Nhìn thấy cái hói đầu kia mập mạp lão nhân về sau, Đông Phương Bạch thổi phù một tiếng nở nụ cười. Mặc dù Dương Minh không có nhận ra, nàng lại là một chút nhìn ra, vị này đi qua đơn giản dịch dung lão hói đầu người chính là đại danh đỉnh đỉnh Nhật Nguyệt thần giáo Quang Minh Tả sứ Hướng Vân Thiên. Hướng Vân Thiên võ công cao cường, tại Nhật Nguyệt thần giáo ở trong gần với Đông Phương bất bại cùng nhậm ngã hành, cũng là một vị chuẩn siêu nhất lưu cao thủ. Hắn giang hồ ngoại hiệu là Thiên Vương lão tử, liền xem như Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng dạng này siêu nhất lưu cao thủ, cũng không dám khinh thị với hắn. Lại không nghĩ rằng vì nghĩ cách cứu viện Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên vậy mà không tiếp dịch dung thành buồn cười như vậy bộ dáng, hắn đối với Nhậm Ngã Hành trung thành tuyệt đối làm thật là khiến người ta có chút kính nể. Dương Minh ánh mắt đánh giá vị kia mặt vàng trung niên, đã nhận ra hắn chính là phái Hoa Sơn khí đồ lệnh Hồ Sung. Chỉ là để Dương Minh cảm thấy nghi ngờ là, Ngũ Bá Cương thượng lúc chia tay, lệnh Hồ Sung vẫn là kiện kiện khang khang. Nhưng là bây giờ, lệnh Hồ Sung lại là một thân nội thương, rõ ràng là sắp phải chết bộ dáng. Đao Cốc Lục Tiên đã bị Dương Minh cùng Lâm Bình Chi giết chết, nhưng ở nội dung cốt truyện sửa đổi lực ảnh hưởng dưới, lệnh Hồ Sung tựa hồ lại trở về hắn nguyên bản vận mệnh ở trong. Không biết phu nhân đang cười cái gì. Đông Phương Bạch lúc này dịch dung ăn mặc nhất cá diện mắt thanh tú tiểu phụ nhân, ngay cả Hướng Vấn Thiên đều không có nhận ra thân phận của nàng. Lão phu là phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền sư thúc Đồng Hoa Kim. Không phải là phu nhân cảm thấy ta hình dáng tướng mạo xấu xí, cho nên nhịn không được bật cười sao? Nguyên lai là phái Tung Sơn Đồng đại hiệp, thiếp thân vừa rồi thất lễ. Đông Phương Bạch doanh doanh khẽ chào, nói tiếp: "Thiếp thân Lưu Tình Bạch cùng Triết Phu Dương Liên Đình chính là Mai Trang chủ người, không biết hai vị đại hiệp bái phòng Mai Trang là có chuyện gì quan trọng?" Lệnh Hồ Sung cau mày, nghi ngờ nói ra: "Mai Trang chủ nhân, không phải Giang Nam Tứ Hữu sao?" "Giang Nam Tứ Hữu đúng là chúng ta hai vợ chồng trưởng bối." Dương Minh buồn bực thanh âm nói ra: "Mấy ngày trước đây bốn vị trưởng bối dạo chơi giang hồ, liền đem cái này Mai Trang giao cho chúng ta vợ chồng quản lý. Nếu là hai vị đại hiệp có gì cần giúp một tay, cứ việc hướng chúng ta mở miệng là được." "Cái này..." Lệnh Hồ Sung đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Hướng Vấn Thiên. Đến đây Mai Trang trước đó, Lệnh Hồ Sung cùng Hướng Vấn Thiên đã thương lượng xong, từ Lệnh Hồ Sung dùng hắn tuyệt thế kiếm pháp đánh bại Giang Nam Tứ Hữu, sau đó lại dùng bảo vật dụ hoặc, để Giang Nam Tứ Hữu chủ động đưa ra để Lệnh Hồ Sung cùng bị cầm tù Nhậm Ngã Hành so kiếm. Nhưng là bây giờ, Giang Nam Tứ Hữu không ở bên trong Mai Trang, hai người kế hoạch đã không dùng được. Nhìn thấy Lệnh Hồ Sung trong lúc nhất thời không biết làm sao, Hướng Vấn Thiên nhíu mày trầm mặc không nói, Đông Phương Bạch đột nhiên nắm lấy Dương Minh cánh tay của nói ra: "Phu quân." Trong lao tù cái họ kia đảm nhiệm lão già luôn luôn ở trên muộn la to, làm cho người ta ngủ không ngon giấc, không bằng xin mời hai vị Ngũ Nhạc kiếm phái đại hiệp giáo huấn một chút cái họ Nhâm kia lão già đi. Nhâm Ngã Hành bị cầm tù tại Tây Hồ dưới đáy trong lao tù, hắn liền xem như dùng sư lống công la to, đều khó có khả năng nhao nhao đến Đông Phương Bạch đi ngủ. Dương Minh cùng Đông Phương Bạch liếc nhau một cái, lập tức hiểu tính toán của nàng. Nương tử nói có lý. Đông đại hiệp, Phong đại hiệp, chúng ta Mai Trang trong lao tù nhốt một cái họ Nhâm lão phong tử, hy vọng hai vị đại hiệp có thể xuất thủ giáo huấn lão già điên này. Hướng Vấn Thiên híp mắt, lộ ra ánh mắt hoài nghi đánh giá Dương Minh cùng Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch võ công cảnh giới vượt xa hắn, tận lực ẩn tàng phía dưới, Hướng Vấn Thiên căn bản không phát hiện được nàng biết võ công. Dương Minh dịch dung ăn mặc chừng 30 tuổi tuổi trẻ nam tử, Hướng Vấn Thiên lại có thể phát giác được hắn có nhất lưu cao thủ nội lực thâm hậu. Cái này Mai Trang gia đình người hậu, đều là không biết võ công người bình thường. Coi như Dương Minh giả trang Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bạch giả trang Lưu Tình Bạch đều là nhất lưu cao thủ, Hướng Vấn Thiên cũng có tự tin chế phục hai người. Cái họ Nhâm kia lão phong tử là ai? Hướng Vấn Thiên làm bộ nghi ngờ nói ra: "Ta đây vị Phong Nhị Trung huynh đệ chính là phái Hoa Sơn Phong Thanh Dương tiền bối sư đệ, hết Phong Thanh Dương tiền bối kiếm pháp chân truyền, chính là muốn khiêu chiến các lộ cao thủ Dương danh giang hồ đâu." Đông Phương Bạch khẽ cười nói: "Vợ chồng chúng ta hai người cũng không biết cái Nhâm lão kia người điên thân phận chân chính, chỉ là bốn vị trưởng bối lúc rời đi, dặn dò chúng ta không thể để cho cái Nhâm lão kia tên điên chết đói chết khát. Vợ chồng chúng ta không tiện giáo huấn cái Nhâm lão kia tên điên, nếu là hai vị đại hiệp không muốn làm thay, quên đi. Nếu cái này Nhâm lão tên điên quấy rầy phu nhân ngủ yên, ta theo Phong huynh đệ giáo huấn hắn chính là chuyện nghĩa bất dung tử." Hướng Vấn Thiên vỗ ngực một cái, tiếp lấy chần chờ nói ra: "Chỉ là cái kia Nhâm lão tên điên nếu bị giam tại trong lao tù, phải chăng không tiện chúng ta gặp hắn?" "Cái này có cái gì bất tiện?" Dương Minh từ bên hông lấy ra vọt tới chìa khóa, lung lay nói ra: "Vợ chồng chúng ta liền mang hai vị đại hiệp đi lao tù nơi đó. Chỉ là làm phòng hai vị đại hiệp trợ cái kia Nhâm lão tên điên đào thoát, hai vị chỉ có thể có một người tiến lao tù giáo huấn Nhâm lão tên điên." Hướng Vấn Thiên cùng Lệnh Hồ Sung liếc nhau, sau đó gật đầu nói: "Phong huynh đệ kiếm pháp thông thần, liền do hắn đi giáo huấn cái Nhâm lão kia tên điên. Ta lưu tại lao tù bên ngoài." Sau một lát, Dương Minh cùng Đông Phương Bạch liền dẫn hai người tới Hoàng Trung Công phòng ngủ ở trong. Thông hướng lao tù mật đạo, liền tại Hoàng Trung Công dưới giường. Dương Minh xốc lên trên giường bị tấm đệm, vén lên ván giường, phía dưới lại là khối sắt tấm, bên trên có vòng đồng. Nắm chặt vòng đồng, hướng lên trên nhấc lên, một khối 4 thước đến rộng rãi, dài khoảng 5 thước tấm sắt ứng tay mà lên, lộ ra một cái lớn lên phương động. Dương Minh đem dày đến nửa thước tấm sắt đặt nằm dưới đất về sau, liền nói với Lệnh Hồ Sung: "Phong đại hiệp mời đến đi. Cái kia Nhâm lão người điên võ công tất nhiên đánh không lại ngươi, ngươi giáo huấn xong Nhâm lão tên điên về sau, còn mời nhanh chóng." Lệnh Hồ Sung nghi ngờ hỏi: "Trang chủ cùng phu nhân không cùng ta cùng đi sao?" Dương Minh lắc đầu, nói ra: "Phu nhân ta không biết võ công, nếu như bị Phong đại hiệp hoặc Nhâm lão tên điên làm bị thương sẽ không tốt. Chúng ta lưu tại nơi này, bồi đồng đại hiệp cùng nhau chờ Phong đại hiệp trở về." Lệnh Hồ Sung nhìn về phía Hướng Vấn Thiên, gặp hắn khẽ gật đầu, liền không do dự nữa nhảy vào mật đạo ở trong. Trong phòng chỉ còn lại có 3 người về sau, Hướng Vấn Thiên đột nhiên lộ ra cười lạnh nói: "Ta đã sớm nghe nói qua, Giang Nam Tứ Hữu nhưng thật ra là Ma giáo Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng. Trang chủ cùng phu nhân nếu là Giang Nam Tứ Hữu văn bối, không biết hai vị cùng Ma giáo có quan hệ gì? Chẳng lẽ Đồng đại hiệp hoài nghi chúng ta là Ma giáo giáo chúng, dự định đem chúng ta hàng yêu trừ ma sao? Dương Minh lộ ra ý cười, trêu chọc nói ra. Dương Mô dĩ nhiên không phải người trong ma giáo. Ta ngược lại thật ra biết một cái ma giáo đại ma đầu đang bên trong Mai Trang, người này họ Hướng tên Vấn Thiên, mong rằng đồng đại hiệp có thể đem người này diệt trừ, làm vinh dự phái Tung Sơn uy danh. Hảo ngươi một cái Dương Liên Đỉnh, dám trêu đùa lão tử. Hướng Vấn Thiên gầm thét một tiếng, vung ra tay phải hướng về Dương Minh ngực đánh tới. Nội lực của hắn thâm hậu trưởng lực vô cùng lớn, Dương Minh không dám đón đỡ, lập tức thi triển khinh công lui lại né tránh, đồng thời tay phải cầm bên hông chua kiếm. Két một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ đồng thời, Dương Minh chân đạp sau lưng cây cột, lại lấy tốc độ nhanh hơn đánh về phía Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên không dám kinh thường, rút ra bên hông loan đao gác ở trước mặt. Bên này Dương Minh cùng Hướng Vấn Thiên kích đánh nhau, Đông Vương Bạch lại ngồi xuống gần cửa sổ trên ghế, phản phất xem kịch bản thưởng thức Dương Minh cùng Hướng Vấn Thiên đánh nhau. Hướng Vấn Thiên mặc dù nội lực tu vi hơn xa Dương Minh, nhưng ở không cách nào trong thời gian ngắn đánh bại Dương Minh. Hơn nữa có nàng vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ nhìn lấy, đương nhiên sẽ không để Dương Minh bị Hướng Vấn Thiên gây thương tích. Có thể cùng Hướng Vấn Thiên dạng này siêu nhất lưu cao thủ toàn lực giao chiến, đối với Dương Minh tăng lên tu vi võ đạo cũng có được lợi ích to lớn. Mà lúc này Lệnh Hồ Sung đã cầm Dương Minh giao cho hắn chìa khóa mở ra nhậm ngã hành lao tù. Nhưng hắn mới vừa đi vào lao tù bên trong, nguyên bản cuộn tròn giúp ở trong góc nhậm ngã hành liền bay nào tới, tay phải bóp Lệnh Hồ Sung cổ của. Tiếp đó, Lệnh Hồ Sung khổ tu vài chục năm nội lực, liền không bị khống chế trào vào nhậm ngã hành thể nội. Nhâm tiền bối, đây là giao cho ngươi. Mặc dù tự thân nội lực bị hút đi, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, nhưng Lệnh Hồ Sung lại không có bất kỳ cái gì oán giận chi ngôn, ngược lại đem một cái bao vào vật cứng viên giấy đưa tới trước mặt nhậm ngã hành. Nhậm ngã hành hút khô rồi Lệnh Hồ Sung nội lực về sau, liền ném người chết đem hắn ném lên mặt đất, cầm viên giấy mở ra đến xem, bên trong lại là một cái xinh xắn cưa bằng kim loại. Chương 40, thoát khốn gia nhậm ngã hành. Hoàng Trung công phòng ngủ mặc dù không tính là nhỏ hẹp, nhưng vẫn cũ không thể để cho Dương Minh toàn lực thi triển khinh công của mình thân pháp. Đang cùng Hướng Vấn Thiên đánh nhau chết sống ba chiêu về sau, Dương Minh liền xông ra phòng ngủ, đi ra phía ngoài giữa sân. Hướng Vấn Thiên cẩn thận nhìn thoáng qua Đông Phương Bạch, gặp vị này tiểu phụ nhân không có bất kỳ động tác gì, liền đuổi theo Dương Minh đi ra phía ngoài trong viện. Hướng Vấn Thiên thành danh giang hồ mấy chục năm, hắn không chỉ có một thân nội lực tu vi thâm hậu vô cùng, ngay cả đao pháp cũng là có chút tinh xảo. Liền xem như tại rộng lớn trong viện có thể đủ tất cả lực thi triển khinh công thân pháp, Dương Minh y nguyên không cách nào ngăn chặn Hướng Vấn Thiên, ngược lại phải phòng bị vào Hướng Vấn Thiên loan đao hướng mình chém vào tới. Hướng Vấn Thiên đao thức đại khai đại hợp, ẩn ẩn có đao khí xé rách hư không. Mặc kệ Dương Minh trường kiếm là từ chính diện hay là từ phía sau đâm tới, hắn đều có thể sử dụng loan đao trong tay ngăn trở. Mà khi loan đao của hắn chém vào lúc tới, Dương Minh nhưng lại không thể không tránh né mũi nhọn. Giữa hai người nội lực tu vi chênh lệch quá lớn, nếu như Dương Minh đón đỡ Hướng Vấn Thiên đao thế, rất nhanh liền sẽ bị hắn cường hành nội lực chấn thương. Đông Phương Bạch đẩy cửa sổ ra, thưởng thức trong viện hai người giao thủ tình hình lúc đầu. Nội lực tu luyện không thể một lần là xong. Dương Minh muốn có thể cùng siêu nhất lưu cao thủ giao thủ, chỉ có Phong Thanh Dương đem Độc Cô Cửu kiếm truyền thụ cho hắn. Đông Phương bất bại nội lực tu vi, kỳ thật vẫn còn so sánh không lên Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng. Nhưng nàng lại có thể lấy lực lượng một người áp chế hai đại siêu nhất lưu cao thủ, coi như Phong Thanh Dương có lục chừng 10 năm nội lực thâm hậu cũng không thể áp chế nàng. Đây là bởi vì Quý Hoa Bảo Điện phía trên võ công, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, đã có thể xưng đương thời võ công tuyệt thế một trong. Mà Độc Cô Cửu kiếm chính là đương thời đệ nhất tuyệt thế kiếm pháp, mặc kệ bất luận kẻ nào học xong môn này kiếm pháp, đều có thể lấy yếu thắng mạnh, dùng ít được nhiều. Dương Minh nội lực tu vi vốn sẽ không yếu, hơn nữa tốc độ của hắn thắng qua thông thường siêu nhất lưu cao thủ. Nếu là Phong Thanh Dương đem Độc Cô Cửu kiếm truyền thụ cho Dương Minh, đánh bại Hướng Vấn Thiên, Tạ Lãnh Thiền dạng này chuẩn siêu nhất lưu cao thủ bất quá là chuyện dễ dàng. Vội vàng ở giữa, Dương Minh cùng Hướng Vấn Thiên đã giao thủ hơn 10 chiêu. Quen thuộc Dương Minh xảo trá tàn nhẫn kiếm pháp về sau, Hướng Vấn Thiên tay phải múa loan đao, tay trái thỉnh thoảng hướng Dương Minh huy trưởng đánh tới. Dưới mắt, Dương Minh đã bị Hướng Vấn Thiên áp chế hiểm tượng hoàn sinh. Nhìn lấy tiếp qua mấy chiêu Dương Minh liền muốn lập bại, Đông Phương Bạch đứng dậy. Ngay tại nàng chuẩn bị từ cửa sổ nhảy ra đi thời điểm. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nương theo lấy một cái giản mua điên cuồng tiếng cười to, một cái tóc hai bù xù lão nhân từ dưới giường trong mật đạo vọt ra, hướng về trong viện đánh tới. Giáo chủ. Hướng Vấn Thiên mừng rỡ quát to một tiếng, vung vẩy loan đao hướng Dương Minh phát ra một đạo chém ngang về sau, vọt tới cái lão nhân kia bên người. Cái này tóc hai bù xù lão nhân chính là Nhật Nguyệt Thần giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Hắn râu dài rủ xuống đến trước ngực, râu ria mặt mũi tràn đầy, khuôn mặt tràn đầy hung lệ tàn nhẫn chi khí, tóc đấng mày râu đều là thâm đen chi sắc, hoàn toàn không có hoa râm. Thuộc hạ Hướng Vấn Thiên, tham kiến Nhậm giáo chủ. Hướng Vấn Thiên đi vào Nhậm Ngã Hành trước mặt, lập tức cung kính quỳ xuống hành lễ. Hướng huynh đệ, quả nhiên là ngươi cứu được lão phu. Nhậm Ngã Hành hai tay của bắt lấy Hướng Vấn Thiên hai vai, đem hắn đỡ lên. Lão phu liền biết, cái này huynh đệ trong giáo chỉ có ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối. Chờ giây lát, Lệnh Hồ Sung thân ảnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Dương Minh cau mày, hướng Nhậm Ngã Hành hỏi. Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Sung đâu? Lớn mật Dương Liên Đỉnh, ngươi dám gọi thẳng giáo chủ tục danh? Hướng Vấn Thiên gầm thét một tiếng, giơ lên trong tay loan đao. Nhậm Ngã Hành lại vỗ vai hắn một cái bảng, không thèm để ý chút nào nói ra. Cứu ta đi ra tiểu tử kia không rõ lai lịch, ta đem hắn hút khô nội lực về sau, liền đem hắn nhét vào trong lao tủ. Ngươi tiểu tử này, không phải là Đông Phương bất bại cái kia cậu tặc phái tới trông coi ta người? Xoan một tiếng, một đạo ngân quang từ cửa sổ bắn nhanh ra như điện, hướng về Nhậm Ngã Hành bay đi. Nhậm Ngã Hành cảnh giác xoay đầu lại, giơ tay phải lên chụp vào đạo ngân quang kia. Trong lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ cơ hồ muốn hóa thành thực chất nội lực thâm hậu. Phình một tiếng, đạo ngân quang kia đụng vào Nhậm Ngã Hành lòng bàn tay nội lực thượng đỉnh xuống tới, lại là một cái nho nhỏ ngân châm. Hả? Đây là Bệnh. Nhậm Ngã Hành vừa mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại có ba đạo ngân quang từ cửa sổ nơi đó bắn nhanh ra như điện. Nhậm Ngã Hành hai tay đều xuất hiện, bắt được hai cái ngân châm, quả thứ ba ngân châm lại quán xuyên bờ vai của hắn. Người nào ám toán lão phu? Lén lén lút lút, nhanh đi ra. Lão phong tử, ta đi ra ngươi thì phải làm thế nào đây? Theo nhạo báng giọng nữ, Đông Phương Bạch từ Hoàng Trung Công trong phòng ngủ đi ra. Ngươi là? Không đúng, không có khả năng. Vừa rồi chính là ngươi tiện nhân kia ám toán lão phu. Ngươi là Đông Phương Bất Bại tên cậu tặc kia liên hệ thế nào với? Nếu như Đông Phương Bạch không có dịch dung cách ăn mặc, coi như nàng mặc vào nữ trang đóng vai thành nữ nhân, Nhậm Ngã Hành cũng có thể một chút nhận ra nàng tới. Đáng tiếc hiện tại, Đông Phương Bạch liền đứng trước mặt của hắn, hắn lại không nhận ra đây là hắn hận không thể thiên đao vạn quả đại cửu nhân. Đông Phương Bạch cau mày, tràn đầy không vui trừng mắt Nhậm Ngã Hành. Lão phong tử, ngươi miệng sạch một chút, không phải, ta hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Khá lắm cuồng vọng tiện nhân. Lão phu hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút hấp tinh đại pháp lợi hại. Nhậm Ngã Hành giơ tay lên, đang chuẩn bị thi triển hắn đắc ý thần công, Hướng Vấn Thiên lại kéo hắn một cái cánh tay. Giáo chủ, nơi đây tình thế không rõ, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, chờ tập hợp lại về sau mới quyết định đi. Nhậm Ngã Hành tỉnh táo lại, gật gật đầu nói. Hướng huynh đệ nói có lý, hôm nay trước hết buông tha tiện nhân này cùng tiểu tử kia. Nói xong, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên liền thi triển khinh công rời đi. Bọn hắn đi ngược lại là dứt khoát. Đáng tiếc lệnh hồ sung thằng ngốc kia. Hồi tưởng đến nguyên tắc chính giữa nội dung cốt truyện, Dương Minh không khỏi lắc đầu. Nguyên bản trong vở kịch, lệnh hồ sung bước lên thiên đại nguy hiểm trợ giúp Nhậm Ngã Hành thoát khốn, thế nhưng là Nhậm Ngã Hành thoát khốn về sau lại đem lệnh hồ sung nhốt ở lao tù ở trong. Nếu như không phải tác giả cưỡng ép bật hực, dùng nhân vật chính não tàn quang hoàn ảnh hưởng tới Giang Nam Tứ Hữu IQ, chỉ sợ tại Nhậm Ngã Hành chạy trốn vào lúc ban đêm, Giang Nam Tứ Hữu liền muốn nhìn thấu thân phận của lệnh hồ sung, sau đó đem lệnh hồ sung giao cho Hắc Mộc Nhai Nhân Thiên Đao vạn quả. Nhậm Ngã Hành vốn chính là vì tư lợi kiêu hùng tính cách, cho nên Đông Phương Bất Bại đoạt quyền về sau, chỉ còn lại có Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh đối với Nhậm Ngã Hành trung thành tuyệt đối. Thế nhưng là Hướng Vấn Thiên thân là một cái để cho người ta kính nể trung nghĩa người, hắn đã biết lệnh hồ sung là Nhậm Doanh Doanh ý trung nhân, lại cùng lệnh hồ sung một mực xưng huynh gọi đệ, nhưng cũng đối với lệnh hồ sung sinh tử không quan tâm, làm thật là khiến người ta trái tim băng giá đến cực điểm. Đáng thương lệnh hồ sung cái này tuyệt thế đại ngốc thoát khốn về sau, không chỉ có không nghĩ báo thù, ngược lại còn phải tiếp tục bước lên thiên đại nguy hiểm cùng Nhậm Ngã Hành bọn người thượng hắc một nhai giết Đông Phương Bất Bại. Quả thực là thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương, đáng hận. Có cái gì tốt đáng tiếc? Giống như là xem thấu Dương Minh ý nghĩ, Đông Phương Bạch khinh thường nói. Lệnh hồ sung thâm thụ nội thương, chỉ sợ sống không quá một tháng. Bây giờ lệnh hồ sung đã không xứng làm Nhậm Doanh Doanh ý trung nhân, Hướng Vấn Thiên đem hắn lợi dụng xong sau ném mặc kệ, hoàn toàn là vì Nhậm Doanh Doanh suy nghĩ. Ta chẳng qua là cảm thấy, lệnh hồ sung ngốc thành dạng này đều không có chết, hắn thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Nếu như lệnh hồ sung một mực lưu tại phái Hoa Sơn, dựa vào hắn nhân vật chính khí vận, phái Hoa Sơn nghiền ép phái Tung Sơn đoạt lại Ngũ Nhạc Minh chủ bảo tọa, lại quyền đả thiếu lâm chân đá võ đàng, thật sự là việc không thể đơn giản hơn. Đáng tiếc lệnh hồ sung cái giang hồ này lãng tử, nhất định không biết thuộc về bất luận cái gì giang hồ thế lực. Đông Phương cô nương, hiện tại Nhậm Ngã Hành đã thoát khốn, ngươi định đối phó hắn thế nào? Ta muốn giết Nhậm Ngã Hành, bất quá là chuyện dễ dàng. Giữ lại tính mạng của hắn, chính là muốn Nhậm Ngã Hành đem những trung tâm với đó hắn giáo chúng triệu tập lại, sau đó một lưới bắt hết bọn họ. Đông Phương Bạch sau khi nói xong, lại mỉm cười nói ra. Ngược lại là cái lệnh hồ sung kia, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn đâu? Dương Liên Đình của ta đại tổng quản. Khụ khụ, Đông Phương cô nương, cầu ngươi đừng dùng cái tên gọi kia ta. Dương Minh làm bộ khó chịu ho khan hai tiếng, sau đó nói: "Lệnh Hồ Sung, đem hắn nhốt tại tòa kia trong lao tù, để hắn diện bích hối lôi đi." Lệnh Hồ Sung tại Hoa Sơn Tư Quá Nhai thượng diện bích hối lôi, liền bị Phong Thanh Dương truyền thụ tuyệt thế kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm. Bây giờ để hắn ở tòa này trong lao tù vách tường hối lôi, vừa vặn để hắn tu luyện Nhậm Ngã Hành lưu lại hấp tinh đại pháp, trợ hắn đem tự thân nội thương chữa trị. Hiện tại Nhậm Ngã Hành thoát không ra, chỉ sợ ở 1-2 tháng về sau, hắn mới có thể hiện thân ra. Giao phó xong Mai Trang già phó mỗi ngày cho Lệnh Hồ Sung đưa cơm đưa nước, Dương Minh ngày thứ hai liền cùng Đông Phương Bạch từ biệt, sau đó bắc thượng tiến về Tung Sơn. Từ khi Dương Minh bị Đông Phương Bạch mang đi về sau, Lâm Bình Chi liền đi theo Nhạc Bất Quần mấy người khí tông trước mọi người hướng Tung Sơn. Một ngày này đến rồi đăng phong ngoài thành, một tên lớn mập hòa thượng mang theo một vị dung mạo xinh đẹp tiểu nhi cô chắn phái Hoa Sơn trước mặt mọi người. Cái lớn mập kia hòa thượng thân cao 7 thước, giống một tòa thiết tháp tựa như ngăn tại giữa đường. Mà bên người hắn tiểu nhi cô 17-18 tuổi niên kỷ, một trương tuyết bạch tú lệ mặt trái xoan, dung mạo rất là mỹ lệ, chính là phái Hàng Sơn Nghi Lâm tiểu nhi cô. Nhạc Bất Quần nhận ra thân phận của Nghi Lâm, đi đến lớn mập hòa thượng trước mặt tao nhã lễ độ nói ra: "Tại hạ phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, không biết đại sư ngăn ta lại nhóm, là có chuyện gì quan trọng?" Nghi Lâm cuống quýt đi đến Nhạc Bất Quần trước mặt nói ra: "Phái Hàng Sơn Nghi Lâm gặp qua nhạc sư bá, vị này là cha ta Bất Giới hòa thượng. Lão nhân gia ông ta mặc dù thân ở Phật môn, nhưng Phật môn đủ loại thanh quy giới luật, một mực không thủ, bởi vậy pháp danh cứ gọi là Bất Giới. Ngươi đừng bị chê cười, lão nhân gia ông ta uống rượu ăn ăn mặn, giết người trộm tiền, chuyện gì cũng làm, hơn nữa còn hoàn sinh, sinh một ta. Nói đến đây, khuôn mặt cười lộ ra một mảnh đỏ bừng. Nghe thế Bất Giới Hòa Thượng đủ loại hành động, Nhạc Bất Quần không khỏi sầm mặt lại. Nhưng Nghi Lâm dù sao cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, cái này Bất Giới Hòa Thượng lại là cha của nàng cha, Nhạc Bất Quần chỉ có thể tiếp tục tại trên mặt gạt ra thiếu dung. Nguyên lai là Bất Giới đại sư. Hay ngộ hay biết, chúng ta lập tức chính là thân gia, ngươi cũng không cần khách khí với ta. Bất Giới Hòa Thượng vỗ vỗ Nhạc Bất Quần bả vai, tùy tiện nói ra: các ngươi phái Hoa Sơn có cái gọi Lệnh Hồ Xung đệ tử, nữ nhi của ta Nghi Lâm đối với hắn ngày nhớ đêm mong, cho nên ta dự định để hắn làm con rể của ta, để hắn cùng Nghi Lâm mau chóng thành hôn. Nhạc Bất Quần nụ cười trên mặt biến mất, ngữ khí lãnh đạm nói ra: sợ là muốn để đại sư thất vọng rồi. Lệnh Hồ Xung đã bị ta trục xuất phái Hoa Sơn, bây giờ hắn người ở nơi nào, ta cũng không biết. Cái gì? Lệnh Hồ Xung không ở, vậy ta nữ nhân thì làm sao bây giờ? Bất Giới Hòa Thượng mở trừng hai mắt, trên người nội lực bừng bừng phân chấn, hai tay nắm thành quyền đầu. Tay phải của Nhạc Bất Quần cũng đè ở trên chuôi kiếm. Mắt thấy hai người liền muốn giao thủ, Khí Tông đám người nhao nhao rút kiếm ra khỏi vỏ, đi tới Nhạc Bất Quần sau lưng. Lâm Bình Chi đi vào Nhạc Bất Quần cùng Bất Giới ở giữa Hòa Thượng, hảo tâm khuyên: Lệnh Hồ Xung đã có một vị gọi Nhậm Doanh Doanh cô nương làm ý chung nhân, coi như đại sư tìm được hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không làm ngài con rể. A, Lệnh Hồ Xung đã có ý chung nhân. Bất Giới Hòa Thượng xoay đầu lại, đánh giá một phen Lâm Bình Chi về sau, trên mặt lộ ra thiếu dung. Lâm Nhi ngươi xem, tiểu tử này xanh tuấn tú vô cùng, so cha ngươi lúc còn trẻ còn dễ nhìn hơn một chút. Dứt khoát đừng tìm cái gì Lệnh Hồ Xung, liền để tiểu tử này làm cha con rể đi. Cha, ngài sao có thể loạn như vậy đến đâu? Vị này phái Hoa Sơn sư huynh, chưa hẳn để ý nữ nhi. Ngươi không phản đối, cái kia chính là đồng ý. Ký ngược nhìn nữ nhi một chút, Bất Giới Hòa Thượng bay đầu hướng Lâm Bình Chi hỏi: tiểu tử, ta chịu đem nữ nhi bảo bối gả cho ngươi, ngươi không biết không đồng ý à? Mặc dù là tại hỏi thăm, trong giọng nói lại tràn đầy ý uy hiếp. Ê! Nhìn lấy Nghi Lâm tuyệt sắc xinh đẹp mỹ mạo, Lâm Bình Chi chỉ có thể coi trầm mặc là làm trả lời. Chương 41, Tạ Lanh Thiền làm lớn chuyện tốt. Dương Minh rời đi Mai Trang về sau, vốn là muốn mau sớm bắt thượng, tiến về Tùng Sơn cùng phái Hoa Sơn Khí Tông đám người tụ hợp. Lại không nghĩ rằng tại thành Hàng Châu trong tiểu quán lúc nghỉ ngơi, từ một chút giang hồ khách trong miệng nghe được một cái tin tức về thú vị. Nhật Nguyệt Thần Giáo trước thánh cô Nhậm Doanh Doanh, chẳng biết tại sao bị cầm tù ở tại trong Thiếu Lâm tự. Bây giờ phái Tung Sơn trưởng môn nhân, Ngũ Nhạc Minh chủ Tạ Lãnh Thiền mời phái Hoa Sơn trưởng môn nhân Nhạc Bất Quần, muốn giống như trên Thiếu Lâm tự bức bách Phương Chứng đại sư đem ma giáo yêu nữ Nhậm Doanh Doanh xử tử. Có nội dung cốt truyện sửa đổi lực tồn tại, Nhậm Doanh Doanh sẽ bị cầm tù tại trong Thiếu Lâm tự, Dương Minh không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng để hắn cảm thấy nghi ngờ là, lúc trước tụ tập tại Ngũ Bá Cương quần hào đều đã bị mới thánh cô Khúc Phi Yên thu phục. Nhậm Ngã Hành vừa mới thoát khống ra, Lệnh Hồ Xung cần một gần 2 tháng tu luyện thành Hấp Tinh đại pháp. Thời gian lâu như vậy bên trong, đầy đủ Tạ Lãnh Thiền cùng Nhạc Bất Quần đem Nhậm Doanh Doanh bức tử 10 lần trăm lần. Nguyên tắc trong vở kịch, thánh cô Nhậm Doanh Doanh bị cầm tù tại tin tức về Thiếu Lâm tự truyền đến trên giang hồ, Ngũ Bá Cương quần hào lập tức tụ tập lại, muốn cộng đồng tiến về Thiếu Lâm tự nghĩ cách cứu viện thánh cô. Những thứ này quần hào tụ tập cùng một chỗ, bản thân liền là một cỗ để Thiếu Lâm tự kiêng kỵ thế lực. Lại thêm bọn hắn phía sau đại biểu cho Nhật Nguyệt Thần Giáo, vì không cho Thiếu Lâm tự liên lụy đến Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái tranh đấu bên trong, Phương Chứng đại sư liền chủ động thả Nhậm Doanh Doanh rời đi Thiếu Lâm tự. Thế nhưng là bây giờ, có thể nghĩ cách cứu viện Nhậm Doanh Doanh người, chỉ có Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Lục Trúc ông bốn người này mà thôi. Thiếu Lâm tự cùng phái võ đang cùng tiến cùng lui, bọn hắn hội kiên kỵ hơn nghìn người Ngũ Bá Cương quân hào, lại sẽ không đem Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành cái này bốn cái cao thủ để ở trong mắt. Dù sao, có Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng hai vị này siêu nhất lưu cao thủ, liền đã đầy đủ ngăn cản Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành bốn người. Lại thêm Thiếu Lâm tự cùng phái võ đương những cao thủ khác, liền đem Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành bốn người chém giết tại Thiếu Lâm tự, cũng là chuyện dễ dàng. Huống chi, hôm nay Thiếu Lâm tự còn có phái Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Thiền, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần những cao thủ này. Dương Minh tại trong tiểu quán ngồi gần nửa canh giờ, chỉ nghe tiếng vó ngựa vang, một vị sĩ quan cưỡi thất đỏ thấp ngựa, đi vào quán rượu nhỏ bên ngoài. Roi ngựa vung đến vô vô rung động, lớn tiếng gào to: tránh ra, tránh ra, con bà nó chứ, còn không mau đi. Mấy cái người đi đường làm cho hơi chậm, cho hắn roi ngựa rút đi, tiếng kêu đau đớn không dứt. Sĩ quan kia đứng ở tiểu quán bên ngoài, đem ngựa thất buộc hảo về sau, liền sải bước đi tiến đến. Chỉ thấy sĩ quan này 40 mấy tuổi niên kỷ, đầy má râu quai nón, cũng là có chút uy vũ, một thân phục sức, dường như cái gia quý, bên hông treo đem yêu đao, ưỡn ngực lồi bụng, lộ vẻ xưa nay làm mưa làm gió quán. Bây giờ đã là Minh triều trung hậu kỳ, quan văn tập đoàn tham ô mục nát, vũ tướng tập đoàn lĩnh tiền không tham quân lương. Cho dù là được xưng là tinh nhuệ biên quân, đều đã không có sức đánh một trận. Về phần các nơi vệ sở quân, có chút thậm chí còn so ra kém bộ khoái nha dịch các loại quan sai. Cũng khó trách mấy trăm năm về sau, thông cổ tư gia lợn rừng có thể tại Bạch Sơn giữa hát thủy quật khởi, sau đó đến Thiên Chi Hạnh trở thành Trung Nguyên chi chủ. Từ khi Tống Thái Tổ Triệu Không Giận dùng rượu tức binh quyền về sau, vũ tướng địa vị liền một mực bị quan văn áp chế. Cho dù là thất phẩm quan văn huệ lệnh, cũng có thể đem tam phẩm tướng quân không để trong mắt. Trung niên này sĩ quan thân là vũ tướng không biết cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, còn dám phách lối như vậy ương ngạnh, muốn đến chức vị của hắn cũng là hối lộ thượng quan thăng lên trên. Nhìn thấy sĩ quan này ngồi vào một trương gần cửa sổ trên mặt bàn, xuất ra một cái bạc điểm thì rượu, Dương Minh trong đầu đột nhiên toát ra một cỗ tin tức. Hà Bắc Thương Châu du kích Ngô Thiên Đức thăng nhiệm Phúc Kiến tuyển châu phủ tham gia đem. Nguyên tắc trong vở kịch, lệnh Hồ Sung từ Mai Trang thoát khốn về sau, không thấy quá người này ngang ngược càng rỡ, liền đoạt hắn đỏ thấm ngựa cùng quân phục, qua một cái giả mạo triều đình sĩ quan nghiện. Cái này Ngô Thiên Đức mặc kệ như thế nào ức hiếp bách tính, chung quy là không có chọc tới trên người Dương Minh, Dương Minh cũng lười cùng hắn so đo. Bây giờ triều đình lại trị bại hoại, coi như hắn có thể giết 10 cái tham quan 100 cái tham quan, lại giết không được thiên hạ tất cả tham quan, càng không thể cam đoan về sau quan lại không biết tham ô mục nát. Muốn từ căn nguyên thượng thanh trừ những thứ này tham quan ô lại, chỉ có thay đổi triều đại mới có thể làm được. Dùng qua sau cơm trưa, Dương Minh tiếp tục đi đường, rất nhanh liền tới đến rồi Tiên Hà lĩnh. Đường núi gập ghềnh, dần dần đi dần cao, lĩnh thượng người ở thưa thớt. Lại đi ra hơn 20 dặm về sau, thủy chung không có gặp người ta, thì biết rõ tham vào đi đường, bỏ qua thôn trấn. Mắt thấy sắc trời đã tối, thế là hái chút quả dại khỏa bụng, chuẩn bị ở trên vùng hoang dã qua đêm. Dương Minh nhét đẩy cái bao tử về sau, lúc này đã là đầy sao đầy trời, xung trùng âm thanh chít chít. Chợt nghe trên đường núi có người đi tới. Qua một hồi lâu, nghe được trên đường núi tiếng bước chân tiệm cận, nhân số quả thực không ít, dưới ánh sao, gặp một đoàn người đồng đều mặc hắc y, một người trong đó eo quấn hoàng ngai, nhìn trang phục là Nhật Nguyệt thần giáo bên trong người, cao thấp còn lại cùng sở hữu hơn 30 người, đều im lặng không lên tiếng theo ở tại sau. Nhật Nguyệt thần giáo người, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương Minh sinh lòng tò mò, liền đi theo những người áo đen này sau lưng. Đi ra vài dặm, đường núi đột nhiên dốc đứng, hai bên sơn phong bất lập, ở giữa trở lại một đầu hẹp hẹp đường núi, đã là hai người không thể đi song vai. Cái kia hơn 30 người xếp thành một chữ trường xà, hướng trên đường núi bỏ đi. Nào biết người đi đường này đem đến sườn núi đỉnh, đột nhiên tản ra, phân biệt tận tại núi đá về sau, trong khoảnh khắc, giấu một bóng người cũng không thấy. Một lát sau, chợt nghe sườn núi đỉnh một bên khác có cái giản mua giọng nữ nói ra. Lần này Tung Sơn Tả Minh chủ truyền đến tin tức, ma giáo quy mô nhập mần, ý đồ cướp bóc Phúc Châu Lâm gia tịch Tả kiếm phổ. Tả Minh chủ muốn ngũ nhạc kiếm phái đồng loạt nghị cách cản trở, để tránh cho những yêu ma này lưu manh đoạt đến rồi kiếm phổ. Võ công tiến nhanh, ngũ nhạc kiếm phái không khỏi người người chết không có chỗ chôn. Trường môn nhân đã đem bộ này gánh nặng đặt ở ta đầu vai, mệnh ta xuất lĩnh mọi người nhập môn, việc này có quan hệ chính tà song phương khí vận tăng giảm, tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ nghe mấy chục cái nữ tử cùng kêu lên đáp ứng. Rất nhanh, mấy chục cái ăn mặc tăng bảo ni cô xuất hiện ở sườn núi trên đỉnh. Dẫn đầu lão ni cô chính là Hàng Sơn Tam Định trong Định Tĩnh sư thái. Cái này Định Tĩnh sư thái ngược lại cũng là một người cẩn thận, nàng mặc dù không biết sườn núi đẩy xuống mặt mai phục hơn 30 người áo đen, lại làm cho các đệ tử lưu tại nguyên địa, bản thân đi đầu dò đường. Định Tĩnh sư thái hướng về sườn núi đẩy xuống đi vài bước, chưa đứng vững, nhưng cảm giác phong thanh sức lực gấp, một đầu thuộc đồng côn từ đỉnh đầu nện vào. Nghe binh khí này bổ phong chi âm thanh, liền biết 10 phần nặng nề, lập tức không dám đón đỡ, nhưng người từ côn bảng mà qua, đã thấy hai thanh liên tử thương lúc lên lúc xuống đồng thời đâm đến, thế tới nhanh chóng. Địch nhân ở trên cửa ải này nắm sấp 3 tên hảo thủ, chấn giữ yếu đạo. Định Tĩnh sư thái quát: "Vô sỉ!" Trở tay rút ra trường kiếm, một kiếm phá hai súng, cách mở đi ra. Cái kia thuộc đồng côn lại chặn ngang quét tới. Định Tĩnh sư thái trường kiếm ở trên côn một dựng, thừa thế cắt đứt xuống, một đầu liên tử thương cũng đã đâm về nàng bãi phải. Chỉ nghe sườn núi trên đỉnh nữ đệ tử âm thanh kinh hô, đi theo phanh phanh thanh âm đại tác, nguyên lai địch nhân từ trên vách đá đem tảng đá lớn đẩy đem xuống tới. Phái Hàng Sơn chúng đệ tử chen tại sườn núi trên đỉnh, vọt cao đè thấp, tránh né tảng đá lớn, trong khoảnh khắc liền có mấy người bị tảng đá lớn nện tổn thương. Định Tĩnh sư thái lui hai bước, kêu lên. Mọi người quay đầu, xuống dốc lại nói. Nàng múa kiếm đoạn hậu, lấy ngăn địch nhân truy kích. Lại nghe được tiếng ầm ầm không dứt, đỉnh đầu không được có tảng đá lớn ném dưới. Tiếp lấy nghe được phía dưới binh khí từng dao, chân núi lại cũng nằm có địch nhân, đợi phái Hàng Sơn đám người lên dốc, phía trên vừa chạy, liền hiện thân ngăn chặn đường lui. Phía dưới truyền thượng tin tức. Sư bá, cản đường tặc tử công phu cứng đến nỗi rất, sông không đi xuống. Tiếp lấy lại đưa tin đi lên. Hai vị sư tỷ bị thương. Định Tĩnh sư thái giận dữ, như chạy vội dưới, mắt thấy hai tên hán tử cầm cương đao trong tay, đang làm cho hai tên nữ đệ tử không được rút lui. Định Tĩnh sư thái một tiếng quát mắng, trường kiếm nhanh đâm, chợt nghe hô hô hai tiếng. Hai cái kéo lây trường liên thép dòng bắt giác truy từ dưới bay kích mà lên, công kích trực tiếp nàng mặt. Định Tĩnh sư thái giơ kiếm về đi, một cái bắt giác truy trầm xuống, tính nện nàng trường kiếm, một cái khác mai lại bay lên trên lên, từ đỉnh đầu ép xuống. Địch nhân hai thanh bắt giác thiết truy múa đến sức lực gấp, nhưng thấy hai đoàn hắc vụ đập vào mặt, Định Tĩnh sư thái không cách nào thi triển tinh diệu kiếm thuật, đành phải từng bước một rút lui lên dốc. Dương Minh chỉ thấy hơn 30 người áo đen mai phục tại sườn núi đỉnh phụ cận, lại không nghĩ rằng phía dưới cũng có được mai phục. Những người áo đen này chỉ sợ sớm đã chiếm được phái Hàng Sơn tin tức về đám người, cho nên làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Định Tĩnh sư thái tuổi gần lục tuần, nàng nội lực thâm hậu hơn xa vậy nhất lưu cao thủ, lại cũng không khả năng lấy chúng địch quả. Những hắc y nhân kia bên trong, nhất lưu cao thủ số lượng cũng là thực không ít, thậm chí có một hai cái nội lực thâm hậu không thua gì Định Tĩnh sư thái cao thủ. Có thể đối với phái Hàng Sơn hành tung rõ như lòng bàn tay. Những người áo đen này chỉ sợ không phải Nhật Nguyệt thần giáo. Dương Minh nhìn ra mánh khỏe về sau, lập tức trong lòng bừng tỉnh. Phái Hàng Sơn bởi vì toàn phái đều là nữ đệ tử, cho nên tại Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, nhất là phản đối Tả Lãnh Thiền Ngũ Nhạc cùng phái. Tiếp qua mấy tháng chính là Ngũ Nhạc kiếm phái hội minh kỳ hạn, xem ra những người áo đen này chính là phái Tung Sơn người, Dương Tả Lãnh Thiền mệnh lệnh muốn diệt trừ phản đối Ngũ Nhạc cùng phái Hàng Sơn Tam Định. Liên quan tới đoạn này nguyên tắc nội dung cốt truyện, Dương Minh ký ức phi thường mơ hồ. Nhưng ngày sau lệnh Hồ Sung có thể lấy nam tử chi thân trở thành phái Hàng Sơn trưởng môn, muốn đến ở chỗ này là hắn cứu được phái Hàng Sơn người, đánh lùi những người áo đen này. Đáng tiếc bây giờ, cái thế giới này tại Dương Minh bươm bướm cánh kích độc dưới, không sai biệt lắm đã hoàn toàn thay đổi. Lệnh Hồ Sung bây giờ còn đang mai trang trong lao tù, nếu như Dương Minh không xuất thủ, chỉ sợ Tả Lãnh Thiền âm mưu liền muốn được như ý. Bây giờ phái Hàng Sơn đã là chúng ta phái Hoa Sơn đáng tin người ủng hộ, chỉ cần lại có phái Hàng Sơn ủng hộ, Ngũ Nhạc vị trí minh chủ đã là phái Hoa Sơn vật trong bàn tay. Ở giữa cô y đem phái Hàng Sơn giao cho chúng ta, Tả Lãnh Thiền thật đúng là làm một chuyện tốt. Dương Minh cười lạnh một tiếng, tung người mà lên đánh về phía những hắc ý nhân kia. Nguyên bản Ngũ Nhạc kiếm phái cộng đồng tiến thối, Dương Minh liền xem như muốn suy yếu phái Tung Sơn thực lực, cũng không dám quang minh chính đại giết chết phái Tung Sơn đệ tử. Thế nhưng là dưới mắt những thứ này, phái Tung Sơn đệ tử tất cả đều ăn mặc Nhật Nguyệt Thần Giáo người, Dương Minh liền xem như đem bọn hắn giết hết tất cả, còn có thể cho phái Tung Sơn chụp một cái cấu kết Nhật Nguyệt Thần Giáo mũ. Hơn nữa dưới mắt cứu phái Hàng Sơn đám người, có phái Hàng Sơn cùng phái Hành Sơn ủng hộ, chỉ sợ phái Thái Sơn cũng không dám tiếp tục ủng hộ phái Tung Sơn, chỉ ở giữa có thể làm cái phái cỏ đầu tường. Phái Hàng Sơn dụng cụ cùng rất kiếm và hai tên người áo đen kịch đấu, nàng lấy một chọi hai đã là hiểm tượng hoàn sinh, trường kiếm ngăn trở người áo đen bổ tới đại đao về sau, một thanh liên tử thương xoạt một tiếng, đâm về nàng đầu vai, suýt nữa trúng đạn. Đúng lúc này, Dương Minh thân ảnh giống như quỷ mị bổ nhào vào hai tên người quần áo đen sau lưng. Cương kiếm quét ngang về sau, xoạt một tiếng, hai tên người quần áo đen đầu liền bay lên. Máu tươi phun tung tóe, dụng cụ cùng đầu tiên là bỗng nhiên mở to hai mắt, tiếp lấy liền giơ tay trái lên đi Phật lễ nói ra: "A Di Đà Phật." "Sai lầm, sai lầm. Cái này phái Hàng Sơn các ni cô làm thật thú vị cực kỳ. Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo chém giết lẫn nhau hơn trăm năm, cái này phái Hàng Sơn các ni cô chỉ sợ người người trong tay đều dính đầy máu tươi. Hết lần này tới lần khác các nàng vẫn là một đám ăn chay niệm Phật ni cô, mỗi ngày nói cái gì cấm chỉ sát sinh các loại lời nói xuông." Theo Dương Minh, nếu là phái Hoa Sơn một lần nữa chấp trưởng Ngũ Nhạc kiếm phái, hắn nhất định phải thuyết phục Hàng Sơn Tam Định để phái Hàng Sơn tất cả ni cô tất cả đều hoàn tục. Hoàn tục về sau, phái Hàng Sơn y nguyên có thể làm một cái tất cả đều là nữ đệ tử môn phái. Không có Phật môn thanh quy giới luật che đậy trên đầu, các nàng cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng chém giết thời điểm, cũng không cần giết một người liền muốn nói gì A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Chương 42, 28 trải bên trong có mai phục. Mai phục tại sườn núi đỉnh người áo đen xung quanh mặc dù võ công cao cường, nhưng là phái Hàng Sơn các ni cô nhân số đông đảo, lại thêm Định Tĩnh sư thái ỷ vào nội lực thâm hậu kéo lại 4-5 vị hảo thủ. Trong lúc nhất thời những hắc ý nhân kia cũng bắt không được phái Hàng Sơn đám người. Dương Minh đột nhiên tập sát tới, bất ngờ không đề phòng, rất nhanh liền có 5 tên người áo đen chết tại dưới kiếm của hắn. Chờ những hắc ý nhân kia phản ứng lại thời điểm, Dương Minh đã thi triển khinh công đi tới Định Tĩnh sư thái bên người. Hàng Sơn Tam Định tựa như một người, chỉ cần Dương Minh cứu Định Tĩnh sư thái, liền chờ tại thi ân tại Định Tĩnh sư thái, Định Nhàn sư thái, Định Giật sư thái ba người. Về phần những phái Hàng Sơn đó tiểu Nico, liền xem như cứu được lại nhiều, cũng vô pháp để phái Hàng Sơn trở thành phái Hoa Sơn đáng tin người ủng hộ. Định Tĩnh sư thái một người độc đấu 4-5 vị hảo thủ, lúc này đã là hiểm tượng hoàn sinh, chỉ cần một hồi sẽ qua mà, nàng liền muốn chết ở 4-5 vị hảo thủ tấn công mạnh phía dưới. Dương Minh lúc này đổi tới, lại là tương đương đối với Định Tĩnh sư thái có ân cứu mạng. Xoát một tiếng, Dương Minh trường kiếm quét ngang, chém về phía vung vẩy song truy người áo đen, bước chính hắn vội vàng lui lại. Định Tĩnh sư thái huy kiếm chống chọi bên trái đâm tới một thanh trường thương về sau, mặc dù thối lui đến Dương Minh bên người nói ra: "Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp tri ân. Ngươi là, nguyên lai là phái Hoa Sơn Dương Minh sư chất." Sau khi quan sát một chút, Định Tĩnh sư thái lại là nhận ra thân phận của Dương Minh. Dương Minh gật đầu ra hiệu về sau, huy kiếm xông về phía trước người áo đen nói ra: "Định Tĩnh sư ba không cần thiết chủ quan. Hai người chúng ta hợp lực, trước giết chết những thứ này ma giáo tặc tử lại nói." Dương Minh thế nhưng là biết, những người áo đen này một phần là phái Tung Sơn thu phục tà đạo người, một bộ phận càng là phái Tung Sơn đệ tử cải trang. Chỉ cần Định Tĩnh sư thái cùng hắn cùng một chỗ giết những thứ này phái Tung Sơn người, mặc kệ phái Hàng Sơn có nguyện ý hay không, các nàng đều sẽ biến thành phái Tung Sơn địch nhân. Định Tĩnh sư thái căn bản nghĩ không ra Dương Minh bẩn thỉu tâm tư. Dương Minh đầu tiên là từ người quần áo đen dưới sự vây công cứu được nàng một mạng, lại nguyện ý giúp phái Hàng Sơn đối phó những người áo đen này, nàng lập tức lên tiếng, vung trong tay trường kiếm lao đến. Những người áo đen này đại bộ phận đều là nhị lưu cao thủ, có chừng mấy cái nhất lưu cao thủ cũng đã phân tán ra. Hơn nữa mấy cái này nhất lưu cao thủ thực lực phổ thông, một đối một, căn bản không phải Dương Minh cùng Định Tĩnh sư thái đối thủ. Dương Minh cùng Định Tĩnh sư thái dưới sự liên thủ, như là hổ vào bầy dê, trong khoảnh khắc cũng đã giết mười mấy người quần áo đen. Còn lại người áo đen phát giác được không ổn, nhao nhao muốn quay người đào tẩu. Nhưng là bọn họ cùng phái Hàng Sơn các ni cô chiến đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, lại là hoàn toàn không cách nào chạy thoát. Đem sườn núi trên đỉnh người áo đen giết sạch về sau, Dương Minh cùng Định Tĩnh sư thái thi triển khinh công bay vọt đến dưới sườn núi, xông về mấy cái muốn chạy trốn người áo đen. Xoát một tiếng, làm Dương Minh trường kiếm đâm rách không khí, hướng về phía sau chạm lúc tới, một tên người áo đen đột nhiên quay người bỏ xuống trong tay binh khí nói ra: "Đừng giết ta, ta là Tung Sơn." Thổi phù một tiếng, không đợi người này nói hết lời, Dương Minh liền nhất kiếm đâm xuyên qua cổ của hắn. "Ngu xuẩn, chính là biết các ngươi là phái Tung Sơn người, ta mới muốn giết các ngươi. Nếu như những người áo đen này thật là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng, Dương Minh mới lười nhác đuổi giết bọn hắn. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì người hiếu sát. Không thể không nói, cái này phái Tung Sơn nội tình thật sự là thâm hậu đáng sợ. Ngoại trừ trong bóng tối có hơn 10 vị nhất lưu cao thủ bên ngoài, môn hạ nhị lưu cao thủ càng là có mấy trăm người. Chỉ là lần này phục kích phái Hàng Sơn, liền phái ra hơn 40 vị nhị lưu cao thủ cùng mấy vị nhất lưu cao thủ. Phải biết, tại Kiếm Tông trở về phái Hoa Sơn trước đó, phái Hoa Sơn chỉ có Khí Tông Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc hai vị nhất lưu cao thủ cùng hơn 30 vị đệ tử. Lúc kia, Ngũ Nhạc Kiếm phái cái khác bốn phái cộng lại, chỉ sợ đều không có phái Tung Sơn một nhà cường đại. Cũng khó trách phái Thiếu Lâm cùng phái Võ đang kiêng kỵ như vậy phái Tung Sơn, Tình Nguyện Phong Sơn bế tự, cũng tuyệt không cùng Ngũ Nhạc Kiếm phái liên thủ diện trừ Nhật Nguyệt Thần giáo. Tại Đông Phương Bất Bại Thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ trước đó, Nhật Nguyệt Thần giáo thực lực mặc dù cường đại, nhưng là chỉ là mạnh hơn Ngũ Nhạc Kiếm phái ra một đường mà thôi. Nếu là phái Thiếu Lâm, phái Võ đang nguyện ý cùng Ngũ Nhạc Kiếm phái liên thủ, Nhật Nguyệt Thần giáo sớm đã bị diệt 10 lần trăm lần. Phái Thiếu Lâm tự khoe là Võ Lâm chính đạo Thái Sơn bắt đầu, bắt được Nhậm Doanh Doanh cái này ma giáo yêu nữ, nhưng không có lập tức đem xử tử, nguyên do trong này cũng là không nói hiển nhiên. Đổi thành Ngũ Nhạc Kiếm phái nhân bắt được Nhậm Doanh Doanh, cái này ma giáo yêu nữ đã sớm hương tiêu ngọc vẫn biến thành một túm cho cốt. Ước chừng thời gian nửa nén hương, một đám người áo đen chết thì chết trốn thì trốn, tại sườn núi đỉnh dưới sườn núi lưu lại hơn 30 bộ thi thể. Những phái Hàng Sơn đó các ni cô có bắt đầu chăm sóc bị thương sư tỉ muội, có tại người quần áo đen bên cạnh thi thể đọc lấy vãng sinh chú. A Di Đà Phật. Sai lầm sai lầm. Định Tĩnh sư thái lau trên trường kiếm vết máu về sau, đi vào Dương Minh bên người nói ra. Dương Minh sư chất, lần này chúng ta lại là có chút giết chóc quá nặng. Cái này hơn 30 người áo đen, chết ở Định Tĩnh sư thái trong tay không đến 10 cái, đại bộ phận đều là bị Dương Minh giết chết. Dương Minh đương nhiên nghe được, Định Tĩnh sư thái lời nói này nhưng thật ra là đang khuyên giới bản thân. Định Tĩnh sư bá dạy bảo, vãn bối khắc trong tâm khảm. Dương Minh ôm quyền hành lễ về sau, nói tiếp. Như là đã đánh lui những người này, vãn bối cái này liền cáo tử. Sư bá mang theo các vị sư tỷ mọi người đi đường thời điểm, còn muốn cẩn thận những người này lần nữa đánh lén. Sau khi nói xong, cũng không đợi Định Tĩnh sư thái mở miệng giữ lại, Dương Minh liền thi triển khinh công chạy nhảy đến trong đêm tối. Lệnh Hồ Sung đã từng có một cái danh ngôn, gọi là vừa thấy Nico, gặp cược tất thua. Lời này đương nhiên là lời nói vô căn cứ, nhưng Dương Minh hoàn toàn chính xác không thích cùng Định Tĩnh sư thái dạng này lao Nico giao lưu. Phái Hàng Sơn những tiểu Nico đó bên trong, mặc dù cũng có một chút dung mạo xinh đẹp, nhưng là đã gặp các nàng tăng mũ hạ đầu trọc, Dương Minh liền có một loại đau chứng cảm giác. Trung niên nữ tử để tang chồng về sau chạy tới làm ni cô còn có thể lý giải, phái Hàng Sơn một đám tuổi quá trẻ xinh đẹp tiểu ni cô, liền muốn từ đó thanh đăng cổ Phật làm bạn nhất sinh. Nhất định chính là hố người mà. Nguyên Mạt Minh Sơ thời điểm phái Nam Y, cùng bây giờ phái Hàng Sơn giống nhau ý hệt, nhưng lại cho phép các đệ tử mang tóc tu hành. Lúc đó phái Nam Y trưởng môn Diệt Tuyệt Sư Thái, có một vị cực kỳ đệ tử ưu tú tên là Kỷ Hiệu Phụ, bị Diệt Tuyệt Sư Thái coi là đời tiếp theo trưởng môn nhân tuyển, còn cùng phái Võ Đang tổ sư Trương Tam Phong lục đệ con Ân Lê Đình có hôn ước. Có thể thấy được phái Nga Mi quy củ so phái Hàng Sơn quy củ sáng suốt nhiều, không chỉ có cho phép các đệ tử mang tóc tu hành, ngay cả trưởng môn nhân đều có thể gả người sinh con. Từ trên dốc cao này dưới đường đi núi, đi hơn 3 canh giờ đến rồi 28 trại. Đó là chiếc mân giữa giao thông chỗ sung yếu, tiên hà lĩnh ngược lên lữ phải qua chỗ. Đi vào trấn đến, sắc trời khai tỏ ánh sáng, thế nhưng là trên trấn không gây một người. Dương Minh đi ở trên đường cái, nhưng thấy từng nhà cửa hàng đều lên cánh cửa. 28 trại nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng có 1-200 cửa hàng, thế nhưng là liếc nhìn lại, đúng là một tòa tử trấn. Dương Minh ở trên đường phố quẹo cua, gặp một nhà khách điếm trước lấy ra một cái vải trắng bảng hiệu, viết Tiên Cảnh Khách Điếm bốn chữ lớn, nhưng đại môn đóng chặt, yên tĩnh không có nửa điểm âm thanh. Dương Minh đi ra phía trước, gõ cửa một cái. Phía sau cửa yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền đến. Dương Minh cau mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong tay quán chú nội lực, bịch một tiếng mở cửa tấm. Đi vào khách đường, lại đến đằng sau phòng bếp, chuồng ngựa, phòng trọ các nơi xem xét, quả là một người cũng không. Nhưng trên bàn, trên ghế chưa tích cho bụi. Liền trên bàn một cái trong ấm trà trà cũng còn có hơi ấm. Phái Tung Sơn quả nhiên là thủ bút thật lớn. Chẳng lẽ đem 28 trại toàn trấn người đều giết hay sao? Dương Minh cũng sẽ không ngây thơ cảm thấy, 28 trại dân trấn thật sự là bị phái Tung Sơn nhân đuổi đi sự tình. Phải biết, phái Tung Sơn cũng không phải quan phủ người, căn bản không có quyền lợi khu trục 28 trại dân trấn. Những quy thuận đó phái Tung Sơn môn hạ tà đạo người, nguyên bản là không chuyện ác nào không làm gian tà người. Lần này bọn hắn muốn tại 28 trại phục kích phái Hàng Sơn người, một khi sự tình bại lộ, liền đối với phái Tung Sơn có phiền phức ngập trời. Có thể làm cho 28 trại dân trấn bảo thủ bí mật phương pháp tốt nhất chính là để bọn hắn tất cả đều biến thành người chết. Cái này Tả Lãnh Thiền vì lớn mạnh phái Tung Sơn, quả nhiên là không tiếc hết thảy, như là sắp bị điên rồi. Không chỉ có đem những tà ma ngoại đạo đó gian tà người thu nhập phái Tung Sơn môn hạ, thậm chí đối với Ngũ Nhạc kiếm phái đồng môn cũng có thể đại khai sát giới. Dương Minh mặc dù khâm phục Tả Lãnh Thiền hùng tâm trang trí, nhưng là Tả Lãnh Thiền cách làm, thực sự khiến người ta cảm thấy hắn là đầu bị lửa đá. Hôm nay phái Tung Sơn chính là rời khỏi Ngũ Nhạc kiếm phái, tiếp tục hấp thu những tà đạo đó thượng tà ma ngoại đạo, biến thành trên giang hồ gần với Nhật Nguyệt Thần giáo tà phái, cũng so cưỡng ép làm cái gì Ngũ Nhạc cùng phái mạnh hơn nhiều. Tục nữ nói, mạnh xoay mà nói không mà. Ngày sau Nhạc Bất Quần trở thành Ngũ Nhạc phái trưởng môn nhân về sau, vẫn là để trưởng môn các phái người tự hành quản lý môn phái, cái này cũng đã đầy đủ chứng minh, Ngũ Nhạc phái căn bản không cái gì làm đầu. Phái Hàng Sơn các Nico, nhanh nhất cũng phải buổi chiều mới đến đi vào 28 trại. Dương Minh một đêm không ngủ, hắn đem khách sạn cửa đóng hảo về sau, lại đến phòng bếp ăn một chút đồ ăn, liền tới đến một gian phòng trọ nằm ở trên giường ngủ. Bây giờ Lâm Bình Chi đã là kiếm tông môn hạ đệ tử ưu tú một trong. Dương Minh thân là sư huynh, nếu biết phái Tung Sơn nhân muốn mưu đoạt Lâm gia tịch tà kiếm pháp, đương nhiên không thể đối với chuyện này không quan tâm. Hơn nữa phái Tung Sơn một lần này hành động, giả ta chính là Nhật Nguyệt thần giáo tên tuổi. Dù là hắn lần này đem phái Tung Sơn đi vào Phúc Kiến nhân toàn bộ giết sạch, cũng có thể làm cho Tả Lãnh Thiền người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Lúc này ở 28 trại một đầu khắc Nam An khách sạn bên trong, ba tên ăn mặc phái Tung Sơn phục sức lão giả, đang trừng mắt trước mấy người quần áo đen. Nếu là Định Tĩnh sư thái tại nơi này, liền có thể lập tức nhận ra, cái này ba tên lão giả một vị là phái Tung Sơn phó trưởng môn, Thập Tam Thái Bảo chính giữa Lục Thái Bảo Thang Anh Ngạc, một vị là 12 Thái Bảo Thần Tiên Đặng Bắc Công, một vị là Thập Tam Thái Bảo Cẩm Mao sư Cao Khắc Tân. Một đám hảo thủ liền phái Hàng Sơn Ni Cô đều không đối phó được, ngược lại đem nhân thủ hao tổn hầu như không còn. Các ngươi để cho ta như thế nào phía bên trái sư huynh bàn giao? Mấy người quần áo đen sợ hãi quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào. Bình một tiếng, Thang Anh Ngạc vỗ bàn một cái, đứng dậy nói ra. Nói, lần này kế hoạch như thế chủ đáo, các ngươi vì sao sẽ còn thất bại? Là, có cao thủ trợ giúp phái Hàng Sơn các Ni Cô. Một tên người áo đen nhỏ giọng hồi đáp. Chúng ta nghe đến phái Hàng Sơn Định Tĩnh sư thái gọi cái người kia Dương Minh sư chất. Dương Minh. Phái Hoa Sơn Kiếm Tông Dương Minh. Thang Anh Ngạc trừng to mắt, ánh mắt phảng phất muốn giết người. Lại là phái Hoa Sơn Kiếm Tông, hỏng chúng ta phái Tung Sơn thật là tốt sự tình. Bây giờ Lưu Chính Phong chấp trưởng phái Hành Sơn trưởng môn, đã trở thành chúng ta phái Tung Sơn tự địch, lần này coi như đem phái Hàng Sơn Ni Cô toàn bộ giết sạch, cũng không thể để các nàng còn sống ủng hộ phái Hoa Sơn chiếm lấy Ngũ Nhạc minh chủ. Sắp tối áo người đánh lui về sau, phái Hàng Sơn các Ni Cô liền có người nhánh lên cung sát, nấu bong bóng trà. Sắp trời khai tỏ ánh sáng về sau, đám người ngủ mấy canh giờ, dùng qua cơm trưa. Định Tĩnh sư thái gặp bị thương đệ tử thần sắc vẻ bại, nói ra: "Chúng ta hành tích đã lộ, về sau không cần buổi chiều lên đường, người bị thương cũng cần tĩnh dưỡng, chúng ta đêm nay tại 28 trại nghỉ trọ." Mà Dương Minh lúc này đang trong khách sạn lau sạch lấy trường kiếm của mình, chờ đợi vào phái Hàng Sơn mọi người đến. Chương 43, đều là Tả Lãnh Thiền sai. Như là Dương Minh dự liệu như vậy, Định Tĩnh sư thái xuất lĩnh lấy phái Hàng Sơn chúng nhi cô đi vào 28 trại về sau, mai phục ở chỗ này phái Tung Sơn môn nhân lập tức phát hiện các nàng. Nếu như không có Dương Minh chặn ngang một cước, đem chuyến này phái Tung Sơn môn nhân tại Tiên Hà lĩnh nếu như giết hơn phân nửa, phái Tung Sơn phó trưởng môn Thang Anh Ngạc vốn là muốn đem phái Hàng Sơn chúng ni cô bắt sống, chỉ giết rơi Định Tĩnh sư thái một người. Phái Tung Sơn môn nhân giả trang Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng đem chuyến này phái Hàng Sơn chúng ni cô bắt sau khi thức dậy, chỉ cần Thang Anh Ngạc cùng Đặng Bắc Công, Cao Khắc Tân lại đem các nàng cứu ra, liền có thể thi ân tại phái Hàng Sơn, làm cho các nàng tại Ngũ Nhạc hội minh lúc ủng hộ phái Tung Sơn. Đáng tiếc tại Tiên Hà lĩnh thượng chết tổn hại rồi hơn 30 phái Tung Sơn môn nhân, hiện tại Thang Anh Ngạc ba người thủ hạ chỉ có mười mấy người tay. Căn bản là không có cách đem phái Hàng Sơn mấy chục cái ni cô bắt sống. Sát trời gần hoàng hôn, Định Tĩnh sư thái mang theo phái Hàng Sơn chúng ni cô đi vào 28 trại trên đường dài về sau, đột nhiên có thất người quần áo đen từ bên cạnh trên nóc nhà nhào xuống tới. Có Tiên Hà lĩnh gặp tập kích tao ngộ, Định Tĩnh sư thái sớm đã có vào 12 phần cảnh giác. Nhìn thấy thất người quần áo đen tự thượng đập xuống, nàng lập tức rút trường kiếm ra thi triển tinh diệu kiếm pháp ngăn cản, sau lưng phái Hàng Sơn chúng ni cô cũng đều rút kiếm ra khỏi vỏ. Vừa mới giao thủ, Định Tĩnh sư thái liền cảm thấy trong lòng chấn kinh. Cái này thất người quần áo đen tất cả đều có nhất lưu cao thủ thực lực, nếu là đơn đả độc đấu hoặc là lấy một chọi hai, nàng đều không sợ hãi chút nào, thậm chí có mấy phần thắng. Thế nhưng là tại bảy cái nhất lưu cao thủ vây công phía dưới, đao quang kiếm ảnh huyền như là thác nước rơi xuống, chỉ là giao thủ một hiệp, Định Tĩnh sư thái liền bị áp chế liên tiếp lui về phía sau. Sau lưng nàng phái Hàng Sơn Nhi cô mặc dù nhân số đông đảo, nhưng cũng không cách nào mạo muội nhúng tay trong chiến đấu. Ngay tại Định Tĩnh sư thái quyết định hy sinh chính mình ngăn chặn thất người quần áo đen, để phái Hàng Sơn chúng Nhi cô tất cả đều trốn thời điểm ra đi. Mười mấy bóng người từ phố dài bên kia bay chạy vội tới. Định Tĩnh sư thái chờ bối rối, phái Tung Sơn bằng hữu ở đây. Chỉ nghe binh khí va chạm thanh âm gấp vang, chạy như bay tới mười mấy bóng người, cùng cái kia thất người quần áo đen đấu. Định Tĩnh sư thái chết bên trong chạy trốn, mừng rỡ, lúc này cầm kiếm tiến lên truy sát. Nhưng thấy phái Tung Sơn những người đó lấy hai chọi một, thất người quần áo đen lập chỗ hạ phong. Bảy người kia mắt thấy quả bất địch chúng, cùng kêu lên hô lên, từ phương nam lui xuống. Định Tĩnh sư thái cầm kiếm nhanh chóng truy đuổi, đối diện phong thanh vang động, trên mái hiên hơn 10 mùi am khí đồng thời phát ra. Định Tĩnh sư thái giơ trường kiếm lên, ngưng thần đem tích lũy bắn tới ám khí từng cái đẩy ra. Trong đêm tối, chỉ có trăng sao ánh sáng nhạt, trường kiếm bay múa, nhưng nghe được đinh đinh thanh âm liền vang, hơn 10 mùi ám khí cho nàng đều đánh rơi. Chỉ là cho ám khí như thế một ngăn, cái kia ma giáo bảy người lại trốn được xa. Chỉ nghe sau lưng người kia kêu lên: "Phái Hàng Sơn Vạn Hoa kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, hôm nay dạy người mở rộng tầm mắt." Định Tĩnh sư thái trường kiếm vào vỏ, chậm rãi xoay người lại, trong một chớp mắt, tự động nhập tĩnh, một vị vừa mới còn tại phân kiếm kịch đấu võ lâm kia người nhất thời biến thành khiêm tốn nhân từ có đạo lão ni, chắp tay trước ngực hành lễ, nói ra: "Đa tạ Thang sư huynh giải vây." Nàng nhận ra trước mắt người trung niên này nam tử, là phái Tung Sơn Tả trưởng môn đích sư đệ Thang Anh Ngạc. Cái này Thang Anh Ngạc võ công cũng không cao cường, chỉ là thông thường nhất lưu cao thủ mà thôi. Nhưng hắn tại phái Tung Sơn bên trong trợ giúp Tả Lãnh Thiền quản lý môn phái, tại Ngũ Nhạc kiếm phái ở trong uy vọng rất cao. Còn lại phái Tung Sơn nhân vật bên trong, nàng cũng có 3-4 người quen biết. Phái Tung Sơn hơn người từng cái tới hành lễ, có 2 người là Thang Anh Ngạc đích sư đệ Đặng Bát Công cùng Cao Khắc Tân, chính là còn lại thấp hơn một đời đệ tử. Liền đang lúc nói chuyện, Thang Anh Ngạc, Đặng Bát Công cùng Cao Khắc Tân đã đem Định Tĩnh sư thái bao vây lại. Những phái Tung Sơn đó đệ tử cũng sắp phái Hàng Sơn chúng nghi câu ngăn tại đằng sau. Định Tĩnh sư thái phát giác được không ổn, ngay tại nàng muốn hỏi thăm thời điểm, Cao Khắc Tân đột nhiên xuất thủ, một trường đánh vào trước ngực của nàng. Cái này Cao Khắc Tân nội lực thâm hậu, trường lực vô cùng lớn, Định Tĩnh sư thái lại là tuổi gần lục tuần lao ni cô, đột nhiên chịu một trường này, lập tức miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Thang Anh Ngạc 3 người rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Định Tĩnh sư thái đâm tới. Những phái Hàng Sơn đó chúng nghi cô bị phái Tung Sơn đệ tử ngăn trở, lúc này muốn cứu viện cũng đã là không còn kịp rồi. Đúng lúc này, tiên cảnh khách sạn một cánh cửa sổ mở ra, Dương Minh thân ảnh giống như một đạo lưu tinh bay xông xuống. Một kiếm này lại không phải phải cứu viện binh Định Tĩnh sư thái, mà là muốn từ phía sau tập sát Thang Anh Ngạc. Thang Anh Ngạc mặc dù võ công không cao, nhưng hắn ở bên trong phái Tung Sơn địa vị rất cao. Nhìn thấy Dương Minh một kiếm này tới vừa ngoan vừa cay, cứ việc không có cam lòng, nhưng Đặng Bát Công cùng Cao Khắc Tân vẫn là chỉ có thể xoay người lại đối phó Dương Minh. 3 người binh khí thay đổi đi qua đối phó bản thân, Dương Minh không dám khinh thường, trường kiếm quét ngang về sau, lập tức thi triển khinh công lui lại. Nếu là đơn đả độc đấu, Dương Minh có tự tin thắng qua Đặng Bát Công cùng Cao Khắc Tân. Nhưng 3 vị này Tung Sơn Thái Bảo dưới sự liên thủ, chính là chuẩn siêu nhất lưu cao thủ, cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng bọn hắn. Lúc này, phái Hàng Sơn chúng Nico đã rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng những phái Tung Sơn đó đệ tử đánh nhau. Phái Tung Sơn đệ tử quả bất địch chúng, đã có mấy người bị chặt tổn thương. Đúng lúc này, vừa mới chạy trốn thất người quần áo đen lại, cùng phái Hàng Sơn chúng Nico đánh vào bắt đầu. Có 7 cái nhất lưu cao thủ trợ giúp, phái Tung Sơn đệ tử áp lực giảm nhiều, ngược lại chế trụ phái Hàng Sơn chúng Nico. Không nghĩ tới, phái Tung Sơn vậy mà cấu kết ma giáo, đối với Ngũ Nhạc kiếm phái đồng môn ra tay. Thật sự là vô sỉ. Định Tĩnh sư thái ăn vào đan dược chữa thương, lau vết máu ở khóe miệng về sau, không để ý thân thể của bị thương nặng đánh về phía Thang Anh Ngạc 3 người. Dương Minh nắm lấy thời cơ, cũng từ một bên khác tập kích qua tới. Thang Anh Ngạc cùng Đặng Bát Công nên hướng Định Tĩnh sư thái, muốn trước đem bị thương Định Tĩnh sư thái giải quyết hết. Cao Khắc Tân chắn trước mặt Dương Minh. Cái này cầm mao sư Cao Khắc Tân mặc dù là tay không tấc sắt, nhưng hắn trên tay mang theo một đôi tơ vàng bao tay không sợ đao kiếm. Coi như lấy Dương Minh kiếm pháp tu vi, muốn đánh bại cái này Cao Khắc Tân cũng cần 10 chiêu trở lên. Ngươi tiểu tử này chính là phái Hoa Sơn Dương Minh sao? Lão phu liền lĩnh giáo các ngươi một chút kiếm tông cao siêu kiếm pháp. Cái này Cao Khắc Tân vừa nói, một bên đưa hai tay ra hướng về Dương Minh trường kiếm chụp tới, muốn cướp đi Dương Minh binh khí. Thật sự là ồn ào. Dương Minh quát lạnh một tiếng, huy kiếm hướng về Cao Khắc Tân hai mắt đâm tới. Cao Khắc Tân không dám khinh thường, cuống quýt đem hai tay giơ lên trước mặt. Dương Minh nhưng ở lúc này thu kiếm, thi triển khinh công từ Cao Khắc Tân bên người vọt tới. Định Tĩnh sư thái thân chịu trọng thương, lúc này đã tại Thang Anh Ngạc cùng Đặng Bát Công dưới sự vây công hiểm tượng hoàn sinh chống đỡ không nổi. Dương Minh từ Cao Khắc Tân bên người xông lại về sau, trực tiếp huy kiếm đâm về phía Thang Anh Ngạc. Sư Minh cẩn thận. Cao Khắc Tân hô to một tiếng, từ phía sau hướng Dương Minh đánh tới. Nhưng tốc độ thân pháp của hắn, căn bản đuổi không kịp Dương Minh khinh công. Phát giác được sau lưng lăng lệ kiếm khí, Thang Anh Ngạc xoay người lại, thổi phu một tiếng, Dương Minh trường kiếm chui vào lồng ngực của hắn ở trong. Nhìn thấy Dương Minh coi là thật giết Thang Anh Ngạc, Định Tĩnh sư thái cùng Đặng Bát Công, Cao Khắc Tân trong lúc nhất thời đều ngẩn ra. Mặc dù phái Hàng Sơn đã cùng phái Tung Sơn không để ý mặt mũi, nhưng này cũng là giữa hai phái phân tranh. Theo lý mà nói, Dương Minh liền xem như xuất thủ, cũng không lý tới từ giết chết phái Tung Sơn phó trưởng môn. Xoát một tiếng, Dương Minh rút trường kiếm ra, lại hướng về sau lưng Cao Khắc Tân đâm tới, đồng thời hô lớn: "Định Tĩnh sư thái còn chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn mấy người phái Hàng Sơn sư tỷ muội bị phái Tung Sơn nhân giết sạch sao?" Mặc dù phái Hàng Sơn chúng nghi cô nhân số đông đảo, nhưng ở thất người quần áo đen nhất lưu cao thủ gia nhập sau khi chiến đấu, đã có hơn 10 vị phái Hàng Sơn tiểu nhi cô bị giết. Nhìn thấy các đệ tử tử thương thảm trạng, Định Tĩnh sư thái hai mắt đỏ lên, chấn khởi trường kiếm hướng về Đặng Bát Công nào tới. Nàng mặc dù trên người bị thương, nhưng dù sao nội lực thâm hậu, trong lúc nhất thời cũng là có thể cùng Đặng Bát Công liều cái tương xứng. Dương Minh cùng Cao Khắc Tân đánh nhau về sau, chiêu chiêu thức thức hướng về Cao Khắc Tân cổ của cùng trên mặt chém tới. Hắn bây giờ nội lực tu vi cũng coi như thâm hậu, tăng thêm thân pháp tốc độ thắng qua Cao Khắc Tân, để Cao Khắc Tân càng đánh càng là kinh hãi. Mắt thấy đã không có phần thắng, Cao Khắc Tân đột nhiên thét dài một tiếng nói ra: "Đặng sư huynh, chúng ta chia ra đào tẩu, phải tất yếu trở lại Tung Sơn đem sự tình bẩm báo Tả sư huynh biết." Sau khi nói xong, Cao Khắc Tân hai tay vỗ chấn khai Dương Minh trường kiếm, sau đó quay người đào tẩu. Đúng lúc này, Dương Minh bàn tay trái đột nhiên đập vào Cao Khắc Tân sau. Hắn bây giờ Hỗn Nguyên trưởng tu luyện tiểu thành, ngưng tụ nội lực một trường vỗ ra, đã đầy đủ khai bia đá vụn. Một trường này đập vào Cao Khắc Tân sau, Cao Khắc Tân lập tức trừng to mắt, thân thể chậm rãi ngã xuống. "Cao sư đệ!" Đặng Bát Công bi phẫn quát to một tiếng, lập tức bỏ xuống Định Tĩnh sư thái quay người đào tẩu. Lại không nghĩ rằng Định Tĩnh sư thái không để ý bị thương nặng chi thân, đồng nhiên nhào tới ôm thật chặt ở hắn. "Lao Nico, mau buông ta ra, thả ta ra." Phanh phanh phanh, Đặng Bát Công huy quyền nặng nề đánh vào Định Tĩnh trên mặt của sư thái, đem Định Tĩnh sư thái có miệng phun máu tươi, có thể nàng không có ý buông tay chút nào. Ngay tại Đặng Bát Công muốn vung roi hút chết Định Tĩnh sư thái thời điểm, Dương Minh trường kiếm từ phía sau lưng đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Cho đến lúc này, Định Tĩnh sư thái mới mỉm cười buông ra Đặng Bát Công, thân thể té ngửa về phía sau trên mặt đất. Định Tĩnh sư bá. Dương Minh ngồi xổm ở Định Tĩnh sư thái bên người, cau mày nói ra: "Ngài đây cũng là tội gì? Cái này Đặng Bát Công tính mệnh, như thế nào so ra mà vừa ngài?" Nguyên bản là người bị thương nặng Định Tĩnh sư thái, một phen khổ chiến về sau, lại ăn Đặng Bát Công mấy lần trọng quyền, lúc này cũng đã là dầu hết đèn tắt. Khụ khụ. Dương Minh sư chất, ngươi không cần khổ sở. Định Tĩnh sư thái nháy mắt, hư nhược nói ra: "Thân thể của Bần Nghi, bản thân rõ ràng nhất. Tả Lãnh Thiển, dạ tâm bừng bừng, muốn ngũ nhạc cùng phái. Ta đây người sắp chết, có thể mang đi hắn một sư đệ, cũng coi như đáng giá. Nhưng ta phái Hàng Sơn các đệ tử, mong rằng ngươi bảo hộ một hai." Sau khi nói xong, Định Tĩnh sư thái mỉm cười nhắm mắt lại. Dương Minh thở sâu, không để ý tới bi thương, quay người huy kiếm hướng về cùng phái Hàng Sơn chúng ni cô giao chiến phái Tung Sơn đệ tử cùng thất người quần áo đen vào tới. Thang Anh Ngạc, Đặng Bát Công, Cao Khắc Tân sau khi chết, những phái Tung Sơn đó đệ tử cùng thất người quần áo đen vốn là trong lòng hoảng sợ, Dương Minh chém giết tới về sau, bọn hắn lập tức bỏ xuống phái Hàng Sơn chúng ni cô riêng phần mình đào tẩu. Nhưng ở Dương Minh dưới sự đuổi giết, cuối cùng chỉ có thất người quần áo đen đào tẩu, những phái Tung Sơn đó đệ tử lại là tất cả đều bị giết. Lần này 28 trải một trận chiến, phái Tung Sơn chết 3 cái thái bảo, phái Hàng Sơn chết Định Tĩnh sư thái, giữa hai phái này xem như có không chết không thôi đại thủ. Loại tình huống này, người được lợi lớn nhất đương nhiên là phái Hoa Sơn. Đây cũng là Dương Minh hai phiên khổ chiến trợ giúp phái Hàng Sơn chúng ni cô đối phó phái Tung Sơn mục đích ở tại. Bất quá, nhìn lấy Định Tĩnh sư thái chết ở trước mặt mình, Dương Minh trong lòng không rõ có chút xúc động. Mặc dù giang hồ này phân loạn, nhưng có thật nhiều người vô tội, kỳ thật nguyên bản không cần bỏ mình. Nếu là ta có phong thái sư thúc cùng Đông Phương Bất Bại võ công, liền có thể trực tiếp xông lên phái Tung Sơn chém giết Tả Lãnh Thiển, đến lúc đó Ngũ Nhạc kiếm phái ở giữa phân tranh tự nhiên tiêu trừ. Đáng tiếc, ta không có. Ngũ Nhạc kiếm phái kết minh trên 100 năm đến, cái này còn là lần đầu tiên phát sinh thảm liệt như vậy nội đấu. Mà hết thảy này tai họa đầu nguồn, chính là Tả Lãnh Thiển Ngũ Nhạc cùng phái Dạ Tâm. Đem năm cái đều có truyền thừa môn phái cưỡng ép sát nhập thành một môn phái, bất quá là người si nói mộng mà thôi. Cuối cùng, sẽ chỉ là Ngũ Nhạc kiếm phái tan rã, để phái Thiếu Lâm phái võ đang cùng Nhật Nguyệt thần giáo chê cười mà thôi. Chương 44, mượn đao giết người giỏi tính toán. Nhật Nguyệt thần giáo muốn cướp bóc Lâm gia tịch tà kiếm phổ, cái này dĩ nhiên chỉ là phái Tung Sơn thả ra lời đồn mà thôi. Dù sao lấy Nhật Nguyệt thần giáo thực lực, hơn 70 năm trước, bọn họ 10 đại trưởng lão đều có thể trực tiếp xông vào phái Hoa Sơn cướp đi Quỳ Hoa bảo điện. Nếu như Nhật Nguyệt thần giáo thực sự ham Lâm gia tịch tà kiếm pháp, tại Lâm Viễn Đồ sau khi chết, bọn hắn có thời gian mấy chục năm có thể xuống tay với Lâm gia. Nhật Nguyệt thần giáo cũng không phải thực lực suy nhược phái Thanh Hành, liền xem như Lâm Viễn Đồ sau khi chết, cũng không dám đối với con trai của Lâm Viễn Đồ ra tay, đợi không mấy chục năm sau mới dám đối với Lâm Viễn Đồ đích tôn tử Lâm Chấn Nam xuất thủ. Mặc dù Nhật Nguyệt thần giáo muốn cướp bóc Lâm gia tịch tà kiếm phổ tin tức là giả, nhưng phái Tung Sơn muốn chiếm lấy Lâm gia tịch tà kiếm phổ lại là thực sự. 28 trải đánh một trận xong, Dương Minh liền để những may mắn còn sống sót đó phái Hàng Sơn các ni cô tự hành Hàng Sơn, sau đó hắn một thân một mình đi tới Phúc Châu thành. Nếu như hắn nhớ tới nguyên tắc nội dung cốt truyện không có phạm sai lầm, đến đây Phúc Châu thành chiếm lấy tịch tà kiếm phổ phái Tung Sơn người, chính là Tung Sơn thập tam thái bảo chính giữa 10 thái bảo Bạch Đầu Tiên ông Bạc Trầm cùng 11 thái bảo Ngốc Ưng Sa Thiên Giang. Hai người này mặc dù đứng hàng phái Tung Sơn thập tam thái bảo, nhưng là phái Tung Sơn con cháu chi nhánh, bởi vì võ công cao cường bị Tả Lãnh Thiển thu về bản môn ở trong. Làm Dương Minh tiến vào Phúc Châu thành thời điểm, thời gian chính là giữa trưa. Trên đường cái dòng người chen chúc, cơ hồ nhìn không thấy đeo đao phối kiếm người trong giang hồ. Phúc Châu thành tây môn đường cái, Phúc Y Tiêu cục ngoài cửa lớn ngừng lại trên 100 cỗ xe ngựa, mấy chục cái mình Trần Tiêu sư đang bận rộn dỡ hàng hàng hóa. Hơn một năm nay đến, Phúc Y Tiêu cục đầu tiên là đánh lùi phái Thanh Thành tập kích, tiếp lấy tổng tiêu đầu con trai của Lâm Chấn Nam Lâm Bình Chi lại bái nhập Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong phái Hoa Sơn môn hạ, Phúc Y Tiêu cục thanh thế càng hơn lúc trước, sinh ý tự nhiên cũng là càng thêm thịnh vượng. Dương Minh đi vào ngoài cửa lớn, hướng trông coi cửa 8 tên hán tử cho thấy thân phận của mình về sau, trong đó một tên hán tử lập tức chạy vào đi bẩm báo. Một lát sau, hán tử kia bước nhanh chạy ra, chắp tay nói ra: "Tổng tiêu đầu cho mời, còn mời thiếu hiệp đi theo ta." Xuyên qua viện tử, Dương Minh đi vào đại sảnh bên ngoài, liền nghe được bên trong truyền tới một lão giả thanh âm nói ra: "Lâm tổng tiêu đầu, bây giờ ma giáo quy mô nhập môn, muốn chiếm lấy các ngươi Lâm gia tịch tà kiếm phổ. Vì võ lâm chính đạo an nguy, hy vọng Lâm tổng tiêu đầu có thể đem tịch tà kiếm phổ giao cho chúng ta phái Tung Sơn đảm bảo, Ngũ Nhạc kiếm phái đối với Phúc Uy tiêu cục tất có hậu báo." Cái thanh âm này nói xong, lại có khác một tiếng nói giả nu âm nghĩa mai nói ra: "Quả thực là trò cười. Các ngươi nói ma giáo quy mô nhập môn, vì sao ta lão người gù từ Mạc Bắc mà đến, trên đường đi không có trông thấy một cái ma giáo người? Nói cái gì ma giáo muốn đoạt lấy Lâm gia tịch tà kiếm phổ? Ta xem là các ngươi phái Tung Sơn có cái này dã tâm đi." Dương Minh đi vào đại sảnh bên trong, liền nhìn thấy Lâm Chấn Nam sắc mặt nghiêm túc ngồi ở trên chủ vị. Bên trái khách tọa ngồi vào hai cái lão giả, hai người kia đều là chừng 50 tuổi niên kỷ, một cái đầu trọc, một cái khác lại tóc trắng thơ. Nhìn thấy hai người này hình dạng, Dương Minh thì biết rõ bọn hắn hẳn là Tung Sơn thập tam thái bảo chính giữa 11 thái bảo Ngốc Ưng Sa Thiên Giang cùng 10 thái bảo Bạch Đầu Tiên ông Bạc Trầm. Bên phải khách tọa thượng chỉ ngồi một cái quấn lấy khăn trùm đầu lão người gù, này hình người cho cực kỳ xấu xí, trên mặt cơ bắp và mẹo, lại dán mấy khối thuốc cao, lưng cao cao nổi lên, chính là Tắc Bắc Rõ Lạc Đà Mục Cao Phong. Cái này Mục Cao Phong làm một cái đả kiếm, tiếng xấu chiêu vào, âm hiểm độc ác, làm người lòng dạ hẹp hòi, tự xưng xưa nay không làm mua bán lô vốn. Hơn nữa Dương Minh còn biết, cái này Mục Cao Phong sau lưng đẽo lạc đà bên trong giấu giếm hôi thối nọc độc. Nguyên tắc bên trong, Lâm Bình Chi lấy tịch tà kiếm pháp giết chết Mục Cao Phong thời điểm, bị Mục Cao Phong đẽo lạc đà trúng độc dịch phun đến trên mặt, kết quả là mù hai mắt. Bình một tiếng, Bạch Đầu Tiên ông Bạc Trầm vỗ bàn một cái, đứng dậy trừng mắt nhìn Mục Cao Phong. Ngươi cái này Tắc Bắc Rõ Lạc Đà cũng là tiếng xấu rõ ràng tà đạo chi sĩ, có tư cách gì nói xấu chúng ta phái Tung Sơn? Nói chúng ta phái Tung Sơn muốn mưu đoạt tịch tà kiếm phổ, ta xem ngươi Mục Cao Phong không xa ngàn dặm đi vào Phúc Châu thành, mới là thật muốn chiếm lấy Lâm gia tịch tà kiếm phổ. Bị ngươi nói toạc tâm tư, Mục Cao Phong đầu tiên là sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy liền cười rộ lên nói ra: "Không dám không dám. Phúc Y Tiêu cục đại thiếu gia Lâm Bình Chi đã bái nhập phái Hoa Sơn môn hạ, ta lão người gù liền xem như có gan to hơn nữa, cũng không dám gây sự với phái Hoa Sơn a. Phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền là cao quý ngũ nhạc minh chủ, ta lão người gù càng không dám trêu chọc." Dương Minh lúc này đã đi vào đại sảnh ở trong. Lâm Chấn Nam sắc mặt vui vẻ, đứng người lên hướng hắn đón. Dương Minh hiền chất đại giá quan lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Dưỡng khách khí. Lão nhân gia ngài là trưởng bối của ta, như ngài thực sự ra ngoài đó ta, đó thật đúng là chết sắt văn bối. Nhìn thấy Dương Minh cùng Lâm Chấn Nam hàn huyên cùng một chỗ, Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang đứng người lên, đi tới nói ra: "Lâm tổng tiêu đầu, không biết vị thiếu hiệp kia là?" "Để ta giới thiệu một chút, Dương Minh hiền chất chính là phái Hoa Sơn kiếm tông trưởng Phong Bất Bình tiên sinh cao độ, cũng là tiểu nhi Bình Chi sư huynh." Lâm Chấn Nam giới thiệu xong Dương Minh về sau, lại nói với Dương Minh: "Dương Minh hiền chất, hai vị này là phái Tung Sơn Bạc Trầm tiên sinh cùng Sa Thiên Giang tiên sinh. Bọn hắn nghe nói ma giáo muốn tới mưu đoạt ta Lâm gia tịch tà kiếm phổ, cho nên cố ý chạy đến tương trợ. Nguyên lai là phái Tung Sơn hai vị sư thúc, vãn bối Dương Minh hữu lễ." Dương Minh chắp tay hành lễ về sau, Bạc Trầm đáp lễ nói ra: "Dương Minh sư chất chém giết Điền Bá Quang cái hái hoa tặc kia, huynh đệ chúng ta hai người đối với ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mặc dù đang lưu chính phong trậu vàng rửa tay đại điện bên trên, phái Hoa Sơn kiếm tông hỏng phái Tung Sơn thật là tốt sự tình, nhưng dưới mắt phái Hoa Sơn cùng phái Tung Sơn dù sao còn không có chân chính vạch mặt. Lại thêm còn có Lâm Chấn Nam cùng một Cao Phong hai cái người ngoài ở tại, cho nên Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang lúc này vẻ mặt ôn hòa, phản phất ngũ nhạc kiếm phái như cũ thân như một nhà." Nhìn thấy cái này phản ứng của hai người, Dương Minh thì biết rõ bọn hắn còn không có đạt được thang anh ngạc, Đặng Bát Công cùng Cao Khắc Tân tin qua đời. Nếu không, Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang liền sẽ không một mặt hòa khí, mà là muốn rút kiếm cùng bản thân liều mạng. Một Cao Phong tại ngẫu nhiên phía dưới, biết được phái Tung Sơn muốn mưu đoạt Lâm gia tịch tà kiếm phổ. Hắn ỷ vào bản thân võ công cao cường, liền cùng Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang cùng đi đến rồi Phúc Uy Tiêu cục. Liền xem như tự cầm không đến tịch tà kiếm phổ, cũng phải nghĩ biện pháp hỏng phái Tung Sơn thật là tốt sự tình. Thực sự đánh bắt đầu, hắn mặc dù không là Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang đối thủ, nhưng hắn muốn thi triển khinh công đào tẩu, Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang nhưng cũng lưu không được hắn. Nguyên bản khi hắn làm rối phía dưới, Lâm Chấn Nam đã đối với Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang mục đích lên lòng nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, dưới mắt lại tới một cái ngũ nhạc kiếm phái đệ tử, hơn nữa còn cùng Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang trò chuyện với nhau thật vui. Một Cao Phong hành tẩu giang hồ mấy chục năm, tự nhiên có thể nhìn ra được, Dương Minh mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là võ công khẳng định đã đạt đến nhất lưu cảnh giới. Nếu là Dương Minh cùng Bạc Trầm, Sa Thiên Giang liên thủ đối phó hắn, chỉ sợ hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lâm tổng tiêu đầu, lão người gù lo lắng ma giáo cướp đi các ngươi Lâm gia tịch tà kiếm phổ, cho nên cố ý đến đây trợ quyền. Dưới mắt nếu lại tới một vị ngũ nhạc kiếm phái đích hảo thủ, vậy ta lão người gù sẽ không tiếp tục quấy rầy. Cáo tử. Ken một tiếng. Ngay tại Mục Cao Phong thi triển kinh công, hướng về ngoài cửa nhảy tới thời điểm, Dương Minh đột nhiên kiếm chắn trước mặt hắn. Mục Cao Phong quay người rơi xuống đất, hai tay giơ lên đả kiếm, ánh mắt bất thiện trừng mắt Dương Minh. Dương Minh thiếu hiệp, ngươi đây là ý gì? Dương Minh lại không để ý đến Mục Cao Phong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang nói ra: "Hai vị sư thúc, phái Tung Sơn chính là võ lâm chính đạo đứng đầu, bây giờ chúng ta gặp được cái này Tắc Bắc Rõ Lạc Đà, phải nên giết hắn là giang hồ trừ hại mới được." Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang liếc nhau, sau đó hai người nhẹ gật đầu. Nếu là chỉ có hai người bọn họ, mạo muội ra tay với Mục Cao Phong, không chỉ có giết không chết cái này lão người gù, hơn nữa còn sẽ cho phái Tung Sơn trêu chọc một vị cường địch. Dưới mắt cùng Dương Minh liên thủ, ngược lại là có 7-8 phần 5 chắc giết Mục Cao Phong. Mục Cao Phong sầm mặt lại, quát lên một tiếng lớn vung lên đả kiếm hướng về Dương Minh trên đầu đánh tới. Dương Minh ánh mắt lạnh lẽo, lại cũng không lui lại trốn tránh, trực tiếp huy kiếm hướng về Mục Cao Phong đả kiếm chém tới. Bình một tiếng, Dương Minh trường kiếm và Mục Cao Phong đả kiếm đụng vào nhau, nội lực va chạm phía dưới, hai người riêng phần mình lui về sau một bước. Cũng đúng lúc này, Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang đồng thời nhào về phía Mục Cao Phong, hai người trường đao cùng nhau chém ra. Mục Cao Phong xoay người lại, trong lúc vội vàng, chỉ có thể dựng lên đả kiếm ngăn trở hai cây trường đao. Nhưng hắn nội lực mặc dù thâm hậu, nhưng cũng đánh không lại Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang hai người. Hai cây trường đao ép ở trên đả kiếm về sau, tại Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang nội lực áp chế xuống, Mục Cao Phong dưới chân không ngừng lùi lại vào. Nếu là Dương Minh lúc này xuất thủ, liền có thể từ phía sau lưng nhất kiếm ám sát Mục Cao Phong. Nhưng hắn vẫn dựng lên trường kiếm, chờ đợi vào tốt hơn xuất kiếm thời cơ. Mục Cao Phong liền lùi lại 10 sau mấy bước, mang theo con liền muốn đụng vào vách tường thời điểm, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nâng lên toàn thân nội lực hai tay đem đả kiếm hướng về phía trước đẩy, chấn khai bạc trầm cùng xa thiên giang. Tiếp đó, Mục Cao Phong liền quay người nhảy lên, muốn phóng qua tường viện đảo tẩu. Nhưng hắn phía sau không môn đại khai, bạc trầm cùng xa thiên giang đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, hai người trường đao đồng thời hướng về Mục Cao Phong điệu lạc đà chém tới. Thổi phu một tiếng, hai cây trường đao chém ra Mục Cao Phong điệu lạc đà. Mục Cao Phong kêu thảm một tiếng, tiếp theo từ hắn điệu lạc đà bên trong phun ra hai cỗ nọc độc, ở tại bạc trầm cùng trên mặt của xa thiên giang. Một mực chờ đợi đợi thời cơ Dương Minh, đột nhiên mở to hai mắt, thi triển khinh công hướng về bạc trầm cùng xa thiên giang buôn tập đi qua. Bạc trầm cùng xa thiên giang một bên lau mặt thượng nọc độc, một bên giọng tức tối nói ra: Dương Minh sư chất, cái này Mục Cao Phong đã bị chúng ta chém bị thương, mau mau giết hắn. Bá rồi một tiếng, buôn tập đến bạc trầm cùng xa thiên giang sau lưng, Dương Minh huy kiếm hướng về cổ hai người thượng chém tới. Bạc trầm cùng xa thiên giang phát giác được không đúng, vội vàng dựng lên trường đao muốn ngăn cản, cũng đã là không còn kịp rồi. Kiếm khí đảo qua, bạc trầm cùng xa thiên giang trên cổ xuất hiện một đường thật dài vết máu. Nô ếch, ngươi vì cái gì? Bạc trầm cùng xa thiên giang ngã trên mặt đất, nghẹn ngào vài tiếng về sau liền không núp ních. Trường kiếm đảo qua bạc trầm cùng xa thiên giang cổ của về sau, Dương Minh cũng không có dừng lại, trực tiếp nhảy ra tường viện hướng về Mục Cao Phong đuổi tới. Cái này Mục Cao Phong bản thân bị trọng thương phía dưới, chỉ là chạy trốn xa mười mấy trượng liền bị Dương Minh ngăn cản đường đi. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, Mục Cao Phong sắc mặt dữ tợn cười lạnh: thật sự là hảo một vị ngũ nhạc kiếm phái thiếu hiệp, vậy mà mượn đao giết người, lợi dụng ta lão người gù giết chết bản thân hai vị sư thúc. Bàn về hèn hạ vô sỉ, ta lão người gù đối với thiếu hiệp cam bái hạ phong. Dương Minh đương nhiên sẽ không đem Mục Cao Phong trào phúng để ở trong lòng. Mặc dù hắn giết chết Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang phương pháp thực sự không thế nào hào quang, nhưng cái này Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang đến đây mưu đoạt Lâm gia tịch tà kiếm phổ, tuyệt đối được cho chết chưa hết tội người. Mục Cao Phong, giống như ngươi làm nhiều việc các người, cũng có tư cách chỉ trích ta sao? Ta Dương Minh mặc dù không phải là cái gì người tốt, nhưng dưới kiếm của ta, đến nay không có một cái nào người vô tội. Sau khi nói xong, Dương Minh thi triển Cuồng Phong Sát kiếm thức thứ nhất, thân hình tựa như một đạo lưu tinh phóng tới Mục Cao Phong. Chương 45, xui xẻo phí bân nhạc hậu. Tây Hồ Mai Trang. Lệnh Hồ Sung bị cầm tù tại nguyên bản thuộc về Nhậm Ngã Hành lao tù bên trong, lại bị Nhậm Ngã Hành hút khô rồi nội lực toàn thân. Mặc dù hắn lúc đầu hoảng loạn rồi một trận, nhưng ở mấy ngày sau, liền lại khôi phục lạc quan sáng sủa bộ dáng. Mai Trang người hầu mỗi ngày đều sẽ vì hắn đưa tới đồ ăn, hơn nữa còn giống nguyên tắc nội dung cốt truyện, bị Lệnh Hồ Sung phát hiện Nhậm Ngã Hành khắc vào lao tù chính giữa hấp tinh đại pháp. Nếu là thân có nội lực nhân tu luyện cái này hấp tinh đại pháp, còn muốn trước kinh lịch tán đi toàn thân công lực chính tự. Lệnh Hồ Sung bị Nhậm Ngã Hành hút đi toàn thân nội lực, lại là bất đi được tán công chính tự, có thể trực tiếp tu luyện hấp tinh đại pháp. Lệnh Hồ Sung tại trong lao tù không có việc gì, mỗi ngày ăn cơm uống nước về sau, liền đem tu luyện hấp tinh đại pháp xem như một loại niềm vui thú. Bất quá là nửa tháng tả hữu thời gian, hắn liền đem hấp tinh đại pháp tu luyện thành công. Chỉ là ở nơi này Mai Trang lao tù bên trong, căn bản không có thân có nội lực người có thể làm cho hắn nghiệm chứng hấp tinh đại pháp công hiệu. Duy nhất ăn đuổi, cũng chính là tại hấp tinh đại pháp dưới sự trợ giúp, chữa khỏi trên người của hắn nội thương. Ngày đó vì cứu vớt Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Sung chịu Phương Sinh đại sư toàn lực một trường. Nội thương của hắn mặc dù nghiêm trọng, nhưng là cũng không phải là không có thuốc chữa, chỉ là cần tu luyện cao thâm nội công mới có thể hóa giải thương thế. Không chỉ có là hấp tinh đại pháp có thể chữa trị thương thế của hắn, phái Hoa Sơn Tử Hà bí tịch cùng phái Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh đều có dạng này thần hiệu. Chỉ là Lệnh Hồ Sung đã trở thành phái Hoa Sơn khí đồ, Tử Hà bí tịch tự nhiên cũng liền vô duyên học được. Phái Thiếu Lâm ngược lại là nhìn chúng Lệnh Hồ Sung độc cô cửu kiếm thân phận của truyền nhân, đáng tiếc Lệnh Hồ Sung bản thân không nguyện ý trở thành đệ tử tục gia phái Thiếu Lâm. Mặc dù bị nhạc phụ tương lai Nhậm Ngã Hành hố một cái, nhưng là Lệnh Hồ Sung nhưng không có oán hận Nhậm Ngã Hành. Ta ở nơi này lao tù ở trong không thấy ánh mặt trời, cũng không biết Doanh Doanh phải chăng cùng nàng cha một dạng tập hợp một chỗ. Lệnh Hồ Sung còn không biết, Nhậm Doanh Doanh vì khẩn cầu phái Thiếu Lâm đem Dịch Cân Kinh truyền thụ cho hắn, tự nguyện bị cầm tù tại Thiếu Lâm tự ở trong. Cái này Nhậm Doanh Doanh cũng là ngốc đến đáng thương. Phái Thiếu Lâm một mực lấy Võ Lâm Chính Đạo Thái Sơn bắt đầu tự cho mình là, mà nàng lại là Nhật Nguyện Thần Giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành nữ nhi. Nếu như phái Thiếu Lâm thực sự xem ở trên mặt của nàng đem Dịch Cân Kinh truyền thụ cho Lệnh Hồ Sung, vậy không vẹn vẹn sẽ để cho phái Thiếu Lâm trở thành giang hồ các phái cho cười, càng biết để phái Thiếu Lâm danh dự rất xuống ngàn trượng. Một ngày này, lại đến cơm trưa thời gian. Hoàng Trung Công gian phòng ván giường sau khi mở ra, tiếp lấy liền có một trận tiếng bước chân nôn nháo truyền vào Lệnh Hồ Sung trong hai. Ngay từ đầu hắn còn không có để ý, nhưng tiếp theo, bên ngoài liền truyền đến có chút quen thuộc giọng nam. Ta hỏi ngươi, Nhậm Ngã Hành cái đại ma đầu kia, chính là cầm tù trong này sao? Cái thanh âm này, Lệnh Hồ Sung cũng không lạ lắm. Nhớ kỹ hắn là phái Tung Sơn Tam Thái Bảo Đại Tung Dương thủ Phí Bân. Lệnh Hồ Sung ha to miệng, muốn hướng Phí Bân kêu cứu. Nhưng hắn lập tức nhớ tới, thân phận của hiện tại hắn đã là phái Hoa Sơn khí đồ. Hơn nữa hắn hiện tại còn thay thế Nhậm Ngã Hành bị giam ở tại cái này trong lao tù. Nếu như bị Phí Bân đã biết thân phận của hắn, nói không chừng phái Hoa Sơn hội lần nữa bởi vì hắn mà hổ thẹn. Đại gia, ngài liền bỏ qua tiểu nhân đi. Tiểu nhân cái gì cũng không biết. Lao tù bên ngoài vang lên mỗi ngày cho Lệnh Hồ Sung đưa cơm Mai Trang người hầu kinh hoàng thanh âm.
Sư Minh,
thả ngươi làm này đi. Nhậm Ngã Hành phải trang bị cầm tù ở chỗ này, chúng ta xem xét liền biết. Lao tù bên ngoài lại vang lên một cái khác có ấn tượng thanh âm. Lệnh Hồ Sung cẩn thận hồi tưởng một chút, liền nhận ra thanh âm chủ nhân là phái Tung Sơn tứ thái bảo Đại Âm Dương Tay Nhạc Hậu. Một cái bối rối tiếng bước chân dần dần đi xa, đại khái là Phí Bân cùng Nhạc Hậu thả đi người hầu kia. Lệnh Hồ Sung tại trong lao tù tường mà ngồi, chỉ chốc lát sau, Phí Bân cùng Nhạc Hậu tiếng bước chân liền đến hắn cửa nhà lao bên ngoài. Người ở bên trong nghe, phái Tung Sơn Phí Bân cùng Nhạc Hậu ở đây. Ta hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là ma giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Phí Bân nói lớn tiếng xong, còn cần trưởng lực phanh đập đánh một cái làm bằng sắt cửa nhà lao. Lệnh Hồ Sung cau mày, cái gì cũng không nói lời nào. Phí Bân cùng Nhạc Hậu chỉ có thể từ cửa nhà lao bên ngoài quan sát đến bóng lưng của hắn. Lệnh Hồ Sung qua hơn nửa tháng tối tăm không ánh mặt trời lao tù sinh hoạt, hiện tại hắn tóc dài rối tung, từ bóng lưng đến xem ngược lại thật cùng Nhậm Ngã Hành bị cầm tù thường có chút tương tự. Phí Bân cùng Nhạc Hậu nhìn lấy bóng lưng của hắn, cũng vô pháp vững tin hắn là thật không nữa chính là Nhậm Ngã Hành. Phái Tung Sơn cũng là dưới tình huống tình cờ biết được Nhậm Ngã Hành bị cầm tù tại Tây Hồ tin tức về Mai Trang. Mặc dù Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo thù sâu như biển, nhưng là Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp cũng là người giang hồ người muốn có được thần công bí tịch. Cũng là vì đạt được Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp, phái Tung Sơn hai vị thái bảo mới có thể tự mình đi đến nơi này ngọn nguồn lao tù ở trong. Nhìn thấy Lệnh Hồ Sung thủy chung không nói một lời, Nhạc Hậu đột nhiên nói ra: "Phí sư huynh, ta xem cái này Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương Bất Bại nhốt 10 năm, đã biến thành không có can đảm lão giả, đã sớm không còn ngày xưa hùng phong." Phí Bân nói tiếp: "Chỉ là đáng tiếc cái này Nhậm Ngã Hành nữ nhi Nhậm Doanh Doanh, tốt một cái như hoa như ngọc nữ nhi ra, liền muốn tại trong Thiếu Lâm tự hương tiêu ngọc vẫn." Nghe được tin tức về Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ Sung đột nhiên mở to hai mắt, xoay đầu lại nói ra: "Ngươi nói cái gì? Nhậm Doanh Doanh nàng thế nào? Ta lão phu nữ nhi tại sao lại tại trong Thiếu Lâm tự?" Mặc dù Lệnh Hồ Sung thấp giọng, nhưng thanh âm của hắn vẫn là lộ ra phi thường trẻ tuổi. Phí Bân cùng Nhạc Hậu cũng không hề để ý điểm này, nhìn thấy Lệnh Hồ Sung rốt cục có phản ứng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp lấy Phí Bân nói ra: "Con gái của ngươi Nhậm Doanh Doanh vì sao rơi xuống phái Thiếu Lâm trong tay, chúng ta cũng không biết, nhưng là không lâu sau nữa, nàng liền phải chết thật. Nhậm Ngã Hành, ngươi có muốn hay không rời đi cái này lao tù, đến Thiếu Lâm tự đi cứu con gái của ngươi?" Nghe được Nhạc Hậu hỏi thăm, Lệnh Hồ Sung hoài nghi nói ra: "Các ngươi chịu thả ta ra ngoài, chỉ cần ngươi đem Hấp Tinh Đại Pháp bí tịch giao cho chúng ta liền thả ngươi ra ngoài." Nghe được Phí Bân, Lệnh Hồ Sung bĩu môi khinh thường. Hắn mặc dù không đọc sách nhiều, nhưng cũng biết qua sông đoạn cầu đạo lý. Nếu như hắn thực sự đem Hấp Tinh Đại Pháp dạy cho Phí Bân cùng Nhạc Hậu, chỉ sợ hai người này phải làm chuyện làm thứ nhất không phải thả hắn ra ngoài, mà là lập tức giết hắn. Nhưng Phí Bân cùng Nhạc Hậu xuất hiện, đích thật là hắn chạy trốn ra ngoài một cái cơ hội thật tốt. "Phí đại hiệp, Vui đại hiệp, lão phu lo lắng Doanh Doanh an nguy, thực sự vô tâm truyền thụ cho các ngươi Hấp Tinh Đại Pháp bí tịch." Lệnh Hồ Sung đứng dậy, hiện lộ ra có khắc Hấp Tinh Đại Pháp bức tường kia. Lão phu đang bị tù cư thời kỳ, đã đem Hấp Tinh Đại Pháp bí tịch khắc vào tù thất trên vách tường. "Các ngươi hai vị có thể lập tức thả ta ra ngoài, mặt này trên vách tường Hấp Tinh Đại Pháp chính là cho hai vị hồi báo." Phí Bân cùng Nhạc Hậu đã thấy, trên người Lệnh Hồ Sung có còng tay xiềng chân. Nghe nói Nhậm Ngã Hành tại 10 năm trước, cũng đã bị Đông Phương Bất Bại phế đi võ công, bọn hắn ngược lại cũng không lo lắng nhận Lệnh Hồ Sung tập kích. Hai người mở ra thiết cửa nhà lao, đi vào tù thất ở trong. Lệnh Hồ Sung đưa lưng về phía hai người, đem trên người còng tay xiềng chân hiệu xuống tới. Lúc trước Nhậm Ngã Hành trốn thời điểm ra đi, cũng đã dùng Lệnh Hồ Sung giao cho hắn tiểu cơ bằng kim loại cưa đứt tay còng tay xiềng chân. Lệnh Hồ Sung giữ lại còng tay xiềng chân ở trên người, cũng bất quá là cải bộ dáng mà thôi. Diệt trừ còng tay xiềng chân về sau, Lệnh Hồ Sung cầm lấy xó xỉnh bên trong trường kiếm của mình, phòng bị Phí Bân cùng Nhạc Hậu tập kích. Phí Bân cùng Nhạc Hậu đi vào tù thất bên trong, ánh mắt liền hướng có khắc Hấp Tinh Đại Pháp trên vách tường nhìn lại. Hai người ánh mắt quét qua, cũng đã nhìn ra, trên vách tường khắc Hấp Tinh Đại Pháp đích thật là hàng thật giá thật. "Sư đệ, sư huynh." Phí Bân cùng Nhạc Hậu liếc nhau, hai người nhẹ gật đầu. Tiếp đó, hai người quát lên một tiếng lớn, đồng thời đánh ra tay không hướng về sau lưng của Lệnh Hồ Sung đánh tới. Đã sớm tại phòng bị hai người đánh lén Lệnh Hồ Sung xoay người lại, trường kiếm trong tay thi triển ra Độc Cô Cửu Kiếm Phá Thiên Thức, hóa thành mấy đạo kiếm ảnh hướng về hai người tay không đâm tới. Cái này kiếm pháp thật sự là quá mức tinh diệu, hơn nữa còn là đâm về hai người tay không thượng nội lực điểm yếu. Nếu là liều mạng xuống dưới, chỉ sợ hai người tay không đều muốn bị Lệnh Hồ Sung trường kiếm đâm xuyên. Phí Bân cùng Nhạc Hậu cuống quýt thu tay lại lui lại, Lệnh Hồ Sung lại vồ lên trên, tay trái giữ lại Nhạc Hậu thủ đoạn. Hắn bây giờ nội lực yếu ớt, chỉ có thể dựa vào trường kiếm bức lui Phí Bân cùng Nhạc Hậu tay không. Nếu là Phí Bân cùng Nhạc Hậu sử dụng binh khí hướng hắn công tới, coi như hắn sử xuất Độc Cô Cửu Kiếm cũng ngăn cản không nổi hai đại nhất lưu cao thủ liên thủ. Tay trái của Lệnh Hồ Sung chế trụ Nhạc Hậu thủ đoạn, Nhạc Hậu mãnh liệt cảm giác cổ tay phải nội quan bên ngoài quan hai nơi huyệt đạo bên trong nội lực quần quần tiết ra ngoài. Hắn một mặt vận lực ngưng khí, một mặt cầu khẩn nói ra: "Nhâm, Nhâm giáo chủ, cầu ngươi, ngươi." Hắn vừa nói, nội lực lượng càng lớn hơn tuôn ra, đành phải im ngay, nhưng nội lực còn không ở nhanh chóng tiết ra. Lệnh Hồ Sung tự luyện Hấp Tinh Đại Pháp về sau, đan điền đã như trúc chi hư, như cốc chi không. Lúc này cảm thấy trong đan điền có khí rót vào, nhưng cũng không thèm để ý. Nhạc Hậu chỉ cảm thấy nội lực càng tiết càng nhanh, một hít một thở thời khắc, nội lực liền đại lượng tiết ra ngoài. Nếu là lúc này có thể ngừng ở nội lực tiết ra ngoài, mặc dù thiếu một tay một chân cũng là căn nguyện, vừa nghĩ đến đây, đưa tay liền đi bên hông rút kiếm. Hắn thân thể như thế khẽ động, trên cổ tay nội quan bên ngoài quan hai nơi huyệt đạo tựa như mở hai cái đại lỗ hổng, lập tức toàn thân nội lực gấp quần quật ra, giống như nước sông vỡ đê, rốt cuộc khó mà chặn đường. Nhạc Hậu biết chỉ cần lại chống cự đến một khắc, toàn thân nội lực liền đều bị đối phương hút đi, lập tức ra sức rút ra bên hông trường kiếm, cắn chặt răng, nâng sắp nổi đến, liền muốn đem cánh tay mình chém nước. Nhưng như thế một dùng lực, nội lực lao nhanh ra, trong lỗ tai ông một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Sư đệ, Phí Bân kinh sợ quát to một tiếng, rút kiếm hướng về Lệnh Hồ Xung đâm tới. Lệnh Hồ Xung có độc cô cựu kiếm mang theo, đơn đả độc đấu, liền xem như thân không nội lực cũng có thể thắng qua Phí Bân dạng này nhất lưu cao thủ. Lúc này hắn dùng hấp tinh đại pháp cướp lấy Nhạc Hậu một thân nội lực, hắn hiện tại nội lực độ cao đã không thua bởi Phí Bân. Nhìn thấy Phí Bân sử xuất tung sơn kiếm pháp hướng về bản thân rất kiếm đâm đến, Lệnh Hồ Xung tay phải trường kiếm đâm ra, sử xuất độc cô cựu kiếm chính giữa phá kiếm thức, trường kiếm đâm trúng Phí Bân thủ đoạn. Phí Bân kêu đau đớn một tiếng, tay phải mở ra, trường kiếm rơi trên mặt đất. Đúng lúc này, Lệnh Hồ Xung lại xung lại, tay trái ý dạng họa hồ lô bắt được Phí Bân thủ đoạn. Cảm giác được nội lực liên tục không ngừng tiết ra ngoài, Phí Bân cả kinh kêu lên. Hút, hấp tinh đại pháp. Hắn vừa nói, toàn thân nội lực lao nhanh ra, trong lỗ tai ông một tiếng, cùng Nhạc Hậu hôn mê bất tỉnh. Cướp lấy phái Tung Sơn hai đại cao thủ nội lực về sau, Lệnh Hồ Xung lo lắng đến Nhậm Doanh Doanh an nguy, liền lấy tay còng tay xiềng chân đem Phí Bân cùng Nhạc Hậu tay chân khóa lại, lại dùng nội lực đưa tay còng tay xiềng chân đứt gãy khảm hợp lại cùng nhau, sau đó vội vàng rời đi lao tù. Phí Bân cùng Nhạc Hậu đã là 50-60 tuổi lão nhân, coi như bị bọn hắn đã luyện thành trên vách tường hấp tinh đại pháp, bọn hắn đời này cũng không còn cơ hội từ trong lao tù chạy đi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, phái Tung Sơn hai đại cao thủ liền muốn ở nơi này Tây Hồ lao tù ở trong vượt qua cuối đời. Chương 46, Phong Thanh Dương đột phá tiên thiên. Không lâu sau nữa, chính là Ngũ Nhạc kiếm phái hội minh, một lần nữa tuyển định Ngũ Nhạc minh chủ ngày. Lại thêm Nhật Nguyệt Thần giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành từ Mai Trang thoát khốn ra. Lúc này trên giang hồ có thể nói là sóng ngầm mãnh liệt, bây giờ bình tĩnh bất quá là mưa gió nổi lên khúc nhạc dạo mà thôi. Nhưng là ở bên trên Hoa Sơn, nhưng như cũng là một bộ gió êm sóng lặng. Dương Minh trước lúc rời đi, liền đem ghi lại Ngũ Nhạc kiếm phái thất truyền tinh diệu kiếm pháp cùng phá giải chiêu thức bí tịch, chuyển giao cho tiện nghi sư phụ Phong Bất Bình. Trong khoảng thời gian này, Phong Bất Bình ngoại trừ khổ luyện độc cô cửu kiếm bên ngoài, còn đem Ngũ Nhạc kiếm phái thất truyền tinh diệu kiếm pháp cùng phá giải chiêu thức truyền thụ cho môn hạ hoạch tâm đệ tử. Hắn các hoạch tâm đệ tử võ công vốn là tiếp cận nhất lưu cao thủ cảnh giới, học được Ngũ Nhạc kiếm phái thất truyền tinh diệu kiếm pháp cùng phá giải chiêu thức về sau, liền xem như đối mặt Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn và trưởng lão cũng có thể có lực đánh một trận. Một lần này Ngũ Nhạc hội minh, Phong Bất Bình lòng tin tràn đầy muốn vì phái Hoa Sơn đoạt lại Ngũ Nhạc minh chủ bảo tọa, càng phải để Nhạc Bất Quần cam tâm tình nguyện giao ra phái Hoa Sơn trước trưởng môn. Phong Bất Bình bây giờ lòng tin tăng nhiều nguyên nhân, chính là Giang Nam Tứ Hữu mộ danh gia nhập phái Hoa Sơn môn hạ. Cái này Giang Nam Tứ Hữu mặc dù là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng, nhưng cũng là kỳ hoa chính giữa máy bay chiến đấu, bọn hắn không chỉ có ở trên chính đạo rất có thanh danh, Giang Nam Tứ Hữu lao đại Hoàng Trung Công càng là cùng phái Thiếu Lâm chủ trì Phương Chứng đại sư giao tình không ít. Một cái là Nhật Nguyệt Thần giáo phổ thông giáo chúng, một cái là giang hồ chính đạo Thái Sơn bắt đầu phái Thiếu Lâm chủ trì. Dạng này hai cái lao nam nhân có thể cùng tiến tới, để Dương Minh không thể không hoài nghi, Hoàng Trung Công cùng Phương Chứng đại sư có phải hay không cũng có được giống Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong vậy cơ tình. Đương nhiên, Giang Nam Tứ Hữu Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng thân phận, Phong Bất Bình là không biết. Cái này Giang Nam Tứ Hữu đều là thực lực cao cường nhất lưu cao thủ, bọn hắn mang theo bên người hai cái người hầu một chữ điện kiếm đinh kiên cùng Ngũ Lộ thần thi lệnh uy cũng là rất có uy danh nhất lưu cao thủ. Cái này sáu cái nhất lưu cao thủ muốn gia nhập phái Hoa Sơn, Phong Bất Bình liền để bọn hắn lấy ký danh đệ tử thân phận bái Phong Thanh Dương làm thầy, thành phái Hoa Sơn sáu cái trưởng lão. Cũng không phải là đệ tử bản môn nhân trở thành bản môn trưởng lão, cái này trên giang hồ cũng không hiếm thấy. Phái Tung Sơn thập tam thái bảo chính giữa 10 thái bảo Bạch Đầu Tiên ông Bạc Trầm cùng 11 thái bảo Ngốc Ưng Sa Thiên Giang, vốn chỉ là phái Tung Sơn bằng chi. Thất thái bảo Triệu Tứ Biển cùng 8 thái bảo Trương Kính Siêu, 9 thái bảo Tư Mã Đức càng là giang hồ tán nhân, bởi vì bọn hắn ba người võ công cao cường, Tạ Lãnh Thiền liền thay sư thu đồ để bọn hắn bái nhập phái Tung Sơn môn hạ. Tư Quá Nhai thượng. Từ khi Dương Minh mang theo Lâm Bình Chi sau khi xuống núi, Tình Văn mỗi ngày đều sẽ đến Tư Quá Nhai thượng tu luyện kiếm pháp. Đi qua khoảng thời gian này khổ tu, lại thêm Phong Thanh Dương chỉ đạo, nàng độc cô cửu kiếm đã tu luyện tiểu thành. Chỉ là nội lực của nàng tu vi vẫn còn dừng lại ở nhị lưu cao thủ cảnh giới. Kiếm pháp chiêu thức tu luyện còn có thể dựa vào cá nhân thiên phú tư chất đạt tới tốc thành. Nhưng là nội lực tu luyện lại là tích thủy thành mương, không có nửa điểm đường tắt có thể đi. Bắc Tống thời kỳ, trên giang hồ có một vị linh thiếu cung tôn chủ hư trúc, thân kiêm tiêu giao phái ba đại cao thủ gần 250 năm tiên thiên chân khí. Thâm hậu như vậy kinh khủng chân khí, nói là kinh thiên động địa cũng không đủ. Thế nhưng là cái này hư trúc muốn đánh bại một cái chân khí không đến hắn 1/5 đinh xuân thu, đều phải tốn phí một phen thời gian. Mà lúc đó thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Kiều Phong, chân khí chỉ có hư trúc 1/10, võ công độ cao lại là không chút nào bại bởi hư trúc. Ngay cả ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất cao thủ, phái Thiếu Lâm thần tăng quét sân, chân khí cũng không đến hư trúc một nửa. Thế nhưng là hư trúc võ công cùng vị này thần tăng quét sân so sánh, quả thực là thiên địa khác biệt. Dù cho là Bắc Minh thần công như vậy kỳ công có thể không có chút nào thai họa ngầm chiếm lấy người khác nội lực cùng chân khí, không phải mình khổ tu có được nội lực cùng chân khí, cuối cùng không cách nào trở thành tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Mà ở bên trong đương thời, mặc dù có hấp tinh đại pháp loại này đoạt người nội lực kỳ công, nhưng là hấp tinh đại pháp không chỉ có tai họa ngầm khá lớn. Tu luyện hấp tinh đại pháp Nhậm Ngã Hành không chỉ có đánh không lại Phong Thanh Dương cùng Đông Phương Bất Bại, ngay cả Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng dạng này siêu nhất lưu cao thủ, cũng có thể thắng dễ dàng Nhậm Ngã Hành. Có thể căn cứ Hóa Công đại pháp cùng Bắc Minh thần công Tản Tiên sáng chế hấp tinh đại pháp, thiên phú của Nhậm Ngã Hành tư chất tuyệt đối không thua bởi Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng, đáng tiếc nội lực của hắn không phải mình khổ tu được đến, không cách nào phát huy ra siêu nhất lưu cao thủ thực lực chân chính. Lệnh Hồ Xung mặc dù cũng là dựa vào hấp tinh đại pháp cướp lấy một thân nội lực thâm hậu, nhưng hắn có thể khắc địch chế thắng, lại là dựa vào Độc Cô Cửu Kiếm môn này tuyệt thế kiếm pháp. Phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức. Đem Độc Cô Cửu Kiếm toàn bộ diễn luyện một lần về sau, Tình Văn thu kiếm mà đứng, ánh mắt hướng về Tư Quá Nhai trong sơn động nhìn lại. Phong Thanh Dương đã có 3 ngày 3 đêm không có từ trong sơn động đi tới. Hơn nữa Tình Văn phóng tới trong sơn động thức ăn nước uống, hắn cũng không chút nào động. Liền xem như siêu nhất lưu cao thủ, 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, thân thể cũng sẽ sụp đổ mất. Huống chi, Phong Thanh Dương đã là hơn 80 tuổi lão nhân. Bất quá, Tình Văn cũng không có đi vào quấy rầy Phong Thanh Dương tinh tu. Bởi vì tại 3 ngày trước, Phong Thanh Dương đã nói qua với nàng, muốn bế tử quan đột phá tiên thiên cảnh giới. Thiên phú của Phong Thanh Dương tư chất, mặc dù không bằng Độc Cô Cầu Bại loại kia tuyệt thế người, nhưng cũng là đương thời tuyệt đỉnh người. Nếu như là tại 100 năm trước Nguyên Mạt Minh Sơ thời điểm, Phong Thanh Dương sớm tại 50 tuổi thời điểm, liền có thể đột phá tiên thiên cảnh giới. Đáng tiếc bây giờ là võ học tận thế, lại thêm bên trong đương thời không ai có thể cùng hắn luận bàn võ công, dẫn đến hắn một mực không cách nào đột phá sau cùng cửa ải. May mắn có Dương Minh đến, để đương thời hai đại tuyệt đỉnh cao thủ Phong Thanh Dương cùng Đông Phương Bất Bại có luận bàn võ công cơ hội. Cũng là bởi vì cùng Đông Phương Bất Bại trải qua luận bàn, để Phong Thanh Dương nắm được đột phá tiên thiên cảnh giới thời cơ. Phong Thanh Dương đã là hơn 80 tuổi lão hủ người, nếu như không thể đột phá tiên thiên cảnh giới, võ công của hắn liền sẽ không ngừng suy yếu, đến rồi 90 tuổi thời điểm, liền cùng một ông già bình thường không kém bao nhiêu. Như hắn có thể đủ đột phá đến tiên thiên cảnh giới, không chỉ có số tuổi thọ có thể kéo dài đến 150 tuổi, hơn nữa còn có thể giống 100 năm trước võ học đại tông sư Trương Tam Phong, tại hơn 100 tuổi thời điểm võ công như cũ không có suy yếu bao nhiêu. Ầm ầm. Bên trong bầu trời trong xanh, đột nhiên xuất hiện một đạo hàn lôi. Tiếp đó, mây đen quần quần hội tụ đến Hoa Sơn trên không. Nhìn lấy như vậy thiên tượng quỷ dị, Tình Văn trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Hiện tại Phong Thanh Dương bế quan tính tu, có lẽ cái kia tiếng sấm sẽ ảnh hưởng đến hắn, dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma cũng khó nói. Mà lúc này, tại Tư Quá Nhai sơn động ở trong, Phong Thanh Dương khoanh chân ngồi chung một chỗ đá tròn bên trên, sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, sau gót tóc dài cũng có một bộ phận từ trắng biến thành đen. Bên ngoài trên bầu trời tiếng sấm mặc dù đinh tai nhức óc, nhưng đối với hắn lại không có ảnh hưởng chút nào. Vô hình nội lực tại xung quanh thân thể của hắn khuấy động, để y phục trên người hắn giống như là thổi đầy khí khí cầu phồng lên. Ong ong ong. Nếu là cẩn thận lắng nghe, liền có thể nghe được Phong Thanh Dương trên người hai mạch nhâm đốc không ngừng phát ra nội lực kích động thanh âm. Đối với võ giả mà nói, hai mạch nhâm đốc chính là nhân thể huyệt khiếu kinh mạch chính giữa thiên địa chi tiểu. Chỉ cần đem hai mạch nhâm đốc đạt thông, nhân thể liền có thể từ hậu thiên chuyển thành tiên thiên, toàn thân nội lực cũng sẽ chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, từ đó sinh sôi không ngừng liên tục không ngừng. Tiên thiên cao thủ cùng siêu nhất lưu cao thủ ở giữa, lớn nhất chênh lệch không phải võ công chiêu thức, mà là tiên thiên chân khí cùng nội lực chênh lệch. Tỷ như cái kia Linh Thiếu Cung Tôn chủ Hư Trúc, chính là ỷ vào thâm hậu tiên thiên chân khí khổng lồ, dùng một bộ bình thường nhất Thiếu Lâm La Hán Quyền, khiến cho dùng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một đời tông sư Cưu Ma Chí có không có tính tình. Chỉ cần thành tựu tiên thiên cao thủ, liền xem như võ công chiêu thức không được, cũng có thể dùng tiên thiên chân khí cách không đả thương người. Cho dù là gặp được học được Độc Cô Cửu Kiếm Lệnh Hồ Xung, mặc cho ngươi kiếm pháp lại thế nào tinh diệu, ta cũng có thể đánh từ xa ngươi để ngươi cận thân không được. Độc Cô Cửu Kiếm phá khí thức như là phá kiếm thức, phá đao thức, chỉ là chuyên phá nội lực cùng chân khí sơ hở chỗ, có thể không phải thật có thể tiêu trừ nội lực cùng chân khí. Vị kia Linh Thiếu Cung Tôn chủ Hư Trúc kết bái huynh đệ Đoàn Dự, cũng là võ công kỳ kém vô cùng, lại có thể dùng lục mạch thần kiếm đem nội lực thâm hậu phát xạ ra ngoài, đem một đời võ học kỳ tài mộ dung phục có không hề có lực hoàn thủ. Cái này lục mạch thần kiếm nói là thần kiếm, kỳ thật liền cho Độc Cô Cửu Kiếm sách dày cũng không xứng, thậm chí đều không coi là kiếm pháp. Bởi vì này lục mạch thần kiếm chính là một môn đem tự thân nội lực như là đạn phát xạ ra ngoài pháp môn, không có chút nào bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Liền xem như một cái heo học xong lục mạch thần kiếm, đều có thể xoát xoát xoạt kiếm khí tung hành, để đương thời đại bộ phận người giang hồ không hề có lực hoàn thủ. Đương nhiên, tại chính thức tông sư trong mắt cao thủ, cái này lục mạch thần kiếm lại là có chút không đáng chú ý. Cũng tỉ như vị kia một đời tông sư Cưu Ma Chí, tại Đoàn Dự đại bại mộ dung phục về sau, còn dám 5 lần 7 lượt muốn bắt hắn. Lúc này Phong Thanh Dương quanh thân nội lực khuấy động, chính là hắn vận chuyển nội lực trùng kích hai mạch nhâm đốc dấu hiệu. Hắn đã giữ vững được 3 ngày 3 đêm, nếu là lại không có thể đột phá, có lẽ liền muốn. Nhưng là một khi thành công, không chỉ có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh số tuổi thọ tăng nhiều, hơn nữa còn có thể trở thành chân chính đương thời đệ nhất cao thủ. Ầm ầm, ầm ầm. Đậm đặc hắc vân bao phủ Hoa Sơn, từng đạo xanh trắng điện xà du tẩu tại hắc vân ở trong. Ông. Đột nhiên, hắc vân trung tâm mở ra một con mắt. Đó là một cái to bằng cái thớt, tràn ngập đỏ tươi chi sắc ma nhãn. Nhìn lên bầu trời Tình Văn nhìn thấy cái kia con mắt về sau, thân thể lập tức cứng ngắc ở. Hắc vân chính giữa cái kia ma nhãn xương linh lợi dạo qua một vòng, tiếp lấy ánh mắt của nó rơi vào Tư Quá Nhai trên sơn động. Cũng chính là vào lúc này, Thân thể của Phong Thanh Dương phát ra phanh phanh hai tiếng giòn vang, tiếp lấy hắn liền mở mắt. Cặp mắt của hắn đã không còn đục ngầu, mà là giống như người trẻ tuổi sáng tỏ hữu thần. Mái tóc dài của hắn có một nửa từ trắng biến thành đen. Mặc dù hắn ngồi ở trên đá tròn không nhúc nhích, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Phong Thanh Dương giơ tay phải lên, một cỗ kiếm khí màu xanh từ tay phải của hắn ngón trỏ xông ra. Là cái này, cảnh giới tiên tiên sao? Nếu là lúc trước, Phong Thanh Dương muốn đánh bại Phương Trứng, chúng hư cùng nhậm ngã hành dạng này siêu nhất lưu cao thủ, chí ít cũng cần một cái kiếm gô nơi tay. Nhưng là bây giờ, không cần bất kỳ binh khí, kiếm chỉ của hắn liền có thể đánh bại đương thời bất luận một vị nào siêu nhất lưu cao thủ. Dù cho là Đồng Phương Bất Bại Tú Hoa Trầm, hiện tại cũng không đấu lại hắn dùng tiên tiên chân khí ngưng tụ thành kiếm khí. Nếu ta như vậy lão hủ người đều có thể đột phá, chắc hẳn nàng cũng không xa. Thiên phú của Đồng Phương Bất Bại tư chất cũng không so Phong Thanh Dương kém. Nàng so Phong Thanh Dương thiếu sót, chỉ là nội lực cùng võ học kinh nghiệm tích lũy. Nhưng nàng so Phong Thanh Dương càng thêm tuổi trẻ, cũng càng thêm dễ dàng đột phá cảnh giới. Có cùng Phong Thanh Dương trải qua so tài kinh nghiệm, tin tưởng không cao hơn một thời gian 2 năm, lấy tư chất của nàng thiên phú liền có thể có chỗ đột phá. Hắc Vân chính giữa huyết sắc ma nhãn, nhìn chằm chằm Tư Quá Nhai Sơn động nhìn một lúc lâu về sau, giống như là nhắm mắt lại, huyết sắc ma nhãn dần dần biến mất. Mà một màn, trong sơn động Phong Thanh Dương không nhìn thấy, Hoa Sơn thượng những người khác không nhìn thấy. Chỉ có Tình Văn, từ đầu đến cuối đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Chương 47, cảm thấy không hài hòa thiếu nữ. Đang phong thành một tòa quán rượu bên trong, Đông Phương Bạch dùng trọng kim bao xuống toàn bộ lầu 2, đang một chỗ vị trí gần cửa sổ một mình thưởng thức rượu. Không lâu sau nữa, phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiển cùng phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, liền muốn tại trong Thiếu Lâm tự công khai xử quyết Nhật Nguyệt Thần giáo trước Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh. Đông Phương Bạch đã tại Đăng Phong trong thành dừng lại 3 ngày, mục đích của nàng chính là muốn nhìn xem, đến lúc đó Nhậm Ngã Hành có thể hay không tiến về Thiếu Lâm tự doanh cứu nữ nhi bảo bối của mình. Thiếu Lâm tự chính là giang hồ chính đạo thượng thái sơn bắt đầu, lại thêm Tả Lãnh Thiển cùng Nhạc Bất Quần cái này hai đại cao thủ. Đối với bây giờ Nhậm Ngã Hành mà nói, bây giờ Thiếu Lâm tự giống như một tòa đầm rồng hang hổ. Nếu như Nhậm Ngã Hành cứ như vậy chết ở trong Thiếu Lâm tự, đối với nàng mà nói ngược lại là thiếu một cái cọc phiền phức. Bất quá, Nhậm Ngã Hành cũng là một vị tung hoành giang hồ kiêu hùng hạng người. Như hắn dám lên Thiếu Lâm tự, khẳng định đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Đột nhiên, Đông Phương Bạch nghiêng đầu lại, hướng về Tây Nhạc Hoa Sơn phương hướng nhìn một cái. Loại cảm giác này, Phong Thanh Dương lão gia hỏa kia, quả nhiên so với ta đột phá trước a. Đương đại đã là võ học tận thế, nói cách khác, cái thế giới này nguyên bản đã không có khả năng lại xuất hiện tiên thiên cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Thế nhưng là Phong Thanh Dương lại đột phá tự thân giới hạn thành tiểu tiên thiên, không chỉ có đã dẫn phát thiên địa dị tượng, cũng làm cho đương thời một vị khác tuyệt đỉnh cao thủ Đông Phương Bất Bại có cảm ứng. Phong Thanh Dương so với chính mình sớm hơn thành tiểu tiên thiên cảnh giới, cũng không có vượt quá Đông Phương Bạch đoạn trước. Dù sao, nàng có thể cùng Phong Thanh Dương đánh thành không thắng không bại kết quả, chỉ là bởi vì thân thể của Phong Thanh Dương đã lão hủ. Nếu bàn về nội lực thâm hậu cùng võ công cảnh giới, Phong Thanh Dương hoàn toàn chính xác thắng qua nàng mấy phần. Bất quá, Phong Thanh Dương đột phá cũng cho nàng chỉ rõ con đường đi tới. Có Phong Thanh Dương tham khảo, sau này nàng đột phá tiên tiên cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Đem ánh mắt thu trở về thời điểm, Đông Phương Bạch ánh mắt đột nhiên chết chết đóng vào trên đường cái. Đang phong thành trên đường phố, người đi đường cũng không phải là rất nhiều. Nhưng ở những ăn mặc đó vải thô áo gai phục sức phổ thông bách tính bên trong, Đông Phương Bạch lại thấy được một người mặc kỳ quái nữ hài tử. Nữ hài kia sắp tối thẳng tóc dài xóa, mặc trên người màu trắng váy liền áo, dưới làn váy phương lộ ra một đoạn vớ cao màu đen. Rõ ràng là quang đã ngày nắng chói chang, trong tay nữ hài kia lại chống đỡ một cái chế tạo tinh xảo dù che mưa. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy cái cô bé kia bóng lưng, Đông Phương Bạch liền cảm nhận được mãnh liệt không hài hòa. Ngay tại nàng đứng dậy, muốn đuổi kịp cái cô bé kia thời điểm, cái cô bé kia thân ảnh đã từ trên đường phố biến mất. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào cái cô bé kia bóng lưng, lại không nhìn thấy nữ hài kia đến tuột cùng là khi nào biến mất. Tốt nhất giải thích chính là, nữ hài kia cũng không phải chân thực tồn tại, vẹn vẹn ảo giác của nàng mà thôi. Cự Tuyệt Lâm trấn Nam vợ chồng giữ lại về sau, Dương Minh một đường bắt thượng, mấy ngày sau liền tới đến rồi dưới chân Tung Sơn. Lúc này Tung Sơn có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền cùng phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần muốn tại trong Thiếu Lâm tự công khai xử quyết Nhậm Doanh Doanh, không chỉ có Thiếu Lâm tự Phương Chứng đại sư cùng phái võ đang trùng hư đạo trưởng làm bọn họ nhân chứng, Hà Nam một vùng rất nhiều bạch đạo thượng võ lâm nhân sĩ cũng đều nghe hỏi chạy đến, muốn gặp chứng trận này thịnh hội. Tiến về Thiếu Lâm tự trên đường đi, Dương Minh đã gặp được trên trăm cái bạch đạo thượng võ lâm nhân sĩ. Mặc dù những người này đại bộ phận chỉ là giang hồ nhị lưu, nhưng bọn hắn tất cả đều tụ ở trong Thiếu Lâm tự, thanh thế cũng là coi là thật không kém. Dương Minh thậm chí nhịn không được lo lắng, Nhậm Doanh Doanh có thể hay không thực sự chết ở trong Thiếu Lâm tự. Mặc dù hắn cũng không thích Nhậm Doanh Doanh loại này thị sát thành tính ma giáo yêu nữ, nhưng là Nhậm Doanh Doanh dù sao cũng là lệnh hồ sung ý trung nhân, mà lệnh hồ sung lại là cái thế giới này đương thời nhân vật chính. Nếu như Nhậm Doanh Doanh cứ như vậy chết ở trong Thiếu Lâm tự, cũng không biết lệnh hồ sung vận mệnh còn có cái thế giới này, đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Thiếu Lâm tự dù sao cũng là giang hồ đại phái, càng là võ lâm chính đạo Thái Sơn bắt đầu. Mấy trăm vị người chính đạo sĩ nghe hỏi mà đến, tự nhiên không thể tùy ý bọn hắn xâm nhập trong Thiếu Lâm tự. Dương Minh theo một đám bạch đạo thượng võ lâm nhân sĩ đi vào Thiếu Lâm tự bên ngoài, liền nhìn thấy bọn hắn tất cả đều bị ngăn tại Thiếu Lâm tự bên ngoài. Những trong giang hồ đó rất có danh vọng địa vị, có thể bị Thiếu Lâm tự sư tiếp khách dẫn vào phòng trọ ở trong. Về phần những vô danh tiểu tốt đó, cũng chỉ có thể mấy người tại Thiếu Lâm tự bên ngoài chen một tòa lều vải. Ngũ Nhạc kiếm phái hiện tại chính là như mặt trời ban trưa thời điểm, Dương Minh báo ra phái Hoa Sơn thân phận của đệ tử về sau, liền bị sư tiếp khách dẫn vào trong Thiếu Lâm tự, đi tới phái Hoa Sơn đám người tá túc địa phương. Thiếu Lâm tự chính là ngàn năm đại phái, chua chiến ở trong phòng trọ đông đảo. Dương Minh đi vào phái Hoa Sơn đám người tá túc phòng khách trong viện, liền nhìn thấy Khí Tông một đám đệ tử chính đang luận bàn luyện kiếm, trưởng môn phu nhân Linh Trung tắc thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm bọn hắn vài câu. Nhưng để Dương Minh cảm thấy hết ý là, hắn cũng không có ở nơi này, một số người ở trong nhìn thấy Lâm Bình Chi thân ảnh. Dương Minh trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, hắn đi đến Linh Trung tắc trước mặt chắp tay nói ra: "Kiếm Tông đệ tử Dương Minh, gặp qua Ninh sư cô." Dương Minh hiền chất không cần đa lễ. Linh Trung tắc một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, trên mặt gạt ra tiếu dung nói ra: "Nhà ta San Nhi thế nhưng là một mực đang lo lắng ngươi. Bây giờ ngươi cũng tới đến trong Thiếu Lâm tự, nàng cuối cùng có thể an tâm." Nhạc Linh San vốn chính là dám yêu dám hận, chuyện nhận định liền tuyệt tính cách của không quay đầu lại. Mặc dù Dương Minh cảm thấy nàng thực sự ngốc đến đáng thương, nhưng là mỹ nhân ân trọng, quả nhiên là khó nhất tiêu thụ. Nhất là bây giờ, Ninh Trung tắc một bộ mẹ vợ nhìn lấy con rể ánh mắt, còn kém nói thẳng để Dương Minh nhanh lên cưới Nhạc Linh San. Dương Minh chỉ có thể chủ động mở miệng nói sang chuyện khác, nói ra: "Ninh sư cô, vì sao nơi này không nhìn thấy sư đệ ta Lâm Bình Chi thân ảnh, chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì sao?" "Xảy ra chuyện, cũng coi là đi, nhưng là một kiện việc vui." Ninh Trung tắc đem sự tình êm tai nói, Dương Minh không khỏi nghe được mở to hai mắt nhìn. Lâm Bình Chi thế mà bị Bất Giới Hòa Thượng chụp tới làm nghi Lâm tiểu ni cô trợ phu, hai người đã bái đường thành thân. Mặc dù nghi Lâm là một đầu chọc tiểu ni cô, nhưng nàng tiên sinh lệ chất dung mạo tuyệt hảo, chờ nàng tóc dài tới eo tuyệt đối là đương thời nhất đẳng mỹ nhân mà, ngược lại cũng không tính bôi nhọ Lâm Bình Chi một trương tiểu bạch kiểm. Hơn nữa phụ thân của nghi Lâm Bất Giới Hòa Thượng không chỉ có võ công cao cường còn tiên sinh thần lực, chính là đương thời chuẩn siêu nhất lưu cao thủ. Mẫu thân của nghi Lâm Câm bà cũng là một vị võ công không kém nhất lưu cao thủ. Phúc Y Tiêu cục đầu tiên là dựng vào phái Hoa Sơn, hiện tại lại cùng Bất Giới Hòa Thượng dạng này chuẩn siêu nhất lưu cao thủ kết thân, chỉ sợ trăm năm về sau liền có thể phát triển trở thành nhất đẳng võ lâm thế gia. Lâm Bình Chi cùng nghi Lâm bái đường thành thân về sau, liền bị Bất Giới Hòa Thượng trông chừng. Nhưng hắn đã sai người mang tin, mấy ngày nay liền sẽ cùng nhạc phụ cùng thê tử cùng đi đến Thiếu Lâm tự. Vị kia Bất Giới Hòa Thượng võ công, cùng phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền sàn sàn với nhau. Bình Chi sư chất trở thành Bất Giới Hòa Thượng con rể, ngày sau hẳn là có thể đạt được Bất Giới Hòa Thượng đem võ công dốc túi truyền thụ, đối với ta phái Hoa Sơn mà nói cũng là chuyện thật tốt. Cái này Bất Giới Hòa Thượng không môn không phái, võ công của hắn tự nhiên chỉ có thể truyền thụ cho nữ nhi cùng con rể. Lâm Bình Chi trở thành Bất Giới Hòa Thượng con rể, cũng coi là phái Hoa Sơn đạt được một vị chuẩn siêu nhất lưu cao thủ làm ngoại viện. Bất quá, Bất Giới Hòa Thượng cái này ngoại viện lại là thuộc về phái Hoa Sơn Kiếm Tông, cùng Khí Tông lại là không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, những lời này Dương Minh là sẽ không trực tiếp nói với Ninh Trung Tắc đi ra. Mặc dù Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc rất có đem ái nữ Nhạc Linh San gả cho hắn ý tứ, nhưng Dương Minh lại sẽ không cứ như vậy bông kiếm khí hai tông ở giữa thù hận. Dương Minh đang ngồi Ninh Trung Tắc hàn huyên thời điểm, sắc mặt có chút tiểu tụy Nhạc Linh San từ phòng trọ ở trong đi ra. Nhìn thấy mẫu thân trước mặt Dương Minh, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy lộ ra nụ cười vui mừng chạy tới. "Dương Minh, ngươi cuối cùng là tới. Trong khoảng thời gian này người ta một mực đều có chút bận tâm ngươi." Nhìn thấy nữ nhi tại Dương Minh trước mặt túi đầu mắc cỡ đỏ bừng mặt, Ninh Trung Tắc cười một cái nói: "Các ngươi người trẻ tuổi có chuyện từ từ nói đi, ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút." Chờ đến Ninh Trung Tắc rời đi về sau, Dương Minh mới mở miệng nói ra: "Linh San, mẫu thân ngươi giống như là có tâm sự dáng vẻ a." Nghe được Dương Minh kêu tên của mình, Nhạc Linh San đỏ mặt gật gật đầu. Mẫu thân nàng gần nhất vẫn luôn đang lo lắng đại sư huynh đâu. Đối với mẫu thân mà nói, đại sư huynh tựa như bản thân thân sinh hải tử. Hiện trên giang hồ nghe không được một điểm tin tức về đại sư huynh, không chỉ có là mẫu thân lo lắng, ta và cha cũng rất lo lắng đại sư huynh an nguy. Phái Hoa Sơn cũng coi là môn quy sông nghiêm, lệnh hồ sung lại giống như là đồ ngốc, đem chính phái đệ tử không việc tất cả đều làm. Nhạc Bất Quần một mực oán trách Ninh Trung Tắc mẹ nuông chiều thì con hư, chính là bởi vì Ninh Trung Tắc đối với lệnh hồ sung quá mức yêu chiều, đem hắn dung túng thành bộ dáng bây giờ. Không phải, Khí Tông môn hạ hơn 30 đệ tử, làm sao không thấy những người khác kết giao tà ma ngoại đạo, còn cùng thù sâu như biển nhật nguyệt thần giáo người thông đồng cùng một chỗ. Chỉ là lệnh hồ sung mặc dù có muôn vàn sai lầm, Ninh Trung Tắc lại là trong lòng yêu thương hắn. Hiện tại lệnh hồ sung bị khu trục ra phái Hoa Sơn, trên giang hồ lại nghe không đến tin tức của hắn, cho nên Ninh Trung Tắc vẫn muốn hắn niệm tình hắn lo lắng đến an nguy của hắn. Lệnh hồ sung hiện tại rất tốt, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Dương Minh thế nhưng là biết, lệnh hồ sung mặc dù bị cha vợ nhậm ngã hành hố tiến vào Mai Trang lao tù bên trong, lại đạt được kỳ ngộ đã luyện thành bao nhiêu người giang hồ tha thiết ước mơ hấp tinh đại pháp. Chỉ là, lệnh hồ sung đem nhậm ngã hành cái này đại ma đầu tin tức về giải cứu ra nếu là lan truyền ra, chỉ sợ một mực lo lắng hắn Nhạc Bất Quần vợ chồng đều muốn tức chết đi được. Cũng không biết hiện tại, lệnh hồ sung phải chăng từ Mai Trang ở trong thoát khốn ra, lại có biết hay không Nhậm Doanh Doanh bị cầm tù tại Thiếu Lâm tự tin tức về ở trong. Đồng nhiên, Dương Minh nghiêng đầu lại, hướng về cửa viện nhìn lại. Có một người mặc thanh y ôm vỏ kiếm, mang theo mũ rộng vành còn túi đầu người, đang đứng tại cửa sân nhìn qua bên này. Nhìn thấy Dương Minh hướng hắn trông đi qua, người áo xanh kia lập tức xoay người, hướng về nơi xa đi. Kỳ quái. Nhìn qua người áo xanh kia bóng lưng, Nhạc Linh San nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Bóng lưng của người kia làm sao như vậy giống là đại sư huynh đâu? Bất quá, nếu là đại sư huynh, nhất định sẽ tới cùng chúng ta nhận nhau mới đúng. Dương Minh sửng sốt một chút, hiểu thân phận của người áo xanh kia. Như là người khác mà nói còn có thể nhận lầm, nhưng là Nhạc Linh San từ nhỏ cùng Lệnh Hồ Sung cùng nhau lớn lên, nếu nàng nói người áo xanh kia bóng lưng giống như là Lệnh Hồ Sung, người áo xanh kia hơn phân nửa chính là Lệnh Hồ Sung tự mình. Về phần Lệnh Hồ Sung vì cái gì không dám tới cùng phái Hoa Sơn đám người nhận nhau? Dương Minh chỉ có thể nói, Lệnh Hồ Sung đối với mình làm nhiều như vậy chuyện ly kinh bạn đạo, thật đúng là tự biết mình. Nếu như Lệnh Hồ Sung đem mình cứu nhậm ngã hành chuyện thoát khốn nói ra, chỉ sợ Nhạc Bất Quần có thể khí một trường đập chết hắn. Chương 48, Tả Lãnh Thiền chiến nhậm ngã hành. Hai ngày về sau, xử trí Nhật Nguyệt Thần Giáo yêu nữ nhậm doanh doanh thịnh hội, tại Thiếu Lâm tự Đại Hùng Bảo Điện ở trong chính thức tổ chức. Mấy trăm vị thân phận vậy võ lâm nhân sĩ, chỉ có thể tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài vây xem. Có thể đứng tại Đại Hùng Bảo Điện chính giữa, hoặc là trên giang hồ có danh tiếng nhất lưu cao thủ, hoặc là chính là Ngũ Nhạc kiếm phái cùng phái Thanh Thành đệ tử. Phái Thiếu Lâm cùng phái Võ đang vô ý tham gia Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo tranh đấu, cho nên Vương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng hai vị siêu nhất lưu cao thủ chỉ là hai vị nhân chứng. Phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền cùng phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần đứng ở Đại Hùng Bảo Điện ở trong, đem yêu nữ kia áp lên đến. Tả Lãnh Thiền lời nói xong, một tên phái Tung Sơn đệ tử liền đem tóc thai bù xù Nhậm Doanh Doanh áp giải tới. Nguyên bản Thiếu Lâm tự cầm tù Nhậm Doanh Doanh, đối với nàng đãi ngộ có chút không tệ, xem như coi nàng là thành ăn chay niệm Phật đại tiểu thư hầu hạ. Thế nhưng là đổi thành phái Tung Sơn đệ tử trông coi nàng về sau, không chỉ có ăn là ăn cơm thừa rượu cạn, hơn nữa còn có phái Tung Sơn đệ tử đối nàng động thủ động cước. Quỳ xuống, quỳ xuống. Đem Nhậm Doanh Doanh bắt giữ lấy Đại Hùng Bảo Điện bên trong, phái Tung Sơn đệ tử gầm thét hai tiếng, đột nhiên một cước đá vào Nhậm Doanh Doanh đầu gối bên trên, Nhậm Doanh Doanh lúc này mới vô lực quỳ rạp xuống đất. Tả Lãnh Thiền mặt có râu ngắn, một trương mặt chữ quốc có chút khó coi. Nếu là đơn thuần bề ngoài hoa, chỉ sợ là Phong Bất Bình cùng Tả Lãnh Thiền cộng lại, cũng không sánh nổi Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần tiên sinh. Nhưng hắn vo công cao cường lại là cựu cư cao vị, trên người tự có một cố làm cho lòng người gãy khí độ. Đứng ở trước mặt Nhậm Doanh Doanh, đánh giá cái này Nhậm Ngã Hành nữ nhi, Tả Lãnh Thiền mở miệng nói ra: "Chư vị võ lâm đồng đạo, mọi người trước mặt yêu nữ này chính là ma giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành nữ nhi, đương nhiệm giáo chủ Đông Phương Bất Bại Thân Phong Thánh Cô. Bây giờ cái này yêu nữ rơi xuống trong tay chúng ta, Tả Mỗ liền đem cái này yêu nữ giết, tế điện chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái chết thảm tại trong tay ma giáo các tiền bối. Tả Lãnh Thiền, khi dễ một cái nhược nữ tử chính là tiền đồ của ngươi sao?" Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài lập tức vang lên một cái giọng trầm trọng. Tung Sơn thập tam thái bảo đại thái bảo Đinh Miễn quát lớn: "Chuyện gì người? Đi ra cho ta." Hai đạo bóng đen thi triển cực kỳ cao minh kinh công, vượt qua Đại Hùng Bảo Điện cửa đông đảo võ lâm nhân sĩ, đã rơi vào Đại Hùng Bảo Điện ở trong. Hai bóng đen này một cái là Hướng Vân Thiên, một người khác vóc dáng cao lớn, lại là thoát khốn gia Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành. Nhìn lấy rơi vào trước mặt Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vân Thiên, Tả Lãnh Thiền cắn răng nghiến lợi gọi ra tên của hắn. Tả Lãnh Thiền tự phụ võ công cao cường, trên giang hồ ngoại trừ Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng bên ngoài, chính là võ công của hắn cao nhất. Thế nhưng là 10 năm trước Hắc Mộc Nhai một trận chiến, hắn lại thảm bại tại trong tay Nhậm Ngã Hành, còn kém chút bị Nhậm Ngã Hành dùng Hấp Tinh đại pháp cướp đi toàn thân nội lực. Trận chiến kia bị Tả Lãnh Thiền xem như suốt đời sỉ nhục, cũng là vì khắc chế Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh đại pháp, Tả Lãnh Thiền mới có thể tự sáng tạo ra Hàn Băng chân khí. Phương Chứng đại sư tiến lên nói ra: "Nguyên lai là Nhậm giáo chủ cùng Hướng Tả sứ, hai vị quang lâm, có gì chỉ giáo?" Nhậm Ngã Hành cười lạnh nói: "Các ngươi những người này cầm tù lão phu nữ nhi, còn trên giang hồ thả ra tin tức, không phải liền là đang đợi lão phu tự chui đầu vào lưới sao?" Phương Chứng đại sư nói ra: "Sao dám? Chỉ là Nhậm tiên sinh tái xuất, trên giang hồ từ đó nhiều chuyện, chỉ sợ sẽ có vô số người mệnh tổn thương tại Nhậm tiên sinh thủ hạ. Lão nạp cố ý khuất lưu ba vị tại tệ tự nân á, tụng kinh lễ Phật, dạy trên giang hồ có thể thái bình, ba vị ý như thế nào?" Nhậm Ngã Hành ngửa mặt lên trời cười to, nói ra: "Diệu, diệu, chú ý này rất là cao minh." Phương Chứng tiếp tục nói: "Lệnh ái tại tệ tự phía sau núi ngừng chân, bản tự trên dưới đối nàng lễ kính có thừa, cung phụng không dám có thiếu. Lão nạp cho nên phải khuất lưu lệnh ái, ngược lại không đang làm gốc phái đã chết đệ tử báo thủ. Ai, oan oan tương báo, dây dưa không thôi, há lại đệ tử Phật môn chỗ chính là. Phái Thiếu Lâm cái kia mấy tên đệ tử chết bởi lệnh ái thủ hạng, cũng là kiếp trước nghiệp báo, chỉ là nữ thí chủ sát nghiệp quá nặng, động một tí đã thương người, như tại tệ tự tu tâm dương tính, tại tất cả mọi người có chỗ tốt. Phương trưởng ý tốt, nghĩ đến chu đáo, tại hạ nguyên nên tuân mệnh mới được." Nhậm Ngã Hành khẽ cười nói: "Chỉ bất quá chúng ta tối đa chỉ có thể lưu lại 3 canh giờ, lại nhiều lại không được." Phương Chứng đại sư tức giận nói: "Nguyên lai Nhậm tiên sinh là tiêu khiển lão nạp tới." Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Các hạ nói nhăng nói cuội, là ở kéo dài canh giờ đâu, vẫn là tại mấy người cứu binh?" Nhậm Ngã Hành cười lạnh nói: "Ngươi nói lời này, là muốn dựa đa số thắng, vây công 3 người chúng ta sao? Ma giáo yêu nhân, người người có thể chu diệt. Ngươi nói chúng ta dựa đa số thắng cũng tốt, không nói võ lâm quy củ cũng tốt. Hôm nay Tả Lãnh Thiền ở đây, muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu." Nhậm Ngã Hành ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra: "Không sai, quả nhiên là cao kiến, biết rõ đơn đả độc đấu là thua định, liền muốn quần đầu nát đánh. Họ Tả, ngươi hôm nay ngăn được Nhậm Ngã Hành, họ Nhậm không cần ngươi động thủ, ở trước mặt ngươi hoành kiếm tự vận." Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói: "Chúng ta cả ngươi có lẽ ngăn không được, muốn giết ngươi nữ nhi, nhưng cũng không khó." Phương Chứng đại sư nói ra. A Di Đà Phật, giết người nhưng không được. Trung Hư đạo trường nói ra. Dạng này thôi, chúng ta không dựa đa số thắng, mọi người công công thường thường, dùng võ công quyết thắng bại. Các ngươi ba vị, bên trong cùng chúng ta ba người giao đấu ba trận, ba trận chiến hai thắng. Phương Chứng nội nói. Là cực, Trung Hư đạo huynh cao kiến cực kỳ bất phàm. Điểm đến là rừng, không tổn thương người mệnh. Nhậm Ngã Hành nói ra. Ba người chúng ta nếu như bại, liền cần ở trên Thiếu Thất Sơn lưu lại 10 năm, không được xuống núi, có phải thế không? Trung Hư đạo trường nói ra. Đúng vậy. Nếu là ba vị thắng hai trận, chúng ta tự nhiên chịu vừa, mặc cho ba vị xuống núi. Cái kia trận đầu này, liền từ Tả Mỗ Linh giáo các hạ ma giáo thần công. Tả Lãnh Tiền đột nhiên phi thân mà lên, phát trưởng mãnh liệt hướng Nhậm Ngã Hành ngược đánh tới. Nhậm Ngã Hành trở tay đánh trả, quắc. Được, ngược lại là so năm đó có chút giải tiến. Tả Lãnh Tiền chợt quyền chợt trưởng, chợt chỉ chợt bắt, trong chốc lát đã biến tầm 10 loại chiêu số. Nhậm Ngã Hành cho hắn đột nhiên một vòng công nhanh, nhất thời chỉ có thể nỗ lực thủ ngự. Nhậm Ngã Hành lưng tựa cột gỗ, chậm rãi xuất trưởng, đem Tả Lãnh Tiền quyền cước từng cái ngăn. Đúng lúc này, Hướng Vân Tiên đột nhiên làm bộ hướng về sau lưng của Tả Lãnh Tiền đã tới. Tả Lãnh Tiền cả giận nói: "Hai cái đánh một cái sao?" Nghiêng người né tránh. Ngờ đâu Hướng Vân Tiên mặc dù làm phi cước hình dạng, cái này một chân hoàn toàn không có đá ra, chỉ là chân phải giơ lên, hơi động một chút, chính là một chiêu hư chiêu. Hắn gặp Tả Lãnh Tiền mắc lửa, cười ha ha một tiếng nói ra: "Tôn Tử Vương bắt đạn mới dựa đà số thắng." Nhảy lên hướng về sau, đứng ở Nhậm Doanh Doanh bên cạnh. Tả Lãnh Tiền như thế nhường lối, tấn công về phía Nhậm Ngã Hành chiêu số hơi chậm lại. Cao thủ đối chiêu, trên lệnh nguyên chỉ một đường. Nhậm Ngã Hành đến này lúc rối rãi, hít một hơi thật sâu, nội tức thông suốt, nhất thời tinh thần đại trấn, phanh 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 ba trưởng vô ra. Nhậm Ngã Hành vừa lên đến liền khiến cho giết, song trưởng tựa như đao tức búa bổ. Tả Lãnh Tiền chợt quyền chợt trưởng, chợt bắt chợt cầm, càng là cực điểm biến hóa sở trường. Hai người càng đấu càng nhanh. Qua một hồi mà, Tả Lãnh Tiền đã núp ở góc điện, Nhậm Ngã Hành một trưởng hướng hắn bổ tương qua đi, mỗi một trưởng đều giống như khai sơn đại phủ, uy thế kinh người. Tả Lãnh Tiền hoàn toàn ở vào hạ phong, hai tay ra chiêu rất ngắn, công không đến một thước liền là lùi về, hiện giống như chỉ thủ không công. Đột nhiên, Nhậm Ngã Hành hét lớn một tiếng, song trưởng tật hướng ngực đối phương đẩy đi. Bốn trưởng tương giao, vang một tiếng vang lớn, Tả Lãnh Tiền áo chén đụng ở trên tường, đỉnh đầu bùn cắt cho bụi tuôn rơi mà rơi, bốn trưởng cũng không tách ra. Các vị ở tại đây cao thủ đều biết Hấp Tinh đại pháp uy danh, nhìn thấy cái này hai đại cao thủ so đấu nội lực, thì biết rõ Nhậm Ngã Hành nhất định sẽ sử xuất Hấp Tinh đại pháp chiếm lấy Tả Lãnh Tiền nội lực. Đã thấy Tả Lãnh Tiền tay phải co rụt lại, lại lấy tay trái đơn trưởng chống cự đối phương trường lực, tay phải vươn ra ngón giữa và ngón trỏ hướng Nhậm Ngã Hành đâm tới. Nhậm Ngã Hành một tiếng quát khiếu, cấp tốc nhảy ra. Tả Lãnh Tiền tay phải đi theo nhân tới. Hắn liên tục xuất chỉ ba ngón, Nhậm Ngã Hành liền lùi lại ba bước. Đứng ngoài quan sát các cao thủ cố cảm giác kinh dị, Nhậm Ngã Hành cảm thấy càng là hãi nhiên. Nhậm Ngã Hành cái này giật mình không thể coi thường. Nội lực đối phương ngưng tụ, khẽ hấp không thể hút tới, đó cũng không kỳ, nhưng trong nháy mắt càng đem nội lực tàng không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dạy hắn Hấp Tinh đại pháp bất lực có thể hút, đừng nói cuộc đời từ chỗ chưa gặp, liền nằm mơ cũng không nghĩ tới có bực này chuyện lạ. Hắn lại liền hút mấy lần, thủy chung không có sở đến Tả Lãnh Tiền nội lực nửa điểm bên cạnh, mắt thấy Tả Lãnh Tiền chỉ pháp lăng lệ, thế là lui ba bước, lập tức biến chiêu, cùng chặt hung ác bổ, uy mãnh vô cùng. Tả Lãnh Tiền đổi lấy thủ thế, hai người lại đấu 20-30 nhận. Nhậm Ngã Hành tay trái một trưởng bổ sắp xuất hiện đi, Tả Lãnh Tiền ngón áp út đánh hắn thủ đoạn, ngón trỏ tay phải đâm về hắn sườn trái. Nhậm Ngã Hành gặp hắn một chỉ này kinh lực tàn nhẫn, lập tức có chút nghiêng người, dường như né tránh, kỳ thật lại cố ý lộ ra không môn, để hắn đâm trúng ngực sườn, đồng thời đem Hấp Tinh đại pháp bố tại ngực. Phu một tiếng vang, Tả Lãnh Tiền ngón tay của đã đâm trúng Nhậm Ngã Hành ngực trái thiên chỉ huyệt. Chúng nhân đứng xem a một tiếng, cùng kêu lên kêu gọi. Tả Lãnh Tiền ngón tay của tại Nhậm Ngã Hành ngực hơi dừng lại, Nhậm Ngã Hành lập tức toàn lực vận công, quả nhiên nội lực đối phương giống như đê vỡ đê, từ bản thân thiên chỉ huyệt bên trong thẳng tràn vào. Hắn bụng mừng rỡ, gấp rút hành động, hấp thụ nội lực đối phương càng nhanh. Đột nhiên, hắn thân thể lắc lư một cái, từng bước một chậm rãi thối lui, không nói một lời trừng mắt nhìn Tả Lãnh Tiền, thân thể phát run, tay chân đừng động, tựa như là cho người phong bế huyệt đạo. Nhậm Doanh Doanh kinh hô một tiếng tra bổ nhào qua đỡ lấy, chỉ cảm thấy trên tay hắn da thịt lạnh buốt thấu xương. Hướng Vân Tiên thả người tiến lên, vươn tay tại Nhậm Ngã Hành ngực xoa bóp mấy lần. Nhậm Ngã Hành hắt một tiếng, hồi khí trở lại, sắc mặt tái xanh, nói ra: "Rất tốt, cái này một nước cờ ta ngược lại không ngờ tới. Chúng ta lại đến so tài một chút." Tả Lãnh Tiền chậm rãi lắc đầu. Nhạc Bất Quần nói ra: "Thắng bại đã phân, vẫn còn so sánh chuyện gì? Nhậm tiên sinh vừa mới chẳng lẽ không phải cho Tả trưởng môn phong tiên chỉ huyệt?" Nhậm Ngã Hành hừ một tiếng, quắc: "Không sai, là ta bị mắc lửa, trận này coi như ta thua là được." Hướng Vân Tiên tiến lên nói ra: "Vừa mới chúng ta đã nói qua, muốn ba ván thắng hai thì thắng đến phân ra thắng thua. Cái này trận thứ hai liền do ta tới, không biết các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái phải phái ra một vị cao thủ nào." Hắn lời nói này, lại là cố ý muốn đem Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng hai vị siêu nhất lưu cao thủ bài trừ bên ngoài. Hướng Vân Thiên võ công độ cao, có thể nói là chuẩn siêu nhất lưu cao thủ. Tại chỗ Ngũ Nhạc kiếm phái đám người, ngoại trừ Tả Lãnh Thiền bên ngoài, không ai có thể là đối thủ của hắn. Nhạc Bất Quần nắm chặt bên hông chuôi trường kiếm, ngay tại hắn phải đi về phía trước ra thời điểm. Dương Minh đi đến Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh trước mặt nói ra: "Nhậm đại giáo chủ, đã ngươi đơn đả độc đấu bại bởi Tả Minh chủ, bây giờ không phải là hẳn là tự vẫn tại trước mặt chúng ta sao?" Nhậm Ngã Hành mở trừng hai mắt, phẫn nộ quát: "Từ đâu tới hôn trướng tiểu tử, tin hay không lão phu một trường đập chết ngươi?" "Ta còn thực sự không tin." Dương Minh khiêu khích vào mỉm cười nói. Lúc này Nhậm Ngã hành thân chúng tả lãnh thiền hàn băng chân khí, cũng không phải một thời ba khắc có thể khôi phục như cũ. "Cha." Nhậm Doanh Doanh bắt lấy Nhậm Ngã hành cánh tay của, hướng hắn lắc đầu. Nàng biết Dương Minh võ công cũng không phải là bình thường, nếu là Nhậm Ngã hành bị chọc giận hướng Dương Minh xuất thủ, nhất định sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. "Hừ." Nhậm Ngã hành lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu đi không nhìn nữa Dương Minh. Hướng Vân Tiên lại đi tới nói ra: "Dương Minh thiếu hiệp cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái trò giỏi hơn thầy cao thủ trẻ tuổi, cái này trận thứ 2 tỷ thí, ngươi muốn cùng Hướng Mộ đánh qua sao?" Chương 49, một trưởng đập chết lệnh Hồ Dung. Nhậm Ngã hành dám đón lấy trùng hư đạo trường ba trận chiến nước hẹn, liền là bởi vì hắn đối với võ công của mình cực kỳ tự tin. Phương Chứng đại sư cùng trùng hư đạo trường hai vị siêu nhất lưu cao thủ không xuất thủ, Nhậm Ngã hành cùng Hướng Vân Thiên liền có thể phân biệt đánh bại Tạ Lãnh Thiền cùng tại chỗ các phái khác cao thủ. Chỉ cần lấy được hai trận tỷ thí thắng lợi, cái này trận thứ 3 tự nhiên cũng thì không cần. Đáng tiếc Tạ Lãnh Thiền 10 năm mài nhất kiếm, tại Nhậm Ngã hành sơ ý dưới sự khinh thường, dùng Hàn Băng chân khí ám toán đánh bại Nhậm Ngã hành. Liền xem như tiếp xuống trận thứ 2 tỷ thí Hướng Vân Thiên có thể thủ thắng, trận thứ 3 tỷ thí thời điểm, Đại Hùng Bảo Điện ở trong có thể nhẹ nhõm đánh bại Nhậm Doanh Doanh cao thủ khoảng chừng hơn 10 vị. Cũng là bởi vì biết tiếp xuống tình huống không ổn, cho nên sắc mặt của Hướng Vân Thiên phi thường khó coi. Dương Minh mặc dù đối với kiếm pháp của mình cùng thân pháp cực kỳ tự tin, nhưng là biết mình cùng Hướng Vân Thiên nội lực chênh lệch quá lớn, căn bản không có thắng qua Hướng Vân Thiên hy vọng. Mặc dù hắn ván này bại bởi Hướng Vân Thiên cũng không có quan hệ gì, nhưng là dựa theo nội dung cốt truyện quan tính, chỉ sợ lệnh Hồ Xung hội hiện thân đi ra đón lấy trận thứ 3 tỷ thí. Nguyên tắc trong vở kịch, cái này trận thứ 3 tỷ thí là từ lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Bất Quần tiến hành, kết quả Nhạc Bất Quần người sư phụ này lại đánh không lại đồ đệ của mình, không chỉ có bị Nhậm Ngã hành cùng Hướng Vân Thiên châm chọc khiêu khích, hơn nữa còn thành người trong giang hồ trong miệng trò cười. Coi như Dương Minh không thích Nhạc Bất Quần cái này khí tông chi trưởng, Nhạc Bất Quần thân phận bây giờ dù sao vẫn là phái Hoa Sơn trưởng môn. Nếu như Nhạc Bất Quần thua bởi chính mình đồ đệ lệnh Hồ Xung, vậy không chỉ là Nhạc Bất Quần một người mất mặt, toàn bộ phái Hoa Sơn cũng sẽ đi theo mất mặt. Hơn nữa, Nhạc Bất Quần gia hỏa này cũng miễn cưỡng coi là tương lai của mình cha vợ. Dương Minh chậm rãi lắc đầu, từ Hướng Vân Thiên trước mặt thối lui đến Nhạc Bất Quần bên người. Nếu phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền đã bắt lại trận đầu tỷ thí thắng lợi, dựa theo thân phận mà nói, cái này trận thứ 2 tỷ thí cũng cần phải từ phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần tiếp xuống. Ken một tiếng, Nhạc Bất Quần rút bội kiếm ra đi tới trước mặt Hướng Vân Thiên. "Hướng Vân Thiên, cái này trận thứ 2 tỷ thí liền do Nhạc Mô đánh với ngươi." "Ha ha, chỉ sợ Nhạc tiên sinh không phải là đối thủ của Hướng Mô nhân a." Hướng Vân Thiên cười ha ha, giơ lên trong tay loan đao. Hắn là chuẩn siêu nhất lưu cao thủ, liền xem như cùng Phương Chứng đại sư, chúng hư đạo trưởng những thứ này siêu nhất lưu cao thủ cũng có thể đánh nhau một phen, đương nhiên sẽ không đem Nhạc Bất Quần để ở trong mắt. "Là không phải là đối thủ của ngươi, vậy muốn đánh qua mới biết được." Nhạc Bất Quần trên mặt bịt kín một tầng tử khí, vận chuyển Tử Hà thần công hướng về Hướng Vân Thiên huy kiếm chém tới. Hướng Vân Thiên không yếu thế chút nào vung đao lên tiếp. Bình một tiếng, trường kiếm và loan đao đụng vào nhau, hai người nội lực tương hỗ chấn động, tiếp lấy đồng thời lui về sau hai bước. Trên mặt của Hướng Vân Thiên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tử Hà bí tịch không hổ là phái Hoa Sơn chân phái thần công, cái này Nhạc Bất Quần nội lực tu vi cao thâm, không chút nào bại bởi Hướng Vân Thiên dạng này chuẩn siêu nhất lưu cao thủ. Nhạc tiên sinh không hổ là phái Hoa Sơn khí tông chi trưởng, cũng không biết trên tay kiếm pháp phải trang nhở như vậy tuấn tú. Trêu chọc lời nói xong, triển khai Hướng Vân Thiên bén nhọn đao thế, hướng về Nhạc Bất Quần thượng chặt xuống bổ, muốn dụng đao pháp đem Nhạc Bất Quần đánh bại. Nhạc Bất Quần trường kiếm huy động liên tục, đem Hướng Vân Thiên một trận tấn công mạnh cả lại. Phương Chứng đại sư, chúng hư đạo trường còn có Tả Lãnh Thiền trong mắt, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần võ công vốn là không sánh bằng Hướng Vân Thiên dạng này chuẩn siêu nhất lưu cao thủ, cũng không phải là Nhạc Bất Quần nội lực tu vi không đủ, mà là Nhạc Bất Quần thân là khí tông trưởng khinh thị kiếm pháp tu luyện, cho nên ở trên chiêu thức có chỗ khiếm khuyết. Thế nhưng là dưới mắt Nhạc Bất Quần, không gần như chỉ ở nội lực tu vi thượng có thể cùng Hướng Vân Thiên liều mạng, kiếm pháp của hắn độ cao cũng không thua cho Hướng Vân Thiên đao pháp, hiển nhiên đã có chuẩn siêu nhất lưu cao thủ thực lực. Nếu không phải Tả Lãnh Thiền đem Hàn Băng chân khí tu luyện đại thành, đã có siêu nhất lưu cao thủ thực lực, chỉ sợ hắn giờ phút này liền muốn coi Nhạc Bất Quần là làm lớn địch đối đãi. Đáng tiếc Nhạc Bất Quần trung quy là so với hắn đã chậm một bước, tại Nhạc Bất Quần trở thành chuẩn siêu nhất lưu cao thủ hiện tại, hắn Tả Lãnh Thiền đã là có thể đánh bại Nhậm Ngã Hành siêu nhất lưu cao thủ. Nhạc Bất Quần kiếm pháp có thể có lớn như vậy tiến bộ, đương nhiên cũng là Dương Minh công lao. Kiếm Tông trở về Hoa Sơn về sau, nhìn thấy Kiếm Tông trưởng Phong Bất Bình không chỉ có kiếm pháp cao minh, hơn nữa nội lực thâm hậu không chút nào bại bởi bản thân, Nhạc Bất Quần bị kích thích mạnh phía dưới, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang khổ luyện kiếm pháp. Phanh 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 phanh. Hai người đao kiếm không ngừng va chạm ra hỏa hoa, thân ảnh tại Đại Hùng Bảo Điện ở trong trên dưới tung bay, rất nhanh cũng đã giao thủ hơn trăm nhận. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần cùng Hướng Vân Thiên tiếp tục đánh xuống cũng khó có thể phân ra thắng bại, chúng hư đạo trưởng nói ra: "Nhạc tiên sinh, Hướng tiên sinh, ván này liền coi như là hai vị ngang tay đi. Chỉ cần Nhậm đại tiểu thư có thể thắng trận thứ ba, ba người các ngươi liền có thể rời đi. Hướng huynh đệ, người trước trở về đi." Nghe được Nhậm Ngã Hành chào hỏi, Hướng Vân Thiên lúc này mới hướng về sau nhảy một cái, về tới Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh bên người. Nhạc Bất Quần lui trở về khí tông bên người mọi người, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn mặc dù không có giống Tả Lãnh Thiền đánh bại Nhậm Ngã Hành như thế đánh bại Hướng Vân Thiên, nhưng có thể cùng Hướng Vấn Thiên dạng này chuẩn siêu nhất lưu cao thủ bất phân thắng bại, đã coi như là tốt lắm chiến tích. Nhậm Ngã Hành, con gái của ngươi Nhậm Doanh Doanh chỉ là một hậu bối, chúng ta cũng không khi dễ các ngươi, cái này trận thứ ba liền do chúng ta phái Hoa Sơn hậu bối đệ tử Dương Minh đến cùng ngươi nữ nhi đánh. Nghe được Nhạc Bất Quần để cho mình cùng Nhậm Doanh Doanh đánh, Dương Minh sửng sốt một chút, đi tới Đại Hùng Bảo Điện ở giữa. Nhậm Doanh Doanh nắm lấy Nhậm Ngã Hành cánh tay của, sắc mặt lo lắng nói ra: "Cha, nữ nhi chỉ sợ không phải cái Dương Minh kia đối thủ." Nhậm Ngã Hành vỗ vỗ tay của nàng lưng, sau đó cười ngẩng đầu kêu lên: "Lệnh Hồ Xung tiểu huynh đệ, ngươi xuống tới a." Đám người giật nảy cả mình, đều thuận ánh mắt của hắn hướng đỉnh đầu biển gỗ nhìn lại. Một thân áo xanh Lệnh Hồ Xung từ biển gỗ đằng sau nhảy xuống, hướng Phương Chứng đại sư quỳ rạp xuống đất, túi đầu liền bái, nói ra: "Tiểu tử tự tiện xông vào bảo tự, tội đáng chết vạn lần, cần lĩnh phương trượng trách phạt." Phương Chứng đại sư ha ha cười nói: "Nguyên lai là Lệnh Hồ thiếu hiệp." Ta nghe đến thiếu hiệp hô hấp đều đặn, nội lực thâm hậu, cảm thấy đang kỳ quái, không biết là vị cao nhân nào quang lâm tệ tự. "Xin đứng lên, xin đứng lên, đi này đại lễ, nhưng không dám nhận." Nói chắp tay trước ngực hoàn lễ. Nhìn thấy Phương Chứng đại sư cử động hoàn toàn là coi Lệnh Hồ Xung là làm con cháu đối đãi, Dương Minh không khỏi nhếch miệng. Lệnh Hồ Xung mặc dù võ công cao cường, nhưng lại không môn không phái, trên giang hồ không có bất kỳ cái gì thế lực. Hắn vị này kiếm tông đệ tử ưu tú nhất võ công không yếu, có hy vọng vấn đỉnh phái Hoa Sơn trước trưởng môn, thế nhưng là tại Phương Chứng đại sư trước mặt đãi ngộ hay cùng người qua đường giáp không sai biệt lắm. Liền xem như Nhạc Bất Quần vị này phái Hoa Sơn trưởng môn, cũng không bằng Lệnh Hồ Xung cái này phái Hoa Sơn khí đồ tại Phương Chứng đại sư trước mặt đãi ngộ. Nói đến nguyên nhân, hay là bởi vì Lệnh Hồ Xung hồ đồ này trùng thật sự là một cái hào đao, bất kể là Nhậm Ngã Hành vẫn là Phương Chứng, chúng hư đều muốn lợi dụng hắn. Nguyên tắc bên trong, Ngũ Nhạc phái trưởng môn Nhạc Bất Quần sau khi chết, Lệnh Hồ Xung nguyên bản có thể tại phái Hoa Sơn, phái Hằng Sơn cùng phái Hành Sơn duy trì dưới trở thành mới Ngũ Nhạc phái trưởng môn, thống hợp Ngũ Nhạc kiếm phái trở thành đủ để vượt qua Thiếu Lâm võ đang giang hồ đại phái đệ nhất. Đáng tiếc Lệnh Hồ Xung từ bỏ Ngũ Nhạc phái trước trưởng môn, chỉ muốn cùng Nhậm Doanh Doanh tiếu ngạo giang hồ, kết quả không ra trăm năm, Ngũ Nhạc kiếm phái ngoại trừ phái Hoa Sơn bên ngoài, cái khác bốn phái triệt để xuống dốc biến mất trong giang hồ. Nhậm Ngã Hành cười nói: "Được rồi." Nhàn thoại nói ít: "Xung Nhi, ngươi liền lãnh giáo một chút vị này Dương Minh thiếu hiệp kiếm pháp." Lệnh Hồ Xung âm thầm quan sát cục thế trước mắt, cái này trận thứ 3 thắng bại, đem quyết định phải chăng có thể cứu Nhậm Doanh Doanh xuống núi, phải cứu Nhậm Doanh Doanh, đó là phi ra sân không thể, lập tức xoay người lại, hướng Dương Minh chắp tay nói ra: "Dương Minh sư, thiếu hiệp, cái này trận thứ 3 tỷ thí, từ ta tiếp theo." Cái kia Dương Minh liền không biết tự lượng sức mình, lãnh giáo một chút Lệnh Hồ đại hiệp độc cô cửu kiếm. Nói đến đại hiệp hai chữ thời điểm, Dương Minh tận lực nhấn mạnh. Lệnh Hồ Xung sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Dương Minh là ở trào phúng bản thân. Nhậm Ngã Hành là Nhật Nguyệt Thần giáo trước giáo chủ, trên giang hồ người người đều biết đại ma đầu. Hắn hiện tại cùng Nhật Nguyệt Thần giáo ba cái ma đầu xen lẫn trong cùng một chỗ, hoàn thành Nhậm Ngã Hành cái này đại ma đầu con rể, người khác gọi hắn thiếu hiệp đại hiệp, đơn giản giống như là chỉ hòa thượng mắng con lựa chọc. Vừa rồi Phương Chứng đại sư gọi hắn Lệnh Hồ thiếu hiệp vẫn không cảm giác được đến có cái gì, thế nhưng là đi qua Dương Minh nhắc nhở, bây giờ lại cảm thấy thiếu hiệp hai chữ hết sức chói tai. Dương Minh thiếu hiệp, đắc tội. Lệnh Hồ Xung rút kiếm ra khỏi vỏ, ngay tại hắn chuẩn bị thi triển chiêu thức lúc. Chấm đã. Nhạc Bất Quần quát mạnh một tiếng, nhanh chân đi đến rồi trước mặt Lệnh Hồ Xung. Bụp một tiếng giòn vang, Nhạc Bất Quần vung ra bàn tay trái đánh vào trên mặt của Lệnh Hồ Xung, tiếp lấy một cước đem Lệnh Hồ Xung gạt ngã trên mặt đất. "Sư, sư phụ." Lệnh Hồ Xung bỏ trên mặt đất, xấu hổ nói ra. "Đệ tử, đệ tử." "Người tên nghiệp chứng này." Nhạc Bất Quần đưa tay chỉ Lệnh Hồ Xung, giọng tức tối nói ra. "Ta nguyên lai tưởng rằng đưa ngươi trục xuất sư môn, sẽ để cho ngươi biết sai có thể thay đổi, lại đem ngươi thu về môn hạ. Lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà làm tầm trọng thêm, một lòng một dạ muốn cùng ma giáo yêu nhân làm bạn." Lệnh Hồ Xung thân phận ban đầu thế nhưng là phái Hoa Sơn trưởng môn đại đệ tử, bây giờ lại thành Nhật Nguyệt Thần giáo đại ma đầu Nhậm Ngã Hành con rể. Chính hắn bị Phương Chứng đại sư, chúng hư đạo trường mở miệng một tiếng Lệnh Hồ thiếu hiệp kêu xứng rồi, lại không nghĩ rằng phái Hoa Sơn còn có sư phụ của hắn Nhạc Bất Quần, muốn tại giang hồ đồng đạo trong miệng lưu lạc thành trò cười. "Lệnh Hồ Xung, ngươi là ta một tay nuôi dưỡng lớn lên, bây giờ lại trở thành ma giáo ma đầu. Hôm nay ta liền một trường đập chết ngươi, sau đó lại tự vẫn chu tội." Nói xong, Nhạc Bất Quần vung lên bàn tay trái, hướng về Lệnh Hồ Xung trên nót vỗ tới. Lệnh Hồ Xung mặc dù có thể né tránh, nhưng hắn vẫn không tránh không né. Hắn bây giờ kẹp ở sư môn cùng Nhậm Doanh Doanh cái ý này bên trong người ở giữa, cùng trong lòng nhận dày vò thống khổ, coi là thật không bằng bị Nhạc Bất Quần một trường vỗ chết. "Sư Minh." Ninh Trung Tắc Bi thống kêu một tiếng, lại cũng không đến ngăn cản. Phái Hoa Sơn cùng Nhật Nguyệt Thần giáo thù sâu như biển, Nhật Nguyệt Thần giáo trước kia 10 đại trưởng lão càng là hai lần mạnh mẽ xông tới Hoa Sơn, giết chết phái Hoa Sơn rất nhiều cao nhân tiền bối. Ninh Trung Tắc mặc dù đem Lệnh Hồ Xung làm con trai của thành thân đối đại giống nhau, nhưng là biết Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Ngã Hành xen lẫn trong cùng một chỗ, thật sự là tội không thể tha, lý phải là xử tử. Nhậm Ngã Hành chúng tả lãnh tiền hàn băng chân khí, coi như muốn ngăn cản, cũng là hữu tâm vô lực. Hướng Vấn Tiên muốn xuất thủ ngăn cản, lại là đã không còn kịp rồi. "Không được, không được." Mắt thấy Lệnh Hồ Xung liền muốn mất mạng tại Nhạc Bất Quần dưới lòng bàn tay, Phương Chứng đại sư lại xung lại, liền đẩy ra Nhạc Bất Quần bàn tay trái. Nhìn lấy một màn này, Dương Minh không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Cái này phái Thiếu Lâm lão lửa chọc một mực lấy võ lâm chính đạo tự cho mình là. Dưới mắt Lệnh Hồ Xung cùng Nhật Nguyệt Thần giáo ma đầu làm bạn, chỉ cần Nhạc Bất Quần một trường đập chết Lệnh Hồ Sung, Dương Minh liền có thể đánh bại Nhậm Doanh Doanh, Đại Hùng Bảo Điện một đám chính đạo cao thủ liền có thể đem Nhậm Ngã Hành ba người hoặc giết hoặc tù. Thế nhưng là phái Thiếu Lâm lão lựa chọn cứu Lệnh Hồ Sung, rõ ràng là hy vọng Lệnh Hồ Sung đánh bại Dương Minh cứu đi Nhậm Ngã Hành ba người. Chỉ cần Lệnh Hồ Sung cứu đi Nhậm Ngã Hành ba người, phái Hoa Sơn danh vọng nhất định bị đả kích. Nếu là Nhậm Ngã Hành mang theo Hướng Vân Thiền, Lệnh Hồ Sung bọn người chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị, thành công, lấy Nhậm Ngã Hành dã tâm tự nhiên sẽ nhấc lên Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đại chiến. Liền xem như thất bại, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng sẽ bởi vì Lệnh Hồ Sung vốn là phái Hoa Sơn đệ tử, còn đối với phái Hoa Sơn khởi xướng trả thù. Phái Thiếu Lâm lão lựa chọn, quả nhiên là thật là cao minh tính toán. Chương 50, trận thứ 3 tỷ thí kết quả. Bởi vì Phương Chứng đại sư một phen cản trở, Lệnh Hồ Sung bảo vệ tính mệnh. Hướng Vân Tiên cũng xông lại ngăn tại Nhạc Bất Quần trước mặt, đem Lệnh Hồ Sung hộ ở sau lưng. "Sung Nhi a Sung Nhi, ngươi làm sao lại ngốc như vậy đâu?" Nhậm Ngã Hành đi đến Lệnh Hồ Sung sau lưng, một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ nói ra. "Ngươi vị này Ngụy quân tử sư phụ lục thân không nhận, ngươi cảm niệm hắn dưỡng dục tri ân, hắn lại một lòng muốn lấy đi tính mạng của ngươi. Giống như ngươi không thương tiếc tính mạng của mình, chẳng lẽ là muốn ta nữ nhi Doanh Doanh trung thân bị tù sao?" Nghe được Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Sung lại cảm thấy một trận xấu hổ. Hắn chỉ muốn để sư phụ Nhạc Bất Quần một trường đập chết bản thân, có thể xong hết mọi chuyện, hoàn lại sư phụ sư nương chính là dưỡng dục tri ân. Nhưng lại quên đi, nếu như hắn bị sư phụ một trường đánh chết, như vậy Nhậm Doanh Doanh còn có Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vân Thiên, hoặc là chết tại đây trong Thiếu Lâm tự, hoặc là bị nhốt lại. Sư phụ muốn giết đệ tử vốn nên cam tâm nhận lấy cái chết mới đúng. Thế nhưng là Doanh Doanh đối với đệ tử ân trọng như núi, đệ tử chỉ có đánh qua cái này trận thứ 3 tỷ thí về sau, lại đến sư phụ trước mặt nhận lấy cái chết. Lệnh Hồ Sung sau khi nói xong, thở sâu đứng dậy. Năm đó ta thật sự là mắt bị mù, thế mà nuôi ra như ngươi loại này giang hồ bại hoại. Nhạc Bất Quần cắn răng nghiến lợi sau khi nói xong, lại hướng Dương Minh căn dặn nói ra. Dương Minh sư chất, Lệnh Hồ Sung cái này tặc tử bị phong sư thúc truyền thụ độc cô cửu kiếm, coi như ngươi thua cho hắn cũng không có gì lớn. Chúng ta muốn giết mấy cái này ma đầu, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Đệ tử minh bạch. Dương Minh hướng Nhạc Bất Quần chắp tay bái tạ về sau, chuyển hướng Lệnh Hồ Sung, huy kiếm nói ra. Lệnh Hồ thiếu hiệp, mời. Dương Minh thiếu hiệp, mời. Sau khi nói xong, hai người lại đều không có đi đầu xuất thủ. Độc cô cửu kiếm ý tứ là một chút khám phá đối thủ chiêu thức bên trong sơ hở, sau đó phát sau mà đến trước chế địch thủ thắng. Dương Minh không có xuất thủ trước, tự nhiên là không muốn tại trước mặt Lệnh Hồ Sung lộ ra sơ hở. Nhìn ra Dương Minh dự định về sau, Lệnh Hồ Sung nở nụ cười, nhấc kiếm thi triển ra Hoa Sơn kiếm pháp chính giữa một chiêu Bạch Hồng Quán Nhật hướng về Dương Minh đâm tới. Một chiêu này, đương nhiên chỉ là hư chiêu. Bất quá Lệnh Hồ Sung dùng Hấp Tinh Đại Pháp cướp lấy Phí Bân cùng Nhạc Hậu hai đại cao thủ nội lực, hắn hiện tại nội lực thâm hậu không thua bởi Hướng Vấn Thiên dạng này chuẩn siêu nhất lưu cao thủ. Một chiêu này mặc dù chỉ là hư chiêu, nhưng ở Lệnh Hồ Sung nội lực thâm hậu dưới sự thúc dục, kiếm thế cũng là có chút lăng lệ. Dương Minh tiện tay huy kiếm ngăn trở một chiêu này, đồng thời suy tư như thế nào phá giải Lệnh Hồ Sung độc cô cửu kiếm. Lệnh Hồ Sung thực lực bây giờ, chỉ sợ đã có thể thắng qua Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng dạng này siêu nhất lưu cao thủ, bên trong đương thời gần với Phong Thanh Dương cùng Đồng Phương bất bại. Nhưng Lệnh Hồ Sung chân thật võ công cảnh giới, còn dừng lại ở nhất lưu cao thủ cảnh giới, hắn một thân nội lực đều dựa vào Hấp Tinh đại pháp chiếm lấy mà đến, có thể đánh bại siêu nhất lưu cao thủ hoàn toàn là dựa vào độc cô cửu kiếm môn này tuyệt thế kiếm pháp. Đương đại bên trong, có thể phá giải Lệnh Hồ Sung độc cô cửu kiếm võ công có 3 loại. Loại thứ nhất, đương nhiên chính là độc cô cửu kiếm tự thân. Loại thứ hai, đương nhiên chính là Quý Hoa bảo điện. Độc cô cửu kiếm cơ sở mặc dù là một cái nhanh tự, nhưng bộ kiếm pháp kia hạch tâm lại là một cái phá tự. Phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức các loại, lại thêm sau cùng tổng quyết tiên. Độc cô cửu kiếm tinh yếu, chính là phá hết thế gian muôn vàn võ công mọi loại chiêu thức. Mà Quý Hoa bảo điện lại là đem nhanh tự phát huy đến cực hạn, nhanh chóng công kích địch nhân, nhanh chóng tránh né công kích của địch nhân. Mặc cho ngươi võ công chiêu thức như thế nào thần diệu, chỉ cần ngươi đánh không đến ta, ở trước mặt ta cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Dương Minh mặc dù biết nhanh đến cực hạn liền có thể phá giải Lệnh Hồ Sung độc cô cửu kiếm, vốn lấy hắn bây giờ nội lực tu vi, muốn thôi động ra hơn xa Lệnh Hồ Sung thân pháp tốc độ thực sự thật quá khó khăn. Loại thứ ba có thể phá giải Lệnh Hồ Sung độc cô cửu kiếm võ công, chính là phái võ đang tổ sư Trương Tam Phong Thái Cực kiếm pháp. Xem khắp mấy ngàn năm lịch sử, phái võ đang tổ sư Trương Tam Phong cũng là một vị có thể đếm được trên đầu ngón tay võ học đại tông sư, Thái Cực kiếm pháp ý cảnh độ cao, cũng là không chút nào bại bởi độc cô cầu bại độc cô cửu kiếm. Chỉ tiếc, Thái Cực kiếm pháp so độc cô cửu kiếm càng khó luyện thành, không chỉ cần phải tu luyện giả có đầy đủ thiên phú kiếm đạo, còn cần có thể lãnh ngộ đạo gia âm dương thái cực chi ý. Thái Cực kiếm pháp là Trương Tam Phong tập đạo gia võ học đại thành kiếm pháp, giảng cứu thần tại kiếm trước, giả dích không dứt, lấy bất biến ứng và biến. Thái Cực kiếm pháp tinh ảo là lấy mình chi cùn, cản địch chi vô phong. Như tung vẽ ra một cái lưới lớn, từng bước hướng trung ương nắm chặt. Đường này kiếm pháp chỉ là to to nhỏ nhỏ, chính phản nghiêng thẳng các loại các dạng vòng tròn, muốn nói chiêu số, có thể nói chỉ có một chiêu, nhưng mà một chiêu này lại vĩnh là ứng phó bất tận. Thái Cực kiếm pháp không có biến hóa, tự nhiên cũng không có sơ hở. Đáng tiếc kiếm pháp bản thân không có sơ hở, sử dụng kiếm pháp người lại có sơ hở. Trung Hư đạo trường thân là siêu nhất lưu cao thủ, nội lực của hắn thâm hậu thắng qua Lệnh Hồ Sung, càng là khổ tu Thái Cực kiếm pháp mấy chục năm. Nguyên tắc bên trong, Trung Hư đạo trường đã từng cùng Lệnh Hồ Sung đánh qua một trận, nguyên bản hắn Thái Cực kiếm pháp không có chút nào sơ hở, có thể đánh bại lệnh Hồ Sung. Đáng tiếc trùng hư đạo trường thân là phái võ đang trường môn, không cách nào đem sinh tử không để ý. Làm lệnh Hồ Sung huy kiếm hướng về hắn Thái Cực kiếm pháp chỗ mạnh nhất đâm lúc tới, trùng hư đạo trường lại yêu quý tự thân, nhặt giọng nói vào lưỡng bại câu thương nhất kiếm đâm chết lệnh Hồ Sung. Dưới mắt đổi thành Dương Minh ứng đối lệnh Hồ Sung độc cô cửu kiếm, hắn đã không có bị Phong Thanh Dương truyền thụ độc cô cửu kiếm, cũng không có tự cung tu luyện Quý Hoa bảo điện, càng không khả năng bị trùng hư đạo trường truyền thụ Thái Cực kiếm pháp. Duy nhất có thể làm chính là tham khảo Thái Cực kiếm pháp ý cảnh, lấy bất biến ứng và biến, tận lực không ở trước mặt lệnh Hồ Sung lộ ra sơ hở. Nhậm Ngã Hành cùng Tả Lãnh Thiền đánh nhau có thể nói là kinh tâm động phách, vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bại bởi đối phương. Hướng Vấn Thiên cùng Nhạc Bất Quần đánh nhau, lại là hai đại cao thủ đường đường tránh tránh tỷ võ. Hiện tại Dương Minh cùng lệnh Hồ Sung ở giữa, lại là kiếm pháp chiêu thức so đấu. Lệnh Hồ Sung đem Hoa Sơn kiếm pháp một chiêu một thức thi triển đi ra, Dương Minh tiện tay phá giải, lại từ đầu đến cuối không có phản kích. Tiếp tục như vậy, mặc dù là không thắng không bại, nhưng thủy chung là Dương Minh rơi vào thấp kém. Đứng xem các vị cao thủ đều là trong lòng lo lắng, dù sao chẳng tỷ đấu này sẽ ảnh hưởng đến ngày sau giang hồ thế cục phát triển. Những phái Hoa Sơn đó khí tông đệ tử lại là trong lòng mâu thuẫn, lệnh Hồ Sung là đại sư huynh của bọn hắn, đối bọn hắn cũng là xưa nay không tệ, thế nhưng là dưới mắt lệnh Hồ Sung đã cùng ma giáo yêu nhân làm bạn. Dương Minh mặc dù là kiếm tông đệ tử, cuối cùng cũng là người của phái Hoa Sơn. Bọn hắn cũng không hy vọng Dương Minh thua trận, cũng không hy vọng đại sư huynh lệnh Hồ Sung thua trận. Dương Minh một bên phá giải lệnh Hồ Sung kiếm pháp chiêu thức, một bên đè xuống trong lòng tâm tình của phản kích. Lệnh Hồ Sung hiện tại nội lực tu vi thắng qua bản thân, lại đem độc cô cửu kiếm tu luyện tới đại thành chi cảnh. Chỉ sợ làm bản thân phản kích thời điểm, cuộc tỉ thí này kết quả cũng sẽ đi ra. Trong nháy mắt, hơn 10 chiêu đã qua. Nhậm Ngã Hành đột nhiên lớn tiếng nói: "Nhạc Bất Quần a, Nhạc Bất Quần, nếu không phải ngươi họ Nhạc hắn họ Dương, ta đều phải lấy làm cho này Dương Minh con trai của là ngươi. Các ngươi hai người thật đúng là không khác nhau chút nào Ngụy quân tử ra mặt, biết rõ không đánh lại được chúng ta Sung Nhi còn không nhanh nhận thua." Hướng Vấn Thiên phụ họa nói ra. Giáo chủ có chỗ không biết, vị này Dương Minh thiếu hiệp mặc dù không là con trai của Nhạc Bất Quần, nhưng cũng là hắn tương lai dễ hiện. Chỉ sợ vị này Dương Minh thiếu hiệp đã được Nhạc Bất Quần Ngụy quân tử chân truyền. Nhạc Bất Quần lúc đầu một mặt nội ý, nghe thế lời nói lại lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Dương Minh ánh mắt dị thường nhu hòa. Dương Minh lui lại hai bước cùng lệnh Hồ Sung kéo dài khoảng cách, thở sâu nói ra: "Lệnh Hồ thiếu hiệp, tiếp xuống chúng ta liền một chiêu phân thắng thua đi." "Hảo." Lệnh Hồ Sung đáp ứng về sau, Dương Minh lập tức huy kiếm đâm tới. Một chiêu này không có bất kỳ biến hóa nào, vẹn vẹn nhất kiếm đâm thẳng, lại làm cho lệnh Hồ Sung sắc mặt nghiêm túc, dưới chân lui về sau một bước. Hắn làm đương thời gần với Phong Thanh Dương kiếm đạo cao thủ, đương nhiên nhìn ra được Dương Minh một kiếm này thẳng tiến không lùi, là liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải đánh bại hắn kiếm chiêu. Một chiêu này đâm thẳng đương nhiên là có sơ hở, thế nhưng là phá giải một chiêu này khó khăn nhất địa phương, nhưng là như thế nào cam đoan hai người cũng không thụ thương. Hơn nữa Dương Minh cùng lệnh Hồ Sung định ra một chiêu phân thắng bại, nói cách khác, một chiêu này lệnh Hồ Sung không thể né tránh. Lệnh Hồ Sung huy kiếm quét ngang, kiếm của hắn lưng đâm vào Dương Minh trên lưỡi kiếm, tiếp lấy thân kiếm hướng về phía trước kẹt Dương Minh chuôi kiếm. Lúc này lưỡi kiếm phía trước đã tiếp cận lệnh Hồ Sung cổ của. Tay trái của lệnh Hồ Sung giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy lưỡi kiếm phía trước. Hấp tinh đại pháp nội lực thôi động đi ra, hai ngón tay của hắn giống như là côn sắt một mực kẹp lấy lưỡi kiếm. Nhìn thấy bản thân không tiếc lưỡng bại câu thương kiếm chiêu cũng bị lệnh Hồ Sung phá giải, Dương Minh buông ra trôi kiếm nói ra: "Cuộc tỉ thí này là ta thua." Đương nhiên, Dương Minh trong lòng cũng không nhận được đả kích gì. Không nói đến lệnh Hồ Sung bây giờ nội lực tu vi vượt xa bản thân, độc cô cửu kiếm thế nhưng là kiếm đạo đại tông sư độc cô cầu bại lúc tuổi già sáng tạo tuyệt thế kiếm pháp. Dương Minh không có tu luyện hoặc là tự sáng tạo cùng độc cô cửu kiếm ngang nhau ý cảnh kiếm pháp trước đó, hắn có thể đánh bại lệnh Hồ Sung trừ phi là tác giả bật học mới có thể. Nhìn thấy hai người thắng bại đã phân, Nhậm Ngã Hành cười lớn nói: "Phương chứng đại sư, trùng hư đạo trường. Nếu Sung Nhi thắng trận này, Nhậm mỗ liền hướng mọi người bồi cái tội, chúng ta xin từ biệt." Nói xong, liền lôi kéo Nhậm Doanh Doanh tay, mang theo Hướng Vấn Tiên đi ra ngoài. Nhìn thấy lệnh Hồ Sung đứng ở Đại Hùng Bảo Điện ở trong không núp đích, liền do quay đầu nói ra: "Sung Nhi, ngươi không theo chúng ta cùng đi, chẳng lẽ muốn bỏ đi Doanh Doanh mặc kệ sao?" Lệnh Hồ Sung lúc đầu đang nhìn Linh Trung Tắc bên người Nhạc Linh San, nghe nói như thế, chỉ có thể xoay người lại, đi theo Nhậm Ngã Hành ba người đi ra ngoài. Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài mặc dù có mấy trăm cái võ lâm nhân sĩ, nhưng bọn hắn bất quá là một đám người ô hợp nhị lưu cao thủ, lại kiến thức Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cùng Lệnh Hồ Sung võ công cao cường, tự nhiên không dám ngăn cản bọn hắn. "Đáng tiếc, đáng tiếc." Trùng Hư đạo trường đột nhiên tại Đại Hùng Bảo Điện ở trong thở dài nói ra. "Hảo hảo một người trẻ tuổi, nhất sinh tiền đồ lại vì nữ tử châu nộ. Lệnh Hồ Sung nếu không đọa tà đạo, tương lai có hy vọng trở thành ta chính đạo đệ nhất cao thủ." Dương Minh cùng lệnh Hồ Sung tỉ thí mặc dù không có kinh tâm động phách, nhưng là ở đây cao thủ đều có thể nhìn ra được, lệnh Hồ Sung nội lực thâm hậu không thua gì chuẩn siêu nhất lưu cao thủ, lại thêm hắn thân phụ độc cô cửu kiếm bực này tuyệt thế kiếm pháp, tương lai đủ để cùng Đông Phương Bất Bại tranh đoạt thiên hạ đệ nhất cao thủ. Dương Minh nhíu môi khinh thường. Nếu lão lửa chọc cùng lão tạp mau biết lệnh Hồ Sung đã rơi vào tà đạo, chả thế nào mở miệng một tiếng lệnh Hồ thiếu hiệp, hơn nữa còn định ra cái gì ba trận chiến nước hẹn, để Nhậm Ngã Hành cái này đại ma đầu danh chính ngôn thuận chạy ra thiếu lâm tự. Thật muốn trừ ma vệ đạo, Đại Hùng Bảo Điện ở trong cao thủ nhóm cùng nhau tiến lên, Đông Phương Bất Bại đều chỉ có thể chật vật đào tẩu, giết chết Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh cùng lệnh Hồ Sung, bất quá là đồ gà làm thịt chó sự tình đơn giản. Đúng lúc này, Nhạc Bất Quần đi tới vô vô Dương Minh bả vai, một mặt cười ôn hòa nói nói: "Dương Minh sư chất không cần nhục chí. Mấy người chúng ta trở lại Hoa Sơn về sau, ta liền đem San Nhi gả cho ngươi, lại đem Tử Hà bí tịch chuyển cho ngươi. Ngươi vốn chính là kiếm tông đệ tử ưu tú nhất, lại trở thành phái Hoa Sơn trưởng môn người thừa kế, tin tưởng phong sư thúc nhất định sẽ đem Độc Cô Cửu kiếm truyền thụ cho ngươi." Nhìn lấy Nhạc Bất Quần biểu lộ, Dương Minh không khỏi cả người nổi da gà lên. Mặc dù hắn không ngại cưới Nhạc Linh San dạng này mỹ thiếu nữ làm vợ, nhưng là nói lên hố con rể bản tính, Nhạc Bất Quần chưa chắc sẽ bại bởi Nhậm Ngã Hành. Suy nghĩ một chút tương lai, Dương Minh phải gọi Nhạc Bất Quần nhạc phụ, Nhạc Bất Quần một mặt thô bị kêu Minh Nhi. Hình ảnh kia thật sự là quá đẹp, Dương Minh tranh thủ thời gian lắc đầu. Chương 51, trên tuyết phong luyện kiếm pháp. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Ngã Hành bọn người từ Thiếu Lâm tự đào thoát về sau, tiếp xuống hành động, tự nhiên là muốn lên Hắc Mộc Nhai ám sát Đông Phương Bất Bại chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị. Phái Hoa Sơn cùng phái Tung Sơn còn có rất nhiều Bạch Đạo Võ Lâm nhân sĩ tụ tập trong Thiếu Lâm tự, vì cái gì chính là xử trí chuyện Nhậm Doanh Doanh. Bây giờ Nhậm Doanh Doanh bị Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Ngã Hành bọn người cứu đi, đám người cũng liền nhao nhao cáo từ rời đi Thiếu Lâm tự. Tả Lãnh Tiền mang theo phái Tung Sơn môn nhân đệ tử, về tới phái Tung Sơn vị trí trụ sở Tung Sơn Thắng Quan Phong bên trên. Phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần mang theo khí tông chúng đệ tử ở tạm tại Đăng Phong thành khách sạn ở trong, chờ đợi vào không lâu sau đó muốn triệu khai Ngũ Nhạc hội minh thịnh hội. Dương Minh cùng Lệnh Hồ Sung một phen giao chiến về sau, trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, liền cùng khí tông đám người cùng một chỗ ở tại khách sạn bên trong, mỗi ngày tại khách sạn trong viện tu luyện kiếm pháp. Ở tại bọn hắn vào ở khách sạn ngày thứ ba, Lâm Bình Chi rốt cục khoan thai tới chậm, mang theo nhạc phụ của hắn Bất Giới Hòa Thượng cùng Tân Nương Nghi Lâm đi tới phái Hoa Sơn đám người đặt chân khách sạn ở trong. Một đoạn thời gian không thấy, Lâm Bình Chi quả nhiên là tiểu tụy rất nhiều. Nhìn hắn bộ kia túng dục quá độ bộ dáng, Dương Minh cũng có thể đoán được, nhất định là Bất Giới Hòa Thượng nôn nóng ôm cháu ngoại, cho nên trong khoảng thời gian này Lâm Bình Chi mỗi ngày đều tại cùng Nghi Lâm vội vàng làm phu thê chi sự. Ngay cả Lâm Bình Chi võ công đều rõ ràng có mấy phần lùi bước. Nhạc Bất Quần vợ chồng chung quy là đồng môn trưởng bối, Lâm Bình Chi mang theo Nghi Lâm bái kiến qua vợ chồng bọn họ về sau, lúc này mới cùng Dương Minh đến khách sạn hậu viện ở trong. Hiện tại Nghi Lâm đã hoàn tục, mặc dù mặc bình thường nữ nhi ra quần áo, nhưng trên đầu như cũ mang theo tăng mũ, chỉ là thái dương đã lộ ra dài nửa ngón tay tóc đen. Từ Lâm Bình Chi cùng Nghi Lâm tương kính như tân dáng vẻ đến xem, bọn hắn tiểu phu thê tình cảm coi như không tệ. "Ta rời đi Phúc Châu thời điểm, dựa gì còn để cho ta chuyển cáo Bình Chi sư đệ, hy vọng ngươi có thể đủ về thăm nhà một chút. Không nghĩ tới, hiện tại ngươi đã cùng Nghi Lâm sư muội một mình lập gia đình." Nghi Lâm có chút xấu hổ cúi đầu. Nàng mặc dù cùng Lâm Bình Chi thành hôn, nhưng không có tam môi lục mời, cũng không có Lâm Bình Chi cha mẹ ở đây, hết thảy đều là Bất Giới Hòa Thượng tự tác chủ trương. Nói là Bất Giới Hòa Thượng buộc Lâm Bình Chi cưới nàng, cũng là không chút nào quá đáng. Lâm Bình Chi nắm chặt Nghi Lâm tay nhỏ, lộ ra để cho nàng nụ cười an tâm. "Dương Minh sư huynh, ta theo Nghi Lâm mặc dù là một mình thành hôn, nhưng là mấy người Ngũ Nhạc hội mình kết thúc về sau, ta nhất định sẽ làm cho cha mẹ làm chủ, lại vì Nghi Lâm tổ chức một trận hôn lễ trọng thể, hy vọng đến lúc đó Dương Minh sư huynh không cần vắng mặt." "Được, các ngươi cái ly này rượu mừng, ta là nhất định phải uống." Lâm Bình Chi đã nghe nói Dương Minh thua với Lệnh Hồ Sung về sau, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang khổ luyện kiếm pháp, cho nên hàn huyên một trận về sau, liền dẫn Nghi Lâm rời đi. Trong viện khôi phục quặng cu é về sau, Dương Minh đứng trong sân ở giữa, suy tư phá giải Lệnh Hồ Sung Độc Cô Cửu kiếm pháp. Độc Cô Cửu kiếm mặc dù là tuyệt thế kiếm pháp, nhưng là chỉ có tại trong tay Độc Cô Cửu bại, mới thật sự là không có chút nào sơ hở hoàn mỹ kiếm pháp. Lệnh Hồ Sung Độc Cô Cửu kiếm mặc dù lợi hại, nhưng lại cũng không phải là không có sơ hở. Chỉ là Dương Minh võ công cảnh giới không đủ, nhìn không ra cũng bắt không được Lệnh Hồ Sung sơ hở. Quan trọng nhất là, ta ngay cả phá giải Độc Cô Cửu kiếm lòng tin đều không có. Thiếu Lâm tự trận chiến kia, Dương Minh chỉ ở cuối cùng phản kích một chiêu, sau đó liền bị Lệnh Hồ Sung đánh bại, trước lúc này vẫn luôn là chờ đợi Lệnh Hồ Sung công kích. Nếu như nói, Độc Cô Cửu kiếm là thế gian công kích kiếm pháp số 1, như vậy Thái Cực kiếm pháp chính là thế gian phòng thủ kiếm pháp số 1. Đáng tiếc Thái Cực kiếm pháp tiến công không đủ, chỉ có thể cùng Độc Cô Cửu kiếm ghép thành không thắng không bại kết quả, hơn nữa một mực phòng thủ cũng không phù hợp tính cách của Dương Minh. Ta muốn, lại là có thể chính diện đánh bại Lệnh Hồ Sung Độc Cô Cửu kiếm pháp. Muốn đánh bại Lệnh Hồ Sung Độc Cô Cửu kiếm, hoặc là đồng dạng học được Độc Cô Cửu kiếm lĩnh ngộ phá ý cảnh, hoặc là chính là học được Quý Hoa Bảo Điện lĩnh ngộ nhanh ý cảnh. Đáng tiếc Quý Hoa Bảo Điện cần nam nhân tự cung tu luyện, Dương Minh còn không có bỏ qua những hồng nhan chi kỷ đó dự định. Về phần Độc Cô Cửu kiếm, chung quy là thuộc về Độc Cô Cầu bại kiếm pháp, mặc dù có thể làm cho Dương Minh cấp tốc trở thành siêu nhất lưu cao thủ, nhưng cũng hội cực hạn Dương Minh thành tựu tương lai. Bằng tư chất của ta ngộ tính, có thể tự sáng tạo ra thắng qua Lệnh Hồ Sung Độc Cô Cửu kiếm pháp sao? Đúng lúc này, một cái quen thuộc dễ nghe thanh âm cô gái trêu chọc nói ra: "Tư chất của ngươi ngộ tính có lẽ có thể thắng được Lệnh Hồ Sung, nhưng ngươi một người như vậy đoán mò, vĩnh viễn đều khó có khả năng đánh bại Lệnh Hồ Sung." "Là ngươi?" Dương Minh xoay người lại, liền nhìn thấy ăn mặc quần màu lục áo đỏ Đồng Phương Bạch, chẳng biết lúc nào đi tới trong viện. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhậm Ngã Hành cùng Lệnh Hồ Sung bọn hắn, lập tức phải đến Hắc Mộc Nhai thượng ám sát ngươi. "Ngươi đây là đang quan tâm ta sao?" Đồng Phương Bạch đi tới, tay phải nhẹ nhàng nâng lên Dương Minh cái cằm, khẽ cười nói: "Ngươi không cần lo lắng, liền xem như Nhậm Ngã Hành cùng Lệnh Hồ Sung cộng lại, bọn hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Từ khi tại Thiếu Lâm tự bại bởi lệnh Hồ Sung về sau, ngươi vẫn luôn suy nghĩ đánh bại lệnh Hồ Sung xử lý pháp đi. Ngươi đều thấy được. Dương Minh không khỏi trong lòng giật mình. Nếu như hắn không có đoán sai, ngày đó Đông Phương Bạch cũng giấu ở Thiếu Lâm tự Đại Hùng Bảo Điện bên trong, chỉ là lấy Phương Chứng đại sư, Trùng Hư đạo trưởng, Nhậm Ngã Hành cùng Tả Lãnh Thiền mấy người siêu nhất lưu cao thủ võ công, đều không thể phát giác sự tồn tại của nàng. Dương Minh, nhìn ngươi dạng này ngày đêm khổ tư, ta cũng thay ngươi cảm thấy sốt ruột, liền để ta giúp ngươi một cái đi. Đi theo ta. Tay phải của Đông Phương Bạch đội lên Dương Minh trên bờ vai, tiếp lấy nàng thi triển khinh công, mang theo Dương Minh bay ra viện tử, hướng về Tung Sơn một tòa vô danh sơn phong chạy vội mà lên. Lúc này đã là trời đông giá rét thời tiết, núi nhiệt độ không khí dưới chân đã phi thường rét lạnh, ngàn mét cao bao nhiêu trên ngọn núi càng là một mảnh tuyết trắng bao trùm tình cảnh. Chỉ là mười mấy phút, Đông Phương Bạch liền dùng khinh công siêu tuyệt, mang theo Dương Minh đi tới đỉnh núi phía trên. Mặc dù đỉnh núi nhiệt độ không khí dị thường giá rét, nhưng là Dương Minh cùng Đông Phương Bạch có nội công hộ thể, trong lúc nhất thời thật cũng không sợ. Đông Phương cô nương, ngươi đem ta đưa đến nơi này, đến cùng muốn làm cái gì? Đương nhiên là cùng ngươi luyện kiếm. Xoẹt một tiếng, Đông Phương Bạch từ bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm, hướng về Dương Minh đâm tới. Dương Minh rút kiếm ra khỏi vỏ, huy kiếm ngăn trở. Bách luyện tinh cương kiếm cùng nhuyễn kiếm đụng vào nhau, nhuyễn kiếm lại không có chút nào đối lượng, thân kiếm phảng phất ẩn chứa ngàn cân chi lực, đem Dương Minh áp chế từng bước lui lại. Cái này nhuyễn kiếm chỉ là bình thường nhuyễn kiếm, nhưng ở Đông Phương Bạch nội lực quán chú, phảng phất là cứng rắn như huyền thiết trọng kiếm. Dương Minh liền lùi lại vài chục bước, ngăn trở một kiếm này về sau, Đông Phương Bạch nhưng lại kiếm thế biến đổi, nhuyễn kiếm lướt kiếm hướng về Dương Minh trên người chỗ yếu hại đâm tới. Cái này kiếm pháp độc cô cửu kiếm. Đông Phương Bất Bại vốn chính là thế gian hai đại tuyệt đỉnh cao thủ một trong, lấy võ công của nàng cảnh giới, cùng Phong Thanh Dương sau khi giao thủ lĩnh ngộ độc cô cửu kiếm ý cảnh, ngược lại cũng không phải là việc khó gì. Độc cô cửu kiếm chính là phá hết thế gian muôn vàn võ công tuyệt thế kiếm pháp, mặc dù một mực phòng thủ có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn, nhưng cũng từ bỏ thủ thắng hy vọng. Nhìn thấy Đông Phương Bạch nhuyễn kiếm hướng về chân trái yếu hại đâm tới, Dương Minh ánh mắt lạnh lẽo, không chỉ không có trốn tránh, ngược lại huy kiếm hướng về Đông Phương Bạch đâm tới. Lại là phải lấy công đối công, lấy phá đối với phá. Bá rồi. Nhuyễn kiếm kiếm quang lóe lên, đâm rách Dương Minh chân trái quần áo, tiếp lấy Đông Phương Bạch kiếm thế dương lên, hướng về Dương Minh thủ đoạn đâm tới. Nhanh, quá nhanh. Đông Phương Bạch lĩnh ngộ độc cô cửu kiếm phá tự ý cảnh, chỉ sợ còn ở bên trên lệnh Hồ Sung, lại thêm hắn đã đem Quỷ Hoa Bảo Điện nhanh tự ý cảnh tu luyện tới cực hạn, khó trách Hắc Mộc Nhai đại chiến thời điểm, lệnh Hồ Sung ở trước mặt nàng chỉ có bị động bị đánh phần. Dương Minh tay trái ngón giữa và ngón trỏ chập chỉ thành kiếm, hướng về nhuyễn kiếm thân kiếm bắn tới, đồng thời trường kiếm tiếp tục đâm hướng Đông Phương Bạch chỗ yếu. Phình một tiếng, Dương Minh kiếm chỉ bắn ra Đông Phương Bạch nhuyễn kiếm. Đây cũng là Đông Phương Bạch thu hồi trên nhuyễn kiếm nội lực, không phải, Dương Minh huyết nhục chi khu kiếm chỉ cùng quán chú nội lực nhuyễn kiếm va chạm, chắc là phải bị đánh gãy hai ngón tay. Bất quá, điều này cũng làm cho Dương Minh trong lòng có sở minh ngộ. Như nội lực của hắn gặp phải thậm chí vượt qua lệnh Hồ Sung, một chiêu kia mới vừa rồi đủ để bức lệnh Hồ Sung thu kiếm lui lại. Coi như ta khó mà ở trên kiếm pháp thắng qua độc cô cửu kiếm, chỉ cần thân pháp của ta tốc độ cùng nội lực đều vượt qua lệnh Hồ Sung, muốn thắng qua hắn độc cô cửu kiếm ngược lại cũng không khó. Nguyên tắc bên trong, lệnh Hồ Sung thẳng đến thoái ẩn giang hồ thời điểm, như cũng dừng lại ở độc cô cửu kiếm phá tự ý cảnh. Chỉ cần nội lực tu vi đuổi đi lên, Dương Minh liền có đánh bại lệnh Hồ Sung khả năng. Nếu là nội lực tu vi đạt tới siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới, Dương Minh thân pháp tốc độ cũng sẽ gia tăng thật lớn, đến lúc đó tự sáng tạo ra so cùng phong sát kiếm lợi hại hơn kiếm pháp cũng có khả năng. Đương đại dù sao cũng là võ học tận thế, như cái kia Lâm Viễn Đồ chính là siêu nhất lưu cao thủ, lại có thể tự sáng tạo ra đủ để cùng độc cô cửu kiếm tranh phong tịch tả kiếm pháp. Võ học chi đạo trăm sông đổ về một biển. Mặc dù Đông Phương Bất Bại vũ khí lợi hại nhất là Tú Hoa Châm, nhưng kiếm pháp của nàng tu vi, nhìn chung đương thời cũng chỉ có Phong Thanh Dương có thể thắng nàng một bậc. Hơn nữa kiếm pháp của nàng bên trong, không chỉ có vào độc cô cửu kiếm phá tự ý cảnh, còn có Quỳ Hoa Bảo Điện nhanh tự ý cảnh. Khi nàng đem khinh công thân pháp thi triển đến mức tận cùng thời điểm, thậm chí có thể sử xuất để cho người ta kinh hãi dịch chuyển tức thời trong hư không. Tung Sơn rất nhiều đỉnh núi phía trên bao trùm một tầng tuyết trắng, Hoa Sơn Tư Quái Nhai thượng cũng là đồng dạng tình cảnh. Lúc đầu Phong Bất Bình muốn đem Phong Thanh Dương mời về kiếm tông trụ sở ở trong qua mùa đông, đáng tiếc Phong Thanh Dương lại khăng khăng muốn lưu ở trên Tư Quái Nhai. Tư Quái Nhai sơn động bên trong, nhìn lấy khổ luyện nội công tình văn, Phong Thanh Dương thở dài. Thật sự là đứng đốc. Thái sư thúc, ngài lại tại nói ta. Tình văn một bên luyện công, vừa nói. Phong Thanh Dương từ đá tròn thượng đứng người lên, đi đến Tình Văn trước mặt. Độc cô tiền bối độc cô tâm pháp mặc dù là tuyệt thế thần công, nhưng ngươi muốn đem bộ thần công này tu luyện đại thành, đuổi kịp Dương Minh cảnh giới, chí ít cũng cần chừng 10 năm thời gian. 10 năm? Cần lâu như vậy sao? Nếu như Dương Minh có kỳ ngộ khác, ngươi coi như tu luyện 20 năm, cũng không khả năng đuổi kịp cảnh giới của hắn. Nghe nói như thế, Tình Văn trên mặt lộ ra ảm đạm thần sắc. Tiếp đó, nàng nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nói với Phong Thanh Dương. Thái sư thúc, ngài là không phải có biện pháp nào khả năng giúp đỡ đồ tôn sớm một chút luyện thành độc cô tâm pháp? Trẻ con là dễ dạy. Phong Thanh Dương nhẹ gật đầu, có chút đắc ý nói: Thái sư thúc bây giờ là tiên thiên cảnh giới cao thủ, có thể dùng tiên thiên chân khí giúp ngươi đả thông kinh mạch, để ngươi giảm bớt 10 năm khổ tu thời gian. Mặc dù không có thể để ngươi nhất cử trở thành siêu nhất lưu cao thủ, nhưng là phối hợp với Thái sư thúc dạy ngươi độc cô cửu kiếm, coi như đối mặt siêu nhất lưu cao thủ ngươi cũng có thể một trận chiến. Giúp ta đả thông kinh mạch, có thể hay không để thái sư thúc tổn hao nhiều chân khí? Tình Văn có chút bận tâm hỏi. Phong Thanh Dương khoát tay háo nói ra, tiên tiên cao thủ chân khí sinh sôi không ngừng quần quần không dứt, liền xem như hao tổn một chút chân khí, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hồi phục. Thái sư thúc một mực ngốc ở trên tư quá nhai, cũng sẽ không cùng người đọ võ, hao tổn một chút chân khí không có gì. Nghe được Phong Thanh Dương nói như vậy, Tình Văn lúc này mới yên tâm nói ra, cái kia thái sư thúc, ngài hay giúp đồ tôn đả thông kinh mạch đi, về sau Tình Văn nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài. Tốt tốt tốt, có ngươi câu nói này, thái sư thúc liền xem như chết cũng nhắm mắt. Nói xong, Phong Thanh Dương lại thở dài. Lệnh Hồ Sung bị khu trục ra phái Hoa Sơn, đồng thời tự cam đoạ lạc cùng ma giáo tin tức về làm bạn, đã sớm truyền khắp giang hồ, ngay cả Phong Thanh Dương đều đã nghe nói. Năm đó mình nhìn chúng độc cô cựu kiếm truyền nhân, hiện tại thế mà cùng phái Hoa Sơn thủ sâu như biển nhật nguyệt thần giáo bên trong người tiến tới cùng nhau, Phong Thanh Dương cảm thấy có một loại hung hăng bị đánh mặt cảm giác. Hắn cùng Đông Phương Bất Bại chỉ là tương hỗ luận bản võ công quan hệ, nhưng không có Khúc Dương Lưu Chính Phong loại kia tinh tinh tương tích cơ tình. Ngươi Lệnh Hồ Sung cùng ma giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành nữ nhi tiến tới cùng nhau, ngày sau có phải hay không còn muốn dùng ta chuyển cho ngươi độc cô cựu kiếm giúp Nhậm Ngã Hành đoạt hồi giáo chủ chi vị, sau đó ngươi lại từ Nhậm Ngã Hành nơi đó kế thừa ma giáo giáo chủ chi vị. Chương 52, Nhậm Ngã Hành nhất định phải chết. Tung Sơn trên tuyết phong, Đông Phương Bạch buổi tiếp Dương Minh tu luyện kiếm pháp thời điểm, Nhậm Ngã Hành đã ở tích cực liên lạc Nhật Nguyệt thần giáo bộ hạ cũ. Đáng tiếc Đông Phương Bạch giáo chủ này mặc dù không ở trên hát một ngai, lão luyện thành thủ Khúc Dương lại đem Nhật Nguyệt thần giáo trên dưới quản lý như thùng sắt. Cái gọi là một khi thiên tử một khi thần, năm đó những trung tâm với đó Nhậm Ngã Hành đường chủ đám hương chủ, đại bộ phận đều đã bị người thay thế. Huống hồ Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương Bất Bại cướp đi giáo chủ chi vị cầm tù 10 năm, hiện tại Đông Phương Bất Bại lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngoại trừ Hướng Vấn Thiên chết như vậy chung bên ngoài, căn bản không biết có người thật lòng ủng hộ Nhậm Ngã Hành. Tại Nhậm Ngã Hành một phen uy bức lợi dụ phía dưới, cuối cùng Bạch Hổ Đường đường chủ Thượng Quan Vân khuất phục tại hắn, đáp ứng trợ giúp Nhậm Ngã Hành bọn người chui vào Hắc Mộc Nhai ám sát Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại chấp trưởng giáo chủ chi vị 10 năm, nếu là Nhậm Ngã Hành công khai nhấc lên phản cờ mà nói, chờ đợi hắn chính là Nhật Nguyệt thần giáo mấy vạn giáo chúng trấn áp. Muốn thành công đoạt hồi giáo chủ chi vị, chỉ có trước giết chết Đông Phương Bất Bại, sau đó lại dùng những ngày qua hy vọng áp đảo giáo chúng. Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn Hắc Mộc Nhai ở vào tỉnh Hà Bắc Bình Định Châu Tây Bắc hơn 40 dặm tinh tinh bãi. Năm mới gần thời điểm, Dương Minh cùng Đông Phương Bạch rốt cục rời đi Tung Sơn Tuyết Phong, đi tới Thiên Hạ đệ nhất đại giáo tổng đàn phía trên. Cái này mấy tháng đến nay, có Đông Phương Bất Bại vị này Thiên Hạ đệ nhất cao thủ luyện kiếm nhật chiêu, Dương Minh kiếm pháp tu vi gia tăng thật lớn. Thiên phú của hắn tư chất vốn là không thua bởi Lệnh Hồ Sung, bây giờ đã mơ hồ ngộ được Độc Cô Cửu kiếm phá tự ý cảnh cùng Quý Hoa Bảo Điện nhanh tự ý cảnh. Nếu là đợi một thời gian, có lẽ Dương Minh cũng có thể tự sáng tạo ra có được ý cảnh vô thượng kiếm pháp. Hôn Nguyên Công mặc dù không là có thể tốc thành tuyệt thế thần công, nhưng Dương Minh nội lực tốc độ tăng lên là võ giả tầm thường gấp 3 trở lên. Trong khoảng thời gian này tại trên đỉnh núi tuyết nhận hàn khí ảnh hưởng, Dương Minh thời thời khắc khắc vận chuyển Hôn Nguyên Công chống lạnh, nội lực tăng lên tốc độ tăng lên chừng gấp đôi, hiện tại nội lực của hắn thâm hậu đã tiếp cận chuẩn siêu nhất lưu cao thủ. Lệnh Hồ Sung mặc dù nội lực thâm hậu, nhưng hắn một thân nội lực đều dựa vào hấp tinh đại pháp chiếm lấy mà tới. Những thứ này nội lực thuộc tính khác biệt thậm chí xung đột lẫn nhau, nếu là không có Thiếu Lâm tự dịch cân kinh đem các loại dị chủng nội lực điều kết hợp một, cuối cùng cũng có một ngày Lệnh Hồ Sung sẽ chết bởi tự thân nội lực xung đột. Dương Minh một thân nội lực đều là mình khổ tu được đến, mặc dù nội lực của hắn tổng lượng so Lệnh Hồ Sung kém một điểm, nhưng là chân chính bắt đầu liều mạng, ngược lại là Dương Minh tinh thuần nội lực càng hơn một điểm. Dương Minh nội lực tu vi, miễn cưỡng xem như đuổi kịp Lệnh Hồ Sung. Đáng tiếc tại kiếm pháp của hắn có được ý cảnh trước đó, ý nguyên không cách nào chính diện đánh bại Lệnh Hồ Sung. Bây giờ chính là năm mới thời điểm, lại thêm Đông Phương Bất Bại vị giáo chủ này trở về, Hắc Mộc Nhai thượng một mảnh vui mừng hớn hở, các đường chủ hương chủ nhau nhau đưa lên hạ lễ. Năm mới lần đầu tiên, Nhật Nguyệt thần giáo tứ đại đường chủ và 10 đại trưởng lão tề tụ tại Văn Thành Võ Đức trong điện, cùng nhau hướng Đông Phương Bất Bại vị giáo chủ này chúc mừng năm mới. Đông Phương Bạch một thân nam trang ăn mặc chỉnh tề, trang trọng, ngồi ngay ngắn ở giáo chủ bảo tọa bên trên. Thánh cô Khúc Phi Yên cùng hữu sứ Khúc Dương phân biệt đứng ở nàng hai bên trái phải. Đông Phương giáo chủ, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu và tái, nhất thống giang hồ. Nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại. Quỳ gối Văn Thành Võ Đức điện tứ đại đường chủ và 10 đại trưởng lao chúc mừng hành lễ về sau, Đông Phương Bạch lười biếng nói ra: "Chư vị đều là ta huynh đệ trong giáo, miễn lễ đi." "Tạ giáo chủ." Tứ đại đường chủ và 10 đại trưởng lao đứng dậy về sau, một thân màu xanh đồ Đông Dương Minh đi vào Văn Thành Võ Đức trong điện, đứng ở tứ đại đường chủ và trước mặt thập đại trưởng lão. "Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là từ hôm nay gia nhập giáo ta bên trong Dương Liên Đỉnh thiếu hiệp." Đông Phương Bạch khẽ miệng lộ ra một nụ cười, nói ra: "Sau này Dương Liên Đỉnh chính là ta Nhật Nguyệt Thần giáo Hắc Mộc Nhai đại tổng quản, thân phận của hắn đồng đẳng với phó giáo chủ, mệnh lệnh của hắn liền chờ thế là bản giáo chủ mệnh lệnh." "Đông Phương huynh đệ, ngươi hồ đồ rồi sao?" Phong Lôi Đường đường chủ Đông Bách Hùng đối với Đông Phương Bất Bại có ân cứu mạng, hai người có thể nói là sinh tử chi giao, năm đó cũng là hắn trợ giúp Đông Phương Bất Bại cầm tù Nhậm Ngã Hành trở thành tân giáo chủ. Ở nơi này Văn Thành Võ Đức trong điện, cũng chỉ có Đông Bách Hùng dám đối với Đông Phương Bất Bại hô một tiếng "Đông Phương huynh đệ." Cái này gọi Dương Liên Đỉnh tiểu Bạch Kiểm có tài đứa gì, lại có thể trở thành chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo Hắc Mộc Nhai đại tổng quản. Chẳng lẽ ngươi bị Khúc Dương cái này lão cẩu hạ độc, nhận lấy bọn họ bức hiếp? Phong Lôi Đường đường chủ mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng không sánh được Tả Hữu sứ giả thân phận tôn quý, thân phận địa vị chỉ ở giáo chủ dưới một người. Đông Bách Hùng tự nhận là Đông Phương Bất Bại sinh tử bạn tri kỷ, Khúc Dương cái này tiền bối dựa vào tư lịch nắm hết quyền hành còn chưa tính, cái này không giải thích được Dương Liên Đình vừa gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo liền có đồng đẳng với thân phận của phó giáo chủ, cái này khiến Đông Bách Hùng làm sao có thể đủ tâm phục. Đông đương chủ, ta xem ngươi mới là thật hồ đồ rồi đi. Đông Phương Bất Bại hai tay vung về phía trước một cái, một cỗ bàng bạc nội lực cách không đánh vào trên người Đông Bách Hùng. Đông Bách Hùng mặc dù võ công cao cường thực lực gần nhau chuẩn siêu nhất lưu cao thủ, nhưng là bị cỗ này cách không nội lực đẩy liền lùi lại ba bước. Bản giáo chủ võ công thiên hạ đệ nhất, thế gian này căn bản không có độc dược có thể làm khó ta. Ta làm ra an bài như vậy là bởi vì ta đã quyết định, ngày sau Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị liền do Phi Yên kế thừa, mà vị Dương Liên Đỉnh thiếu hiệp chính là Phi Yên ý chúng nhân. Nghe nói như thế, cái khác đường chủ và trưởng lao tất cả đều lộ ra giật mình biểu lộ. Khúc Phi Yên mặc dù là cao quý thánh cô, nhưng nàng tuổi tác lại nhỏ, võ công cũng không cao mạnh, gia gia của nàng Khúc Dương mặc dù quyền cao chức trọng uy vọng gần với giáo chủ, nhưng lại tuổi tác đã cao sống không có bao nhiêu năm. Đông Vương Bất Bại muốn để Khúc Phi Yên kế thừa giáo chủ chi vị, tự nhiên muốn chọn lựa Khúc Phi Yên bên người thân cận người ủy thác trách nhiệm. Thế nhưng là, nhìn thấy Đông Bách Hùng vẫn còn có chút không cam tâm, Đông Vương Bất Bại lông mày đứng đấy, nhìn hắn chằm chằm nói ra. Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ đồng đường chủ đối với Phi Yên kế thừa giáo chủ chi vị có cái gì bất mãn? Còn là nói, ngươi nghĩ kế thừa giáo chủ chi vị? Thuộc hạ không dám. Đông Bách Hùng cuống quýt quỳ xuống, chắp tay nói ra. Đông Phương huynh đệ, ta Đông Bách Hùng đối với giáo chủ chi vị tuyệt không bất luận cái gì tham nghiệm, chỉ là lo lắng ngươi. Tốt, ngươi đi xuống đi. Đông Phương Bất Bại có chút chán ghét khoát khoát tay nói ra. Cái này Đông Bách Hùng mặc dù là một tính cách lô mãng không đủ khéo đưa đẩy người, nhưng đối với nàng đích xác là trung thành tuyệt đối, giống như là Hướng Vấn Thiên đối với Nhậm Ngã Hành trung tâm. Coi như cái này Đông Bách Hùng đối nàng có cái gì vô lễ địa phương, nàng cũng lười cùng Đông Bách Hùng so đo. Tứ đại đường chủ và 10 đại trưởng lão không chỉ có quyền cao chức trọng, hơn nữa từng cái võ công cao cường. Nhưng là bây giờ Đông Phương Bất Bại cùng Khúc Dương cũng còn sống, coi như bọn hắn đối với Khúc Phi Yên kế thừa giáo chủ chi vị có cái gì bất mãn, bọn hắn cũng sẽ không hiện tại biểu lộ ra. Chúng thuộc hạ nhân tham gặp Dương tổng quản. Nhìn thấy Đông Bách Hùng đều ở Đông Phương Bất Bại trước mặt kinh ngạc, cái khác ba vị đường chủ và 10 đại trưởng lão cùng đi đến Dương Minh trước mặt chắp tay hành lễ. Chư vị miễn lễ. Dương Minh ánh mắt đảo qua 10 đại trưởng lão, rơi vào Bạch Hổ Đường đường chủ trên người Thượng Quan Vân. Tính toán thời gian, cũng nên là Thượng Quan Vân mang theo Nhậm Ngã Hành bọn người chui vào Hắc Mộc Nhai thời điểm. Bản tổng quản ngày đầu tiên tiên nhiệm, liền cho mọi người hạ một mệnh lệnh đi. Các ngươi ai bắt được Nhậm Ngã Hành cái phản giáo kia chi đồ con rể lệnh hồ sung, có thể trực tiếp mang theo lệnh hồ sung thượng Hắc Mộc Nhai, đến trước mặt Đông Phương giáo chủ lĩnh công mời thượng. Nghe nói như thế, Thượng Quan Vân trong mắt sáng lên, sau đó liền cúi đầu. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Dương Minh hé miệng cười một tiếng, nói tiếp: "Ngày 15 tháng 3 chính là Ngũ Nhạc kiếm phái tại phái Tung Sơn hội minh thời điểm. Bắt đầu từ ngày mai, Thanh Long Đường đường chủ Cổ Bố liền cùng 10 đại trưởng lao cùng một chỗ triệu tập các nơi đệ tử tinh anh, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn tại Ngũ Nhạc kiếm phái hội minh thời điểm cho bọn hắn một kinh hỉ." Cổ Bố ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại không có phản đối, liền chắp tay nói ra: "Thuộc hạ tuân mệnh." Chờ đến tứ đại đường chủ và 10 đại trưởng lão cáo lui rời đi về sau, Khúc Phi Yên lập tức nhào tới trong lồng ngực của Đông Phương Bạch nói ra: "Giáo chủ tỷ tỷ, Phi Yên võ công không tốt, cũng sẽ không xử lý trong giáo sự vụ, ngài vẫn là để Dương Minh ca ca kế thừa giáo chủ chi vị đi." "Tỷ tỷ ngược lại là muốn a? Có thể ngươi Dương Minh ca ca không chịu buông xuống sư môn của hắn phái Hoa Sơn." Đông Phương Bạch một cái tay nâng lên Khúc Phi Yên cái cằm, một cái tay nắm luốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói ra: "Phi Yên thật sự là càng dài càng đẹp, không bằng ngươi tới dùng mỹ nhân kế, để ngươi Dương Minh ca ca cam tâm tình nguyện lưu tại Hắc Mộc Ngai, tỷ tỷ không chỉ có đem giáo chủ chi vị truyền cho hắn, sẽ còn để hắn cưới Phi Yên làm vợ." Ta Phi Yên bây giờ còn là tiểu hài từ đâu. Khúc Phi Yên đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nói ra nhút nhát. Khúc Dương khe khẽ thở dài, hắn đã giả thành tinh, tự nhiên nhìn ra được Đông Phương Bạch mặc dù là đang trêu đùa Khúc Phi Yên, nhưng cũng biểu lộ ra chính nàng chân chính tâm ý. Đáng tiếc nàng cùng Dương Minh ở giữa không chỉ có chênh lệch 10 tuổi tả hữu, thân phận của hai người vẫn là chính ma khác biệt. Lưu Chính Phong chỉ là cùng hắn Khúc Dương có chỗ kết giao, phái Tung Sơn liền muốn giết chết Lưu Chính Phong cả nhà. May mắn Mạc Đại Tiên Sinh đem phái Hành Sơn trưởng môn truyền cho Lưu Chính Phong, Lưu Chính Phong lại đoạn tuyệt cùng Khúc Dương liên hệ, lúc này mới bảo vệ hắn cả nhà lao tiểu cùng hắn Lưu Chính Phong một thân danh dự. Phái Hoa Sơn khí đồ lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Ngã Hành nữ nhi Nhậm Doanh Doanh trở thành ý trung nhân, bây giờ không chỉ có là lệnh Hồ Sung trở thành người giang hồ người phỉ nổ ma đầu, ngay cả phái Hoa Sơn cũng đã trở thành trên giang hồ trò cười. Dương Minh bản tính cũng không giống như là sẽ trở thành lệnh Hồ Sung thứ hai người, không phải hắn cũng sẽ không dùng Dương Liên Đỉnh cái này thân phận giả lẫn vào Nhật Nguyệt Thần Giáo ở trong. Nhìn thấy Dương Minh quay đầu đánh giá Văn Thành Võ Đức Điện, Đông Phương Bạch có chút hiếu kỳ nói ra: "Dương Minh, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Dương Minh quay đầu, vừa cười vừa nói: "Ta đang nhìn cái này Văn Thành Võ Đức Điện muốn thế nào chế tạo thành tường đồng vách sắt, để Nhậm Ngã Hành bọn hắn tới đi không được." Đông Phương Bất Bại thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ về sau, đã sớm không đem Ngũ Nhạc kiếm phái gà đất chó sành để ở trong mắt, cho nên Nhật Nguyệt Thần Giáo mới cùng Ngũ Nhạc kiếm phái tường ăn 10 năm gần đây. Không phải, lấy Đông Phương Bất Bại võ công tăng thêm Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy vạn giáo chúng, bình định Ngũ Nhạc kiếm phái bất quá là chuyện dễ dàng. Nhưng là Nhậm Ngã Hành võ công nhận hấp tinh đại pháp hạn chế, hơn 10 năm trước đến bây giờ một mực nửa bước khó trước. Bây giờ Tả Lãnh Thiền đã tự sáng tạo Hàn Băng Chân Khí có thể khắc chế Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh Đại Pháp, Phong Bất Bình cùng Nhạc Bất Quần võ công đã ở không ngừng tiến bộ ở trong. Phái Hoa Sơn nhưng là đương thế kiếm thứ nhất phái, Nhậm Ngã Hành cũng không dám dùng bản thân một đôi tay không liều mạng bọn họ trường kiếm. Nếu là Nhậm Ngã Hành đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị, hắn nhất định sẽ nhắc lên Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái đại chiến, đem Tả Lãnh Thiền còn có Phong Bất Bình, Nhạc Bất Quần những thứ này có khả năng vượt qua hắn cao thủ toàn bộ giết chết. Nhật Nguyệt Thần Giáo có mấy vạn giáo chúng, dựa vào lực lượng Ngũ Nhạc Kiếm Phái, căn bản không khả năng chân chính đánh bại tiêu diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hơn nữa đối với Dương Minh mà nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo còn có tác dụng rất lớn. So với tông giáo tính chất Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thiếu Lâm Tự cùng phái Võ Đang mới là Ngũ Nhạc Kiếm Phái chân chính địch nhân. Vì kết thúc Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo tranh đấu, Nhậm Ngã Hành phải chết. Dương Minh vì phái Hoa Sơn lớn mạnh, cũng coi là trăm phương ngàn kế, không tiếc dùng thân phận giả đi vào Hắc Mộc Nhai bên trên. Không biết tiện nghi sư phụ Phong Bất Bình cùng thái sư thúc Phong Thanh Dương biết dụng tâm của hắn lương khổ, sẽ tha thứ hắn hay không trở thành Hắc Mộc Nhai đại tổng quản, còn giống như lệnh Hồ Sung cùng Thánh Cô Khúc Phi Yên quan hệ mờ mờ. Chương 53, Hắc Mộc Nhai đại chiến mở ra. Thanh Long Đường đường chủ Cổ Bố cùng 10 đại trưởng lão bọn người rời đi Hắc Mộc Nhai về sau. Ngày thứ hai, Bạch Hổ Đường đường chủ Thượng Quan Vân liền bắt được Nhậm Ngã Hành con rể lệnh Hồ Sung, muốn đem lệnh Hồ Sung bắt giữ lấy Hắc Mộc Nhai thượng hướng Đông Phương Bất Bại tranh công mời thưởng. Cái này Thượng Quan Vân mặc dù võ công cao cường, nhưng cách chuẩn siêu nhất lưu cao thủ còn có một giây. Bằng võ công của hắn bản sự, coi như lại thêm trên dưới 100 cái thuộc hạ, cũng không khả năng bắt ở hôm nay lệnh Hồ Sung. Nếu con cá đã mắc câu, Dương Minh cũng liền tương kế tự kế. Văn Thành Võ Đức trong điện, một đám công tượng đang ở trên vách tường an trí cơ quan. Dương Minh ngồi ở Đông Phương Bất Bại giáo chủ trên bảo tọa, hướng truyền lệnh đệ tử nói ra: "Để Thượng Quan Vân đem lệnh Hồ Sung đưa đến Văn Thành Võ Đức điện đến. Nếu như thủ hạ của Thượng Quan Vân muốn đi vào Văn Thành Võ Đức điện, vậy liền cho bọn hắn cho đi." Truyền lệnh đệ tử rời đi về sau, một đám công tượng đi vào đại điện ở trong quỳ xuống nói ra: "Hồi bẩm đại tổng quản, bọn người thuộc hạ đã đem cơ quan sắp xếp cẩn thận, đại tổng quản có thể lập tức kiểm tra thực hư." "Kiểm tra thực hư thì không cần, dù sao chỉ là có còn hơn không đồ vật. Các ngươi tất cả đều xuống dưới lĩnh thưởng đi." Đám thợ thủ công rời đi Văn Thành Võ Đức sau điện, Khúc Dương mang theo Khúc Phi Yên đi tới đại điện ở trong. "Thuộc hạ Khúc Dương, gặp qua đại tổng quản." Nhìn thấy Khúc Dương ôm quyền hành lễ, Dương Minh cười khổ nói: "Khúc tiền bối cũng không nên chết sắt văn bối. Hơn nữa thân phận của ngươi là bản giáo hữu sứ, địa vị cũng không dưới ta." Khúc Dương nói một câu lễ không thể bỏ, liền đứng ở giáo chủ bảo tọa bên cạnh. Hắn cũng biết Dương Minh cùng Đông Phương Bạch quan hệ không thể tầm thường so sánh, cho nên nhìn thấy Dương Minh ngồi ở giáo chủ trên bảo tọa cũng không nói gì. Khúc Phi Yên hôm nay đâm hai cái trường đuôi ngựa, ăn mặc màu da cam váy dài, trong tay bưng lấy một cái hộp gấm nói ra: "Dương Minh ca ca, đây là mới vừa ngắt lấy tắm xong bồ đào, ngươi có muốn hay không nếm thử nhìn?" Tại Khúc Phi Yên đem hộp gấm đưa lúc tới, Dương Minh đưa tay trái ra chế trụ cổ tay của nàng, sau đó dụng lực kéo một phát, Khúc Phi Yên tiểu thân thể liền ngã ở tại Dương Minh trong ngực. Đây cõi lòng ôn hương nhuyễn ngọc, hơn nữa nhẹ nhàng doanh doanh, giống như là ôm con thỏ nhỏ hoặc con mèo. Dương Minh tay trái nắm chặt eo thon của nàng, tay phải hướng về bánh bao kiểu tiểu trên bộ ngực chụp tới. "Ưng." "Dương Minh ca ca." Khúc Phi Yên kêu một tiếng nhúc nhát, đem mặt chôn ở Dương Minh trong ngực. Dương Minh lấy lại tinh thần, đầu tiên là dùng sức cầm một cái kiểu tiểu bộ ngực, tiếp lấy tay phải chuyển qua trên hộp gấm. "Là cái này." "Nắm quyền thiên hạ, nằm ngủ trên gối mỹ nhân vậy cảm giác sao?" Nhật Nguyệt Thần Giáo không chỉ có là giang hồ thế lực lớn nhất, hơn nữa còn có mấy vạn giáo chúng, ngay cả triều đình cũng không để trong mắt. Ngồi ở Đông Phương Bất Bại giáo chủ trên bảo tọa, ngay cả tâm thái của Dương Minh cũng không nhịn được xảy ra một chút cải biến. Chắc không được hoàng thất ở trong vì tấm kia hoàng đế bảo tọa, phụ tử tương tàn chuyện huynh đệ tương tàn nhìn mãi quấn mắt. Ngay cả Dương Minh bản thân cũng nhịn không được nghĩ đến dứt khoát trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, sau đó xuất lĩnh mấy vạn giáo chúng đầu tiên là nhất thống võ lâm, đẩy nữa lật lao Chu gia hoàng đế bản thân trở thành thiên hạ chí tôn. Dựa vào kiếp trước những tin tức kia, Dương Minh tin tưởng mình trở thành hoàng đế, coi như không thể thống nhất địa cầu thôn cũng có thể để bảy đại châu tứ đại dương toàn bộ chen vào Hoa Hạ Long Kỳ, sau này cái này trên địa cầu chỉ có người Hoa thiết lập quốc gia tồn tại. Bất quá, ta muốn là lựa chọn đầu kia tranh bá thiên hạ con đường, võ đạo chi lộ liền khó có thể đạp vào chân chính đỉnh phong. Đúng lúc này, Bạch Hổ Đường đường chủ Thượng Quan Vân áp lấy lệnh Hồ Sung đi tới Văn Thành Võ Đức trong điện. Lệnh Hồ Sung nằm một trương trên cáng cứu thương, giống như là bị trọng thương bộ dáng. Sau lưng Thượng Quan Vân đi theo bốn cái giáo chúng, chính là cải trang Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Nhậm Doanh Doanh cùng Lục Trúc Ông. Xem ra Nhậm Ngã Hành không có lôi kéo đến bao nhiêu bộ hạ cũ, ngay cả Lục Trúc Ông lão già này đều bị kéo ra ngoài làm người giúp đỡ. Đứng ở Văn Thành Võ Đức trong điện, Thượng Quan Vân cao giọng nói ra: "Thuộc hạ Bạch Hổ Đường đường chủ Thượng Quan Vân, tham kiến đại tổng quản." "Tham kiến thanh cô." "Tham kiến Khúc hữu sứ." Dương Minh mở hộp gấm ra, lộ ra bên trong một bản tươi non bồ đào, sau đó ôm Khúc Phi Yên eo nhỏ nói ra: "Phi Yên, người tới đúc ta." "Ừm." Khúc Phi Yên cầm lấy một khỏa bồ đào đưa đến Dương Minh bên miệng, Dương Minh nuốt vào bồ đào về sau, lại thuận thế ngậm lấy Khúc Phi Yên như hành ngón tay ngọc. Nhìn thấy Khúc Phi Yên xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, sắc mặt của Khúc Dương có chút khó coi, Dương Minh lúc này mới dừng lại trêu đùa Khúc Phi Yên, nhìn nói với Thượng Quan Vân: "Thượng Quan đường chủ, phía sau ngươi bốn cái đệ tử thật sự là thật to gan, bọn hắn gặp bản tổng quản vì sao còn không quỳ xuống thăm viếng?" Thượng Quan Vân thân thể run lên, túi đầu không nói. Đúng lúc này, Nhậm Ngã Hành ném xuống cái mũ trên đầu, cười lớn nói: "Khúc Dương huynh đệ, chúng ta đã 10 năm không thấy đi. Người theo ta đều đã giả, Phi Yên đứa nhỏ này cũng lớn thành cùng Doanh Doanh thông minh dung mạo xinh đẹp nữ hoa. Nhìn thấy Nhậm Ngã Hành đã hiển lộ thân phận, Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên, Lục Trúc ông cũng ném xuống ngụy trang trên người, chỉ có Lệnh Hồ Sùng còn nằm ở trên cáng cứu thương mặt. Nhậm giáo chủ, Khúc Dương sắc mặt phức tạp chắp tay, xem như kiến lễ. Các ngươi không nên tới. Hắc Mộc Nhai bên trên có các ngươi cái này đám huynh đệ cũ tại, ta Nhậm Ngã Hành đương nhiên muốn tới. Nhậm Ngã Hành hào khí nói ra. Khúc huynh đệ ngươi đối với lòng trung thành của ta, ta một mực trong lòng minh bạch. Chờ ta giết Đông Phương Bất Bại cái cẩu tặc kia đoạt hồi giáo chủ chi vị, Khúc huynh đệ vẫn là ta thần giáo hữu sứ, Phi Yên vẫn là ta thần giáo thánh cô, hơn nữa ta còn hội thu nàng làm nghĩa nữ. Nhìn thấy Nhậm Ngã Hành lôi kéo Khúc Dương, hoàn toàn không thấy bản thân. Dương Minh cau mày, lạnh giọng nói ra. Nhậm Ngã Hành, ngươi cái này phản giáo người, nhìn thấy bản tổng quản vì sao còn không quỳ xuống? Nhậm Ngã Hành xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Dương Minh trên người. Nghe nói Hắc Mộc Nhai thượng ra một Dương Liên Đình đại tổng quản, ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường, nguyên lai là phái Hoa Sơn Dương Minh thiếu hiệp cũng cùng ta con rể Lệnh Hồ Sung tự cam đoạ lạc. Dương Minh là ai? Ngươi nhận lầm người a? Dương Minh nhún vai, không thèm để ý chút nào nói ra. Bản tổng quản họ Dương tên Liên Đình, cũng không kêu cái gì Dương Minh. Các ngươi những thứ này phản giáo người đi vào Hắc Mộc Nhai bên trên, hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi. Tiểu A Nhi khẩu khí cũng không nhỏ. Ta trước hết giết ngươi, lại đi tìm Đông Phương Bất Bại cái cẩu tặc kia tính sổ sách. Nhậm Ngã Hành thi triển khinh công thả người nhảy lên, tựa như một cái hắc sắc thương ứng hướng về Dương Minh đánh tới. Dương Minh trên đùi còn ngồi Khúc Phi Yên, liền xem như muốn đứng dậy né tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, một đạo như quỷ mị hối hạ bóng người màu đỏ từ văn thành võ đức điện hậu điện bật vào, trong chớp mắt liền bị Dương Minh cùng Khúc Phi Yên ngăn ở phía sau, nên hướng Nhậm Ngã Hành. Ầm. Hai bóng người quyền trưởng giao phong, nương theo lấy nội lực va chạm bạo hưởng, Nhậm Ngã Hành thân ảnh bay rất ra ngoài. Làm Nhậm Ngã Hành sau khi rơi xuống đất, nhìn thấy đánh lui mình người lại là một ăn mặc quần dài màu đỏ xinh đẹp tuyệt thế nữ tử, không khỏi ngây ra một lúc. Đông Phương Bất Bại, ngươi vậy mà biến thành bộ này bất nam bất nữ dáng vẻ sao? Đông Phương Bạch nắm nuốt tay áo dài, Doanh Doanh cười một tiếng nói ra. Nhậm Ngã Hành, ngươi đem Quỳ Hoa Bảo Điện truyền cho ta, không phải liền là muốn xem ta biến thành như bây giờ sao? Bạch, Bạch cô nương, ngươi là Đông Phương Bạch cô nương đi. Lệnh Hồ Sung từ trên cáng cứu thương đứng lên, có chút mừng rỡ có chút lo lắng nhìn lấy Đông Phương Bạch. Sung Nhi, ngươi gọi nàng cái gì? Bạch cô nương. Nhậm Ngã Hành hí ngược nhìn lấy Lệnh Hồ Sung, sau đó nói với Nhậm Doanh Doanh. Doanh Doanh, ngươi nói cho Sung Nhi, cái này nữ nhân là ai? Vâng. Cha. Nhậm Doanh Doanh đáp ứng một tiếng, sau đó nắm lấy Lệnh Hồ Sung cánh tay của nó ra. Sung ca, nàng cũng không phải cái gì cô nương. Nàng là. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo bây giờ giáo chủ Đông Phương Bất Bại, ta trước kia đều là bảo nàng Đông Phương thúc thúc. Ngươi là nói nàng. Không phải nữ nhân. Trên mặt của Lệnh Hồ Sung, lộ ra huyễn tưởng phá diệt vậy biểu lộ. Hừ. Đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng, nhìn nói với Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành, ngươi mặc dù có hại ta chi tâm, ta cuối cùng lưu lại ngươi một mạng. Đáng tiếc ngươi hôm nay đi vào Hắc Mộc Nhai, hai chúng ta chỉ có thể có một con sống. Muốn người chết kia người, chính là ngươi cái này cẩu tặc. Nhậm Ngã Hành gầm thét một tiếng, hướng về Đông Phương Bạch nào tới. Đông Phương Bạch đón lấy Nhậm Ngã Hành, thân thể như quỷ mị gió tắc bàn nhất chuyển, liền vây quanh Nhậm Ngã Hành sau lưng một trưởng vô ở tại phía sau lưng của hắn bên trên. Nhậm Ngã Hành vọt tới trước hai bước, xoay người lại chừng nói với Lệnh Hồ Sung. Sung Nhi, ngươi còn không nhanh xuất thủ, cùng lão phu cùng một chỗ giết cái này cẩu tặc. Nếu không giết nàng, hôm nay chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lệnh Hồ Sung đột nhiên trừng to mắt, huy kiếm hướng về Đông Phương Bạch sau lưng yếu hại đâm tới. Đông Phương Bạch xoay đầu lại, xuề tay phải ra một nắm, trong tay cũng đã nhiều hơn một cây tú hoa châm. Ken một tiếng, giống như là sắt thép va chạm. Đông Phương Bạch trong tay tú hoa châm, vậy mà chặn Lệnh Hồ Sung trường kiếm. Cái gì? Lệnh Hồ Sung trừng to mắt, không thể tin nhìn lấy cây kia phổ phổ thông thông tú hoa châm. Trường kiếm của hắn mặc dù không phải thần binh lợi khí gì, nhưng là cắt đứt một cây tú hoa châm vẫn dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là tú hoa châm tại Đông Phương Bạch bàng bạc cực âm nội lực quan chú, phảng phất là thành thần binh lợi khí, liều mạng xuống dưới gậy nhất định là Lệnh Hồ Sung trường kiếm trong tay. Lệnh Hồ Sung thở sâu, sau đó rút kiếm lui lại. Cái này Đông Phương Bất Bại không chỉ có thân pháp tốc độ cực nhanh, hơn nữa nội công độ cao không thể tưởng tượng, cũng không phải hắn hiện tại có thể đơn độc đối kháng. Ngay tại Lệnh Hồ Sung lui về phía sau thời điểm, Đông Phương Bạch cong ngón búng ra, trong tay tú hoa châm hướng về Lệnh Hồ Sung trên mặt bay đi. Lệnh Hồ Sung mặc dù quay đầu tránh né, trên mặt vẫn là bị châm đâm một cái. Hướng huynh đệ, thượng quan huynh đệ, Lục Trúc ông, chúng ta cùng tiến lên, giết Đông Phương Bất Bại cái này cậu tặc. Nhìn thấy học được Độc Cô Cửu Kiếm Lệnh Hồ Sung cũng đánh không lại Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành nói một tiếng, huy trưởng hướng về Đông Phương Bất Bại vỗ tới. Thượng Quan Vân đem Nhậm Ngã Hành bọn người đưa đến Hắc Mộc Nhai bên trên, hắn biết mình đã cùng Nhậm Ngã Hành bọn người là trên một sợi thừng châu chấu, lập tức huy kiếm hướng về Đông Phương Bất Bại chém tới. Hướng Vấn Thiên cùng Lục Trúc ông cũng riêng phần mình dụng đao kiếm đâm hướng Đông Phương Bất Bại. Mặc dù Đông Phương Bất Bại là thiên hạ đệ nhất cao thủ, tại Nhậm Ngã Hành cùng Lệnh Hồ Sung cái này hai đại siêu nhất lưu cao thủ, còn có một quần nhất lưu cao thủ dưới sự vây công, cũng có được rơi xuống khả năng. Dương Minh đem giáo chủ bảo tọa lan can chuyển đống lúc đích, một đạo thật dày cửa sắt ầm vang rơi xuống, chắn văn thành võ đức điện ra miệng. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Mấy đạo song sắt cũng phong bế văn thành võ đức điện cửa sổ. Cái này, văn thành võ đức điện triệt để trở thành lồng giam, không chỉ có là Nhậm Ngã Hành bọn người chạy không thoát, ngay cả Dương Minh cùng Đông Phương Bạch bọn người cũng giống như vậy. Mặc dù Đông Phương bất bại võ công tuyệt đỉnh, rất nhiều cao thủ vây công phía dưới, cũng chỉ có thể ỷ vào quỷ mị hối hạ thân pháp tránh né mọi người công kích. Dương Minh đem Khúc Phi Yên từ trên đùi ôm xuống tới, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, thả người nhào vào vòng chiến ở trong. Thừa dịp lực chú ý của chúng nhân bị Dương Minh hấp dẫn, Đông Phương Bạch cong ngón đúng ra, một cái tú hoa châm đâm trúng Nhậm Doanh Doanh trên vai phải huyệt đạo. Mặc dù Nhậm Doanh Doanh vong ân phụ nghĩa, nhưng là dù sao cũng là nàng nuôi dưỡng lớn lên, Đông Phương Bạch cuối cùng không có nhận tâm giết nàng. Doanh Doanh, lệnh Hồ Xung thoát ly vòng chiến đi vào Nhậm Doanh Doanh bên người, đem nàng đỡ đến góc tường vị trí. Nơi này Doanh Doanh võ công của ngươi yếu nhất, ngươi ngay ở chỗ này quan chiến đi. Không có lệnh Hồ Xung độc cô cửu kiếm, lại thêm Dương Minh gia nhập vòng chiến bên trong, Đông Phương Bạch mấy cái tú hoa châm bay múa, Nhậm Ngã Hành bọn người trên thân lập tức xuất hiện rất nhiều vết thương thật nhỏ. Xung Nhi, ngươi còn không mau chạy tới đây. Nghe được Nhậm Ngã Hành gầm thét, lệnh Hồ Xung lập tức huy kiếm gia nhập vòng chiến ở trong. Chương 54, Nhậm Ngã Hành lạc bại bỏ mình. Nếu như là đơn đả độc đấu, liền xem như Đông Phương bất bại dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, cũng phải đang lúc mọi người vây công phía dưới bại lui mà chạy. Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp mặc dù gọi là thần công, nhưng là Đông Phương bất bại đã sớm tu luyện Quý Hoa Bảo Điện đem nội lực chuyển hóa thành cực âm thuộc tính. Liền xem như nàng cùng Nhậm Ngã Hành quyền trưởng chạm nhau, Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp cũng vô pháp từ trên người nàng chiếm lấy nội lực. Thế nhưng là lệnh Hồ Xung độc cô cửu kiếm lại là tuyệt thế kiếm pháp, đối nàng uy hiếp cực lớn. Nếu không phải lệnh Hồ Xung nội lực tu vi không bằng nàng, cảnh giới cũng so với nàng kém mấy phần, chỉ sợ lệnh Hồ Xung một người liền có thể đưa nàng đánh lui. Nếu như đem lệnh Hồ Xung đổi thành Phương Chứng đại sư, chúng hư đạo trưởng dạng này siêu nhất lưu cao thủ, coi như bọn hắn cùng Nhậm Ngã Hành bọn người cộng lại, Đông Phương bất bại cũng sẽ không đem bọn hắn để ở trong mắt. Đáng tiếc lệnh Hồ Xung đối với uy hiếp của nàng, mặc dù nàng thân pháp tốc độ cực nhanh, có thể làm cho lệnh Hồ Xung bắt không được bản thân sơ hở, nhưng ở Nhậm Ngã Hành đám người phối hợp công kích đến, chỉ cần nàng có chút thư giãn liền sẽ bị lệnh Hồ Xung bắt lấy sơ hở nhất cử đánh bại. May mắn trận này Hắc Mộc Nhai đại chiến, Đông Phương bất bại cũng không phải là lẻ loi một mình. Dương Minh huy kiếm xông vào vòng chiến về sau, Thượng Quan Vân cùng Lục Trúc ông lập tức hướng quanh hắn công tới. Nếu là mấy tháng trước, đối mặt hai đại nhất lưu cao thủ vây công, Dương Minh sẽ còn giật gấu va vai. Nhưng hắn mấy tháng này có Đông Phương Bạch bồi luyện nhận chiêu, thực lực đã tăng lên tới chuẩn siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới, hơn nữa thân pháp tốc độ cũng có tăng lên. Nhìn thấy Thượng Quan Vân cùng Lục Trúc ông huy kiếm chém tới, Dương Minh xoay người né tránh Thượng Quan Vân công kích, huy kiếm hướng về Lục Trúc ông chém tới. Lục Trúc ông mặc dù nội lực thâm hậu, nhưng hắn am hiểu lại là công phu quyền cước mà không phải là kiếm pháp, ở trong mắt Dương Minh chiêu kiếm của hắn có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Nhìn thấy Dương Minh huy kiếm chém tới, Lục Trúc ông vội vàng lui lại không dám đón đỡ. Trên lúc này Quan Mây trường kiếm từ phía sau lưng đâm tới, Dương Minh cau mày, chỉ có thể trở lại ngăn trở một kiếm này. Vừa mới thối lui Lục Trúc ông, lập tức nắm lấy thời cơ đánh tới. Dương Minh lâm vào Thượng Quan Vân cùng Lục Trúc ông vây công phía dưới, Đông Phương bất bại lại là áp lực giảm nhiều, nàng hai tay tú hoa châm không ngừng bay múa, bức lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Ngã Hành, hướng Vấn Thiên không ngừng lùi lại. Nhậm Doanh Doanh nhìn lấy bọn họ chiến đấu, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Đáng tiếc võ công của nàng quá yếu, Đông Phương bất bại cố ý, chỉ cần một chiêu liền có thể đưa nàng đâm chết. Đúng lúc này, Khúc Dương đi tới trước mặt Nhậm Doanh Doanh. Nhậm đại tiểu thư, đã tội. Khúc bá bá. Không đợi Nhậm Doanh Doanh nói hết lời, Khúc Dương liền trong nháy mắt điểm trúng Nhậm Doanh Doanh mấy đạo huyệt vị. Nhậm Doanh Doanh thân thể cứng đờ không động đậy được nữa, ánh mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ nói ra. Khúc bá bá, ngươi thật chẳng lẽ muốn trợ giúp Đông Phương bất bại đối phó cha ta sao? Nếu ta không làm như vậy, Nhậm giáo chủ giết Đông Phương giáo chủ về sau, tiếp lấy muốn giết chính là ta cùng Phi Yên. Khúc Dương xoay người lại, đưa lưng về phía Nhậm Doanh Doanh. Khúc Dương lão hủ người chết không có gì đáng tiếc, nhưng là Phi Yên lại không thể chết. Sau khi nói xong, Khúc Dương rút kiếm xông về Thượng Quan Vân cùng Lục Trúc ông. Thượng Quan Vân cùng Lục Trúc ông hai người liên thủ, mới miễn cưỡng ngăn chặn Dương Minh. Lúc này Khúc Dương gia nhập vòng chiến, Thượng Quan Vân biến sắc, trong lòng sinh ra tâm tư của rút đi. Hắn nguyên vốn cũng không phải là Nhậm Ngã Hành trung tâm cấp dưới, nếu có thể ở Nhậm Ngã Hành dưới sự uy hiếp phản bội Đông Phương bất bại, tự nhiên cũng có thể vì bảo toàn tính mạng của mình phản bội Nhậm Ngã Hành. Cảm nhận được Thượng Quan Vân trên trường kiếm nội lực yếu bớt, Dương Minh quét sắc mặt của hắn một chút, trường kiếm nhất chuyển hướng về Lục Trúc ông đâm tới. Trước có Dương Minh, sau có Khúc Dương. Tại hai đại cao thủ vây công phía dưới, Lục Trúc ông vội vàng lui lại, nhưng tốc độ thân pháp của hắn lại làm sao có thể nhanh hơn Dương Minh. Bá rồi một tiếng, Dương Minh thân ảnh giống như một đạo gió tác vọt tới Lục Trúc ông trước mặt, trường kiếm xuyên thấu bộ ngực của hắn. Nhìn thấy Lục Trúc ông bị Dương Minh nhất kiếm ám sát, Thượng Quan Vân càng sợ hãi hơn run sợ, hắn vội vàng xoay người thi triển khinh công, hướng về Văn Thành Võ Đức Điện hậu điện bỏ chạy. Đáng tiếc trên Hắc Mộc Nhai này hạ đều cần rổ treo vận chuyển, coi như Thượng Quan Vân lúc này từ Văn Thành Võ Đức Điện đào tẩu, hắn cũng không khả năng chạy ra Hắc Mộc Nhai. Dương Minh cùng Khúc Dương giết Lục Trúc ông về sau, hai người lại liên thủ hướng về hướng Vấn Thiên đánh tới. Hướng Vấn Thiên mặc dù là chuẩn siêu nhất lưu cao thủ, nhưng ở hai người liên thủ vây công phía dưới, cũng không khả năng chống nổi mấy chiêu. Khúc Dương thất phu, lão phu muốn giết ngươi. Nhìn thấy Khúc Dương vậy mà giúp đỡ Đông Phương bất bại đối phó bản thân, Nhậm Ngã Hành lập tức gầm thét gào thét. Nếu là Khúc Dương không có tham dự vào, cho dù có Dương Minh trợ giúp Đông Phương bất bại, trận này Hắc Mộc Nhai đại chiến cũng là thắng bại không biết. Đáng tiếc Khúc Dương giống như là cuối cùng một cây rơm rạ, hắn gia nhập vòng chiến triệt để ép vỡ Nhậm Ngã Hành bọn người thủ thắng hy vọng. Lệnh Hồ Xung một bên ngăn cản Đông Phương bất bại tú hoa trầm, một bên lớn tiếng nói: "Nhâm tiền bối, Hướng đại ca, hôm nay đã chuyện không thể làm, chúng ta vẫn là nhận thua rời đi đi. Tiếp đó, hắn lại nói với Đông Phương Bạch. Bạch cô. Đông Phương giáo chủ. Hôm nay chúng ta nhận thua, mời ngươi thả chúng ta rời đi đi. Ta sẽ khuyên Nhâm tiền bối quy ẩn sơn lâm, sau này sẽ không lại đến tranh với ngươi đoạt giáo chủ chi vị. Đông Phương Bạch nhíu mày, trong tay thế công chậm xuống. Đúng lúc này, Dương Minh Nghĩa Mai nói ra. Thật sự là buồn cười. Nếu như các ngươi đánh bại Đông Phương giáo chủ, ngươi cảm thấy Nhậm Ngã Hành sẽ cho Đông Phương giáo chủ một con đường sống sao? Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung lập tức nghẹn lời. Đúng lúc này, Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng nói ra. Ta Nhậm Ngã Hành tung hoành giang hồ, chỗ nào cần Đông Phương bất bại cái này cậu tặc tha ta mạng. Nguyên bản ta bội phục Đông Phương bất bại chiếm giáo chủ của ta chi vị, nếu như nàng hôm nay buông tha ta, ta ngược lại muốn nhìn không dậy nổi cái này bất nam bất nữ cậu tặc. Muốn chết. Đông Phương Bạch quát lạnh một tiếng, một cái tú hoa châm bắn ra ra, đánh trúng vào Nhậm Ngã Hành mắt phải. A. Nhậm Ngã Hành kêu thảm một tiếng, vương bít lấy mắt phải thối lui ra khỏi vòng chiến. Cha. Nhậm Doanh Doanh đại kêu một tiếng, nhưng nàng bị khúc dương điểm trúng huyệt đạo, thân thể căn bản là không có cách động đậy. Không có Nhậm Ngã Hành từ bên cạnh kiềm chế, Lệnh Hồ Sung một người căn bản ngăn cản không nổi Đông Phương Bạch, chỉ là Đông Phương Bạch khắp nơi thủ hạ lưu tình, cho nên hắn đến bây giờ đều không có chết. Khúc Dương vốn là có chuẩn siêu nhất lưu cao thủ thực lực, chỉ là hắn tuổi tác đã cao, chỉ có thể phát huy ra nhất lưu cao thủ thực lực. Tại Dương Minh cùng Khúc Dương vây công phía dưới, Hướng Vấn Thiên chống 10 chiêu về sau, bị Khúc Dương từ phía sau lưng điểm trúng huyệt đạo. Mà ở lúc này, Đông Phương Bạch cũng dùng tú hoa châm cắt đứt Lệnh Hồ Sung trường kiếm, sau đó trong nháy mắt điểm trúng trên người hắn mấy chỗ huyệt đạo. Nô! Lệnh Hồ Sung kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể vô lực nắm kiếm gãy ngồi xổm dưới đất. Dưới mắt, chỉ có Nhậm Ngã Hành còn có lực đánh một trận. Nhưng hắn liền Dương Minh cùng Khúc Dương liên thủ đều khó có khả năng đánh qua, liền càng không khả năng hướng Đông Phương Bạch khiêu chiến. Tốt một cái Khúc Dương, ngươi hôm nay phản bội bản giáo chủ, vậy ta liền để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Nhậm Ngã Hành rút ra mắt phải thượng tú hoa châm, khóe miệng lộ ra cười lạnh, đột nhiên phi thân đánh về phía giáo chủ trên bảo tọa Khúc Phi Yên. Lấy Nhậm Ngã Hành trưởng lực, chỉ sợ một trưởng liền có thể chụp chết Khúc Phi Yên. Phi Yên! Khúc Dương hô to một tiếng, phi thân hướng về Nhậm Ngã Hành đánh tới. Thế nhưng là lấy võ công của hắn, căn bản không khả năng đuổi theo kịp Nhậm Ngã Hành. Siêu 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 siêu. Đúng lúc này, mười mấy mai tú hoa châm bay vụt mà đến, xuyên thấu Nhậm Ngã Hành sau lưng của bên trong, hơn nữa những thứ này tú hoa châm còn liên tiếp mười mấy cây sợi tơ. Đông Phương Bạch tay phải kéo một phát sợi tơ, thân thể của Nhậm Ngã Hành liền giống như chơi diều ngừng giữa không trung bên trong, tiếp theo tại trọng lực dẫn dắt hạ quẳng xuống đất. Cha, giáo chủ, Nhâm tiền bối. Nhìn thấy Nhậm Ngã Hành giống như tử thi quẳng xuống đất, Nhậm Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên cùng Lệnh Hồ Sung nhao nhao kêu to. Phúc. Nhậm Ngã Hành phun ra một búng máu, thanh âm hư nhược nói ra. Đông Phương, bất bại, ngươi cuối cùng không có để lão phu thất vọng, có thể chết ở trên tay của ngươi, lão phu ta chết cũng không tiếc. Sau khi nói xong, Nhậm Ngã Hành mỉm cười khí tuyệt. Giáo chủ. Hướng Vấn Thiên gào lên đau xót một tiếng, đột nhiên bịch một tiếng xông phá huyệt đạo, sau đó huy trưởng đập vào bản thân trên đỉnh đầu. Giáo chủ, ngươi muốn chờ ta? Lấy Hướng Vấn Thiên võ công, liền xem như bị chính ma hai đạo đồng thời truy sát, hắn cũng có thể trên giang hồ sống tiêu diêu tự tại. Đáng tiếc Nhậm Ngã Hành bỏ mình, cũng làm cho hắn đã mất đi còn sống mục tiêu, hơn nữa hắn dưới mắt lưu lạc làm Đông Phương bất bại tù nhân, liền dứt khoát lựa chọn bản thân kết thúc. Hướng huynh đệ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Khúc Dương thở dài đi đến Hướng Vấn Thiên bên cạnh thi thể, thay hắn nhắm mắt lại. Cha. Hướng thúc thúc. Nhậm Doanh Doanh lúc này đã khóc thành một cái nước mắt người. Tiếp đó, ánh mắt của nàng trừng nói với Đông Phương Bạch. Đông Phương bất bại, ngươi muốn giết cứ giết ta tốt, Sung ca không phải Nhật Nguyệt thần giáo người, ngươi thả hắn đi đi. Ngốc Doanh Doanh. Lệnh Hồ Sung dãy rủa lấy đứng dậy, đi đến Nhậm Doanh Doanh bên người ôm nàng nói ra. Ta Lệnh Hồ Sung có thể cùng với ngươi chết, liền cảm giác là chuyện vui vẻ nhất. Nhưng để cho ta bỏ xuống ngươi sống tạm, lại là so giết ta càng thêm khó chịu. Sung ca, có thể cùng với ngươi chết, Doanh Doanh cũng cảm thấy trung thân không tiếc. Nhìn lấy Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh đây đối với si tình quyến lữ ôm ở cùng nhau trở vào nhận lấy cái chết, Đông Phương Bạch nhìn nói với Dương Minh. Dương Liên Đình đại tổng quản, xử trí như thế nào Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh, liền giao cho ngươi tới quyết định. Nói xong, Đông Phương Bạch thả người bay đến Khúc Phi Yên bên người. Đi thôi Phi Yên. Dưới mắt còn có Thượng Quan Vân tên phản đồ kia không có bắt được, đi theo bên cạnh tỷ tỷ mới là an toàn nhất. Dương Minh đi đến giáo chủ bảo tọa nơi đó đảo ngược cơ quan, phong bế văn thành võ đức điện ra miệng cửa sắt lập tức dâng lên, phong lôi đường đường chủ Đồng Bách Hùng mang theo một đám đệ tử vào. Nhậm Ngã Hành cái cậu tặc kia ở đâu? Dám tạo ta Đông Phương huynh đệ phản, nhìn ta một đao giết ngươi. Đáng tiếc đại điện bên trong chỉ có Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên thi thể. Đông Bách Hùng xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Nhậm Doanh Doanh cùng trên người Lệnh Hồ Sung. Giết không được Nhậm Ngã Hành cái này cậu tặc, vậy liền giết cái này cậu tặc nữ nhi cùng con rể là Đông Phương huynh đệ xuất khí. Đông Đường chủ dừng tay. Nhìn thấy Đông Bách Hùng vung đao hướng về Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh chém tới, Dương Minh lớn tiếng nói: "Đông Phương giáo chủ có lệnh, thả Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh rời đi hát một ngày. Thả bọn hắn." Mặc dù Đông Bách Hùng có chút bất mãn, nhưng cái này dù sao cũng là giáo chủ mệnh lệnh, hắn chỉ có thể chắp tay nói ra. Thuộc hạ cần tuân giáo chủ chi lệnh. Lệnh Hồ Sung có chút nghi hoặc nhìn Dương Minh nói ra. Dương Minh sư đệ, ngươi. Dương Minh phất tay cắt ngang hắn nói ra. Ta đã nói qua, bản tọa là Hắc Mộc Nhai đại tổng quản Dương Liên Đình, cũng không phải cái gì Dương Minh. Về phần ta vì sao muốn thả các ngươi, chỉ là xem ở ngươi là Độc Cô Cửu Kiếm truyền nhân phân thượng. Đây đương nhiên là Dương Minh qua loa chi tử. Người khác không biết, Dương Minh lại biết Lệnh Hồ Sung là cái thế giới này đường kim thời đại nhân vật chính, nhận thiên địa yêu quý khí vận gia hộ. Dù sao Lệnh Hồ Sung chắc chắn sẽ không nghĩ đến là Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên báo thù, Dương Minh cũng lười giết hắn cùng Nhậm Doanh Doanh, miễn cho trêu chọc phiền toái không cần thiết. Đa tạ. Lệnh Hồ Sung sau này sẽ cùng Doanh Doanh quy ẩn sơn lâm, không còn qua hỏi tới chuyện của giang hồ. Nói xong, Lệnh Hồ Sung ôm Nhậm Doanh Doanh đi ra ngoài. Dương Minh nhếch miệng, đem Lệnh Hồ Sung mà nói trở thành gió thoảng bên tai. Lệnh Hồ Sung bây giờ còn chưa có bị Phương Chứng đại sư truyền thụ Thiếu Lâm tự dịch cân kinh, hấp tinh đại pháp thai hỏa ngầm còn tại, hắn muốn quy ẩn sơn lâm tiếu ngạo giang hồ bất quá là người si nói mộng thôi. Chương 55, Đông Phương bất bại cười hồng trần. Hắc Mộc Nhai đại chiến ngày thứ hai, Bạch Hổ Đường Đường chủ thượng quan Vân liền bị tìm kiếm hắn Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng tóm lấy. Văn Thành Võ Đức trong điện, Dương Minh nằm nghiêng tại giáo chủ trên bảo tọa, tay phải ôm Khúc Phi Yên eo nhỏ. Bây giờ đại thế đã định, thẩm vấn thượng quan Vân việc nhỏ như vậy, Đông Phương bất bại cùng Khúc Dương đương nhiên sẽ không đích thân hỏi đến. Quỳ xuống, quỳ xuống. Hai tên giáo chúng đem thân hình chật vật thượng quan Vân bắt giữ lấy trên đại điện, sau đó ở tại bọn hắn gầm hết dưới, ngày xưa Bạch Hổ Đường Đường chủ quỳ gối quỳ xuống. Thuộc hạ thượng quan Vân, tham kiến đại tổng quản. Thượng quan Vân cúi đầu, một bộ ngoan ngoãn nhận tội dáng vẻ. Phản bội Đông Phương giáo chủ, mang theo Nhậm Ngã Hành mấy người phản giáo người chui vào Hắc Mộc Nhai. Dương Minh khẽ cười nói: "Thượng quan Đường chủ, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi thì sao?" "Cầu đại tổng quản khai ân, cầu đại tổng quản khai ân." Thuộc hạ trong nhà còn có vợ con lão tiểu, cầu đại tổng quản. Bình một tiếng, Dương Minh dùng sức vỗ một cái bảo tọa lan can. "Nếu ngươi thực sự nhớ vợ con lão tiểu, lúc trước liền nên tại Nhậm Ngã Hành dưới sự uy hiếp tự vẫn tuân tiết. Bây giờ ngươi phạm phải phản giáo tội, dựa theo trong giáo quy củ vốn nên đưa ngươi cả nhà trên dưới đều." "Đại tổng quản khai ân a. Ta thượng quan Vân chết không có gì đáng tiếc, nhưng vợ ta mà lão tiểu đều là vô tội." Thượng quan Vân quỳ trên mặt đất lấy đầu đập đất, phanh phanh phanh, chỉ chốc lát sau trên trán liền tràn đầy máu tươi. "Hừ." Dương Minh hừ lạnh một tiếng nói ra. "Nghệ tinh Nhậm Ngã Hành bọn người mưu phản thất bại, ngươi không có đúc thành sai lầm lớn phần bên trên, bản tổng quản liền đem ngươi và người nhà của ngươi trục xuất Nhật Nguyệt thần giáo, hơn nữa võ công của các ngươi cũng phải toàn bộ phế bỏ." Nghe được Dương Minh đối với hắn xử trí, Thượng quan Vân trên mặt lộ ra một mảnh cho tàn chi sắc. Người trong giang hồ, nhất là võ công cao cường nhất lưu cao thủ, có đôi khi đem tự thân võ công đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn. Thượng quan Vân mặc dù sẽ không đem võ công đem so với tính mạng càng trọng yếu hơn, nhưng là phế bỏ võ công của hắn, quả nhiên là cùng giết hắn khó chịu. Nhưng là Dương Minh xử trí, cuối cùng để hắn và cả nhà lao tiểu bảo vệ một cái mạng. "Thuộc hạ cảm ơn đại tổng quản đại ân đại đức." Thượng quan Vân hướng Dương Minh dập đầu bái tạ về sau, liền bị hai cái giáo chúng kéo ra ngoài. Không có người ngoài ở tại, Khúc Phi Yên lập tức tựa ở Dương Minh trong ngực, đầu gối lên Dương Minh bả vai nói ra: "Dương Minh ca ca, ngươi thực là người tốt đâu." "Khụ khụ, làm sao đột nhiên liền cho ta phát thẻ người tốt rồi?" "Phi Yên muội muội, thẻ ngươi tốt? Đó là vật gì?" "Không hiểu, coi như không nghe thấy đi." "A, gia gia của ta nói thượng quan đường chủ lần này chịu tội khó thoát, dựa theo trong giáo quy củ hẳn là đem hắn người một nhà toàn bộ giết chết. Không nghĩ tới Dương Minh ca ca cứ như vậy buông tha hắn." Trong giang hồ, đối với phản bội sư môn xử phạt cực kỳ nghiêm khắc. Liền xem như những chính đạo đó môn phái, bình thường cũng sẽ đem phản bội sư môn người phế bỏ võ công. Nhật Nguyệt thần giáo dạng này tà ma ngoại đạo, ngươi muốn thoát ly khỏi đi liền chỉ có một con đường chết, trừ phi ngươi võ công cao cường có thể làm cho bọn hắn đối với ngươi không thể làm gì. Dương Minh cuối cùng không phải giết người, huống hồ coi như thượng quan Vân tội đáng chết vạn lần, người nhà của hắn trung quy là vô tội. Hơn nữa ta đã sớm biết thượng quan Vân bị Nhậm Ngã Hành thu phục, hắn cũng coi là đem Nhậm Ngã Hành đưa đến Hắc Mộc Nhai thượng công thần. Dựa vào Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên võ công, lại thêm người mang Độc Cô Cửu Kiếm lệnh hồ sung, nếu như bọn hắn trên giang hồ ẩn nấp không ra, liền xem như Đông Phương bất bại cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Muốn một lưới bắt hết bọn họ, biện pháp tốt nhất chính là để bọn hắn chủ động tiến vào Hắc Mộc Nhai cái này tử địa ở trong. Nếu như thượng quan Vân không có bị Nhậm Ngã Hành uy hiếp thu phục, Dương Minh cũng sẽ cùng đồng bách hùng diễn một màn khổ nhục kế, đem Nhậm Ngã Hành bọn hắn lừa gạt đến Hắc Mộc Nhai bên trên. "Dương Minh ca ca, gia gia của ta nói." Khúc Phi Yên mắc cỡ đỏ mặt, cái miệng nhỏ nhắn tiến đến Dương Minh bên tai nói ra: "Phi Yên thân thể đều bị ngươi đụng phải, gia gia nói ta về sau chỉ có thể gả cho Dương Minh ca ca ngươi." Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, người người hương thơm thiếu nữ mùi thơm cơ thể, Dương Minh hô hấp biến thành ồ ồ. Mặc dù 13-14 tuổi Khúc Phi Yên ở thời đại này đã có thể gả người sinh con, nhưng ở trong mắt Dương Minh xem ra, nàng vẫn chỉ là cái học sinh trung học la lị mà thôi. Dương Minh kiếp trước khinh bỉ nhất chính là muội khống la lị khống loại kia biến thái, cho nên hắn cuống quýt đẩy ra Khúc Phi Yên, đè xuống trong lòng sôi trào dục niệm nói ra: "Phi Yên, ta đi tìm một cái giáo chủ, ngươi trước bản thân trở về đi." "Nô, ta đã biết." Nhìn lấy Dương Minh rời đi bóng lưng, Khúc Phi Yên có chút thất lạc gục đầu xuống. Dương Minh đi vào Văn Thành Võ Đức sau điện mặt, đi qua một đạo hành lang, đến rồi một tòa cực kỳ tinh xảo trong tiểu hoa viên, hồng mai lục trúc, thanh tùng thúy bách, bố trí được cực kỳ suy nghĩ lý thú, trong hồ nước số đối với viên ương du dương ở giữa, bên cạnh ao có bốn cái bạch hạc. Vòng qua một đống giả sơn, một cái đại trong vườn hoa đều là đỏ thẫm cùng phấn hồng hoa hồng, tranh phương cảnh diễm, diễm lệ vô cùng. Vườn hoa đằng sau có một tòa tinh xảo tiểu bỏ, cửa phòng mở rộng ra, có thể nhìn thấy bên trong treo một bức gấm đồ, một thân váy đỏ Đông Phương Bạch đang gấm đồ thượng thêu lên cái gì. Nàng hai tay tung bay ở giữa, gấm đồ thượng chớp động lên vô số bóng châm. Dương Minh đi vào trong nhà, liền thấy được nàng tại gấm đồ thượng thêu ra nhất cá diện cho tuấn tú eo treo trường kiếm tuổi trẻ nam tử, hơn nữa mặt mũi nam tử kia luôn cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Nếu như lúc này có một chiếc gương, Dương Minh đại khái liền có thể biết Đông Phương Bạch thêu thân phận của đích nam tử trẻ tuổi. Tại đem nam tử mày kiếm thêu hảo về sau, Đông Phương Bạch mới xoay người lại đối mặt với Dương Minh. Nàng không chỉ có hai tay kẹp lấy 10 cái tú hoa châm, ngay cả trong miệng cũng cắn hai cái tú hoa châm. Nàng vốn là đương thời đệ nhất mỹ nhân tuyệt thế, như vậy nữ khí 10 phần bộ dáng, làm thật là đẹp tuyệt luân, để cho người ta khó mà đem ánh mắt từ trên người của nàng cướp đi. Chỉ là cái này phổ phổ thông thông tú hoa châm, tại trong tay nàng lại là so đao kiếm còn đáng sợ hơn lợi khí giết người. Người tới, là dự định muốn thoát ly chúng ta thần giáo sao? Dương Liên Đình của ta đại tổng quản. Dương Minh cau mày, có chút không vui nói ra. Dương Liên Đình có thể mãi mãi cũng là Nhật Nguyệt thần giáo đại tổng quản, đáng tiếc ta là phái Hoa Sơn kiếm tông Dương Minh. Nơi này là Hắc Mục Ngai. Phản bội kết cục của thần giáo, ngươi hẳn phải biết. Đông Phương Bạch giơ tay phải lên năm mai tú hoa trầm, làm ra ném động tác. Lấy vo công của nàng cảnh giới, lại thêm Quỳ Hoa Bảo Điện tốc độ tuyệt luân cực âm nội lực. Đương đại bên trong, có thể né tránh nàng phi cho người, đại khái chỉ có Phong Thanh Dương cùng người mang độc cô cửu kiếm lệnh hồ sung. Dương Minh, lưu lại, ngươi có thể đạt được bất luận cái gì ngươi muốn. Nhật Nguyệt thần giáo là giang hồ đệ nhất đại giáo. Đông Phương Bất Bại là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ở nơi này hai cố lực lượng khổng lồ duy trì dưới, đừng bảo là võ lâm chí tôn, chính là trở thành thiên hạ chí tôn cũng có khả năng. Ta không phải là đối thủ của ngươi, có thể ngươi có thể đủ lưu lại, chỉ có thi thể của ta. Dương Minh sau khi nói xong, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Đông Phương Bạch lộ ra nụ cười ôn nhu, khóe mắt trượt xuống một hạt nước mắt. Dương Minh cũng không phải quách tính này chủng loại hình đầu gỗ nam, tâm ý của Đông Phương Bạch hắn đương nhiên biết. Đáng tiếc Lưu Chính Phong cùng Cúc Dương lệnh hồ sung cùng Nhậm Doanh Doanh vết xe đổ đang ở trước mắt. Có lẽ gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo có thể làm cho hết thảy thanh âm phản đối tất cả đều im miệng, có thể đó cũng không phải là Dương Minh mong muốn võ đạo chi lộ. Phái Hoa Sơn từ mấy trăm năm trước sáng tạo đến nay chính là trong chốn giang hồ chính đạo đại phái, mấy trăm năm danh dự cùng cơ nghiệp, Dương Minh cũng không hy vọng những thứ này tất cả đều bị trên người tại chính mình. Cưới rổ treo rời đi Hắc Mộc Nhai thời điểm, Dương Minh ánh mắt nhìn về phía Văn Thành Võ Đức Điện phương hướng. Nếu là có một ngày phái Hoa Sơn trở thành giang hồ đại phái đệ nhất, Nhật Nguyệt thần giáo cũng sẽ không là mà giáo. Có lẽ ta liền có thể kêu một tiếng Đông Phương tỷ tỷ. Thân phận tôn quý đồng đẳng với phó giáo chủ đại tổng quản Dương Liên Đình rời đi Hắc Mộc Ngai, tin tức này lập tức kinh động đến hữu sứ Khúc Dương. Làm Khúc Dương đi vào Văn Thành Võ Đức sau điện mặt vườn hoa bên trong, liền nghe được cầm nhạc thanh âm quanh quẩn tại vườn hoa ở trong. Từ Đông Phương Bạch ở tiểu bỏ bên trong, truyền đến một trận dễ nghe êm thai tiếng ca. Hồng trần đa khả tiếu, si tình tối vô liêu, coi trời bằng vùng cũng tốt. Đời này chưa xong, tâm cũng đã không chỗ nào nhiễu, chỉ muốn đổi được nửa đời tiêu dao. Tình lúc đối với người cười, trong ngộng toàn quên mất, tháng trời tối quá sớm. Kiếp sau khó liệu, yêu hận xóa bỏ, đối tiểu đương ca ta chỉ nguyện hài lòng đến già. Gió lại lạnh không muốn chạy trốn, hoa tuy đẹp cũng không muốn ủy nhiệm ta phiêu diêu. Ngày càng cao tâm càng nhỏ, không hỏi nhân quả có bao nhiêu, một mình say ngã. Hôm nay khóc ngày mai cười, không cầu có người có thể sáng tỏ, một thân kiêu ngạo. Khúc Dương là đường kim giang hồ ít có khúc đạo cao thủ, hắn biết Đông Phương Bất Bại võ công thiên hạ đệ nhất, nhưng lại không biết Đông Phương Bất Bại còn có cao siêu như vậy cầm nghệ, có thể hát ra tuyệt vời như vậy tiếng ca. Giáo chủ, đi vào tinh xảo phòng nhỏ bên trong. Khúc Dương liền nhìn thấy Đông Phương Bạch hai tay như hành ngón tay ngọc gảy dây đàn, trên mặt là xinh đẹp nét cười của không gì sánh được. Có trong nháy mắt, hắn cảm thấy trước mắt Đông Phương Bạch biến thành một người khác. Nhưng loại cảm giác này lập tức liền biến mất. Bất quá trên người Đông Phương Bạch nhất định là xảy ra một loại nào đó thay đổi rất lớn. Bá rồi một tiếng, Đông Phương Bạch mười ngón đè ở dây đàn bên trên. Hắn đi. Giáo chủ, xin thứ cho thuộc hạ thất ngôn. Giáo chủ và hắn ở giữa. Đông Phương Bạch nâng tay trái lên, cắt đứt Khúc Dương. Khúc hữu sứ không cần phải lo lắng. Nhật xuất Đông Phương. Duy ngã bất bại, ta Đông Phương Bất Bại, như thế nào lại bị chỉ là nhi nữ tư tình vây khốn? Giáo chủ, cái kia trên Hắc Mộc Nhai này sự vụ lớn nhỏ, tiếp tục từ ngươi quản lý. Ta vừa rồi có rõ ràng cảm ngộ, vừa vặn muốn bế quan một đoạn thời gian. Người trong giang hồ, trung quy là thực lực vi tôn, Nhật Nguyệt thần giáo dạng này mà giáo càng là như vậy. Đông Phương Bạch thân là giáo chủ, nếu như nàng đối với trong giáo tất cả mọi chuyện vụ đều phải qua hỏi, nàng kia căn bản không có thời gian tu luyện tới võ đạo cảnh giới chí cao. Bây giờ có Khúc Dương loại này tuyệt đối sẽ không phản bội trong giáo lão nhân, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng, ép khô trên người của hắn mỗi một phần giá trị. Thuộc hạ tuân mệnh. Khúc Dương cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Hắn bây giờ tuổi tác đã cao, có thể chiếu cố Khúc Phi Yên thời gian đã không nhiều. Chỉ cần hắn hiện tại tận tâm tận lực là Đông Phương Bạch cống hiến sức lực, chờ đến hắn chết già về sau, Đông Phương Bạch tự nhiên sẽ thay thế hắn hảo hảo mà chiếu cố Khúc Phi Yên. Ngay tại Dương Minh rời đi Hắc Mộc Nhai hướng về Tung Sơn tiến đến thời điểm, Hoa Sơn Triều Dương Phong bên trên, Phong Bất Bình mang theo Thành Bất Ưu, Tung Bất Khí còn có 10 tên kiếm tông đệ tử xuống núi. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là tiến về Tung Sơn tham gia ngày 15 tháng 3 ngũ nhạc hội minh. Có Giang Nam Tứ Hữu cùng Đinh Kiên, Thi Lệnh Uy 6 vị nhất lưu cao thủ chấn thủ Hoa Sơn, Tư Quá Nhai thượng còn có Phong Thanh Dương vị này tuyệt đỉnh cao thủ, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ có hạng giá áo túi cơm đánh lén phái Hoa Sơn. 10 tên kiếm tông đệ tử bên trong, chỉ có Tình Văn một cái nữ hài tử. Nhưng bây giờ Tình Văn đã khí chất đại biến, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có một cỗ trầm ổn khí thế.
Ca ca,
Tình Văn hiện tại cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ xông xáo giang hồ. Chương 56, chuẩn siêu nhất lưu Tình Văn. Ngũ Nhạc Kiếm Phái hội minh kỳ hạ gần, không chỉ có là Ngũ Nhạc Kiếm Phái, cái khác bốn phái trưởng môn nhân mang theo trong môn trưởng lão đệ tử đi tung sơn, ngay cả môn phái khác cũng đều nghe hỏi chạy đến. Nghe nói Thiếu Lâm Tự Phương Chứng đại sư cùng phái võ đang trùng hư đạo trưởng đã đi tung sơn phong thiệt đài, ngay cả phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải cũng đã mang theo môn hạ đệ tử và ở Đăng Phong Thành khách sạn ở trong. Mùng 6 tháng 3, Dương Minh lẻ loi một mình trở lại Đăng Phong Thành, đi tới phái Hoa Sơn Khí Tông đám người ở khách sạn ở trong. Cái này mấy tháng đến nay, Nhạc Bất Quần đã không có dẫn đầu Khí Tông đám người Hoa Sơn, cũng không có tiếp nhận phái Tung Sơn mời ở lại đến Tung Sơn trong biệt viện. Tâm tư của hắn, Dương Minh bao nhiêu cũng có thể đoán được một điểm. Lệnh Hồ Xung cái này Khí Tông đệ tử ưu tú nhất tự cam đoạ lạc cùng ma giáo yêu nữ làm bạn, Khí Tông chỉ có Nhạc Bất Quần vợ chồng hai người một cây chẳng chống vững nhà. Dưới mắt Nhạc Bất Quần vẫn là phái Hoa Sơn trưởng môn, thế nhưng là một khi Ngũ Nhạc hội Minh Phong bất bình đánh bại Tả Lãnh Thiền, đến lúc đó Kiếm Tông không chỉ có thể đạt được Ngũ Nhạc minh chủ bảo tọa, Nhạc Bất Quần cũng phải đem phái Hoa Sơn chức trưởng môn tặng cho Phong Bất Bình. Phái Hoa Sơn kiếm khí hai tông thù hận, như thế nào một sớm một chiều có thể tiêu trừ? Nếu như bây giờ là Khí Tông đắc thế, Nhạc Bất Quần cũng không chú ý tiêu tan hiểm khích lúc trước, đem Kiếm Tông đám người thu về môn hạ. Đáng tiếc bây giờ lại là Kiếm Tông đắc thế, dưới mắt ngay cả chức trưởng môn đều nhanh muốn bị cướp đi, Nhạc Bất Quần tình nguyện mang theo Khí Tông đám người ở tại khách sạn bên trong, cũng không muốn nhìn thấy Kiếm Tông đám người khí thế lăng nhân bộ dáng. Làm Dương Minh đi vào bên ngoài khách sạn, liền nhìn thấy trong chuồng ngựa buộc lấy mười mấy thất ngựa tốt. Đi vào khách sạn đại đường bên trong, liền nhìn thấy hai nhóm phái Hoa Sơn đệ tử vây quanh một cái bàn. Trên mặt bàn bày đầy phong phú thịt rượu, bên trái ngồi Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc vợ chồng, bên phải thì là Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu cùng Tùng Bất Khí ba người. Bên trái một đám phái Hoa Sơn Khí Tông đệ tử chừng hơn 30 người, bên phải một đám Kiếm Tông đệ tử cũng chỉ có 10 người. Để Dương Minh hết ý là, hắn vậy mà tại Kiếm Tông đệ tử ở trong thấy được Tình Văn thân ảnh. Cà ca. Tại Dương Minh nhìn lấy Tình Văn thời điểm, Tình Văn cũng xoay đầu lại thấy được hắn, sau đó vui mừng chạy tới trước mặt hắn. Cà ca. Cuối cùng nhìn thấy ngươi. Cùng mấy tháng trước dễ dàng tiểu cô nương nhút nhát khác biệt, hiện tại Tình Văn đứng ở Dương Minh trước mặt sắc mặt trầm ổn, khí chất cũng cải biến rất nhiều. Dương Minh cẩn thận quan sát, liền phát hiện Tình Văn hiện tại nội lực thâm hậu, chỉ sợ so với chuẩn siêu nhất lưu cao thủ cũng là không thua bao nhiêu. Tình Văn, nội lực của ngươi chẳng lẽ là tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp? Đương kim giang hồ bên trong có thể làm cho nội lực tốc độ võ công cũng chỉ có Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh Đại Pháp mà thôi. Quý Hoa Bảo Điển mặc dù có thể làm cho người tốc thành cao thủ, nhưng đó là Quý Hoa Bảo Điển cực âm nội lực tốc độ tuyệt luân, thôi động bắt đầu liền có thể ỷ vào tốc độ đánh bại công lực vượt xa mình người. Thế nhưng là Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh Đại Pháp dù sao chỉ là Bắc Minh thần công tàn thiên, không thể đem các loại dị chủng nội lực cô đọng thành Bắc Minh chân khí, tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp nhân sớm muộn cũng có một ngày lại bởi vì dị chủng nội lực xung đột lẫn nhau tẩu hỏa nhập ma. Liền xem như có Thiếu Lâm Tự Dịch Cân Kinh điều hòa dị chủng nội lực, chung quy chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Hấp Tinh Đại Pháp, đó là cái gì võ công? Tình Văn lộ ra biểu tình nghi hoặc, sau đó vừa cười vừa nói, "Ca ca, Phong Thái Sư Thúc hiện tại đã trở thành tiên tiên cao thủ, hắn dùng tiên tiên chân khí giúp ta khoáng đạt kinh mạch đả thông huyệt đạo, để nội lực của ta gia tăng đến hiện tại nhiều như vậy. Chờ chúng ta trở lại Hoa Sơn về sau, cũng làm cho Thái Sư Thúc giúp ca ca ngươi khoáng đạt kinh mạch đả thông huyệt đạo đi." Nguyên lai là dạng này. Dương Minh gật gật đầu, ánh mắt vẫn còn có chút ngưng trọng. Nếu như là Phong Thanh Dương không tiết hao tổn công lực, đem tự thân tiên tiên chân khí truyền cho Tình Văn, Tình Văn hiện tại nội lực bạo tăng ngược lại cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng chỉ là khoáng đạt kinh mạch đả thông huyệt đạo, tuyệt không có khả năng để Tình Văn nội lực mấy tháng ở giữa bạo tăng đến chuẩn siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới. Trừ phi, Tình Văn tu luyện cái gì có thể so với Cửu Dương thần công cùng Cửu Âm chân kinh tuyệt thế thần công. Phong Thanh Dương dù sao cũng là năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ, coi như trong tay hắn cất giấu cái gì tiền bối lưu lại tuyệt thế thần công cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế mà không đem cái này tuyệt thế thần công chuyển cho Ly Kinh bạn đạo thật là tốt đồ tôn Lệnh Hồ Sùng, mà là chuyển cho Tình Văn cái này đồ tôn nữ nhân. Đối với Tình Văn muốn cho Phong Thanh Dương giúp mình khoáng đạt kinh mạch đả thông huyệt đạo ý nghĩ, Dương Minh chỉ là cười cười. Đối với Phong Thanh Dương mà nói, hắn cũng không phải Lệnh Hồ Sùng cái Ly Kinh bạn đạo kia thật là tốt đồ tôn. Ngay cả Độc Cô Cửu Kiếm cũng không nguyện ý truyền cho mình Phong Thanh Dương, hội nguyện ý hao tổn tiên thiên chân khí giúp mình khoáng đạt kinh mạch đả thông huyệt đạo cái kia chính là một chuyện cười. Huống hồ, Dương Minh thực lực bây giờ có thể so với chuẩn siêu nhất lưu cao thủ, Phong Thanh Dương có thể giúp hắn đả thông huyệt đạo cũng chỉ có mịt mở mấy cái mà thôi. Dương Minh mang theo Tình Văn đi vào Phong Bất Bình ba người sau lưng, chắp tay nói ra: "Đệ tử Dương Minh bái kiến sư phụ, bái kiến hai vị sư thúc, bái kiến Nhạc sư thúc, Ninh sư cô." "Ừ, ngươi cuối cùng tới, vi sư còn lo lắng cho ngươi không tham gia được lần này Ngũ Nhạc hội minh đâu." Phong Bất Bình xoay người lại, trong mắt lưu chuyển lên tinh quang đánh giá Dương Minh. Dương Minh toàn thân siết chặt, trong lòng dâng lên một câu nguy hiểm dự cảm. Hơn nữa loại nguy hiểm này dự cảm, có chút giống là đối mặt Đông Phương Bất Bại thời điểm. Phong Bất Bình mặc dù nội lực thâm hậu, nhưng là chỉ là cùng Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền sàn sàn với nhau, ngay cả Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng cũng không sánh nổi, thì càng không thể cùng Đông Phương Bất Bại tương để tịch luận. Nhưng hắn có thể cho Dương Minh một loại mì đối với Đông Phương Bất Bại lúc cảm giác nguy hiểm, vậy cũng chỉ có một loại giải thích. "Sư phụ, ngươi đọc cô cửu kiếm đã luyện thành." Phong Bất Bình trên mặt lộ ra tự tin tươi cười đắc ý. may mắn mà có phong sư thúc dốc lòng chỉ điểm, vi sư bây giờ kiếm pháp tu vi hẳn là ở bên trên Tạ Lãnh Thiền. Nhạc Bất Quần chắp lên tay, cười so với khóc còn khó coi hơn nói: "Tiểu đệ liền sớm chúc mừng phong sư huynh thắng ngay từ trận đầu, đánh bại Tạ Lãnh Thiền vì ta phái Hoa Sơn đoạt lại Ngũ Nhạc Minh chủ bảo tọa. Đa tạ nhạc sư đệ cát ngôn." Phong Bất Bình cười chắp tay đáp lễ: "Người không biết, đại khái hội cho là bọn họ là một đôi tình cảm rất tốt sư huynh đệ." Nhưng Dương Minh lại có thể đoán được, Nhạc Bất Quần trong lòng bây giờ chỉ sợ hận không thể có thể thay thế Phong Bất Bình vị trí, từ chính hắn là phái Hoa Sơn đoạt lại Ngũ Nhạc Minh chủ bảo tọa, trấn hưng phái Hoa Sơn. Nhìn thấy Phong Bất Bình sư huynh đệ ba người cùng Nhạc Bất Quần vợ chồng mặt ngoài trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, Dương Minh nói tiếp: "Sư phụ, đệ tử vừa mới trở về, vừa vặn có mấy lời muốn đơn độc cùng Tình Văn trò chuyện chút, xin thứ cho đệ tử cáo lui trước." Phong Bất Bình gật gật đầu nói: "Ừ, các ngươi hai cái đi xuống đi. Tình Văn trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ niệm tình ngươi, ngươi cần phải hảo hảo bồi bồi nàng." Nghe được Phong Bất Bình, Tình Văn đỏ mặt túi đầu xuống. Dương Minh lại không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người, lôi kéo Tình Văn đi ra phía ngoài trên đường phố. Lâm Bình Chi bên người mang theo Nghi Lâm cái này nương tử cùng Bất Giới Hòa Thượng cái này tên đần nhạc phụ, liền không cùng phái Hoa Sơn mọi người tại cùng một chỗ, mà là bao xuống khác một cái khách sạn ở lại. Bọn hắn phúc y tiêu cục gia đại nghiệp đại, Lâm Bình Chi một cái nghèo chỉ còn tiền giàu ba đời, đương nhiên chịu đựng nổi tiêu xài. Làm Dương Minh mang theo Tình Văn đi vào Lâm Bình Chi bao xuống khách sạn, lại chỉ thấy được Nghi Lâm một người, Lâm Bình Chi bị Bất Giới Hòa Thượng đưa đến Tung Sơn trên một ngọn núi đi luyện công. Cái gọi là huynh đệ vợ không khách khí, không đúng, phải không có thể lớn. Hiện tại Nghi Lâm tiểu nhi cô đã xuất gia hoàn tục, hơn nữa nàng vẫn là Lâm Bình Chi nương tử, nếu Lâm Bình Chi cùng Bất Giới Hòa Thượng cũng không tại, Dương Minh liền dẫn Tình Văn cáo từ rời đi. Sắp trời tiếp cận buổi trưa, Dương Minh mang theo Tình Văn đi tới Đăng Phong ngoài thành một tòa trong rừng cây. "Tình Văn, nội lực của ngươi tu vi ngược lại là tăng trưởng cấp tốc, hiện tại liền để ca ca khảo giáo một chút kiếm pháp của ngươi đi." "Vậy ca ca cần phải thủ hạ lưu tình a, ta cũng sẽ cẩn thận không thương tổn đến ca ca." Vừa nói, Tình Văn rút kiếm ra khỏi vỏ, sử xuất một chiêu Hoa Sơn kiếm pháp Kim Nhạn Hoành Không Phi đâm tới. Cái này mặc dù là một chiêu thông thường Hoa Sơn kiếm pháp, nhưng là trong kiếm thế lại đã bao hàm ổn chuẩn ngoan yếu quyết. Nếu như không phải dùng con mắt xác nhận, Dương Minh thực sự không thể tin được sử xuất chiêu kiếm pháp này nhân là của mình em gái nuôi Tình Văn. Chỉ là thời gian mấy tháng, Tình Văn biến hóa liền to lớn như thế. Chẳng lẽ Tình Văn cũng có trở thành cái thế giới này nhân vật chính tiềm chất? Dương Minh vừa nghĩ, một bên huy kiếm hướng về Tình Văn đâm tới. Dương Minh một kiếm này cũng không có ngăn cản Tình Văn kiếm thế, mà là đâm thẳng Tình Văn trên người chỗ yếu hại. Nếu là hai người cũng không thu tay lại, chỉ sợ sẽ là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng Tình Văn lại không có bất kỳ cái gì bối rối, trường kiếm trong tay hướng phía dưới một bổ, vừa vặn đánh trúng Dương Minh kiếm thế suy yếu chỗ. Kiếm thế của nàng chuyển đổi nhanh chóng như vậy, phản phất mới vừa Kim Nhạn Hoành không chỉ là hư chiêu mà thôi. Độc Cô Cửu Kiếm, có thể như thế vừa đúng đánh trúng bản thân kiếm thế suy yếu chỗ, đương kim giang hồ ngoại trừ Độc Cô Cửu Kiếm, tuyệt không có loại thứ hai kiếm pháp. Dương Minh sắc mặt không thay đổi, rút kiếm dương lên, hướng về Tình Văn bả vai đâm tới, không có chút nào bởi vì trước mắt là của mình em gái nuôi liền kiếm hạ lưu tình. Độc Cô Cầu Bại là mấy trăm năm mới ra một vị võ đạo đại tông sư, kiếm pháp của hắn tu vi đã có thể xưng thần ma, mà hắn nhất làm cho người kính trọng địa phương chính là lưu lại Độc Cô Cửu Kiếm môn này tuyệt thế kiếm pháp. Giang hồ tuy lớn, người trong võ lâm tuy nhiều, lại lớn bộ phận đều là tầm thường người. Đừng nói là khai tông lập phái võ đạo đại tông sư, chính là tuyệt đỉnh cao thủ cũng là mịt mờ không có mấy. Độc Cô Cửu Kiếm chỗ cao minh, liền ở chỗ hắn có Độc Cô Cầu Bại lưu lại kiếm ý. Mặc dù kiếm ý này là thuộc về Độc Cô Cầu Bại cùng Độc Cô Cửu Kiếm, không cách nào làm cho tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm nhân trở thành chân chính cao thủ tuyệt thế, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn lĩnh ngộ Độc Cô Cầu Bại cùng Độc Cô Cửu Kiếm kiếm ý trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Mấy trăm năm thương hải tam điển, bao nhiêu tuyệt thế thần công bởi vì mặt võ thời đại đến mà thất truyền, Độc Cô Cửu Kiếm nhưng ở đường kim giang hồ tuần tự sáng lập Phong Thanh Dương cùng Lệnh Hồ Xung hai vị tuyệt đỉnh cao thủ. Mà bây giờ, có lẽ còn muốn tăng thêm Phong Bất Bình cùng Tình Văn hai cái này tương lai tuyệt đỉnh cao thủ. Phanh. Tình Văn kiếm vung đến, lần nữa chấn khai Dương Minh trường kiếm. Cũng chính là nàng hiện tại nội lực tăng vọt không thua gì chuẩn siêu nhất lưu cao thủ, không phải, coi như nàng học được Độc Cô Cửu Kiếm cũng chấn không ra Dương Minh một kiếm này. Hơn nữa Lệnh Hồ Xung đã đem Độc Cô Cửu Kiếm vận chuyển tự nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng là Tình Văn vẫn còn tại phá thu cảnh giới. Nàng chỉ là nhìn ra Dương Minh kiếm chiêu sơ hở, sau đó đánh về phía sơ hở, cũng không có dư thừa biến hóa. Tình Văn bây giờ kiếm pháp tu vi, tháng qua chuẩn siêu nhất lưu cao thủ đều hết sức miễn cưỡng, gặp được Tạ Lãnh Thiền, phương chứng cùng trùng hư những siêu nhất lưu cao thủ đó, liền càng thêm không phải là đối thủ. Bất quá đối với Dương Minh mà nói, Tình Văn cái này dừng lại ở phá nhận cảnh giới Độc Cô Cửu Kiếm, vừa vặn có thể giúp hắn tôi luyện đối phó Độc Cô Cửu Kiếm kinh nghiệm. Tình Văn, ngươi Độc Cô Cửu Kiếm quá cứng nhắc, hoặc có lẽ là ngươi quá hạ thủ lưu tình. Nếu như là luận bàn luận võ, Tình Văn Độc Cô Cửu Kiếm đủ để thắng qua siêu nhất lưu cao thủ. Nhưng là chân chính liều mạng tranh đấu, lại là ngươi không giết hắn, hắn liền muốn giết ngươi. Mà Tình Văn kiếm thế bên trong, lại là thiếu một loại sát ý. Bất quá, nàng dù sao cũng là một từ chưa từng giết người tiểu cô nương, cái này ngược lại cũng có thể lý giải. Giống như là Lệnh Hồ Xung cái phái Hoa Sơn kia khí đồ, mặc dù giết người không nhiều, nhưng là đâm người chém người phế nhân chuyện võ công mọi thứ đều làm qua. Nghe được Dương Minh chỉ trích, Tình Văn có chút ủy khuất nói: "Ca ca, ta tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm cùng thái sư thúc dạy võ công của ta, chỉ là hy vọng có thể có sức tự vệ, có thể cùng ngươi cùng một chỗ xông xáo giang hồ, sẽ không trở thành ca ca gánh nặng của ngươi. Kiếm pháp của ta có thể đánh bại địch nhân, cái kia cũng không cần phải đả thương bọn hắn, thậm chí giết bọn hắn. Ngươi cái này nha đầu đốc. Dương Minh không khỏi cười khổ một cái. Nếu như Tình Văn là một giang hồ tán nhân, không biết bao nhiêu người trong giang hồ muốn mưu hại nàng, từ trên người nàng chiếm lấy Độc Cô Cửu Kiếm cùng Phong Thanh Dương dạy võ công của nàng. May mắn nàng là phái Hoa Sơn Kiếm Tông đệ tử, bây giờ lại là Ngũ Nhạc Kiếm phái như mặt trời ban trưa thời điểm. Lại thêm Tình Văn tự thân chuẩn siêu nhất lưu cao thủ thực lực, toàn bộ trên giang hồ dám ra tay với nàng cũng chỉ có Nhật Nguyệt Thần giáo nhân mà thôi. Chương 57, khái niệm tồn tại nữ hải. Cái thế giới này gọi là tiếu ngạo giang hồ, nhưng là chân chính có thể tiếu ngạo giang hồ lại có ai? Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương Cơ hữu tốt cả một đời, bọn hắn hai anh em muốn tiếu ngạo giang hồ, kết quả nguyên tắc ở trong không chỉ có hai người bỏ mình, hơn nữa còn rơi vào cái đoạn tử tuyệt tôn, ngay cả Khúc Phi Yên cùng Lưu Tinh Mỹ Nhân như vậy mà cũng đều hương tiêu ngọc vẫn. Đông Vương Bất Bại cùng Dương Liên Đình muốn ở trên Hắc Mộc Nhai tiếu ngạo giang hồ, đáng tiếc bọn hắn có thể buông tha Nhậm Ngã Hành, thế nhưng là Nhậm Ngã Hành lại không chịu buông qua bọn hắn, cuối cùng rơi vào hai người kết cục của bỏ mình. Chỉ có Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh hai người, cuối cùng được đến rồi tiếu ngạo giang hồ kết cục. Thế nhưng là Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh hai người, bọn hắn lại là thân phận bực nào? Nhậm Doanh Doanh mình là Nhật Nguyệt Thần giáo thánh cô, cha nàng là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, chính nàng làm qua một đoạn thời gian giáo chủ, kế tục giáo chủ Hướng Vấn Tiên càng là đối với bọn hắn hai cha con người trung thành tuyệt đối. Phong Thanh Dương giàn mua, Đông Phương Bất Bại bỏ mình, Lệnh Hồ Xung chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hắn làm qua phái Hàng Sơn trưởng môn, hắn cùng phái Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại giao tình không ít, phái Hoa Sơn kế tục trưởng môn là sư đệ của hắn, hắn càng là trợ giúp Thiếu Lâm tự cùng phái Võ đang suy yếu Ngũ Nhạc kiếm phái đại công thần. Như thế thân phận hai người, cuối cùng mới đến rồi tiếu ngạo giang hồ kết cục. Muốn ở cái thế giới này tiếu ngạo giang hồ vô câu vô thúc, thật sự là khó khăn cỡ nào. Đáng tiếc hết thảy đều lại bởi vì ta mà thay đổi. Dương Minh ngửa đầu uống vào rượu trong chén. Nơi này là Đăng Phong Thành một nhà tiểu lâu ở trong. Lâm Bình Chi trực tiếp xuất ra 100 lạng bạc ròng, bao xuống tiểu lâu lầu 2. Nhìn thấy Dương Minh uống cạn rượu trong chén, Lâm Bình Chi một bên cho hắn rót rượu vừa nói: "Dương Minh sư huynh, ngươi đem ta ước tới nơi này, đến tột cùng là có chuyện gì?" "Chuyện của giết người." Nhìn thấy Lâm Bình Chi sắc mặt cứng đờ, Dương Minh nói tiếp: "Phái Thanh Thành Dư Thương Hải muốn chiếm lấy các ngươi Lâm gia tịch tà kiếm pháp, cái này ngươi cũng biết. Hiện tại Phúc Uy Tiêu cục cùng phái Hoa Sơn quan hệ không ít, Dư Thương Hải không dám đối với Lâm gia độc thủ, thế nhưng là mấy chục năm sau liền không nói được rồi. 60 năm trước, Lâm Viễn Đổ tung hoành giang hồ vô địch thủ, trong chốn võ lâm không ai dám trêu chọc. Thế nhưng là 60 năm về sau, Lâm gia vẫn là dựa vào phái Hoa Sơn che chở, mới trốn khỏi một trận họa diệt môn." Lâm Bình Chi sắc mặt nghiêm nghị, thấp giọng nói ra: "Ý của sư huynh là, mặc dù phái Thanh Thành tại Tứ Xuyên làm nhiều việc ác, cuối cùng cũng là giang hồ chính phái một trong. Đáng tiếc Ngũ Nhạc hội minh kết thúc về sau, Dư Thương Hải mang theo các đệ tử Tứ Xuyên thời điểm, lại gặp đến rồi ma giáo yêu nhân tập kích." Lâm Bình Chi nhẹ gật đầu, tay phải sờ đến rồi bên hông trên chuôi kiếm. "Chuyện này cũng không nhọc đến phiền sư huynh xuất thủ. Có ta nhạc phụ Bất Giới Hòa Thượng cùng ta, đầy đủ giải quyết người của phái Thanh Thành. Coi như chạy thoát một hai cái phái Thanh Thành đệ tử cũng không có gì, nhưng là Dư Thương Hải cùng Thanh Thành tứ tú phải chết. Phái Thanh Thành có thể bảo trụ chính đạo nhất lưu uy danh của môn phái, toàn bộ nhờ Dư Thương Hải cái này nhất lưu cao thủ trèo trống, lại thêm Thanh Thành tứ tú tư chất bất phàm, 20 năm sau tất nhiên là bốn cái nhất lưu cao thủ, cho nên giang hồ các đại môn phái đều sẽ cho phái Thanh Thành một chút mặt mũi. Lâm Bình Chi bây giờ võ công đã có thể thắng qua Dư Thương Hải, lại thêm Bất Giới Hòa Thượng cái này chuẩn siêu nhất lưu cao thủ, giết chết Dư Thương Hải cùng Thanh Thành tứ tú chắc hẳn sẽ không quá khó. Không có Dư Thương Hải cùng Thanh Thành tứ tú, phái Thanh Thành đừng nói là trấn hưng, thậm chí có thể sẽ một khi hủy diệt. Phái Thanh Thành chỉ là muốn mưu đoạt Tịch Tà kiếm pháp một trong những thế lực. Các ngươi Lâm gia không muốn bị người thời khắc nhìn chằm chằm, tốt nhất vẫn là đem Tịch Tà kiếm pháp đưa đến chúng ta phái Hoa Sơn kiếm các ở trong đảm bảo đi. Ta sẽ theo cha ta thương lượng chuyện này, tin tưởng hắn không biết phản đối. Ta cũng cảm thấy cha ngươi không biết phản đối. Muốn luyện này công, trước phải tự cung. Chỉ bằng cái này tám chữ, Lâm Chấn Nam liền sẽ không hy vọng bản thân con cháu đời sau tu luyện Tịch Tà kiếm pháp. Nếu cái này Tịch Tà kiếm pháp không thể tu luyện, cùng lưu lại gây tai họa phiền phức, còn không bằng giao cho phái Hoa Sơn đổi lấy một chút hữu dụng chỗ tốt. Tại đương kim mặt võ thời đại trong giang hồ, ngay cả võ Lâm Thái Sơn bắt đầu Thiếu Lâm tự cùng phái Võ đang đều không cách nào tránh khỏi xuống dốc. Muốn bảo trụ phái Hoa Sơn cường thịnh, liền chỉ có dựa vào càng thêm thích hợp cái thời đại này võ công tuyệt thế. Độc Cô Cửu Kiếm chỉ cần luyện thành, dù là chỉ có nhị lưu cao thủ nội lực, cũng có thể thoải mái mà treo lên đánh nhất lưu cao thủ. Nếu có nhất lưu cao thủ nội lực, liền xem như đối mặt siêu nhất lưu cao thủ cũng có thể có lực đánh một trận. Mặc dù Phong Thanh Dương nói cái gì đây là Độc Cô tiền bối võ công, không phải thuộc về phái Hoa Sơn võ công, nhưng hắn đều đem Độc Cô Cửu Kiếm truyền cho Tình Văn, tương lai Độc Cô Cửu Kiếm nhất định nằm tiến phái Hoa Sơn kiếm các ở trong. Quý Hoa Bảo Điện cực âm nội lực có thể đem thân pháp tốc độ tăng lên tới cực hạn, chỉ tiếc không thích hợp nam nhân tu luyện. Tịch Tà kiếm pháp chính là Quý Hoa Bảo Điện rút lại bản. Bây giờ chính là phái Hoa Sơn như mặt trời ban trưa thời điểm, có Phong Thanh Dương vị này thành tựu tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ, Dương Minh cùng Phong Bất Bình mấy người cũng đều là tư chất tuyệt hảo, tập hợp chúng nhân chi lực chưa hẳn không thể căn cứ Tịch Tà kiếm pháp tìm hiểu ra một bộ cực dương nội lực võ công. Đến lúc đó phái Hoa Sơn có so sánh Cửu Dương Thần Công cùng Cửu Âm Chân Kinh cực dương nội công, vừa có Độc Cô Cửu Kiếm loại này tuyệt thế kiếm pháp, lực áp Thiếu Lâm Võ đang trở thành giang hồ đại phái đệ nhất bất quá là chuyện dễ dàng. Ngay tại Dương Minh phát họa phái Hoa Sơn tương lai mỹ hảo Lam Đồ lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên thấy được một cái kỳ lạ thân ảnh. Quán rượu đối diện một tòa nóc nhà bên trên, có cái ăn mặc màu trắng váy liền áo, tóc dài xõa vai, dưới váy lộ ra một đoạn vớ cao màu đen, chống đỡ một cái dù che mưa nữ hải đang xem vào hắn. Nữ hải kia? Lâm Bình Chi xoay đầu lại, thuận Dương Minh ánh mắt nhìn đi qua, sau đó nghi ngờ nói: "Dương Minh, sư minh, ngươi đang nhìn cái gì? Đối diện cũng không có cái gì nữ hải tử a. Ngươi xem không đến sao?" Dương Minh hít một hơi thật sâu, cẩn thận hướng nữ hải kia nhìn sang. Cũng không phải là hắn xuất hiện ảo giác. Cái ăn mặc kia giống như là kiếp trước hiện đại mỹ thiếu nữ nữ hải tử, hoàn toàn chính xác là ở chỗ này nhìn lấy hắn. Nhưng là, cái kia cái cô gái hai chân cũng không có đứng ở trên nóc nhà, nàng tựa như không nhận trọng lực ảnh hưởng bản đứng trong hư không. Bây giờ thế nhưng là mạt võ thời đại, liền xem như thành tiểu tiên thiên cao thủ phong thanh dương, đều khó có khả năng như thế nhẹ nhõm hư không đứng thẳng. Huống chi cái kia cái cô gái bộ dáng, thoạt nhìn giống như là 12, 13 tuổi, hoặc như là 15, 16 tuổi, như vậy kỳ diệu tuổi tác, làm sao có thể có tiên thiên cao thủ võ công? Hơn nữa Lâm Bình Chi còn nhìn không thấy nàng. Yêu, ma, quỷ, quái, tiên, thần. Dương Minh hô đứng dậy, dẫm lên tiểu lầu hàng rào thả người nhảy lên, nhảy tới nữ hải kia trô ở trên nóc nhà. Đứng ở chỗ gần quan sát cô gái này, Dương Minh mới phát hiện dáng người của nàng phiêu phiêu miểu miểu, phảng phất tồn tại ở nơi này, lại phảng phất không tồn tại. Hơn nữa, nhìn lấy bộ dáng của nàng, Dương Minh luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Người là ai? Cô gái này có một trương tinh xảo hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ cũng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hoàn mỹ dung mạo, giống như là bút bê đáng yêu, giống như là tiên thần hoàn mỹ, giống như là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ. Nàng đã đẹp đến không giống như là nhân loại, càng không nên xuất hiện ở trong nhân thế. Nàng có một đôi hoàn mỹ mắt đen mắt to, nhưng đôi mắt này lại không có chút nào hào quang, tràn đầy trống rỗng trống rỗng. Nàng mắt to nhìn Dương Minh vị trí, đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn có chút tách ra. Ta là khái niệm thượng tồn tại. Danh tự? Không có. Đó là không thể nào hiểu được, để Dương Minh cảm giác không hiểu thấu. Nhưng cô gái này bản thân kỳ diệu để Dương Minh cảm thấy đích xác không có bất luận cái gì danh tự có thể xứng với nàng. Bất quá chân chính để Dương Minh để ý là ngươi không phải nhân loại đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi, ta tới đến cái này võ hiệp thế giới bên trong có phải hay không có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi không nhớ rõ sao? Lúc kia nữ hải mỹ diệu êm thai thanh âm chui vào não hải, phảng phất đập bể thứ gì để Dương Minh trong đầu xuất hiện từng bức họa. Đèn đỏ sáng lên thời điểm đang đi ngang qua vần áo đầm màu trắng mỹ thiếu nữ từ đường đi một bên khác chạy nhanh đến, đã không dừng được xe thể thao màu đỏ. Bị cái xinh đẹp kia dáng người hấp dẫn, bất chấp nguy hiểm tiến lên muốn cứu nàng đồ đần người trẻ tuổi. Sau đó là ngã trong vũng máu, ngớ ngẩn đầu đất thi thể. Đó là ta. Dương Minh mở to hai mắt, tiếp lấy liền nở nụ cười khổ. Ta còn thực sự là một đứa ngốc a. Người căn bản không cần ta đi cứu a. Tựa như hiện tại Lâm Bình Chi nhìn không thấy cái này cái nữ hài tử, lúc kia, ngã tư đường những người khác cũng không có thấy cô gái này dáng người. Không phải, nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân bị nàng kỳ diệu mỹ mạo hấp dẫn, không để ý sinh mạng chạy tới cứu nàng. Ta là khái niệm thượng tồn tại, nguyên bản phải không sẽ bị nhân loại nhìn thấy bóng người của ta. Trên mặt cô bé mặt không biểu tình, bình tĩnh nói không có bất cứ tia cảm tình nào. Bởi vì duyên cớ của ta, đệ tử vong của ngươi sớm đến, cho nên dựa theo tâm nguyện của ngươi đưa ngươi đến nơi này. Thật sao? Vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Trước mắt nữ hài tử có thể nói là hại bản thân đã chết một lần người, hơn nữa còn để cho mình rời đi cái khoa học kỹ thuật kia độ cao phát đạt, có ả niệm tiểu thuyết vong du các loại giải trí hiện đại thế giới. Nhưng là so với cái có kia đủ loại phương tiện thế giới, quả nhiên bản thân vẫn là càng thêm ưa thích cái này có thể tu luyện võ đạo, bản thân nắm chắc chính mình vận mệnh thế giới mới. Ta tới đến cái thế giới này đã có hơn 2 năm, ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, nên không biết, muốn đem ta đưa về thế giới cũ à. Tại cái nhân khẩu kia nổ lớn trong xã hội hiện đại, hắn đã là một người chết. Coi như bây giờ trở lại thế giới kia, hắn cũng chỉ là một dư thừa người. Ngược lại là ở cái thế giới này bên trong, Dương Minh có rất rất nhiều ràng buộc. Hơn nữa Dương Minh đã làm tốt dự định, Ngũ Nhạc hội mình kết thúc về sau liền chính thức đem Tình Văn cùng Nhạc Linh San cưới vì thế tử. Hắn đều đã tính xong, muốn ở cái thế giới này làm sao vượt qua nhất sinh. Ta là khái niệm thượng tồn tại, không gặp qua độ, can thiệp vận mệnh. Nữ hài ngẩng đầu lên, mắt đen mắt to nhìn lên bầu trời. Chỉ là ngươi với cái thế giới này ảnh hưởng, để không nên thức tỉnh đồ vật. Thức tỉnh? Dương Minh ngẩng đầu lên, sau đó hắn thấy được tinh mây vạn dặm trên bầu trời xuất hiện một phen khác cảnh tượng. Đen kịt nồng đậm hắc vân bao phủ trăm dặm, hắc vân ở trong điện quang lưu chuyển, một khỏa huyết sắc to lớn ma nhãn nhìn cả vùng đất một nơi nào đó. Cái kia con mắt của cái cự lại là, cái đó là hỗn độn ý chí, không thể xuất hiện. Cái thứ hai người siêu việt, không phải cái thế giới này sẽ. Mặc dù nữ hải không có đem lời nói xong, làm Dương Minh lại hiểu nàng ý tứ. Chỉ là người siêu việt là cái gì? Không thể xuất hiện cái thứ hai người siêu việt, nói cách khác đã có cái thứ nhất người siêu việt xuất hiện. Hơn nữa hỗn độn ý chí cái gì? Mở ra của ta phương thức không có phạm sai lầm, đây là võ hiệp thế giới không phải tiên hiệp thế giới a. Không có trả lời Dương Minh vấn đề, cô bé dáng người bắt đầu trở nên mờ ảo, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Dương Minh sư minh, không phải là ngã bệnh a? Dương Minh cùng khái niệm đó thượng tồn tại nữ hài nói chuyện với nhau thời điểm, ở trong mắt Lâm Bình Chi xem ra, lại là Dương Minh một người đang đối với không khí nói một mình. Nếu như Lâm Bình Chi có 600 năm sau tri thức, hắn đầu tiên nghĩ tới nhất định là ba chữ, bệnh tâm thần. Chương 58, luận võ đoạn xuất định minh chủ. Phái Tung Sơn chấp trưởng Ngũ Nhạc minh chủ bảo tọa đã có 2 chừng 10 năm, ngay cả Ngũ Nhạc kiếm phái hội minh địa điểm cũng từ Hoa Sơn chuyển tới Tung Sơn. Tại phái Tung Sơn các đệ tử trong mắt xem ra, Ngũ Nhạc minh chủ bảo tọa đã là phái Tung Sơn vật trong bàn tay. Một lần này Ngũ Nhạc hội minh, trưởng môn Tả Lãnh Thiển tiếp tục đảm nhiệm Ngũ Nhạc minh chủ là bắt buộc phải làm. Đáng tiếc Tả Lãnh Thiển trên người áp lực tuyệt không nhẹ nhõm. Những năm gần đây, phái Tung Sơn mặc dù mời chào đã thu phục được rất nhiều hắc đạo thượng tà phái cao thủ, nhưng những người đều đó không cách nào quang minh chính đại xuất hiện ở phái Tung Sơn trận doanh ở trong. Phái Tung Sơn bên ngoài cao thủ cũng chỉ có Tả Lãnh Thiển cùng Tung Sơn thập tam thái bảo mà thôi. Thế nhưng là cái này mấy tháng đến nay, Tung Sơn thập tam thái bảo đã tuần tự hao tổn 7 người. Phí Bân cùng Nhạc Hậu tung tích không rõ, sinh tử khó liệu, Thang Anh Ngạc, Bạc Trầm, Sa Thiên Giang, Đặng Bát Công cùng Cao Khắc Tân chết tại Phúc Kiến, hung thủ hẳn là phái Hàng Sơn Định Tĩnh sư thái cùng phái Hoa Sơn Dương Minh. Ngũ Nhạc kiếm phái, đồng khí liên chi. Huống chi Thang Anh Ngạc, Đặng Bát Công cùng Cao Khắc Tân chết ở Phúc Kiến, là bởi vì bọn hắn xuất lĩnh một nhóm nhân mã phục kích phái Hàng Sơn Định Tĩnh sư thái bọn người. Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang cũng là bởi vì tiến về Phúc Châu mưu đoạt Lâm gia tịch tà kiếm pháp, hơn nữa Lâm Chấn Nam còn hướng Tả Lãnh Thiển gửi thư nói Bạc Trầm cùng Sa Thiên Giang là chết ở Tắc Bắc Rõ Lạc Đà một cao phong trên tay. Mặc dù Tả Lãnh Thiển đoán được chân tướng sự tình, hắn cũng không còn biện pháp hướng Hàng Núi phái cùng phái Hoa Sơn nổi lên, ngược lại còn muốn giả bộ như đối với Thang Anh Ngạc cùng Bạc Trầm đám người hành động không biết chút nào. Phí Bân cùng Nhạc Hậu tiến về Tây Hồ Mai Trang tìm hiểu chuyện Nhậm Ngã Hành, bọn hắn đến nay không, Tả Lãnh Thiển suy đoán bọn hắn hẳn là bị Nhậm Ngã Hành độc thủ. Ngày 15 tháng 3 sáng sớm, Dương Minh cùng phái Hoa Sơn đám người liền leo lên Tung Sơn. Đi đến lưng chừng núi, 4 tên Tung Sơn đệ tử đi lên nên đón, chấp lễ rất cung. Đám người một đường lên núi, chỉ thấy trên đường núi quét sạch sẽ, mỗi đếm rõ số lượng bên trong, liền có mấy tên Tung Sơn đệ tử chuẩn bị nước trà điểm tâm, nên đón tân khách, đủ thấy phái Tung Sơn lần này chuẩn bị rất là chu đáo, nhưng là bởi vậy có thể thấy được, Tả Lãnh Thiển đối với tiếp tục đảm nhiệm Ngũ Nhạc vị trí minh chủ nhất định phải được, quyết không cho có người ngăn cản. Đi đoạn đường, chợt nghe tiếng nước như sấm, trên vách đá hai đầu ngọc long thẳng treo xuống tới, đôi thác nước cũng cuồn cuộn, gặp lại lượn vòng, bay vọt chạy trốn. Đám người tự thác nước bên con trên, đi vào tháng quan phong đỉnh núi phái Tung Sơn trụ sở, liền nhìn thấy Tả Lãnh Thiển người khoác thổ hoàng sắc vải bảo, xuất lĩnh 20 tên đệ tử, đi đến mấy bước, chắp tay đón lấy. Nghe qua phái Hoa Sơn kiếm tông phong bất bình sư huynh kiếm pháp thông thần, hôm nay hội minh thịnh hội, phong sư huynh khẳng định có thể hiện lộ tài năng. Hôm nay phái Hoa Sơn trưởng môn vẫn là Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiển lại đem hắn bước xuống tới chào phong bất bình, âm thầm châm ngòi chi ý không cần nói cũng biết. Mặc dù Ninh Trung Tắc cùng một đám khí tông đệ tử phi thường tức giận, nhưng Nhạc Bất Quần như cũ một bộ nét cười của người khiêm tốn, biểu lộ không có có bất kỳ biến hóa nào. Ngay cả Tả Lãnh Thiển tại phái Hoa Sơn chôn xuống lao đức nặc chiêu này ám kỳ, hắn đều có thể ẩn nhẫn hơn 10 năm giả bộ như không biết, chỉ là châm ngòi đương nhiên không có khả năng để Nhạc Bất Quần mắc lừa. Tả trưởng môn hữu lễ. Hôm nay chúng ta Ngũ Nhạc hội minh bình định lại minh chủ, nếu là phong mỗ may mắn thắng được một chiêu nửa thức, còn mời Tả trưởng môn thông cảm nhiều hơn. Phong bất bình chắp tay hành lễ, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Tả Lãnh Thiển sau lưng Lục Bách sắc mặt giận dữ, há mồm muốn quát lớn. Nhưng Tả Lãnh Thiển lại đưa tay ngăn trở hắn, như cũ vừa cười vừa nói: "Ngũ Nhạc vị trí minh chủ, tự nhiên nên người có tài mới chiếm được. Nhạc trưởng môn, Tả mỗ mới vừa có chút thất lễ, xin thứ tội một hai." Tả sư huynh khách khí. Ba người hư tình giả ý hàn huyên một trận, Tả Lãnh Thiển liền mời đám người tiến nhập phái Tung Sơn trụ sở trong biệt viện. Lúc này ở phái Tung Sơn trụ sở biệt viện nội ngoại, đã tụ tập hơn 1000 vị Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử cùng giang hồ các đại môn phái môn nhân. Thiếu Lâm tự phương trưởng phương chứng đại sư, phái Võ đang trưởng môn Trùng Hư đạo trưởng, bang chủ cái bang, phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải bọn người, tự nhiên là được mời vào biệt viện đại sảnh ở trong. Dương Minh đi theo Phong Bất Bình ba người còn có Nhạc Bất Quần vợ chồng tiến vào đại sảnh bên trong, liền nhìn thấy những môn phái khác quần hào ngồi ở bên phải, phái Thái Sơn Thiên môn đạo trưởng, phái Hành Sơn Lưu Chính Phong cùng phái Hàng Sơn Định Nhãn sư thái bọn người ngồi ở bên trái. Bây giờ phái Hành Sơn cùng phái Hàng Sơn đều đã cùng phái Tung Sơn kết xuống thù hận, bọn hắn thế đơn lực cô khó mà cùng phái Tung Sơn chống lại, tự nhiên chỉ có thể dựa vào bây giờ thực lực tăng nhiều phái Hoa Sơn. Nhìn thấy phái Hoa Sơn rốt cục đến, phái Hành Sơn trưởng môn Lưu Chính Phong mang theo sư huynh Mạc Đại, phái Hàng Sơn trưởng môn Định Nhãn sư thái mang theo Định Giật sư thái, 4 người cùng nhau tiến lên đón. Trước mắt bao người, Tả Lãnh Thiển mặc dù sắc mặt khó coi, cuối cùng không có phát tác ra. Dưới mắt Ngũ Nhạc kiếm phái đều đã đến, Tả Lãnh Thiển liền dẫn trong đại sảnh mọi người đi tới trong viện. Phái Tung Sơn trụ sở biệt viện mặc dù rộng rãi, nhưng là dưới mắt tụ tập hơn 1000 người, lại là có vẻ hơi chật chội. Tả Lãnh Thiển cất cao giọng nói: "Ta Ngũ Nhạc kiếm phái hôm nay tụ hội, nhận được trong chốn võ lâm đồng đạo hữu hảo hánh diện, quang lâm người cực chúng, đại xuất tại hạ ngoài ý liệu, cho nên các loại cung ứng rất có không đủ, chiêu đãi tùy tiện vô lễ, mong rằng các vị chớ trách." Quần hào bên trong có người lớn tiếng nói: "Không cần khách khí a, chỉ bất quá quá nhiều người, nơi này đứng không hạ." Tả Lãnh Thiển nói: "Bởi vậy cao hơn 200 bước, là thời cổ đế hoàng Phong Thiện Tung Sơn Phong Thiện Đài, địa thế rộng lớn, lúc đầu vô cùng tốt. Chỉ là chúng ta áo vải thảm mãng, đi vào Phong Thiện Đài thượng nghị sự, lưu truyền ra đi, hữu thức chi sĩ không khỏi muốn mỉa mai phúng trào, nói chúng ta quá mức tiếng Việt. Cổ đại đế hoàng vì khen ngợi bản thân công đức, thường thường có phong thiện Thái Sơn hoặc phong thiện Tùng Sơn tiến hành, hướng lên trời hiện lên biểu đưa văn, chính là quốc gia thịnh sự. Những thứ này giang hồ hào kiệt, lại sao hiểu được phong thiện là chuyện gì xảy ra? Chỉ cảm thấy chen ở nơi này trong sân khí muộn chi cực, đừng nói ngay tại chỗ, liền hô khẩu khí cũng không thoải mái, nhao nhao nói ra. Chúng ta cũng không phải tạo phản làm hoàng đế, đã có bực này hào ở tại, sao không liền đi? Người bên ngoài thích nói nhàn thoại, đi mẹ nhà hắn. Trong lúc nói chuyện, đã có mấy người xông ra cửa sân. Tả Lanh Thiền nói, đã là như thế, mọi người liền đi phong thiện đài hạ tương gặp. Phong thiện đài là thạch sở kiến, mỗi khối tảng đá lớn đều đục đến cực kỳ vương vức, tưởng tượng năm đó đế hoàng vì tế thiên cầu phúc, không biết thúc đẩy mấy phần thợ đá, bắt đầu thành này cự cấu. Quần hào đi tới nơi này Tung Sơn tuyệt đỉnh, đều cảm giác lòng dạ thông suốt. Cái này đỉnh cao nhất độc lập thiên tâm, vạn phong tại hạ. Lúc đó vân khai nhật lãng, tiêm ế không sinh. Hướng bắc vọng đi, ngóng thấy thành cao ngọc môn, hoàng hà giống như một đường, tây hướng ẩn ẩn nhìn thấy Lạc Dương ý quyết, đông nam hai phe đều là trọng trọng điệp điệp sân phong. Tả Lanh Thiền mời Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trường leo lên phong thiện đài đi. Phương Chứng cười nói, hai chúng ta phương ngoại ngu ngốc lao hủ chi đồ, hôm nay đến chỉ là xem lễ chúc mừng, cũng không dùng tới đài diễn trò, mất mặt xấu hổ. Tả Lanh Thiền nói, Phương Trượng đại sư nói bực này lời nói, đó là quá mức khách khí. Trùng Hư nói, tân khách đều đã đến, Tả trưởng môn liền mời hoạt động đại sự, không cần luôn bồi tiếp chúng ta hai cái lao ra hỏa. Như thế tuân mệnh. Tả Lanh Thiền hướng hai người liền ôm quyền, từng bước đi đến phong thiện đài. Lên mấy chu cấp, cách đài đỉnh còn có hơn một trượng, hắn đứng ở trên bậc đá cao giọng nói ra, các vị bằng hữu mời. Tung Sơn tuyệt đỉnh gió núi quá lớn, quần hào lại tán chỗ ở dưới bốn bên trong thưởng thức phong cảnh. Tả Lanh Thiền một câu nói kia lại rõ ràng truyền vào mọi người trong hai. Đám người đồng loạt xoay đầu lại, nhao nhao đến gần, vây đến phong thiện đài bên cạnh. Tả Lanh Thiền ôm quyền nói ra, các vị bằng hữu coi trọng Tả Mỗ, hài lòng giá lâm Tung Sơn, tại hạ vô cùng cảm kích. Các vị bằng hữu trước khi tới đây, chắc hẳn đã nghe phong thanh, hôm nay chính là ta Ngũ Nhạc kiếm phái hội minh, bình định lại minh chủ thật là tốt thời gian. Dưới đài mấy trăm người cùng kêu lên kêu lên. Tả Lanh Thiền nói, các vị mời ngồi. Quân Hùng lúc này ngay tại chỗ ngồi xuống, các môn đệ tử của các phái đều theo trưởng môn nhân ngồi cùng một chỗ. Tả Lanh Thiền nói tiếp, Ngũ Nhạc vị trí minh chủ nhất định phải đức hạnh gồm nhiều mặt uy danh làm vào người mới có thể đảm nhiệm. Chúng ta giang hồ người lấy võ vi tôn, bình định lại vị trí minh chủ lại là không thể thiếu so kiếm đoạt xuất, không biết cái nào một phái cao nhân nguyện ý lên đài. Bên thắng là trưởng môn, kẻ bại nghe phụng hiệu lệnh, công bằng giao dịch, hay nhất bất quá. Tả tiên sinh, hạ chàng đi so kiếm a. Có chuyện gì cố kỵ, sợ thua sao? Nói cái này nửa ngày lời nói, có chuyện gì thí dụ? Đã sớm nên động thủ đánh nữa. Nhất thời Tung Sơn tuyệt đỉnh phía trên, quân hùng tiếng kêu la càng ngày càng vang, nhân số càng nhiều, người người đi theo ồn ào, mặc dù xưa nay cực kỳ lao luyện thành thục hàng người, cũng không nhịn được kêu to đại xảo. Những người này chỉ là Tả Lanh Thiền mời tới tân khách, Ngũ Nhạc kiếm phái do ai đảm nhiệm minh chủ, như thế nào quyết định minh chủ ghế, lúc đầu cùng bọn hắn không chút liên hệ nào, bọn hắn nguyên cũng không từ xem vào, nhưng luận võ đoạt xuất, rất có náo nhiệt có thể nhìn, tất cả mọi người trông mong có thể nhìn nhiều mấy trận cho hay. Tiếng ồn ào bên trong, một âm thanh trong trẻo nhổ chúng mà lên. So kiếm đoạt xuất, nguyên cũng là nhất pháp, chỉ bất quá ta Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên tri, bởi vậy luận võ chỉ có thể điểm đến là dừng, một điểm thắng bại liền cần dừng tay, các không thể gây thương tàn tính mệnh. Nói chuyện chính là Nhạc Bất Quần. Tả Lanh Thiền lạnh lùng nói, nếu động thủ rồi, không thể gây thương tàn mạng người, không được đả thương đồng môn hòa khí, vậy nhưng khó được gấp. Không biết Nhạc tiên sinh có gì cao kiến? Tại hạ coi là, tốt nhất là mời Phương Chứng đại sư, Trùng Hư đạo trưởng, cái bang giải ban chủ, phái Thanh Thành dư quán chủ mấy vị đức cao vọng trọng võ lâm tiền bối ra làm công chứng. Ai thắng ai bại, từ bọn hắn mấy vị đánh giá, miễn cho luận võ người chiến đấu không nớt. Chúng ta chỉ phân cao thấp, không quyết sinh tử. Phương Chứng nói, thiện hay, thiện hay. Chỉ phân cao thấp, không quyết sinh tử cái này tám chữ, liền biến mất nhị vô số họa sát thân, Tả tiên sinh ý như thế nào? Tả Lanh Thiền nói, đây là đại sư đối với tệ phái từ bi chiếu cố, tự nhiên tuân theo. Chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái mỗi một phái chỉ có thể phái ra ba người luận võ đoạt xuất, nếu không mỗi một phái đều ra mấy trăm người, không biết so đến năm nào tháng nào mới có kết cục. Quân Hùng mặc dù cảm giác Ngũ Nhạc kiếm phái mỗi phái chỉ xuất ba người luận võ, năm phái liền chỉ có 15 người, không khỏi quá không nóng náo. Chỉ là phái Tung Sơn bên trong mấy trăm người lớn tiếng phụ họa, người bên ngoài cũng không có dị nghị. Đúng lúc này, Dương Minh từ phái Hoa Sơn đám người ở trong đi tới, sau đó thả người nhảy lên nhảy tới phong thiện đài trên bậc thang. Các phái môn nhân cùng quần hào ánh mắt lập tức đều tập trung vào trên người Dương Minh. Dương Minh thi triển khinh công nhảy vọt mấy lần nhảy đến phong thiện đài bên trên, sau đó quay người nhìn nói với mọi người dưới đài. Phái Hoa Sơn kiếm tông Dương Minh, cả gan làm cái kia phao chuyên dẫn ngọc người, không biết vị nào muốn lên đài chỉ giáo. Nói xong thời điểm, Dương Minh ánh mắt hướng về phái Tung Sơn, phái Hành Sơn, phái Thái Sơn cùng phái Hàng Sơn các đệ tử nhìn lại. Vừa rồi Dương Minh thi triển khinh công cực kỳ cao minh, những võ công đó không kịp hắn nhao nhao túi lầu xuống, một chút nhao nhao muốn thử người cũng bị sư môn trưởng bối ngăn lại. Dương Minh ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi xuống phái võ đương đệ tử ở trong. Sau lưng Trùng Hư đạo trường đi theo một đôi nam nữ trẻ tuổi, mặc dù bọn hắn ăn mặc đạo bào cúi đầu, nhưng Dương Minh vẫn là một chút nhận ra, đôi nam nữ này chính là Lệnh Hồ Sùng cùng Nhậm Doanh Doanh. Dưới mắt Lệnh Hồ Sùng đã không còn là Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, coi như hắn đi vào phong thiện đài bên trên, cũng không có lên đài tỷ võ cơ hội. May mắn lệnh Hồ Xung không có giống nguyên tắc như thế trở thành phái Hàng Sơn trưởng môn, không phải ta cũng không có biện pháp giống như bây giờ trang bức, không đúng, là không có biện pháp đánh ra uy danh của phái Hoa Sơn. Ngũ Nhạc kiếm phái cái khác bốn phái bên trong, thế hệ trẻ tuổi trong các đệ tử, căn bản không ai có thể thắng qua Dương Minh. Chính là cái khác bốn phái trưởng môn, có thể thắng qua Dương Minh cũng chỉ có Tả Lãnh Thiền một người mà thôi. Nếu là Dương Minh có thể lấy lực lượng một người liên tiếp bại phái Thái Sơn, phái Hàng Sơn cùng phái Hành Sơn, phái Hoa Sơn uy danh nhất định có thể vượt qua phái Tung Sơn. Nhìn thấy cái khác ba phái từ đầu đến cuối không có người lên đài khiêu chiến Dương Minh, phái Tung Sơn nhị thái bảo tiên hạc tay Lục Bách rút kiếm ra khỏi vỏ, ngay tại hắn hướng đi Phong Thiện Đài bậc thang lúc, hai tên phái Tung Sơn đệ tử Hoàng Hoàng Trương Trương chạy lên đỉnh núi. Không bao lâu hai người chạy vội tới Tả Lãnh Thiền trước người, bẩm báo nói: "Không xong sư phụ, ma giáo đang tiến đánh chúng ta phái Tung Sơn, các đệ tử ngăn cản không nổi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến Phong Thiện Đài." Chương 59, Đông Phương Bạch cùng Tả Lãnh Thiền. Ngũ Nhạc kiếm phái hội minh Tung Sơn, đây là trong giang hồ nhất đẳng thịnh sự. Bây giờ không chỉ có là Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ tụ tập Tung Sơn, còn có đến đây quan sát Tiếu Lâm, Võ Đàng, Thanh Thành, Cái Bang, Côn Luân mấy người môn phái một đám cao thủ. Lại thêm những không môn không phái đó giang hồ tán nhân, hiện ở trên Tung Sơn nhất lưu cao thủ không có 100 cũng có 80, nhị lưu cao thủ số lượng cũng có gần ngàn người. Đem nhiều như vậy cao thủ nương tụ, đã đầy đủ cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đánh một trận đánh ác liệt. Cho nên đám người tuyệt đối không ngờ rằng, Nhật Nguyệt Thần Giáo vậy mà lại tuyển tại một ngày này đi vào Tung Sơn. Ngay tại Tả Lãnh Thiền muốn triệu tập trưởng môn các phái cùng đệ tử thời điểm, một đám phái Tung Sơn đệ tử bị người đuổi theo đi tới Phong Thiện Đài bên trên. Đuổi theo ở nơi này quần phái Tung Sơn đệ tử sau lưng chỉ có 10 người, nhưng bọn hắn lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo 10 đại trưởng lão, từng cái đều là nội lực thâm hậu nhất lưu cao thủ, có thể địch nổi Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn và trưởng lão. Mà ở Nhật Nguyệt Thần Giáo 10 đại trưởng lão sau lưng, còn có một đi 5 người đi bộ nhàn nhã đi vào Phong Thiện Đài bên trên. Cái kia một nhóm 5 người bên trong, cầm đầu chính là công tử áo trắng ăn mặc Đông Phương Bạch, nàng tay trái nắm một thân váy màu vàng Khúc Phi Yên, đi theo phía sau Hữu Sứ Khúc Dương cùng Thanh Long Đường đường chủ của bố, Phong Lôi Đường đường chủ Đồng Bách Hùng. Bọn hắn một nhóm 15 người đi vào Phong Thiện Đài về sau, Tả Lãnh Thiền lập tức mang theo Phương Chứng đại sư, chúng hư đạo trưởng còn có trưởng môn các phái đem bọn hắn bao vây lại. Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo thù sâu như biển, nếu như trước mắt Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ là Nhậm Ngã Hành, Tả Lãnh Thiền đã sớm hiệu triệu đám người cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn loạn kiếm chém chết. Đáng tiếc trước mắt Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại. Tại không có đánh bại Đông Phương Bất Bại nắm chắc trước đó, Tả Lãnh Thiền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy một thân một mình đứng ở trên Phong Thiện Đài Dương Minh, Khúc Phi Yên hướng hắn phất phất tay, Dương Minh hướng nàng hơi cười, hồi tưởng lại ôm nàng eo nhỏ lúc cảm giác thư thích cảm giác. Phương Chứng đại sư, chúng hư đạo trưởng, tiểu tử nơi này có lễ. Mặc dù thân ở đám người trong vòng đây, Đông Phương Bạch lại không có bối rối chút nào. Chỉ bất quá nàng trước hướng Phương Chứng cùng Trùng Hư chào hỏi, rõ ràng là không có đem Tả Lãnh Thiền người địa chủ này để vào mắt. Phương Chứng cùng Trùng Hư vội vàng hoàn lễ. A Di Đà Phật. Tại Đông Phương giáo chủ trước mặt, chúng ta những thứ này lão hủ nhưng không dám nhận cái gì tiền bối. Trong chốn võ lâm, đặt giả vi tiên. Đông Phương giáo chủ võ công, ta lão đạo thế nhưng là bội phục gấp. Hai vị thật sự là khách khí. Có thể có được đương kim giang hồ hai vị siêu nhất lưu cao thủ khen ngợi, Đông Phương Bạch lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn nói với Phong Bất Bình. Cái này một vị chính là phái Hoa Sơn Phong Bất Bình tiên sinh đi. Ngươi có thể dạy dỗ Dương Minh dạng này đồ đệ, ta xem cái này Ngũ Nhạc mình chủ cùng phái Hoa Sơn trước trưởng môn, tất cả đều hẳn là do ngươi làm mới đúng. Nếu như lời nói này là từ Phương Chứng cùng Trùng Hư miệng bên trong nói ra, Phong Bất Bình còn có thể cùng hắn khách sáo một phen. Đáng tiếc lời nói này lại là từ cùng Ngũ Nhạc kiếm phái thù sâu như biển Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ miệng bên trong nói ra. Đông Phương giáo chủ nói đùa. Phong Bất Bình lạnh giọng nói xong, liền nghiêng đầu đi không nhìn nữa Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch cũng không có sinh khí, nàng lúc này mới đưa ánh mắt chuyển tới Tả Lãnh Thiền người địa chủ này trên người. Tả đại trưởng môn, chúng ta đây là lần đầu gặp mà sao? Tả Lãnh Thiền cười lạnh, ngạo nghễ nói ra. Đông Phương giáo chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Chẳng lẽ đã quên 12 năm trước, ngươi đã từng là bại tướng dưới tay Tả Mỗ? Thật sao? Từng có chuyện như vậy? Đông Phương Bạch nghiêng đầu nghĩ, nhưng bây giờ nghĩ không ra. 12 năm trước nàng còn không có tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, võ công so ra kém Tả Lãnh Thiền cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá bây giờ mà nói, bá rồi một tiếng, cũng không thấy Đông Phương Bạch thi triển kinh công, thân ảnh của nàng đột nhiên từ Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên bên người biến mất không thấy gì nữa. Tả Lãnh Thiền cảnh giác mở to hai mắt, ngay tại hắn muốn hành động thời điểm, một cái tay từ phía sau chế trụ bờ vai của hắn, tiếp lấy thân thể của Tả Lãnh Thiền liền không tự chủ được bay lên. Lại là Đông Phương Bạch lấy bất khả tư nghị thân pháp tốc độ vây quanh Tả Lãnh Thiền sau lưng, chế trụ bờ vai của hắn, thân thể của đem hắn ném tới giữa không trung. Tả Lãnh Thiền cũng không phải cái gì không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Võ công của hắn độ cao, so với Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng cũng là không thua bao nhiêu. Như vậy cao thủ, nhưng ở Đông Phương Bất Bại trước mặt không hề có lực hoàn thủ, chung quanh quần hào tất cả đều hãi nhiên. Tả Lãnh Thiền cũng là nổi giận không thôi, thân thể của hắn bay lên cao 5-6 trượng, sau đó lăng không xoay chuyển hướng phía dưới đánh tới, cũng đem hàn băng chân khí vận tại bàn tay trái chụp về phía Đông Phương Bạch. Nếu là Đông Phương Bạch lúc này hướng lên trên ném ra ngoài tú hoa châm, Tả Lãnh Thiền coi như không chết cũng phải thụ thương. Nhưng nàng lại giơ tay trái lên, cùng Tả Lãnh Thiền liều mạng một trường. Bình một tiếng bạo hưởng, hai người song trưởng tấn công, nội lực bộc phát, Tả Lãnh Thiền trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng là ngay sau đó, Tạ Lãnh Thiền trên mặt liền lộ ra biểu tình kinh hãi. Hắn đem Hàn Băng chân khí vận tại bàn tay trái, lại bị Đông Phương Bạch cực âm nội lực ngăn cản, căn bản là không có cách dùng Hàn Băng chân khí đối với Đông Phương Bạch tạo thành ảnh hưởng. Đây chính là Tạ đại trưởng môn tự nghĩ ra Hàn Băng chân khí, cũng không có gì lớn mà. Đông Phương Bạch nhẹ nhõm cười một tiếng, một cỗ mạnh hơn nội lực tại lòng bàn tay bạo phát đi ra, Tạ Lãnh Thiền thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đinh Miễn cùng Lục Bách Phi thân lên tiếp được Tạ Lãnh Thiền. Tạ Lãnh Thiền đứng vững về sau, nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch giọng căm hận nói ra: "Đông Phương bất bại, ma giáo các ngươi quả thật càng rỡ, vậy mà đến chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái hội minh thịnh hội giễu võ Dương Oai, thật coi chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái có thể lấn sao?" Ken 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 ken. Mấy trăm tên Tung Sơn đệ tử rút kiếm ra khỏi vỏ, quần hào xung quanh cũng đều lộ ra ánh mắt cảnh giác. Ngũ Nhạc kiếm phái, đồng khí liên chi. Mặc dù dưới mắt là tranh đoạt Ngũ Nhạc minh chủ thời điểm, nhưng đối mặt Nhật Nguyệt thần giáo cái này trung địch nhân, cái khác bốn phái trưởng môn, trưởng lão và các đệ tử cũng đều cầm chuôi kiếm. Mắt thấy bầu không khí dương cung bạc kiếm, một trận đại chiến liền muốn phát sinh, Đông Phương Bạch rút ra một cái quạt xếp lắc lắc. Tạ đại trưởng môn cớ gì nói ra lời ấy? Vừa rồi ngươi nói bản giáo chủ từng bại tướng dưới tay là ngươi, bản giáo chủ liền thử một chút võ công của ngươi, nhưng không có cùng các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái là địch ý tứ a. Ngươi? Tạ Lãnh Thiền hận hận cắn răng, mặc dù muốn chào hỏi đám người cùng nhau tiến lên, lại cuối cùng cố kỵ Đông Phương Bạch kinh khủng võ công. Dựa vào phong thiện đài thượng những thứ này chính đạo lực lượng quần hùng, giết chết 10 đại trưởng lão còn có cổ bố, Đồng Bách Hùng, Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên bọn hắn, bất quá là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu muốn giết rơi Đông Phương bất bại, lại là chuyện muôn vàn khó khăn. Những thứ này quần hào đều có gia nghiệp, một khi chọc giận Đông Phương bất bại đưa tới Nhật Nguyệt thần giáo trả thù, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được. Cho nên Tạ Lãnh Thiền trong lòng rõ ràng, coi như hắn thực sự mở miệng chào hỏi đám người, sẽ cùng hắn đồng loạt ra tay cũng chỉ có phái Tung Sơn bản phái đệ tử mà thôi. Nhìn thấy Tạ Lãnh Thiền chẳng qua là có lòng nhát gan, đang định trốn đi đứng xem Phương Chứng cùng Trùng Hư đi tới nói ra: "A Di Đà Phật, Tạ trưởng môn, Đông Phương giáo chủ, hai vị đều là hiện nay trên giang hồ hào kiệt, tuyệt đối không nên đả thương khẩu khí." "Đúng vậy, chính là hôm nay thế nhưng là Ngũ Nhạc kiếm phái hội minh thịnh sự, hai vị vẫn là dĩ hòa vi quý tốt." Tạ Lãnh Thiền có chút oán hận nhìn hai cái này lão bất tử một chút. Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo chém giết gần trăm năm, song phương đệ tử gặp được về sau liền sẽ sinh tử giao nhau, nơi nào có cái gì hòa khí có thể nói. Tạ Lãnh Thiền một lòng muốn Ngũ Nhạc cùng phái, ngoại trừ muốn lớn mạnh lực lượng phái Tung Sơn bên ngoài, chính là hy vọng đem lực lượng Ngũ Nhạc kiếm phái ngưng tập hợp một chỗ, có thể chân chính cùng Nhật Nguyệt thần giáo chống lại. Đông Phương Bạch Đông đưa trong tay quạt xếp, vừa cười vừa nói: "Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trường nói đúng. Hôm nay thế nhưng là Ngũ Nhạc hội minh thịnh sự, chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo chỉ là đến đây quan sát trận này hội minh, cũng không có cùng các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái động võ ý tứ." Tạ Lãnh Thiền xoay đầu lại, nhìn về phía Ngũ Nhạc kiếm phái cái khác bốn phái trưởng môn nhân. Phái Hằng Sơn cùng phái Hành Sơn đều đã cùng phái Tung Sơn kết thủ, Định Nhàn sư thái cùng Lưu Chính Phong đương nhiên sẽ không cho Tạ Lãnh Thiền cái gì tốt sắc mặt. Nhạc Bất Quần một bộ nét cười của người khiêm tốn, Phong Bất Bình quay đầu nhìn lấy nơi khác. Chỉ có phái Thái Sơn Tiên môn đạo trưởng một mặt phẫn hận nhìn lấy Đông Phương Bạch, kiếm trong tay rút ra một nửa. Đáng tiếc chỉ có phái Tung Sơn cùng phái Thái Sơn, đừng nói là lưu lại Đông Phương bất bại, chỉ sợ liền bên người nàng 10 đại trưởng lão bọn người lưu không được. Nếu như Tạ Lãnh Thiền có 600 năm sau tri thức, hắn hiện tại nhất định sẽ dạng này đầu đen rau muống a. Mẹ nó, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không phải chỉ có chúng ta phái Tung Sơn cùng Nhật Nguyệt thần giáo có thủ, đã các ngươi phái Hoa Sơn, phái Hàng Sơn, phái Hành Sơn đều đối với cái này đại cửu nhân làm như không thấy, vậy chúng ta phái Tung Sơn cũng không còn tất yếu làm cái này chim đầu đàn. Hừ, người đến đều là khách. Đã các ngươi Nhật Nguyệt thần giáo chỉ là đến quan sát chúng ta Ngũ Nhạc hội minh, còn xin các ngươi không cần sinh thêm sự cố. Tạ Lãnh Thiền lạnh giọng nói xong, liền dẫn phái Tung Sơn đệ tử về tới phong thiện đài phía dưới. Nhật Nguyệt thần giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái thù sâu như biển, tự nhiên không có khả năng cùng Ngũ Nhạc kiếm phái môn nhân đệ tử đứng ở cùng một chỗ. Đông Phương Bạch quan sát một chút xung quanh, liền dẫn Khúc Phi Yên cùng Khúc Dương, cùng Thiếu Lâm cùng Võ Đang nhân đứng chung với nhau. Thiếu Lâm cùng Võ Đang mặc dù là chính đạo Thái Sơn bắt đầu, nhưng Vương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng không chỉ không có xua đuổi Nhật Nguyệt thần giáo người, ngược lại còn cùng Đông Phương Bạch một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Nhìn thấy tràng diện đã ổn định lại, đã sớm ở trên phong thiện đài chờ nhàm chán Dương Minh lập tức lớn tiếng nói: "Hôm nay chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái bình định lại minh chủ, không biết cái nào một phái cao thủ nguyện ý lên đài chỉ giáo." Ngay tại phái Tung Sơn nhị thái bảo tiên hạc tay Lục Bách hướng đi phong thiện đài bậc thang lúc, một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ phái Hành Sơn đệ tử ở trong vượt qua đám người ra, rơi vào phong thiện đài trên bậc thang. Đạo này thân ảnh tiểu tiểu chạy gấp mấy bước, rất nhanh liền leo lên phong thiện đài đứng ở trước mặt Dương Minh. Phái Hành Sơn Lưu Tinh gặp qua Dương Minh sư huynh, mong rằng sư huynh một hồi có thể thủ hạ Lưu Tinh. Dương Minh chắp tay hoàn lễ, ánh mắt có chút thất thần nhìn chằm chằm Lưu Tinh bộ ngực. Mặc dù Lưu Tinh là một tiểu gia bích ngọc vậy nữ hài tử, nhưng bộ ngực của nàng lại trổ mã rất lớn, vừa xa Dương Minh biết cái khác nữ tử. Khúc Phi Yên cái này La Lệ mỹ thiếu nữ đương nhiên không cần phải nói, Đông Vương Bạch chính là một vạn năm bẩn, sữa tròn nên mới có thể ngụy trang thành dáng vẻ của nam nhân, Tình Văn cùng Nhạc Linh San bộ ngực chỉ là có bình thường lớn nhỏ mà thôi. Đáng tiếc không phải là một cự nhũ La Lệ a. Mặc dù Lưu Tinh dáng người phù hợp cự nhũ La Lệ là thủ, nhưng tuổi của nàng đã là trưởng thành thiếu nữ. Nếu như Lưu Tinh có thể nhỏ nữa 3-4 tuổi, dù là mỹ mạo của nàng so Đông Phương Bạch, Tình Văn các nàng kém hơn một chút, Dương Minh chỉ sợ cũng sẽ thích được nàng. Nhìn thấy Dương Minh ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân bộ ngực, Lưu Tinh mắc cỡ đỏ mặt túi đầu xuống. Dương Minh lấy lại tinh thần, sau đó giơ kiếm phía trước, nói ra: "Lưu Tinh sư muội, ta muốn ra tay, xin cẩn thận." Lưu Tinh mặc dù mỹ mạo, mà lại là phái Hành Sơn trưởng môn Lưu Chính Phong nữ nhi, nhưng võ công của nàng cũng chỉ có nhị lưu cao thủ thực lực. Lưu Chính Phong cùng Mạc Đại Tiên Sinh để Lưu Tinh lên đài luận võ, rõ ràng là chủ động hướng phái Hoa Sơn nhận thua thái độ. Phái Hành Sơn là phái Hoa Sơn người ủng hộ, nếu bọn hắn chủ động nhận thua ủng hộ phái Hoa Sơn, Dương Minh cũng sẽ không để Lưu Tinh thua quá khó nhìn. Phanh 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 phanh. Dương Minh cùng Lưu Tinh trường kiếm không ngừng va chạm. Tại Dương Minh nhường phía dưới, Lưu Tinh đầu tiên là đem Hành Sơn Ngũ Thần kiếm thi triển đi ra, tiếp lấy lại đem Hồi Phong Lạc Nhạn kiếm pháp cùng Bách Biến Thiên Huyền Vân Vũ thập tam thức thi triển một lần. Tại những nhất lưu cao thủ đó trong mắt xem ra, Dương Minh cùng Lưu Tinh luận võ tự nhiên mười phần nhàm chán, đơn giản giống như là nam nữ trẻ tuổi liếc mắt đưa tình mạn thôn thôn. Nhưng là phong thiện đài hạ quần hảo, đại bộ phận đều chỉ có nhị lưu cao thủ võ công. Theo trong mắt bọn họ, Dương Minh thi triển phái Hoa Sơn kiếm pháp cùng Lưu Tinh thi triển phái Hành Sơn kiếm pháp, lại là một chiêu so một chiêu tinh diệu. Chờ đến Lưu Tinh đem Bách Biến Thiên Huyền Vân Vũ thập tam thức thi triển xong về sau, Dương Minh lúc này mới áp sát tới trước mặt nàng, dùng tay trái chỉ kiếm điểm trúng Lưu Tinh cổ của trắng nón. Chương 60, giao thủ Hàng Sơn cùng Thái Sơn. Lưu Tinh đi xuống phong thiện đài về sau, Lưu Chính Phong đi tới hướng chung quanh chắp tay một cái nói ra: "Chư vị, ta và sư huynh Mạc Đại Võ Công, nguyên bản là so ra kém phái Hoa Sơn Phong Bất Bình sư huynh cùng Nhạc Bất Quần sư huynh, dưới mắt Lưu Tinh bại bởi Dương Minh sư chất, trận luận võ này đoạt xuất chúng ta phái Hành Sơn liền hướng phái Hoa Sơn nhận thua." Ngũ Nhạc kiếm phái các đệ tử ngược lại là không nói gì thêm, những giang hồ đó quần hào lại phát ra một mảnh hư thanh. Phái Hành Sơn cứ như vậy nhận thua, để bọn hắn nhìn không thấy Lưu Chính Phong cùng Mạc Đại Tiên Sinh dạng này nhất lưu cao thủ lên đài luận võ, quả thực là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Tả Lãnh Thiền cau mày, hừ lạnh một tiếng. Phái Hành Sơn cử động như vậy, rõ ràng là tại nâng lên phái Hoa Sơn địa vị. Hắn xoay đầu lại, ánh mắt hướng về phái Thái Sơn cùng phái Hàng Sơn đám người trông đi qua. Phái Hàng Sơn Định Nhàn sư thái cùng Định Giật sư thái dỉ thai một trận về sau, Định Giật sư thái vượt qua đám người ra, leo lên phong thiện đài. "Xin chào Định Giật sư bá." Định Giật sư thái dù sao cũng là trưởng bối, Dương Minh chắp tay thi lễ về sau, Định Giật sư thái chắp tay nói ra: "Dương Minh sư chất, chúng ta phái Hàng Sơn chỉ có ta và trưởng môn Định Nhàn có thể chịu được một trận chiến, cuộc tỷ thí này chỉ cần ngươi có thể cùng ta bất phân thắng bại, chúng ta phái Hàng Sơn liền hướng phái Hoa Sơn nhận vua. Vậy vãn bối mà đắc tội sư bá." Dương Minh sau khi nói xong, Dương kiếm thi triển ra cuồng phong khoái kiếm hướng về Định Giật sư thái chém tới. Định Giật sư thái rút kiếm ra khỏi vỏ, lấy phái Hàng Sơn Vạn Hoa kiếm pháp đó lấy. Cuộc tỷ thí này mặc dù chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng là Định Giật sư thái kiếm pháp lại là không có chút nào lưu thủ. Kiếm của nàng thượng quán chú hùng hậu nội lực, kiếm thế cũng chiêu chiêu đâm về Dương Minh trên người chỗ yếu hại. Dương Minh hướng về sau nhảy lên né tránh Định Giật sư thái một vòng công nhanh về sau, trực tiếp từ cuồng phong khoái kiếm 48 thức bắt đầu thi triển phía sau kiếm chiêu. Phối hợp với tinh diệu thân pháp, Dương Minh thân ảnh khi thì xuất hiện ở Định Giật sư thái hai bên trái phải, khi thì từ phía sau đem trường kiếm hướng về Định Giật sư thái đánh xuống. Bất quá tại làm bị thương Định Giật sư thái trước đó, Dương Minh đều sẽ kịp thời thu kiếm. Định Giật sư thái mặc dù là nội lực thâm hậu nhất lưu cao thủ, nhưng nàng dù sao cũng là nữ lưu hạng người, lại thêm thân thể đã già mua, thực lực đã sớm bước lui rất nhiều. Dương Minh muốn đánh bại Định Giật sư thái cũng không khó, khó khăn nhưng là như thế nào không thương tổn đến Định Giật sư thái. Phái Hàng Sơn nếu ủng hộ phái Hoa Sơn, Định Giật sư thái lại là trưởng bối, vậy thì không thể để cho nàng tại trên phong thiện đài này thụ thương mất mặt. Dương Minh thân pháp tốc độ bỏ xa Định Giật sư thái, Định Giật sư thái cũng có thể nhìn ra hắn cố ý nhường cho, lại không chút nào chủ động nhận thua dự định. Định Giật sư thái mục đích chính là muốn nghiệm chứng một chút Dương Minh võ công đến rồi loại tình trạng nào. Phái Tung Sơn dù sao làm hai chừng 10 năm ngũ nhạc minh chủ, muốn để phái Hàng Sơn ngược lại ủng hộ phái Hoa Sơn, như vậy phái Hoa Sơn cũng nhất định phải xuất ra tương ứng thực lực. Hiện tại phái Tung Sơn thực lực, y nguyên có thể được xưng là ngũ nhạc kiếm phái đệ nhất. Chỉ bất quá phái Tung Sơn cũng có chút kế tục không còn chút sức lực nào, hậu bối trong các đệ tử cũng không có cái gì người ưu tú vật. Mà phái Hoa Sơn lại là rất khác nhau. Phái Hoa Sơn khí đồ lệnh hồ xung người mang độc cô cửu kiếm, tuổi còn trẻ cũng đã là trên giang hồ siêu nhất lưu cao thủ. Dương Minh võ công mặc dù không có đạt tới siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới, nhưng hắn so lệnh hồ xung càng thêm tuổi trẻ. Nếu là Dương Minh có thể thắng qua nội lực thâm hậu Định Giật sư thái, như vậy thì có thể chứng minh phái Hoa Sơn hậu bối đệ tử so phái Tung Sơn còn có tiềm lực. Phái Hàng Sơn kiếm pháp dày đặc nghiêm cẩn, lớn ở thủ ngữ, mà thường thường tại nhất làm cho người xuất kỳ bất ý chỗ đột xuất sát chiêu, kiếm pháp dày đặc có thừa, lăng lệ không đủ, chính là vừa tại nữ tử sử võ công. Phái Hàng Sơn lịch đại cao thủ đều là nữ lưu, tự không kịp nam tử luyện võ công như thế uy mãnh hung hãn. Tại Dương Minh thi triển cuồng phong khoái kiếm công nhanh phía dưới, Định Giật sư thái đứng tại chỗ tả hữu thủ ngữ, mà khi nàng xuất kỳ bất ý sử xuất sát chiêu lúc, Dương Minh liền ỷ vào thân pháp tốc độ né tránh. Hai người giao đấu mặc dù cũng có chút đặc sắc, nhưng không có mảy may chém giết chi ý, càng giống là đơn thuần kiếm pháp tu vi thượng đọ sức. Liền xem như thế, cũng làm cho những chỉ có đó nhị lưu cao thủ thực lực quần hào nhìn như si như say. Cao thủ so chiêu, cảnh giới càng cao càng hấp dẫn người chú ý của. Vậy đại khái cùng loại với game online càng có thể chơi tính càng hấp dẫn người chơi, quan sát luận võ là người trong giang hồ là số không nhiều giải trí một trong. Chỉ là tại những nhất lưu cao thủ đó trong mắt đến xem, loại này không có thực đánh cho luận võ lại là kẻ nhạt vô vị. Chỉ có Dương Minh cùng Định Giật sư thái thi triển tinh diệu kiếm pháp miễn cưỡng xem như xem chút. Hơn 100 nhận đi qua về sau, Định Giật Sư Thái kiếm thế chậm lại. Ngay tại Dương Minh muốn cùng chậm dần kiếm thế thời điểm, Định Giật Sư Thái lại thu kiếm mà đứng, dừng lại nói ra: "Dương Minh sư chất tuổi còn trẻ liền võ công cao cường, Bần Nhi thực sự bội phục gấp. Cuộc tỷ thí này liền coi như là ngang tay kết quả, chúng ta phái Hàng Sơn hướng phái Hoa Sơn nhận thua." "Đa tạ sư bá đa tạ." Dương Minh chắp tay thi lễ về sau, Định Giật Sư Thái cười đi xuống phong thiên đài. Thông qua mới vừa một phen giao thủ, nàng đã nhìn ra, Dương Minh võ công đủ để sánh vai chuẩn siêu nhất lưu cao thủ. Bây giờ phái Hoa Sơn có Phong Bất Bình cùng Nhạc Bất Quần trèo chống môn hộ, hậu bối trong các đệ tử lại có Dương Minh trẻ tuổi như vậy cao thủ, liền xem như tương lai tiền cảnh cũng đã thắng được phái Tung Sơn. Dương Minh đứng ở trên phong thiên đài, ánh mắt hướng về phái Thái Sơn trông đi qua. Hắn bây giờ đã liên tiếp bại phái Hàng Sơn cùng phái Hành Sơn, quả nhiên là có một loại Trương Vô Kỵ quang minh đỉnh thượng liên tiếp bại lục đại phái hảo khí giấu tại giữa ngực. Chỉ là Trương Vô Kỵ chính là nguyên mặt Minh Sơ thời điểm thiên địa nhân vật chính, hắn có thể đủ ở trên quang minh đỉnh liên tiếp bại lục đại phái trưởng môn, nhưng nếu là phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền leo lên phong thiên đài, Dương Minh cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận thua phần. Thiên Môn đạo trưởng tay phải cầm chuôi kiếm, sắc mặt một mảnh khó xử. Hắn đã là phái Thái Sơn trưởng môn, lại là Dương Minh trưởng bối, thắng không có cái gì hào quang có thể nói, thua mà nói coi là thật có thể xấu hổ tự sát. Ngay tại Thiên Môn đạo trưởng cảm thấy khổ sở thời điểm, sư thúc của hắn Ngọc Trung Tử thả người nhảy lên, rơi xuống phong thiên đài trên bậc thang. Mấy cái nhảy vọt về sau, Ngọc Trung Tử rơi xuống phong thiên đài phía trên đối Dương Minh. "Dương Minh thiếu hiệp, bần đạo Ngọc Trung Tử đại biểu phái Thái Sơn lĩnh giáo Hoa Sơn của người kiếm pháp, xin ra mắt tiền bối." Dương Minh chắp tay một cái, sắc mặt cổ quái nhìn lấy Ngọc Trung Tử. Cái này Ngọc Trung Tử là Thiên Môn đạo trưởng sư thúc, xem như cùng Phong Thanh Dương cùng thế hệ chính là nhân vật, theo bối phận Dương Minh nên hô một tiếng thái sư thúc mới đúng. Bất quá phái Thái Sơn vẫn luôn là phái Tung Sơn người ủng hộ, hơn nữa Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không phải là thực sự thân như một nhà, cho nên Dương Minh liền chỉ xưng hô hắn một tiếng tiền bối. Ngọc Trung Tử cũng không có để ý Dương Minh vô lễ, dù sao lấy thân phận của hắn bối phận leo lên phong thiên đài cùng Dương Minh luận võ, quả nhiên là đem một gương mặt mo triệt để vứt sạch. Thế nhưng là phái Thái Sơn hậu bối đệ tử cũng không có cái gì nhân vật ưu tú, ngay cả Thiên Môn đạo trưởng sư huynh đệ nhóm cũng là võ công thường thường. Mặc dù phái Thái Sơn còn có mấy vị thái thượng trưởng lão Ngọc Cơ Tử, Ngọc Khánh Tử cùng Ngọc Câm Tử, nhưng bọn hắn cùng Thiên Môn đạo trưởng thế như thủy hỏa, vẫn luôn muốn đoạt lấy Thiên Môn đạo trưởng chức trưởng môn. Dưới mắt có thể đại biểu phái Thái Sơn leo lên phong thiên đài tỷ võ, ngoại trừ Thiên Môn đạo trưởng liền chỉ có Ngọc Trung Tử. Nhìn thấy Ngọc Trung Tử một mực cầm kiếm mà đứng, cũng không có công tới được ý tứ, Dương Minh giật mình hiểu được. Cái này Ngọc Trung Tử tự kiềm chế thân phận bối phận, tự nhiên không nguyện ý hướng hắn đêm này thế hệ xuất thủ trước. Bất quá phái Thái Sơn vẫn luôn là phái Tung Sơn người ủng hộ, Dương Minh có thể không có cái gì giúp bọn hắn lưu mặt mũi dự định. Hắn thi triển khinh công thân pháp thả người nhảy lên, một chiêu kim nhạn hoành không hướng về Ngọc Trung Tử đánh xuống trường kiếm. Ngọc Trung Tử phía bên trái rẽ ngang, tránh đi Dương Minh trường kiếm, tiếp lấy phía bên phải khẽ cong, trường kiếm trong tay hướng về Dương Minh bên hông quét ngang tới. Đây là phái Thái Sơn năm đó một vị danh túc sáng tạo Thái Sơn thập bát bản kiếm pháp, hắn gặp Thái Sơn ba môn hạ 18 bản chỗ ruột dê khúc chiết, năm bước nhất chuyển, thập bộ một lần, thế quá mức nguy hiểm tuấn, cho nên đem địa thế dung nhập bên trong kiếm pháp, cùng bắt quái môn bắt quái du thần trưởng có dị khúc đồng công chi diệu. Thái Sơn thập bát bản càng cao, càng đi càng hiểm, đường này kiếm chiêu cũng là càng chuyển càng thêm tàn nhẫn. Dương Minh lại là không tránh không né, trường kiếm thuận thế đánh xuống, cùng Ngọc Trung Tử trường kiếm đụng vào nhau. Ken một tiếng, sắt thép va chạm. Ngọc Trung Tử kiếm thế bị Dương Minh ngăn trở, hắn đem nội lực không ngừng quán chú đến thân kiếm bên trong, muốn thuận thế đem Dương Minh trấn khai. Mà Dương Minh nhưng cũng là đồng dạng quán chú nội lực đến trong thân kiếm, cùng Ngọc Trung Tử bắt đầu so đấu nội lực. Ong ong ong. Hai thanh trường kiếm không ngừng rung động, tiếp lấy bắt đầu hướng Ngọc Trung Tử nhích tới gần. Làm sao có thể? Ngọc Trung Tử sắc mặt đại biến, lộ ra biểu tình không thể tin. Cái này phái Hoa Sơn Dương Minh tuổi còn trẻ vẫn chưa tới 20 tuổi, nội lực của hắn tu vi vậy mà lại trên mình, không phải là tu luyện nhậm ngã hành cái đại ma đầu kia hấp tinh đại pháp hay sao? Ngay tại Ngọc Trung Tử như thế đoán thời điểm, Dương Minh bàn tay trái vung ra đập vào hai thanh trên trường kiếm. Bình một tiếng, Ngọc Trung Tử bị bộc phát ra nội lực chấn động đến liền lùi lại 3-4 bước. Nhìn thấy Ngọc Trung Tử cái này già 7-80 tuổi giang hồ danh túc vậy mà đánh không lại Dương Minh trẻ tuổi như vậy cao thủ, Phong Thiện Đài hạ quần hào có lớn tiếng gọi tốt, có phát ra chế giễu. Dương Minh nhìn lấy lâm vào ngốc lăng Ngọc Trung Tử nói ra: "Tiền bối, chúng ta còn muốn so tiếp sao?" Ngọc Trung Tử ngẩng đầu nhìn Dương Minh, cuối cùng lắc đầu. Đương kim giang hồ nếu bàn về kiếm pháp, phái Hoa Sơn đủ để danh xưng đương thời đệ nhất. Nếu hắn liền nội lực tu vi đều không thể thắng qua Dương Minh, so tiếp cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Cuộc tỷ thí này là lão phu thua. Ngọc Trung Tử cúi đầu xuống, thần sắc thất lạc đi xuống phong thiên đài lúc, Thiên Môn đạo trưởng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Võ công của hắn cùng Ngọc Trung Tử chỉ là sàn sàn với nhau, nếu Dương Minh có thể đánh bại Ngọc Trung Tử, nếu như mới vừa rồi là hắn cái này phái Thái Sơn trưởng môn leo lên phong thiên đài, như vậy lúc này phái Thái Sơn liền muốn trở thành giang hồ chê cười. Chỉ là cái này Dương Minh còn có phái Hoa Sơn, quả nhiên là không cho chúng ta phái Thái Sơn lưu mặt mũi. Dương Minh cùng Lưu Tinh tỷ thí tạm thời không nói, hắn cùng Định Giật Sư Thái tỷ thí, tại chỗ nhất lưu cao thủ đều có thể nhìn ra được, song phương hoàn toàn là chạm đến là thôi so đấu kiếm pháp. Thế nhưng là đến phiên phái Thái Sơn thời điểm, Dương Minh lại là không lưu tình chút nào dùng nội lực đánh bại Ngọc Trung Tử. Ngũ Nhạc kiếm phái, đồng khí liên chi. Nếu như Dương Minh thực sự nhớ thể diện, hắn nên giống vừa rồi cùng Định Giật Sư Thái lúc giao thủ như thế, dùng bình thủ kết quả cùng Ngọc Trung Tử kết thúc luận võ. Dương Minh ở trên phong thiện đài điều tức một trận, sau đó lại lần nhìn nói với phái Thái Sơn. Một lần này luận võ đoạt suất, mỗi một phái đều có thể ra ba người lên đài. Phái Thái Sơn còn phải tiếp tục khiêu chiến sao? Đây cũng là một điểm cuối cùng ra mặt cũng không cho phái Thái Sơn lưu lại. Thiên Môn đạo trưởng xoay đầu lại, nhìn về phía hắn ba cái sư thúc Ngọc Cơ Tử, Ngọc Khánh Tử cùng Ngọc Câm Tử, ba người này lập tức đem đầu ngoặt về phía một bên. Thiên Môn đạo trưởng cắn răng thầm hận, nhưng lại đối với cái này ba cái sư thúc không thể làm gì, chỉ có thể chắp tay nói ra. Thiên Môn tự biết không phải phái Hoa Sơn nhạc sư huynh đối thủ, chúng ta phái Thái Sơn hướng phái Hoa Sơn nhận vua. Nghe nói như thế, Dương Minh không khỏi nhếch miệng. Thiên Môn đạo trưởng lời nói này ý tứ, tự nhiên là bởi vì không địch lại Nhạc Bất Quần mới có thể nhận vua, mà không phải sợ hắn cái này phái Hoa Sơn văn bối. Chương 61, song trưởng điệp ra thắng hiểm chiêu. Tả Lanh Tiền một trương lão hòa mặt, đã triệt để đen bắt đầu. Hắn một lòng muốn liên nhiệm Ngũ Nhạc minh chủ, ở nơi này luận võ đoạt xoáy phong thiện đại thượng đại triển danh tiếng tự nhiên hẳn là phái Tung Sơn, mà không phải bị hắn xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt phái Hoa Sơn. Thế nhưng là phái Hàng Sơn cùng phái Hành Sơn đã cùng phái Tung Sơn nội bộ lục đục, cùng phái Hoa Sơn tối thông xã giao. Phái Thái Sơn bên trong nội đấu không ngớt, ngoại trừ Thiên Môn đạo trưởng bên ngoài, mấy cái thái thượng trưởng lão mặc dù võ công nhất lưu nhưng đều là lao hủ không chịu nổi người. Thế mà để phái Hoa Sơn một tên tiểu bối Dương Minh xính lấy hết danh tiếng, sớm biết như vậy. Tả Lanh Tiền híp nửa mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy phong thiện đại thượng Dương Minh thân ảnh. Trưởng môn sư Minh, để cho ta đi thu thập rơi tiểu tử kia đi. Nói chuyện là Tả Lanh Tiền đích sư đệ, Tung Sơn thập tam thái bảo nhị thái bảo tiên hạc thủ lục bách. Tả Lanh Tiền khẽ gật đầu. Cái Dương Minh kia mặc dù là văn bối, nhưng võ công quả thực không kém. Sư đệ không được khinh địch chủ quan, tại tiểu bối trên người bị mất mặt. Sư đệ minh bạch. Lục Bách ôm quyền hướng Tả Lanh Tiền chắp tay, tiếp lấy thả người nhảy lên, liền trực tiếp vọt lên cao mấy trượng nhảy tới phong thiện đài bên trên. Hắn tay này tuấn tú khinh công, lập tức dẫn tới vây xem quần hùng nhao nhao gọi tốt. Tiên Hạc thủ Lục Bách thế nhưng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, mọi người đều biết, võ công của hắn không ở Ngũ Nhạc kiếm phái các vị dưới trưởng môn. Bây giờ phái Hoa Sơn đã liên tiếp bại phái Hàng Sơn, phái Hành Sơn cùng phái Thái Sơn, nếu như Dương Minh lại đem phái Tung Sơn nhân đánh bại, vậy hắn liền có thể chân chính danh chấn giang hồ. Dương Minh sư chất. Mời. Lục Bách leo lên phong thiện đài, cũng không có nói với Dương Minh lời vô ích gì, liền rút kiếm đâm tới. Lục Bách danh hào là Tiên Hạc thủ, cái này tự nhiên nói là hắn trưởng lực vô cùng lớn. Nguyên tắc bên trong, Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại điện này, Đại Tung Dương thủ Phí Bân cùng Tiên Hạc thủ Lục Bách một người một trường, liền đem Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương chấn thành sắp chết trọng thương. Nhưng phái Tung Sơn dù sao cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái một trong, Lục Bách kiếm pháp tu vi cũng là quả thực không kém. Bất quá phái Tung Sơn kiếm pháp cùng phái Hoa Sơn kiếm pháp so sánh, chung quy là có chút tiểu vu kiến đại vu. Ngay cả Tả Lãnh Tiền vị này trưởng môn nhân khổ tâm tạo nghệ 10 năm, cũng chỉ là sáng chế hàn băng chân khí loại này trên lòng bàn tay công phu xem như đối phó Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp đòn sát thủ lợi hại, mà không có tự sáng tạo ra cái gì cao minh kiếm pháp. Lục Bách nhất kiếm đâm tới, Dương Minh đầu tiên là nghiêng người né tránh, tiếp lấy trở tay nhất kiếm hướng Lục Bách phía sau lưng đâm tới. Lục Bách trở lại sử dụng kiếm đó nữa, đồng thời tay trái thi triển Đại Tung Dương trưởng hướng Dương Minh ngực đánh tới. Dương Minh thở sâu, đột nhiên bước ra lui lại. Hắn kiêng kỵ Lục Bách cái này Đại Tung Dương trưởng uy lực, lại là không có liều mạng dự định. Phong Thiện Đài hạ quần hùng gọi tốt liên tục. Cùng mới vừa ba trận tỉ thí khác biệt, Dương Minh cùng Lục Bách vừa mới giao thủ chính là kiếm sát chiêu, mạo hiểm kích thích. Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trường lại là nhìn nhau lắc đầu. Một lần này luận võ đoạt xoáy nói xong rồi chạm đến là thôi không thể gây thương người, thế nhưng là Dương Minh cùng Lục Bách dạng này đấu pháp, chỉ sợ hai người phân ra thắng bại thời điểm, trong đó tất có một người thụ thương. Một bên Đông Phương Bạch đột nhiên nói ra. Phương Chứng đại sư, Trùng Hư đạo trường. Hai vị cảm thấy, cuộc tỉ thí này thắng được lại là Dương Minh vẫn là Lục Bách. A Di Đà Phật. Dương Minh thiếu hiệp cùng Lục Bách tiên sinh võ công sàn sàn với nhau, lão nạp mắt vụt về, thực sự nhìn không ra bọn hắn vị nào phần thắng lớn hơn. Phương Chứng đại sư sau khi nói xong, Trùng Hư đạo trường đuốt râu dài nói ra. Dương Minh thiếu hiệp đã liên chiến 3 trận, tất nhiên tiêu hao không nội dung lực. Lấy bần đạo ngu kiến, cuộc tỷ thí này hẳn là Lục Bách phần thắng lớn hơn. Lúc này, Trùng Hư đạo trường sau lưng một cái tuổi trẻ đạo trường đột nhiên nói ra. Trùng Hư sư bá, lấy đệ tử ngu kiến, cuộc tỷ thí này hẳn là Dương Minh thiếu hiệp phần thắng lớn hơn một chút. Cái này tuổi trẻ đạo trường, tự nhiên là cải trang thành Vũ Đang đệ tử lệnh Hồ Sung. Trùng Hư đạo trường nhìn thoáng qua Đông Phương Bạch phản ứng, nhìn thấy Đông Phương Bạch không có tìm lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh tính sổ ý tứ, liền nói với lệnh Hồ Sung. Ngươi tới nói một chút, vì sao là Dương Minh phần thắng lớn hơn một chút? Lục Bách mặc dù kiếm pháp không yếu, lại thêm tay trái Đại Tung Dương trưởng càng là hơn xa thông thường cao thủ. Nhưng là Dương Minh kiếm pháp tu vi còn có thân pháp tốc độ, tất cả đều ở bên trên Lục Bách. Nghe được lệnh Hồ Sung trả lời, Trùng Hư đạo trưởng cùng Phương Chứng đại sư nhẹ gật đầu. Đương đại dù sao cũng là võ học tận thế, kiếm chiêu mạnh yếu cùng khinh công thân pháp nhanh chậm, tầm quan trọng đã không chút nào tại nội lực tu vi phía dưới. Tựa như cái kia vạn lý độc hành Điền Bá Quang, nội lực của hắn tu vi bất quá là tầm thường nhất lưu cao thủ, nhưng ỷ vào khoái đao đao pháp cùng cực nhanh khinh công, chính là nội lực vượt xa hắn nhất lưu cao thủ cũng rất khó đánh bại hắn cùng bắt lấy. Lại tỉ như nguyên tắc chính giữa Lâm Bình Chi, hắn tu luyện tịch tà kiếm pháp về sau, nội lực tu vi cũng không có đột bay tăng mạnh, lại có thể đánh bại Dư Thương Hải cùng một Cao Phong hai cái này nội lực vượt xa hắn nhất lưu cao thủ, chính là tốc độ thân pháp của hắn vượt xa bình thường nhất lưu cao thủ nguyên nhân. Mà ở Phương Chứng đại sư cùng trước mặt Trùng Hư đạo trưởng, còn có một cái ví dụ sống sờ sờ, hướng bọn hắn chứng minh thân pháp tốc độ tầm quan trọng. Thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại. Năm đó nàng vừa mới bước vào siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới, liền có thể ngăn chặn Phương Chứng đại sư cùng Trùng Hư đạo trưởng hai vị nội lực tu vi vượt xa nàng siêu nhất lưu cao thủ, chính là bởi vì Quý Hoa Bảo Điện võ công thân pháp tốc độ quá nhanh. Dù cho là Phong Thanh Dương người mang độc cô cửu kiếm có thể khám phá nàng chiêu thức bên trong tất cả sơ hở, nhưng cũng không thể toàn bộ bắt lấy. Ken 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 bang bang. Phong Thiện Đài bên trên, tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên. Dương Minh cùng Lục Bách thân ảnh không ngừng giao thoa mà qua. Hai đại cao thủ thực đánh cho luận võ cô nhiên vô cùng đặc sắc, Dương Minh cùng Lục Bách lại là áp lực trùng điệp, hai người đều đem tinh thần kéo căng tới cực điểm. Cuộc tỷ thí này, phái Hoa Sơn không thể thua, đương nhiệm Ngũ Nhạc Minh chủ phái Tung Sơn càng là không thể thua. Thiên cổ nhân long, cây rừng trùng điệp xanh mướt phù thành, ngọc tỉnh thiên ao, thiên ngoại ngọc lòng, đi thẳng vào vấn đề, Vạn Nhạc chiêu tông. Tung Sơn kiếm pháp tinh diệu kiếm chiêu tại trong tay Lục Bách một vừa thi triển ra, phối hợp với trưởng lực tuyệt luân đại tung dương trưởng, quả nhiên là vô cùng uy mãnh. Liền xem như hướng vấn thiên loại kia thành danh đã lâu chuẩn siêu nhất lưu cao thủ, chỉ sợ cũng rất khó cầm xuống Lục Bách. Dương Minh nghỉ vào thân pháp tốc độ ngự trông coi Lục Bách công kích, đồng thời tìm kiếm lấy Lục Bách chiêu thức chính giữa sơ hở. Nhưng là Lục Bách đối với hắn tăng thêm 12 phần cẩn thận đề phòng, muốn bắt lấy cái nào đó sơ hở nhất cử đánh bại Lục Bách, thật sự là muôn vàn khó khăn. Nếu không thể bắt ở sơ hở nhất cử đánh bại Lục Bách, vậy cũng chỉ có thể chính diện giao phong quyết ra thắng bại. Làm Lục Bách đem một bộ tử ngọ 12 kiếm làm xong sau, thừa dịp hắn lúc này kiếm thế suy yếu, Dương Minh rút kiếm thi triển ra Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm. Cái này Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm chính là kiếm tông tuyệt kỹ một trong. Kiếm chiêu chỉ có 3 thức, làm lúc liên hoàn đánh ra, một mạch mà thành. Mở đầu vào đầu chém thẳng vào, như đối phương nghiêng người tránh ra, thì xoay vòng trường kiếm, chặn ngang vót ngang. Nếu như đối phương còn có thể tránh đi, thế tất thả người từ trên thân kiếm phóng qua, thì trường kiếm phản đẩy, nhanh đâm đối phương hậu tâm, như đối phương phía sau không sinh con mắt, thế khó tránh né. Năm đó phái Hoa Sơn kiếm, khí hai tông tại Ngọc Nữ Phong thượng so kiếm tranh đấu, kiếm tông đệ tử từng lấy ba chiêu này kiếm pháp giết chết mấy tên khí tông hảo thủ. Sau kiếm tông lập bại, khí tông đoạt được phái Hoa Sơn trưởng môn trước, khí tông môn hạ đông đảo hảo thủ từng cẩn thận tham tưởng ba chiêu này kiếm pháp, vạch ba chiêu này kiếm pháp nhập ma đạo, chỉ cầu kiếm pháp tinh diệu. Quên đi khí tông một phái dĩ khí ngự kiếm chí lý, nhưng lại đối nó uy lực âm thầm khâm phục. Nhạc Bất Quần càng không để ý kiếm khí hai tông ở giữa thù hận, đem bộ này Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm Sơn trại thành Thái Nhạc Tam Thanh Phong, đủ để thấy ra trên bộ này ngồi uy lực kiếm pháp gần với Độc Cô Cửu Kiếm dạng này tuyệt thế kiếm pháp. Dương Minh Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm thi triển đi ra, Lục Bách lập tức bị buộc từng bước lui lại. Phái Hoa Sơn Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm cũng là đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo tuyệt kỹ, hắn mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là biết mạo muội thả người thượng nhảy, ắt sẽ bị Dương Minh đẩy vào đến tuyệt cảnh ở trong. Soạt soạt soạt. Lục Bách dưới chân liền lùi lại 10 sau mấy bước, ngay tại hắn muốn tối lui đến Phong Thiện biên giới đại lúc, Dương Minh kiếm thế rốt cục suy yếu xuống tới. Ngay tại Lục Bách thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Dương Minh nhưng không có trọng chỉnh kiếm thế, ngược lại vung ra bàn tay trái hướng hắn đánh tới. Lục Bách thế nhưng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tiên hạ thủ. Nếu là kiếm pháp so đấu, có lẽ Lục Bách sẽ còn kiêng kỵ Dương Minh mấy phần. Nhưng trên trường này công phu đọ sức, Lục Bách như thế nào lại đem Dương Minh để ở trong mắt? Mặc dù Lục Bách lúc này ở vào yếu thế, nhưng hắn vẫn là không chút do dự vung ra tay trái. Lấy đại tung dương trưởng trưởng lực cùng Dương Minh bàn tay trái đối bính cùng một chỗ. Phí một tiếng. Hai người song trưởng tấn công, nội lực va chạm phía dưới, đồng thời thân thể chấn động.